Đúng vậy a, chiến không chiến, hoàn toàn do tiểu bối chính mình nói tính, lại không ai bức bách hắn. Một đám đại năng nhao nhao lên tiếng, kiềm chế lại Khương Vân, làm hắn không cách nào phát tác. Các ngươi, Khương Vân lửa giận đốt trời, nghĩ trực tiếp đem Khương Giật Phi mang đi, thế nhưng, những thứ này đại năng tất cả đều khóa chặt hắn, hắn không cách nào đột phá ra ngoài. Ai? Nếu là Khương Nghĩa ở đây, làm gì theo chân bọn họ giảng đạo lý? Trực tiếp dùng thôn thiên ma bình chào hỏi là được. Đáng tiếc, hắn đoán chừng cũng bị người kiềm chế lại, không cách nào tới. Thần Vương tổ tông, ngươi đến cùng đi nơi nào? Tộc ta Tuấn Kiệt Giật Phi, lập tức liền muốn bỏ mình nơi này a. Khương Vân biết rõ Khương Giật Phi tính tình, đoán được hắn vô cùng có khả năng ứng chiến. Quả nhiên, Khương Giật Phi xoay người lại, tay hắn cầm vừa rồi xuyên qua áo bào xanh thiếu niên trường kiếm, xa xa chỉ hướng Ám Dạ Quân Vương mi tâm. Một cỗ thảm liệt túc sát ý, xuyên qua vòng trời. Chết. Ám Dạ Quân Vương ánh mắt lấp loé, bị Khương Giật Phi tất phải giết ý chấn nhất đến. Bất quá lập tức, hắn lại khôi phục vẻ nhẹ nhàng, Khương Giật Phi đã làn đỏ mạnh hết đà, như thế nào cùng hắn tranh phong. Hắc hắc. Hắn cười nhẹ một tiếng, thân hình rơi vào trong võ đài ở giữa, rơi vào cái kia áo bào xanh thiếu niên trước mặt, sau đó, một chân đem đá xuống lôi đài. Thật là một cái rác rưởi a, nuôi không nhiều năm như vậy. Hết thảy tu sĩ đều siết chặt bàn tay, đầu ngón tay nắm trắng bệnh. Cái kia áo bào xanh thiếu niên thế nhưng là cùng Ám Dạ Quân Vương cùng một trận doanh a, liền như vậy bị đá đến dưới lôi đài, bỏ đi như thế. Khương Giật Phi nhìn qua một màn này, thần sắc càng thêm băng lãnh, hắn dứt khoát quay người, dẫn theo trường kiếm, bước về phía lôi đài. Nhưng mà, vừa đi mấy bước, lồng ngực của hắn lại đột nhiên một im lìm, mấy ngụm máu tươi dâng lên, hắn chỉ được dùng tay che lại. Đây chính là Hàng Vũ Đại Đế hậu nhân. Trước khi chiến đấu ho ra máu, là đang giả vờ đáng thương sao? Nếu là không được, ta có thể nhường ngươi trở về nghỉ ngơi mấy ngày, ha 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 ha. Ám Dạ Quân Vương điên cuồng cười to nói, biểu tình đắc ý đỉnh điểm. Khương Giật Phi không cầm được ho ra máu, hắn cưỡng chế đi thương thế, toàn bộ bộc phát, trong cơ thể một đoàn hỗn loạn. Thế nhưng, hắn vẫn kiên trì muốn lên sàn, đem cái kia Ám Dạ Quân Vương cho làm thịt. Chỉ là, những thương thế kia, thật để hắn chiến lực hạ xuống một cái cấp độ, lấy loại trạng thái này lên này, tuyệt đối sẽ vất lạc. Đông Hoang tu sĩ, không đành lòng lại nhìn tiếp, nhao nhao che mặt. Khương Vân càng là bộc phát khí thế ngập trời, nhưng cùng Khương gia đối chọi gay gắt đại năng, nhiều lắm, hắn căn bản bất lực. Trung Châu Song Tử Vương, Cao gia, ta Khương gia cùng các ngươi không chết không thôi. Hắn tức sủi bọt mép, đỉnh cao nhất đại năng khí thế tỏa ra, lại xông không xuất chúng đại năng phong tỏa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Giật Phi ho ra máu, bước chân lảo đảo. Khương Giật Phi trước mắt có chút tối đen, suýt nữa ngã quỵ. Bất quá, thân thể của hắn cuối cùng vẫn là không có ngã xuống, một cái hùng hồn tay đỡ lấy hắn. Ngay sau đó, hắn nghe thấy dưới lôi đài vang lên rung trời tiếng hô hoán. Là ai? Khương Giật Phi thần thức lâm vào hỗn loạn, nếu không có cái tay kia đem hắn nâng lên, hắn tuyệt đối phải nửa quỳ ngã xuống, cho nên không có cách nào thăm dò người đến thân phận. Lúc này, bên hai của hắn vang lên một thanh âm. Ngươi làm đã đầy đủ tốt rồi, không hẹn với Khương gia tiên tổ uy danh. Sau đó, liền giao cho ta đi. Khương Giật Phi tâm thần hơi chấn động một chút, hắn nhớ kỹ thanh âm này là người kia. Thân thể của hắn một hồi run rẩy, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Nếu như là lời của người kia, như vậy tất cả đều đem không chút huyền niệm. Hắn khỏe miệng hơi bệnh, không còn dáng chống đỡ cái này một hơi, thân thể triệt để mất đi tất cả lực lượng, lâm vào hôn mê. Hoa Vân Phi đỡ lấy Khương Giật Phi, trong hai con ngươi có một chút tức giận. Hắn nhìn ra được, Khương Giật Phi trong thân thể, khắp nơi đều là ám thương, mặc dù dùng linh dược linh đan tạm thời áp chế xuống, thế nhưng tại thời khắc này lại toàn diện bộc phát, dẫn đến Khương Giật Phi mất đi chiến lực, thậm chí hôn mê đi. Hoa Vân Phi lấy ra một gốc lao dược, để luyện ra tinh hoa, đem đưa vào Khương Giật Phi trong cơ thể, tạm thời ngăn chặn hỗn loạn. Sau đó, đem hắn mang đến dưới lôi đài, làm cho Khương gia người tiếp nhận. Làm xong đây hết thảy về sau, Hoa Vân Phi đem ánh mắt nhìn về phía cái kia không ai bị nổi Ám Dạ Quân Vương. Ánh mắt bên trong mang theo đáng sợ sát ý. Ám Dạ Quân Vương nhịn không được dùng mình một cái, bởi vì Hoa Vân Phi ánh mắt có chút khủng bố, để hắn toàn thân nổi da gà. Chuyện gì xảy ra? Ta phải chiến, là Khương Giật Phi, ngươi, ngươi lên tới làm cái gì? Hắn có chút hoảng, nhìn không thấu cái này Hoa Vân Phi. Mặc dù trên phố lưu truyền, Hoa Vân Phi đã sớm thoái vị, không xứng lại có được thiếu niên vương vị, thế nhưng hắn ngày xưa chiến tích quá mức dọa người, dư uy vẫn còn. Huống chi hắn là tuyệt đại thần vương môn đồ, có vô địch nhất mạch danh xưng. Song Tử Vương tiên tổ trước sau bị tuyệt đại thần vương đánh chết, cái này ở trong vô hình là một sự uy hiếp. Cho dù Ám Dạ Quân Vương thực lực cường đại, cũng ẩn ẩn đối với tuyệt đại thần vương chi đồ Hoa Vân Phi có chút kiêng kỵ. Hoa Vân Phi gặp hắn ngay cả nói chuyện cũng có chút cả lăng, thất vọng lắc đầu. Quá khó nhìn, đây chính là cái gì đồ bỏ đi tuổi trẻ bá chủ? Ai cho các ngươi phong? Hỏi qua ta sao? Hắn lớn tiếng quá lớn, ngữ khí khinh thường. Dưới lôi đài tu sĩ nghe tim đập nhanh hơn, máu nóng sôi trào. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, trừ Hoa Vân Phi bên ngoài, còn có ai dám dạng này quát lớn đại danh đỉnh đỉnh Ám Dạ Quân Vương? Hoa Vân Phi, vương giả trở về. Thời gian qua đi một tháng, thế hệ tuổi trẻ bên trong vương cuối cùng lại một lần nữa đi lại thế gian, muốn quân lâm thế hệ tuổi trẻ. Các tu sĩ kích động đến run rẩy, bọn hắn đại bộ phận đều là Đông Hoang bản thổ tu sĩ, bởi vì Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ bị áp chế nguyên nhân, mỗi khi bọn hắn gặp phải Trung Châu cùng Bắc Nguyên tu sĩ lúc, đều biết thiên nhiên nằm ở yếu thế. Hiện tại, Hoa Vân Phi vương giả trở về, có lẽ có thể thay đổi tất cả. Ám Dạ Quân Vương tức giận đến phát run, ánh mắt của hắn vô cùng che lấp, hắn không thể đem Hoa Vân Phi miễn cưỡng xé nát. Thế nhưng, hắn quá kiêng kỵ Hoa Vân Phi, thậm chí có chút cử chỉ điên rồ. Song Tử Vương huynh đệ đã sớm thương nghị qua, chiến Hoa Vân Phi lúc, nhất định phải hai người cùng một chỗ, tuyệt không bố lao tổ tông theo gót. Cho nên, để hắn cùng Hoa Vân Phi đơn đấu, hắn là không thể nào tiếp nhận. Lúc này, dưới lôi đài tu sĩ, nhao nhao lớn tiếng chào phúng Ám Dạ Quân Vương nhát như chuột, căn bản không dám nhìn thẳng Hoa Vân Phi. Mặc dù Ám Dạ Quân Vương ra mặt rất dày, thế nhưng nghe đến mấy câu này lúc cũng có chút kéo không xuống mặt, hắn dù sao cũng là một vị tuổi trẻ bá chủ, không thể nào trực tiếp lui bước. Hoa Vân Phi cười cười, nhìn ra Ám Dạ Quân Vương đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ phía xa trên khán đài, cái kia toàn thân ánh sáng vàng sáng lạn cao lớn thân ảnh, cũng ngoắc ngoắc bàn tay, ý là làm cho đối phương quay lại đây. Hoa Vân Phi dùng, chính là Lý Tiểu Long cái kia kinh điển động tác. Oen. Trung Châu Song Tử Vương gia tộc, cao gia tương ứng trên khán đài, bộc phát ba đạo khủng bố. Phản phất là có một vành mặt trời nổ tung, nóng bỏng thần lực màu vàng nóng như một mảnh vô ngần đại dương mênh mông, làm cho hư không một hồi vặn mèo. Thái Dương Quân Vương tựa hồ so Ám Dạ Quân Vương càng thêm cường đại một chút, trong mắt của hắn đều là lăng lệ bá đạo vẻ, đối với Hoa Vân Phi không sợ hãi chút nào. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, bởi vì Hoa Vân Phi động tác quả thực chính là ở nhục nhã hắn. Muốn chết? Một cái quá khí sâu kiến thôi, cũng dám như vậy tùy tiện. Thái Dương Quân Vương cũng sẽ không khách khí, đã Hoa Vân Phi chính mình yêu cầu hắn đi xuống, hắn đương nhiên phải thỏa mãn Hoa Vân Phi nguyện vọng. Ha ha, xem ra ngươi còn không hiểu rõ chúng ta vì cái gì gọi Song Tử Vương. Nếu không, cũng không biết làm loại chuyện ngu xuẩn này. Ám Dạ Quân Vương cười, có nó huynh trưởng Thái Dương Quân Vương cùng nhau kết cục, bọn hắn tuyệt đối thắng dễ dàng. Song Tử Vương hợp nhất, vô địch thiên hạ, là đáng sợ nhất tổ hợp, quét ngang cùng thế hệ thiên tiêu, cử thế vô song. Câu nói này cũng không phải lời nói suông, mà là thực sự, bởi vì mỗi một người bọn hắn đều có được có thể so với thần vương thể chất đáng sợ, trọng yếu nhất chính là bọn hắn trời sinh bổ sung, một khi liên thủ, đánh đâu thắng đó, không người có thể tranh phong. Dưới lôi đài tu sĩ, cùng trên khán đài một đám các đại lao cũng đều có chút giật mình. Hoa Vân Phi vừa ra tới, liền muốn khiêu chiến Trung Châu Song Tử Vương huynh đệ liên thủ, đây cũng quá tự tin đi. Ngay cả tuổi trẻ các bá chủ cũng không dám làm như thế, đối với Trung Châu Song Tử Vương huynh đệ có chút kiêng kỵ, Hoa Vân Phi một cái qua sức lực cửu vương, làm sao dám? Trên đài, có đại năng nhìn ra Hoa Vân Phi hư thực. Nô. Hắn lại vẫn ở vào đạo cung bí cảnh, xem ra tuyệt đại thần vương cũng không giúp được hắn. Ừm, lấy chiến lược của hắn, tương lai ngược lại là miễn cưỡng có thể ở Khương gia đảm nhiệm một trưởng lão chức vụ. Ha ha, thật tốt làm một trưởng lão, cũng không mất làm một loại may mắn. Hắn chỉ sợ không có tương lai, qua không được Trung Châu Song Tử Vương cửa này. Những người này, thân niệm mạnh đáng sợ, bọn hắn mặc dù nhìn không tấu luân hải của Hoa Vân Phi cùng đạo cung, thế nhưng lại có thể nhìn ra Hoa Vân Phi tứ chi không có cái gì cải biến, rõ ràng là không có mở ra tứ cực bí cảnh. Những lời này không che giấu chút nào, trực tiếp phiêu đãng trên lôi đài bầu trời, tất cả mọi người có thể nghe thấy. Cái gì? Hoa Vân Phi còn không có tiến quân tứ cực? Hắn thật cô đơn sao? Lần này lên đài, chỉ vì cho Khương gia thế hệ tuổi trẻ can thiệp vào. Đáng tiếc a, một đời anh tài bị cảnh giới vây khốn, khiến người thăng thiết. Mọi người cảm xúc xa suốt xuống dưới, bởi vì Hoa Vân Phi như cũ ở vào đạo cung bí cảnh, căn bản không phải vương giả trở về, giống như là sau cùng khẽ múa. Trung Châu Song Tử Vương tự nhiên cũng nghe thấy, làm đệ đệ Ám Dạ Quân Vương thở phào nhẹ nhõm, nếu là như vậy, tất cả liền không có lo lắng. Ha 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 ha, một cái nho nhỏ đạo cung tu sĩ, ở nơi đó phô trương thanh thế, thật sự là buồn cười a. Ám Dạ Quân Vương trong lòng kiêng kỵ toàn bộ biến mất, hai người huynh đệ quyết đấu một cái đạo cung bí cảnh tu sĩ, căn bản sẽ không có ngoài ý muốn. Thái Dương Quân Vương cũng tới đến trên lôi đài, hắn toàn thân tản ra nóng bỏng thần quang, giống như là một vầng mặt trời chói lóa, đem không khí đều thiêu đốt khét lẹt. Hoa Vân Phi một bộ trường sam màu xanh nước biển, áo đen phần phật, như cái kia lưu động nước, cùng Thái Dương Quân Vương hình thành chênh lệch rõ ràng. Hắn khí chất linh hoạt kỳ ảo, dung mạo tuấn mỹ không tưởng nổi, mọi người ở đôi mắt của hắn bên trong, chỉ nhìn thấy bình tĩnh cùng sắc ý, phàm là nhìn thẳng nó đôi mắt người, đều biết nhịn không được đánh cái dùng mình. Ta thế nào cảm giác hắn càng thêm đáng sợ rồi. Cho dù là cựu vương, cũng không có thể nhục a. Lúc này, Hoa Vân Phi hiện thân, thay mặt Khương Giật Phi mà chiến tin tức truyền khắp toàn bộ Tân Thần Thành. Nguyên bản không đến tu sĩ, tất cả đều chen chúc tới, các phái trưởng lão, đệ tử các loại đều đến, bao quát thụ nhất người chú mục tuổi trẻ các bá chủ. Bọn hắn vốn không dự định đến, bởi vì bọn hắn biết Khương Giật Phi rất có thể bị Song Tử Vương tính toán, vẫn lạc. Cùng là tuổi trẻ bá chủ, ai cũng không muốn nhìn thấy một màn này. Thế nhưng hiện tại, Hoa Vân Phi xuất hiện, muốn cùng Trung Châu Song Tử Vương sinh tử đại chiến, loại sự tình này bọn hắn có thể nào bỏ qua? Nói không chừng mới vương hôm nay liền biết quyết ra. Sau đó dưới lôi đài xuất hiện càng nhiều tu sĩ, trên khán đài cũng xuất hiện một chút mới thân ảnh. Ám Dạ Quân Vương phát giác được biến hóa của ngoại giới, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Tốt rồi, nên đến tựa hồ cũng đến, ngươi cái này đáng thương cựu vương cũng nên hạ màn. Huynh đệ chúng ta sẽ tại tất cả mọi người nhìn phía dưới tiếp nhận Đông Hoàng thiếu niên vương cái danh xưng này. Hắn vừa nói, bên cạnh quan sát Hoa Vân Phi biểu tình, kết quả Hoa Vân Phi vẫn như cũ rất bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Ám Dạ Quân Vương nhíu mày, cao gia tổ tông vừa mới dặn dò qua bọn hắn, muốn để thần vương môn đồ ở tất cả mọi người trước mặt xấu mặt, cho nên hắn mới liên tiếp trầm trọng. Thế nhưng hiện tại xem ra, Hoa Vân Phi tựa hồ không nhận hắn ngôn ngữ ảnh hưởng. Đã như vậy liền trước phía hắn, lại đem làm nhục một phen. Hắn ngang nhiên xuất thủ, dùng pháp lực ngưng kết ra một cái bàn tay lớn màu bạc, hướng phía Hoa Vân Phi chụp tới. Đây là một loại khinh miệt cùng khinh thường, vẹn vẹn chỉ dùng pháp lực, liền muốn chấn áp Hoa Vân Phi. Nó huynh trưởng Thái Dương Quân Vương đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem một màn này, dường như không có ý xuất thủ. Ám Dạ Quân Vương ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn xông ra chính mình cường thế, hiện lộ ra Hoa Vân Phi nhỏ yếu, dùng cái này đến nâng lên tự thân uy thế. Bàn tay lớn ngang trời, che đậy bầu trời, làm cho Hoa Vân Phi nơi đứng lâm vào hắc ám. Tất cả mọi người khẩn trương lên, không biết Hoa Vân Phi phải chăng có thể chống đỡ được Ám Dạ Quân Vương. Một tháng trước, hắn ở ngoài thành, đem viễn cổ sát thủ thần triều đời trước hạt giống sát thủ toàn diện, làm sao có thể bị chỉ là một cái tay áp đảo? Song Tử Vương quá ngây thơ. Không, cái tay kia không có đơn giản như vậy, Ám Dạ Quân Vương hẳn là dùng hết toàn lực. chỉ là lực lượng kinh khủng toàn bộ nội liễm.
Cái gì?
Như thế âm hiểm? Lão hủ con mắt trời sinh có một ít kỳ dị bản sự, lúc này mới có thể nhìn ra. Mà Hoa Vân Phi chỉ sợ muốn trúng chiêu. Bàn tay lớn chớp mắt đã tới, Hoa Vân Phi nhưng như cũng không có muốn động ý tứ, như cũng đứng tại chỗ. Ám Dạ Quân Vương cười lạnh, cái này Hoa Vân Phi muốn trúng chiêu, hắn cái này pháp lực bàn tay lớn nhìn rất qua quýt bình bình, nội bộ lại lấy bí pháp ẩn nấp lấy lực lượng kinh khủng. Hắn một chiêu này, không biết âm bao nhiêu địch thủ, lần nào cũng đúng. Thái Dương Quân Vương đối với đệ đệ loại hành vi này, hơi có chút không quan nhìn, nhưng hai người thủy chung là huynh đệ, hắn liền không có ngăn cản đệ đệ. Tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, nhìn qua bị bàn tay lớn màu bạc bao phủ Hoa Vân Phi, con mắt đều không nháy mắt. Xuy. Đột nhiên, mấy đạo tia chớp xuống ra, đem bàn tay lớn màu bạc xuyên thủng, trong khoảnh khắc, liền đem phá hủy. Mà Ám Dạ Quân Vương chuẩn bị đại thủ bút cũng không có đúng hạn xuất hiện, như là một cái pháo lép.
Cái gì?
Ám Dạ Quân Vương sắc mặt biến hóa, hắn cùng Thái Dương Quân Vương kinh ngạc liếc nhau một cái, thần sắc đều ngưng trọng lên. Tiểu tử này có chút bản sự, đại ca chúng ta trực tiếp liên thủ, tuyệt sát hắn. Ám Dạ Quân Vương trực tiếp sảng khoái, muốn dùng ra tuyệt chiêu, không cho Hoa Vân Phi mảy may cơ hội. Bọn hắn có thể đến tới loại tình trạng này, tự nhiên không phải người ngu, thấy Hoa Vân Phi sâu không lường được, nơi nào còn dám một chút xíu thăm dò.
Bạch.
Thái Dương Quân Vương thân hình đột ngột vọt tới Hoa Vân Phi một bên khác, đem Hoa Vân Phi trước sau bao bọc lên. Hoa Vân Phi sắc mặt lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào. Thần Vương một trước một sau, chém giết các ngươi tiên tổ, hôm nay, ta trực tiếp tận diệt đi, miễn cho lại có người nói khoác cái gì song tử vương hợp nhất, vô địch thiên hạ loại hình. Thái Dương Quân Vương cùng Ám Dạ Quân Vương sắc mặt băng hàn, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Quân vọng, đợi chút nữa ngươi liền nói không ra lời nói. Hai huynh đệ đồng thời phát lực, tuổi trẻ bá chủ cấp bậc lực lượng hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện hai tôn kinh khủng thân ảnh khổng lồ. Ám Dạ Quân Vương phía sau, là một tôn to lớn tự thần, giống như sáng thế tổ thần, uy nghiêm không thể xâm phạm, nhìn xuống đại địa thương sinh. Mà Thái Dương Quân Vương phía sau, thì là một tôn vô cùng kinh khủng Thái Dương thần, nó toàn thân đốt hừng hực liệt hỏa, như một vị hỏa diễm lĩnh vực thần minh, trưởng khống tất cả cùng hỏa diễm có liên quan pháp tắc. Đêm tối đứng đầu, quan sát đại địa, Thái Dương thần rõ, quân lâm thiên hạ. Có tu sĩ nhận ra cái này hai tôn uy nghiêm thần minh lai lịch, khiếp sợ lên tiếng nói. Khổng lồ như thế thân ảnh, một cái tay đập xuống, liền có thể bao trùm cả tòa lôi đài. Này khí tức, quá cường đại, đủ để đối đầu Hóa Long bí cảnh đệ nhị biến trưởng lão, cái này Trung Châu Song Tử Vương không hổ là tuổi trẻ bá chủ, có thể đủ vượt ngang một cái bí cảnh chinh phạt. Bọn hắn dị tượng quá khủng bố, đúng là hai tôn như thế khổng lồ tượng thần, chân của ta bụng đều có chút phát run. Tất cả mọi người bị chấn trụ, bị cái này hai tôn to lớn tượng thần nhìn xuống, cảm nhận được khó nói lên lời khủng bố uy áp, tựa như thiên thần ở nhìn xuống sâu kiến. Dưới sân tu sĩ, sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được run rẩy, đây là một loại trời sinh áp chế, là nguồn gốc từ linh hồn bản năng e ngại, đây chính là có thể so với thần vương thể thể chất, trời sinh có dị tượng sao? Phản phất là so với nhân loại cao hơn một cái cấp độ sinh mạng thể. Và anh, hai tôn thần minh, giống như là có thể mở trời bổ đất, chúng riêng phần mình thả ra bản nguyên khí tức, một bên là sáng chói biển lửa, một bên là âm u đại địa. Cả hai kết bạn, khiến cho toàn bộ lôi đài chia hai nửa, một nửa hắc ám, một nửa ánh sáng. Từ từ, biển lửa cùng hắc ám lẫn nhau ăn mòn, nhưng lại bổ sung lẫn nhau, rất nhanh, cả hai giao hòa cùng một chỗ. Biển lửa từng bước bao trùm Ám Dạ Quân Vương tượng thần. Vô tận ánh sáng bên trong, chỉ có tượng thần vị trí tồn tại âm u. Mà đối diện thì là tương phản, vô biên âm u khắp mặt đất, Thái Dương thần càng thêm chói lóa mắt. Ông, hai loại dị tượng hỗ trợ lẫn nhau, đồng loạt hình thành một bộ to lớn vô cùng Thái Cực thần đồ. Một loại sức mạnh to lớn kỳ dị, ở Thái Cực thần đồ bên trong sinh sôi, tràn ngập ở lôi đài mỗi một chỗ trong hư không. Ngài, trời ạ, ta cảm giác Hóa Long Tam biến tồn tại, đoán chừng cũng biết không chút huyền niệm bị cái này Thái Cực thần đồ trấn áp. Trung Châu Song Tử Vương danh bất hư truyền a, hai huynh đệ diễn hóa ra loại này Thái Cực thần đồ, tuyệt đối có thể vượt qua 7 cái bậc thang nhỏ đi ngược chiều phạt tiên. Thật đáng sợ, bọn hắn bản thân đại khái chỉ có 5 cấm, mà liên thủ thì hóa thành thất cấm. Nguyên lai, vậy thì truyền thuyết là thật a, Song Tử Vương hợp nhất, vô địch thiên hạ, Hoa Vân Phi triệt để xong. Trên khán đài, những đại thế lực kia trưởng lão, trên đài trưởng lão các loại, đều sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì Song Tử Vương biểu hiện, để bọn hắn cảm thấy chấn kinh, chỉ sợ tiếp qua không lâu, cái này thế hệ tuổi trẻ, liền muốn đem bọn hắn những thứ này nhân vật thế hệ trước cho siêu việt. Mà khoan thai tới chậm tuổi trẻ các bá chủ cũng kiêng kỵ nhìn qua cái kia Thái Cực thần đồ, trong lòng hạ quyết tâm không thể giống như đầu kia sát Hoa Vân Phi đồng dạng một mình đối mặt cái này hai huynh đệ liên thủ. Giang giác lôi đài ở băng liệt không ngừng chìm xuống, đám thế lực lớn chuyên môn vì tuổi trẻ các bá chủ chuẩn bị lôi đài đều không thể chống cự loại này áp lực kinh khủng, bị nháy mắt phá hủy. Mà ở vào hắc ám cùng ánh sáng chỗ va chạm Hoa Vân Phi gặp áp lực càng thêm đáng sợ, hắn trường sang màu xanh nước biển bay phất phới, cả người đều bị ép chìm vào mặt đất. Nhưng mà Hoa Vân Phi gương mặt phía trên vẫn như cũ rất bình tĩnh, không có một chút bối rối. Ha ha, ra vẻ huyết hoặc, ngươi chỉ sợ sớm đã bị ép thở không nổi đi. Còn cố giả bộ chấn định, để cho ta tới nhường ngươi khôi phục diện mục chân thật. Đứng sừng sững ở ánh sáng trong biển lửa to lớn tượng thần mở miệng, âm thanh lớn như lôi đình hàng thế, khiến cho hư không đều phát sinh nổ lớn. Lúc này Ám Dạ Quân Vương cảm giác tốt lắm, ca ca hỏa diễm thần lực tiến vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn lực lượng đem kết hợp, hình thành một loại không gì sánh kịp sức mạnh to lớn. Bọn hắn hiện tại ở thế hệ tuổi trẻ bên trong là vô địch. Hắn vừa dứt lời, liền cùng Thái Dương Quân Vương phía sau Thái Dương Thần cùng nhau xuất thủ, nô ra một bàn tay, cùng nhau hướng phía Hoa Vân Phi ép đi. Hai bàn tay khổng lồ, nhất cử nhất động đều như tự nhiên, ở không trung lại hình thành một bộ Thái Cực thần đồ, sau đó chậm rãi ép xuống tới. Dưới sân đám người biến sắc, đây là một loại tuyệt sát a, hai bức Thái Cực thần đồ ép xuống, tuyệt đối có thể đem bất kỳ một cái nào tuổi trẻ bá chủ đơn giản nghiền nát. Hoa Vân Phi nguy rồi. Hoa Vân Phi, ngươi một cái nho nhỏ đạo cung sâu kiến, lấy cái gì cùng chúng ta chiến? Đến lúc này, Ám Dạ Quân Vương vẫn không quên mất ngôn ngữ bên trên quấy nhiễu. Bất quá, Hoa Vân Phi vẫn như cũ duy trì không linh khí chất, di thế mà đứng một mình. Hai cái che khuất bầu trời bàn tay lớn, phóng thích ra vô cùng khí tức ngột ngạt, tràn ngập ở mỗi một tấc không gian, khiến lòng người ngột ngạt, sinh lòng sợ hãi. Oanh! Thần minh bàn tay lớn vô biên, đem Hoa Vân Phi ép vào mặt đất, toàn bộ lôi đài kịch liệt lay động, giống như là tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Phụ trách giữ gìn lôi đài nửa bước đại năng, lập tức thi pháp, gia cố trên lôi đài phòng ngự trận pháp. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, tuổi trẻ bá chủ vậy mà có thể có cường đại như vậy lực phá hoại. Hoa Vân Phi xong, hắn chỉ là đạo cung bí cảnh tu sĩ, như thế nào vượt qua nhiều như vậy bậc thang nhỏ đột phá ra ngoài? Hiện tại, hắn khả năng đã bị đánh thành trọng thương. Vô địch nhất mạch truyền thuyết, như vậy chung kết sao? Trên khán đài, Diêu Hy lòng nóng như lửa đốt, muốn làm một chút cái gì lại cái gì cũng không làm được. Hoa Vân Phi cùng Song Tử Vương ký qua sinh tử khế ước, sinh tử do mệnh, ai cũng không được can thiệp. Giao Chỉ Thánh Nữ Tiên Khu cũng tại hơi rung động, sớm đã đứng lên. Các phương tuổi trẻ bá chủ đều mặt không biểu tình nhìn qua một màn này, bọn hắn biết, Cửu Vương triệt để hạ màn, Tân Vương làm phải quyết ra. Lúc này, Khương gia trên khán đài, Khương Thái Hư thân ảnh đột nhiên hiện, hắn một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, tuấn lãng gương mặt, anh tư bừng bừng phân chấn, có tuyệt đại phong thái. Thần Vương, Khương Vân trong lòng vui mừng, suýt nữa rơi lệ. Phải biết, hắn thế nhưng là một cái đỉnh cao nhất đại năng a, lại cũng suýt nữa chảy xuống nước mắt, đủ để thấy tình huống nguy hiểm nhanh cùng tuyệt vọng. Thần Vương tổ tông, Vân Phi hắn. Khương Vân âm thanh phát run, ngữ khí có vô tận bi ý. Hoa Vân Phi là thay thế Khương Dật Phi ra sân, xem như cứu Khương Dật Phi một mạng, thế nhưng hiện tại, Hoa Vân Phi lại muốn chiến tử ở trên lôi đài. Khương Vân không đành lòng đi xem. Thần Vương lắc đầu. Yên tâm, hắn không có việc gì. Nghe được Thần Vương mà nói, Khương Vân bay cảm xúc cuối cùng bình tĩnh rất nhiều, đã Thần Vương tổ tông nói Hoa Vân Phi không có việc gì, như vậy, hắn nhất định liền biết không có việc gì. Ngay tại tất cả mọi người nhìn suy Hoa Vân Phi, cho là hắn đem bại vòng thời điểm. Trong võ đài đột nhiên phát sinh kinh biến. Âm u bàn tay lớn cùng thiêu đốt lên thần diễm bàn tay lớn lại bị nổ tung mấy cái lô lớn. Song Tử Vương tung hoành thiên hạ, cử thế vô địch, Hoa Vân Phi, chết đi. Ám Dạ Quân Vương cùng Thái Dương Quân Vương cùng kêu lên giống to, hai bàn tay to càng thêm sáng chói, những cái kia huyết động, nháy mắt liền khép lại. Hai tôn đáng sợ thần minh dị tượng, âm thanh giống như là biển gầm, nối liền trời đất, giống như là từ trên chín tầng trời mênh mông quần quần mà tới. Đáng sợ đại đạo thiên âm vang lên, như là từ viễn cổ xé rách bầu trời xuống đến, hai cái tượng thần đầu ngón tay, sáng lạn phát sáng, sáng chói mà chói mắt, giống như là có vô tận liệt hỏa đang thiêu đốt. Nhưng mà, bàn tay lớn phía trên lại một lần nữa xuất hiện lỗ rách, càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái gì? Ám Dạ Quân Vương kinh hãi, phải biết, hắn cùng huynh trưởng dị tượng hợp lại làm một phía sau, cùng Hóa Long đệ tứ biến cường giả đều có thể đánh một trận. Chỉ là đạo cung bí cảnh Hoa Vân Phi, lại là dựa vào cái gì? Thái Dương Quân Vương cũng lòng đầy nghi hoặc, đạo cung bí cảnh tu sĩ, là như thế nào có thể càng nhiều như vậy bậc thang nhỏ? Như thế nào vượt qua hai tầng đại cảnh giới là trời? Chẳng lẽ là thần cấm? Không thể nào. Trừ cổ chi đại đế bên ngoài, không ai có thể đến trong truyền thuyết thần cấm. Ám Dạ Quân Vương gào thét, điên cuồng đưa vào thần lực, duy trì lấy bàn tay lớn, Thái Dương Quân Vương cũng liều mạng, bọn hắn muốn duy trì Thái Cực Thần Đồ, đem Hoa Vân Phi cái này bất thế đại địch ma diệt rơi. Ông, Thái Cực Thần Đồ rung động nhẹ nhẹ, giống như là ép không được phía dưới tồn tại. Hoa Vân Phi. Song Tử Vương kinh sợ lên tiếng, chấn kinh tất cả mọi người. Hoa Vân Phi không có bại vong, còn tại chống cự. Đồng thời, cho Song Tử Vương tạo thành không cách nào tưởng tượng áp lực. Cái này sao có thể? Lúc trước, các đại năng từng nói qua, Hoa Vân Phi còn không có tiến quân tứ cực bí cảnh, như cũng ở vào đạo cung. Hắn làm sao có thể chống đỡ được Trung Châu Song Tử Vương liên thủ? Tuổi trẻ các bá chủ đều trầm mặc, đối với Hoa Vân Phi kiêng kỵ lại một lần nữa lên tới đỉnh cao nhất. Diêu Hy cùng Giao Chỉ Thánh Nữ tiếng lòng khẽ run, trong lòng lại dâng lên hy vọng. Mà cùng Hoa Vân Phi giao hảo yêu người không, đại hạ hoàng tử đám người cũng nhẹ nhàng thở ra. Trên lôi đài, thế cục thay đổi trong nháy mắt, Thái Cực Thần Đồ run run càng thêm lợi hại, Trung Châu Song Tử Vương huynh đệ trên mặt càng là kinh hãi muốn chết. Cuối cùng, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng đem Thái Cực Thần Đồ xông phá. Oeng! Hư không bắt đầu sụp đổ, dọc theo to lớn tượng thần cánh tay, kéo dài hướng lên, thẳng sụp đổ đến bờ vai của bọn nó chỗ. A! Ám Dạ Quân Vương cùng Thái Dương Quân Vương kêu to, bọn hắn dị tượng, miễn cưỡng bị ma diệt rơi một cánh tay, đây là cỡ nào đáng sợ. Hoa Vân Phi, toàn thân tản ra vô lượng tiên quang, hắn phá phong ra nháy mắt, toàn bộ thế giới đều hóa thành ban ngày. Dưới lôi đài tu sĩ, nhao nhao che khuất hai mắt, không cách nào nhìn thẳng. Xuy! Đột nhiên, tiếng xe gió lên, đúng là Ám Dạ Quân Vương cùng Thái Dương Quân Vương, thừa dịp Hoa Vân Phi phá vỡ phong ấn một nháy mắt, cùng nhau giết tới. Bọn hắn giống như là thương lượng xong, cùng nhau tay cầm trường mâu, giết tới đây. Ám Dạ Quân Vương tay cầm hỏa diễm thần mâu, mà Thái Dương Quân Vương tay cầm đêm tối trường mâu, trong hư không lại một lần nữa kết thành Thái Cực Thần Đồ. Tiên quang sáng chói, chiếu rọi chín tầng trời, Hoa Vân Phi thân ở trong đó, như là một tôn chín tầng trời thần minh, giống như là một vị quân lâm thiên hạ thiên vương, chúa tể vũ nội chìm nổi. Quá chậm. Đối mặt đôi mâu tuyệt sát, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hai bàn tay như thiểm điện rối ra, phân biệt bắt lấy hỏa diễm thần mâu cùng âm vũ trường mâu. Hoa Vân Phi, ngươi! Ám Dạ Quân Vương sợ hãi trong lòng, huynh đệ bọn họ kết ra Thái Cực Thần Đồ, vậy mà đối với Hoa Vân Phi không có gì đại dụng, trong khoảnh khắc liền bị phá trừ. Cùng ta chơi âm dương chi đạo, các ngươi làm sao dám? Hoa Vân Phi bật cười một tiếng, hai tay đột nhiên kéo một cái, Song Tử Vương huynh đệ thân thể không tự chủ được bị kéo tới. Ha ha, huynh đệ chúng ta nhục thân, cử thế vô song, ngươi cũng dám cùng bọn ta cận chiến? Muốn chết? Thái Dương Quân Vương cười lạnh một tiếng, thuật cỗ này tình thế, vung quyền giết tới. Ám Dạ Quân Vương mặc dù sợ hãi trong lòng, nhưng cũng biết hiện tại không thể lùi lại, muốn cùng Thái Dương Quân Vương đồng tâm hiệp lực, mới có cơ hội tuyệt sát Hoa Vân Phi. Sáng chói năm đấm vung đến, phản phất tại xoay chuyển một vành mặt trời, bất kỳ cái gì sinh linh đều sẽ bị thiêu đốt thành hư vô. Hoa Vân Phi sợi tóc có ánh sáng chói, trong gió cùng dại, lần này hắn vận dụng toàn lực, vô biên cùng lực, chấn vỡ tầng tầng hư không. Đấu chiến thánh pháp, ở Hoa Vân Phi cái này kinh khủng thần lực chống đỡ dưới, lại xuất hiện nó kinh khủng một mặt. Hoa Vân Phi vô biên trong khổ hải, ba miệng vô cùng to lớn mệnh tuyển cùng nhau bộc phát, vì hắn cung cấp khó mà hình dung lượng lớn thần lực. Đồng thời, hắn đều thần lực bên trong, lại vẫn mang theo khủng bố luân hồi thanh âm, làm cho tâm thần người lay động. Đông, đông, to lớn tiếng va chạm, vang tận mây xanh, nhường cấp thấp tu sĩ không tự chủ được che lại ở ngực, không thể thừa nhận loại thanh âm này xung kích. Sau đó, chính là thảm liệt tiêu to. A, Ám Dạ Quân Vương ho ra đầy máu, thất tha thất thểu rút lui hơn trăm bước, hai cánh tay của hắn đã vặn vẹo không còn hình dáng, phía trên thủng trăm ngàn lỗ, vô số dòng máu màu bạc tràn ra, tràn diện cực kỳ thê thảm. Thái Dương Quân Vương càng là từ không trung bị đánh rơi xuống dưới, ngọn lửa trên người thần quang đều bị đánh tan hơn phân nửa. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể lực lượng, tại cái kia hình người thần thú Hoa Vân Phi trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, vẹn vẹn ba quyền không đến, liền bị đánh thành dạng này. Không đợi Ám Dạ Quân Vương kịp phản ứng, Hoa Vân Phi khuôn mặt đột nhiên xuất hiện hắn trước mặt. "Ngươi!" Ám Dạ Quân Vương hồn bay lên trời, dùng mình. Một giây sau, một cỗ đau đớn kịch liệt liền từ hai bên nơi bả vai truyền đến. "A!" Hoa Vân Phi vậy mà bắt lấy hắn hai đầu cánh tay, miễn cưỡng xé xuống. Lập tức, từng mảng lớn màu bạc dòng máu phun ra, hướng về phía dưới lôi đài. "Song Tử Vương, cũng bất quá như thế a." Hoa Vân Phi ném đi ở trong tay cánh tay, cười đến phi thường sáng lạ, giống như là một vòng nắng ấm, nhưng người như tắm gió xuân. Nhưng mà, Ám Dạ Quân Vương lại đáy lòng phát lạnh, bị Hoa Vân Phi lôi đỉnh thủ đoạn, kinh hãi hồn phi phách tán. Sau đó, Hoa Vân Phi tay cầm hỏa diễm thần mâu, đâm thủng Ám Dạ Quân Vương lồng ngực, đem hắn cao cao bước lên. "Khục, khục, ta sai, bỏ qua cho ta đi, về sau, chúng ta nhìn thấy ngươi liền đường vòng." Vì sống sót, hắn bắt đầu cầu khẩn. Hoa Vân Phi nhẹ nhàng lắc đầu. "Thật không biết, loại người như ngươi, là như thế nào được tôn sùng là tuổi trẻ bá chủ, trừ bỏ thể chất, ngươi liền cái rắm cũng không bằng." Trên khán đài, Song Tử Vương gia tộc cao gia đỉnh cao nhất đại năng đứng lên, tựa hồ muốn can thiệp kết quả này, sau đó, làm hắn sợ hãi chính là, thân thể của mình lại không bị khống chế ngồi xuống lại. Hắn sắc mặt hoảng sợ, nhìn thấy Khương gia trên khán đài ngồi cái tia đạo áo trắng thân ảnh, sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh. Có tuyệt đại thần vương tọa trấn, ai dám làm cản, quấy nhiễu lôi đài chiến đấu. Ở Ám Dạ Quân Vương ánh mắt hoảng sợ bên trong, Hoa Vân Phi đột nhiên chấn động, Ám Dạ Quân Vương thân thể chia năm xẻ bảy, vô tận thần quang bắn ra, đem hắn thi hải hóa thành hư vô. Cao gia chúng cường nhìn rảnh khỏe mắt muốn nước, thế nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sau đó, Hoa Vân Phi vọt tới lôi đài lòng đất, phải giải quyết Thái Dương Quân Vương. Không! Cao gia đỉnh cao nhất đại năng khàn cả giọng, vô cùng tuyệt vọng. Song Tử Vương là gia tộc bọn họ hy vọng, hôm nay lại muốn toàn bộ hao tổn ở đây, cái này khiến bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà không người nào dám lên tiếng vì bọn họ nói chuyện, áo trắng thần vương đích thân tới, hết thảy thế lực tự nhiên đều đem tiểu tâm tư thu vào, không dám làm tiểu động tác. Dưới lôi đài, dường như bộc phát đại chiến, có vô tận ánh sáng cùng nhiệt xung ra, thế nhưng lại rất nhanh dập tắt. Cuối cùng, Hoa Vân Phi cất bước đi ra. Hắn một thân trường sam màu xanh nước biển, sợi tóc có ánh, không gió mà bay, độc lập với đám mây. Dưới lôi đài, biến yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người nhìn qua cái kia như thiên thần thiếu niên, nhìn ngây người. Dù cho đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, tràng cảnh này, y nguyên sẽ bị bọn hắn ghi nhớ trong lòng bên trong, khó mà quên. Đây mới thực là vương giả trở về. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 191, bằng máu nhuộm lôi đài. Cảm giác giống như là đang nằm mơ. Dưới lôi đài tu sĩ nói mê lẩm bẩm. Song Tử Vương hợp nhất, vô địch thiên hạ, cái này thần thoại, từ hôm nay trở đi, chính thức tuyên cáo tan biến. Mà lại, đánh vỡ cái này thần thoại nam nhân, tu vi cảnh giới còn thấp hơn Song Tử Vương. Trước có thần vương trước sau diệt sát 4000 năm trước Trung Châu Song Tử Vương, sau có Hoa Vân Phi đánh nổ thế hệ này Song Tử Vương liên thủ. Mạch này, thật là vô địch nhất mạch a. Có người giáng thán, vì tuyệt đại thần vương nhất mạch vô địch cảm thấy thật sâu rung động. Mà các phương trên khán đài, hết thảy tuổi trẻ bá chủ đều trầm mặc, không nói một lời. Tình cảnh mới vừa rồi, đổi lại là bọn hắn, tuyệt đối không phá hết Song Tử Vương thái cực thần đồ, kia là đạo có hình thể hiện, là một loại thiên nhiên to lớn thần hình, năng lực Song Tử Vương mang đến không gì sánh kịp tăng lên. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn là bị Hoa Vân Phi đánh nổ. Khoa trương hơn chính là, Hoa Vân Phi tựa hồ còn tại đạo cung bí cảnh. Đây là người sao? So cổ chi đại đế tuổi nhỏ thời điểm, còn muốn khoa trương. Trước mắt thế hệ tuổi trẻ, ai có thể chiến bại Hoa Vân Phi? Loại tình hình này thật nhường người rất tuyệt vọng, cảnh giới rõ ràng vượt trên hắn một đầu, nhưng không có cùng đánh một trận dũng khí, đây là cỡ nào buồn cười. Nhất là Cơ gia Cơ Hạo Nguyệt cùng Tử phụ Thánh địa Tử phụ Thánh nữ cùng với Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc Kim Xích Tiêu các loại. Loại tình hình này, ở 3 năm trước đây, bọn hắn liền kinh lịch qua một lần, khi đó, còn có thể lấy đối phương cảnh giới cao hai người bọn họ bậc thang nhỏ làm lý do, hiện tại thế nào? Hiện tại lại nên nói cái gì? Cơ Hạo Nguyệt năm ngón tay thật chặt nắm ở cùng một chỗ, hơi có chút phát run, hắn không cam tâm cứ như vậy bị Hoa Vân Phi vĩnh viễn vượt trên một đầu. Hạ Nguyệt, ngươi không thể ra sân, ngươi tạm thời còn không phải là đối thủ của hắn. Phía sau, một cái lão nhân lên tiếng, ngừng lại hắn ý nghĩ. Cơ Hạo Nguyệt siết chặt năm ngón tay đột nhiên thư giãn, buông xuống, hắn quay đầu cười khổ nói: "Tổ gia gia, 3 năm trước đây, ngươi cũng là nói như thế." Lão nhân hơi sững sờ, "Đúng vậy a, 3 năm trước đây hắn liền nói như vậy qua." Tình hình như vậy, phát sinh ở các đại trên khán đài. tuổi trẻ các bá chủ đều được cho biết không được với chàng cùng Hoa Vân Phi tranh phong. Bởi vì hài cốt không còn song tử vương chính là vết xe đổ, cho tới bây giờ cao gia trên khán đài hay là một mảnh kêu rên, bộ tộc này hy vọng bị Hoa Vân Phi diệt sát, tiền đồ tương lai một mảnh ảm đạm. Dưới lôi đài quan chiến các tu sĩ đều nhìn thấy màn này, hết thảy tuổi trẻ bá chủ cũng không dám lên đài cùng Hoa Vân Phi tranh phong. Nay chỗ nào ngày hôm đó hoàng hôn Tây Sơn cựu vương vốn có uy thế, quả thực chính là chân chính vương giả phong thái. Hoa Vân Phi ánh mắt lạnh lẽo quét qua mỗi một chỗ khán đài, mỗi một vị tuổi trẻ thiên tiêu đều bị nó ánh mắt quét qua. Hắn phảng phất là lấy vương giả thân phận ở liếc nhìn địch thủ của mình. Trung Châu tuổi trẻ Vũ Hóa Vương thể, Minh Vương thể đám người ánh mắt đều là một mảnh uy nghiêm đáng sợ, bọn hắn là Trung Châu đại địa không thể tranh cãi tuyệt đại thiên tiêu, khi nào nhận qua bực này khí. Thế nhưng song tử vương thể kết quả bi thảm liền bày ở trước mắt, ai dám nói chân chính tiến lên cùng Hoa Vân Phi đơn đấu. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đứng ở yêu tộc chuyên môn trên khán đài, lạnh lùng nhìn xem Hoa Vân Phi. Hắn hùng vĩ thân thể lưu động bức nhân ánh sáng, hai mắt tràn ngập dã tính cùng lãnh khốc. Đối mặt Hoa Vân Phi quét tới ánh mắt, hắn sắc mặt cùng nạo, không có chút nào bởi vì song tử vương thất bại mà e ngại. Một cái khác trên khán đài, đại danh đỉnh đỉnh, có tân vương danh xưng Thiên Chi Tiêu Tử, cổ đế, vương đẳng, đồng dạng không sợ hãi chút nào. Hắn đứng ở một giá chiến xa cổ màu vàng phía trên, tóc đen lộn xộn, mặt như lao gọn, làn da màu đồng cổ, thần tư khỏe mạnh có lực, toàn thân tản ra ánh sáng vàng, như thiên đế lâm thế ở giữa. Trừ cái đó ra, ở xung quanh hắn còn có 9 đầu thanh long, 9 cái bạch hổ, 9 cái thần hoàng, 9 cái huyền vũ, phun ra nuốt vào lấy khiếp người ánh sáng, hóa thành tứ tượng, vờn quanh ở nó toàn thân. Đây quả thực là một bộ thiên đế lâm thế đồ, lấy tứ tượng thần thú ở tứ phương, mà vương đẳng, tóc rối bời bay lên, ở trung ương chiến xa bên trên, ánh sáng sáng chói, bệ nghệ tứ phương, như ở tuần tra. Cổ đế, vương đẳng, không biết hắn biết làm thế nào, hắn thế nhưng là có tân vương danh xưng a, biết trơ mắt nhìn Hoa Vân Phi ngạo thế bát hoa sao? Nói đến, thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn là có khả năng nhất đánh bại Hoa Vân Phi, cảnh giới của hắn so với tuổi trẻ các bá chủ đều mạnh một nấc thang, sâu không lường được. Bên dưới tu sĩ nghị luận ở Mỹ đều ở quan sát, muốn biết Vương Đằng sẽ như thế nào làm. Nhưng mà Hoa Vân Phi liếc nhìn, cũng không có nhường Vương Đằng xuất thủ. Hắn đứng ở cổ chiến xa phía trên, sừng sững không động, ánh mắt một mảnh thâm thúy. Cha của nàng Vương Thành Khôn đi tới phía sau hắn, nhìn qua trong sân Hoa Vân Phi, trong mắt lấp lóe qua sắc bén. Hắn thấy con của mình mới hẳn là đứng tại giữa sân, bệ nghệ tứ phương một cái kia, mà không phải là cái gì Hoa Vân Phi. Đằng Nhi, ngươi. Vương Đằng biết phụ thân muốn nói gì, hắn tóc rối bời bay lên, ánh mắt bá đạo vô song, giống như không có cái gì có thể đỡ nổi hắn. Phụ thân yên tâm, cái này Đông Hoang thiếu niên vương không gì hơn cái này, một lúc ta sẽ chém xuống đầu của hắn, đăng lâm đỉnh cao nhất. Vương Thành Khôn nghe vậy lập tức yên lòng, hắn biết con trai của mình mạnh bao nhiêu, có khả năng cùng cổ chi đại đế thời kỳ thiếu niên so sánh bay ngoại giới người, vĩnh viễn không rõ ràng hắn có nhiều đáng sợ. Hoa Vân Phi liếc nhìn một vòng, kết quả không có tuổi trẻ thiên kiêu dám ra đây chiến hắn. Hắn thất vọng lắc đầu, ta hiện tại ở vào đạo cung viên mãn, là các ngươi duy nhất có cơ hội đánh bại ta thời điểm, qua hôm nay ta đem một đường hát vang, các ngươi chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của ta. Thật không có người xuất thủ sao? Hoa Vân Phi cao giọng nói, thanh âm của hắn rất trong trẻo, chuyển khắp lôi đài mỗi một nơi hẻo lánh. Mọi người kinh sợ, đây là Hoa Vân Phi lần thứ nhất ở trường hợp công khai thừa nhận chính mình không có bị đạo cung bí cảnh vây khốn, xem như đánh vỡ phía trước những lời đồn đại kia. Lời này vừa nói ra, thế lực khắp nơi đều biến sắc, Hoa Vân Phi vậy mà không có cái gì cái gọi là đạo cung bình cảnh, tất cả đều là mọi người bịa đặt đi ra. Bởi vì tuyệt đại thần vương liền ngồi cao tại trên khán đài, Hoa Vân Phi không thể nào ở ngay trước mặt hắn lung tung mở miệng. Lần này tuổi trẻ các bá chủ thật sự có chút hoảng, thân ở đạo cung bí cảnh cứ như vậy biến thái, cái này cảnh giới nếu là đuổi đi lên, bọn hắn chẳng phải là càng thêm không có cơ hội rồi. Cơ Hạo Nguyệt lắc đầu cười khổ, cùng cuộc sống như thế ở cùng một thế, chú định chỉ có thể làm vật làm nền lá xanh. Tử phủ thánh nữ ánh mắt cũng phai nhạt xuống, thân là tiên tiên đạo thai nàng đều chỉ có thể làm vật làm nền, đây quả thật là thiên tiêu cùng nổi lên hoàng kim đại thế. Vũ Hóa Vương thể Từ Tử Hiên, Minh Vương thể Vương Trùng Tiêu, Âm Dương Thánh Tử, Hoàng Kim gia tộc Kim Xích Tiêu, đối mặt Hoa Vân Phi đều có một loại cảm giác bất lực. Bọn hắn cùng Song Tử Vương đơn đấu cũng chỉ có thể là chia 5 năm thôi, căn bản là không có cách cùng Hoa Vân Phi tranh phong. Lúc này, một đạo hùng vĩ thân ảnh vàng nóng bước ra một bước, như một bước không thể vượt qua tường cao. Chính là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Hắn ra tính bộc lộ, con ngươi màu vàng nóng theo dao găm đồng dạng dọa người, tràn ngập màu vàng sắc cơ. Ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương phía sau, một đạo toàn thân tản ra khủng bố thần quang thân ảnh lên tiếng hỏi. Nghĩ kỹ, hôm nay nếu không đánh với hắn một trận, ngày sau chỉ sợ không có cơ hội. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ánh mắt khiếp người, âm thanh chìm lăn lộn có lực, thế nhưng cho dù ai đều có thể nghe ra, lời của hắn bên trong cũng có một loại quyết tuyệt. Ai? Thôi, ngươi đi đi. Sự thật quá làm cho người tuyệt vọng, Hoa Vân Phi phá vỡ mà vào tứ cực phía sau, thế hệ tuổi trẻ, tướng không người có thể địch, chỉ có ở hắn vẫn nằm ở đạo cung bí cảnh lúc, mới có tư cách có thể đánh với hắn một trận. Sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thả người nhảy lên, tầng tầng lớp lớp rơi vào tàn tạ không chịu nổi trên lôi đài, cùng Hoa Vân Phi cách không đối lập. Là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, không nghĩ tới, thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ có hắn còn có đánh với Hoa Vân Phi một trận dũng khí. Hắn từ đến đều là như vậy, không sợ trời không sợ đất, cho dù đối phương là thần minh, hắn cũng muốn tiến lên cùng đánh một trận. Khi tất cả tuổi trẻ bá chủ lựa chọn trầm mặc, lùi bước thời điểm, chỉ có Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương dám đứng ra. Hoa Vân Phi cũng không thể không cảm thán, cái này Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thật sự có khiến người kính nể một mặt. Biết rõ không địch lại, lại vẫn muốn đứng ra, muốn làm đến điểm này, cần lớn cỡ nào dũng khí. Ánh nắng vẩy xuống đến, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương toàn thân như ánh sáng vàng đúc thành, lập loè sáng lạn ánh sáng chói lọi, sợi tóc màu vàng nóng sáng chói vô cùng, nhưng người mắt mở không ra. Trong mắt của hắn uy nghiêm đáng sợ lại yêu tà, giống như là hai tia chớp từ trong địa ngục bắn ra, tiến vào địch nhân hồn phách bên trong, thu hút tâm thần người ta, sát ý như biển. Hoa Vân Phi, hắn miệng phun đại địch danh tiếng, sát ý ngút trời, vốn là tàn tạ không chịu nổi lôi đài, càng thêm thủng trăm ngàn lỗ. Hoa Vân Phi sợi tóc múa nhẹ, quần áo bay phất phới, nơi đứng hóa thành một cõi cực lạc, sát ý không cách nào ăn mòn tiến đến. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, 3 năm trước đây, ta tận mắt nhìn thấy thần thành chiến đấu, nhìn thấy ngươi đứng một mình ngắm mây, giết tới không người dám đứng ra chẳng cảnh. Từ đó về sau, ta đóng cửa tiềm tu, xung tộc ta viễn cổ thánh nhân bảy thiên quan. Ta muốn mạnh lên, muốn thuế biến. Cựu tử nhất sinh, cuối cùng là nhường ta xông đi qua. Nói xong, nét mặt của nó tu luyện giữ tận lên. Ở ta dầu hết đèn tắt thời điểm, ở thân hồn lửa gần dập tắt thời điểm, ngươi biết là cái gì cứu vớt ta sao? Hoa Vân Phi sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng nỗi lòng lại có chút gợn sóng. Hắn nhìn ra, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đối với hắn chấp niệm rất sâu, một lòng muốn đánh bại hắn. Là cái gì? Là ngươi a? Hắn giống lớn một tiếng, âm thanh lớn đến đáng sợ, trong sân đá vụn đều bị nát thành một mịn, tất cả mọi người bị giật mình kêu lên. Mọi người kinh ngạc nhìn qua hắn, có chút là người, đến cùng là dạng gì chấp niệm, nhường Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương khởi tử hồi sinh, hồi quang phản chiếu, cuối cùng xông qua thiên quan. Bọn hắn giống như là nhận thức lại vị này không ai bị nổi tuổi trẻ bá chủ. Ha 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 ha, tất cả đều là đánh bại ngươi, một ngày này, ta đã chờ trọn vẹn 3 năm. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương sợi tóc màu vàng nóng bay lên, tản mát ra sán lạn màu vàng thần quang, kia là thần lực cường đại đến tràn ra thể hiện. Thân sắc của hắn thoáng có chút điên cuồng, trong mắt bá đạo vẻ, làm người ta trong lòng kinh hãi. Con mắt màu vàng nóng phóng thích ra sát ý vô biên, như dao găm sắc bén, có một loại mình ta vô địch khí thế. Ngươi lai, ngươi đối với ta lại có lớn chấp niệm, bất quá, thật đáng tiếc, ta là vô địch. Hoa Vân Phi thay đổi linh hoạt kỳ ảo khí chất, trên người nho nhã khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Khí thế của hắn như cầu vồng, xuyên qua vòng trời, ánh mắt bá đạo, bệ nghệ bát phương, những nơi đi qua, không người dám cùng hắn tranh phong. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lộ ra uy nghiêm đáng sợ ý cười. Tốt. Lúc này mới ra dáng. Vừa dứt lời, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương động. Hắn hét to một tiếng, chấn động trên trời dưới đất, vô tận sát cơ xông về phía tứ phương, toàn bộ lôi đài đá vụn đều bị bắn thành một phấn. 108.000 kiếm. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không giữ lại chút nào, vừa lên đến chính là loại này đáng sợ vô thượng tuyệt học. Hắn toàn thân bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng vàng, tỏa ra hào quang chói mắt, ngàn vạn đạo đáng sợ kim sắc kiếm khí xung ra, sắc khí kinh thiên, làm thiên địa đều đang run rẩy. Vô tận thánh kiếm bắn ra, vòng trời đều bị bắn thủng, hư không từng mảnh đổ sụp, vẻ gãy nghiền nát. Oanh! Dòng giá 108.000 chuôi to lớn màu vàng thanh kiếm, nằm ngang ở bên trên bầu trời, lít nhá lít nhít, mỗi một chuôi đều dài đến trăm trượng. Toàn này lôi đài đều bị tràn ngập, ngoại bộ tu sĩ thấy không rõ tình hình bên trong, chỉ có thể nhìn thấy vô biên thanh kiếm. Cái này, thật đáng sợ, 108.000 chuôi, mỗi một chuôi đều có thể diện sát tứ cực bí cảnh tu sĩ. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, quá cường đại. Tu vi của hắn không phải là tứ cực bí cảnh tầng thứ nhất cảnh giới, mà là tầng cảnh giới thứ hai. Mọi người trong lòng kinh hãi, cái này Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, vô thanh vô tức vậy mà đã đuổi sát Vương Đẳng, chắc không được, có can đảm lên đài khiêu chiến Hoa Vân Phi. Trên lôi đài, những cái kia thánh kiếm đột nhiên động, hướng phía trung ương chỗ đột nhiên đánh tới. Đây cũng không phải là anh kiếm, mà là thanh kiếm Hải Dương. Màu vàng khủng bố gió bão bao phủ tất cả, muốn phá hủy tất cả trở ngại, đây là Thiên Bằng tộc bẩm sinh vô thượng thần thuật, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Trong chốc ngắn này, trên lôi đài không gian giống như đi tới tận thế, 108.000 chi thanh kiếm, mỗi một chi đều có vạn quân thần lực, khó có thể tưởng tượng, Hoa Vân Phi gặp phải đáng sợ cỡ nào áp lực. Hoa Vân Phi toàn thân tịnh thổ, ở răng rắc rung động, giống như một giây sau liền muốn vỡ ra. Không thể không cảm thán, xông qua thiên quan phía sau Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, thật triệt để phát sinh thuế biến. Nếu như không có Hoa Vân Phi, hắn nhất định có thể cùng Cổ Đế Vương Đằng tranh phong, cho dù Diệp Phàm đến, cùng giai bên trong, cũng không dám nói thắng dễ dàng hắn. Bất quá, Hoa Vân Phi không sợ, hắn hai mắt tỏa ra tia sáng, Thái Cực Nhân Quả trùng đồng, mở lại tịnh thổ, đem hết thảy thánh kiếm ngăn tại bên ngoài. Vừa rồi tinh thổ chính là thần vương thể bản nguyên thúc dục dị tượng, có chút ngăn cản không nổi loại này kinh khủng lực đạo. Hoa Vân Phi đoán chừng đối phương tuyệt đối đạt tới 6 cấm, mạnh mẽ hơn song tử vương không chỉ một bậc. Nó phía trước chưa hề triển lộ loại này thực lực đáng sợ, đoán chừng chính là ở chờ đợi đối chiến chính mình giờ khắc này. Giết! Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thét dài, đầy đầu sợi tóc màu vàng nóng giống như là bắt đầu cháy rừng rực, pháp lực ngập trời, thẳng hướng Hoa Vân Phi. Hắn ánh mắt dò người, có một loại không gì sánh kịp giá tính tia sáng, như một tôn dũng không thể đỡ ma thần, tay cầm kim bằng thánh huyết ngưng kết mà thành, đều duy nhất thanh kiếm, chém thẳng xuống. Hoa Vân Phi, ngươi nạp mạng đi. Bằng rít gào trời cao, khí huyết sông mây xanh, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương một tiếng gầm rung động non sông, giống như là muốn khai thiên tích địa. Hắn tâm niệm khẽ động, 108.000 chi thanh kiếm hóa thành 108.000 chỉ kim bằng, mỗi một cái đều có thể xé rách hư không, nhào về phía Hoa Vân Phi. Chúng như hoàng kim đổ bê tông mà thành, từng cái hung hãn, dữ tợn, thần võ, lớn cánh mở ra, liền cắt đứt vô tận hư không. Hoa Vân Phi đứng ở bên trong vùng tịnh thổ, không cần nói là che ngập bầu trời kim bằng, hay là sóng thần ngập trời bằng rít gào, đều không thể xuống tới. Bất quá, hắn cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Hoa Vân Phi trung quy là cùng đối phương chênh lệch hai cái cảnh giới, còn cách đạo cung cùng tứ cực ở giữa là trời, hắn nếu là chỉ lấy bắt cấm chiến lực tới đại chiến, cũng chỉ là mạnh hơn đối phương một bậc. Tương đương với cả hai đều ở Hóa Long đệ tứ biến bên trong, thế nhưng, Hoa Vân Phi Hóa Long đệ tứ biến rõ ràng mạnh hơn đối phương Hóa Long đệ tứ biến. Có Tam Sinh Mệnh Tuyển Hoa Vân Phi, đã có ngừng chân thần cấm phương pháp, nếu là thi triển đi ra, có thể rất nhanh đánh bại Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, thế nhưng, hắn biết, hiện tại còn không phải thi triển thời điểm, có một cái càng thêm đáng sợ nhân vật còn tại trên khán đài. Nếu là hắn biết Hoa Vân Phi có dạng này lá bài tẩy, liền sẽ không kết cục. Hoa Vân Phi hừ lạnh một tiếng, thật cảm thấy hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Trong mắt của hắn tia sáng lóe lên, tinh thổ nháy mắt bị thu hồi, những cái kia dương nhanh múa vút kim bằng, không có trở ngại, tất cả đều giống như điên vào tới, muốn bắt nát Hoa Vân Phi nhục thân. Hoa Vân Phi toàn thân phát sáng, tam sinh mệnh tuyển cùng năm tòa lớn có chút đáng sợ đạo cung, vì hắn cung cấp vô cùng vô tận thần năng, có thể thi triển hết sát sinh đại thuật, mà không cần lo lắng kiệt lực. Hắn thi triển đấu chiến thánh pháp, đem toàn thân vô tận tia sáng từng khúc gáp xúc vào trong cơ thể, khiến cho thân thể của hắn biến óng ánh sáng long lanh, tia sáng lóa mắt, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Từ xa nhìn lại, Hoa Vân Phi liền như là một tôn vĩnh hằng tiên lò, nội ẩn vô cùng đáng sợ thần năng, một khi bộc phát, sẽ không thể tưởng tượng. Toàn thân ánh sáng vàng sáng lạn kim xí tiểu bằng vương cảm thấy nguy hiểm, thiên bằng cực tốc thi triển ra, nhanh chóng rời xa Hoa Vân Phi. Giết! Hoa Vân Phi đem thần quang áp xúc đến cực hạn, sau đó bộc phát, chỉ một mấy mắt, hắn mỗi một tấc thân thể đều thả ra mấy chục thanh tiên kiếm, hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Xuy, xuy, vô số kim bằng bị tiên kiếm bắn thủng, ở không trung bạo thể, hóa thành dòng máu màu vàng nóng. Bạo thể tiếng không ngừng, liên miên bất tuyệt. Hoa Vân Phi lấy đấu chiến thánh pháp làm bản nguyên, thi triển vô tận tiên kiếm, cường đại đáng sợ, mỗi một kiếm liền giết bạo một cái, thậm chí là mấy cái kim bằng. Lôi đài bên ngoài, mọi người chỉ nhìn thấy đại dương màu vàng nóng bị một điểm óng ánh tiên quang xung phá, sau đó nuốt ngược, chỉ là thời gian mấy hơi thở, trên bầu trời kim bằng liền toàn bộ cắm rơi xuống đất, hóa thành màu vàng huyết thủy. Tất cả mọi người rung động, 108.000 chỉ kim bằng bị toàn bộ chém sạch sẽ, băng máu dài đầy lôi đài, chồng chất thành một mảnh huyết hải. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 192, cái này nam nhân đến cùng có như thế nào mị lực? Hoa Vân Phi sợi tóc có ánh, ở không trung cùng dại, giống như là một tôn thiên thần đứng ở trong biển máu gương. Hắn trong mắt rung động cường đại chiến ý, một cỗ mình ta vô địch ý chí vọt lên tận trời, bệ nghệ tứ phương. Kim sĩ tiểu bằng vương đứng tại trong hư không, có một mảnh màu vàng sóng lớn vây quanh hắn, mãnh liệt bành trướng, hắn giống như là yêu thần hàng thế, hiện ra hết cường thế cùng bá đạo. Giết! Hắn không do dự, lấy ra một thanh kích lớn màu đen, xoay tròn lên, giết tới. Chôi này đại kích, tên là Đại Hoang kích, là lão bằng vương ở đại hoang bên trong tế luyện mà thành, là giàu có nhất nổi danh thánh chủ cấp hung binh. Nó nặng nghề như núi lớn, ép hư không đều ở tầng tầng đổ sụp, thân kích đen như mực, thu hút tâm thần người ta, khí thế hung ác bốn phía. Hoa Vân Phi sắc mặt lớn liệt, từ trong khổ hải lấy ra một cái hắc kim thanh kiếm, chỉ một thoáng, tiếng long ngâm chấn động trời cao, hắn phóng thích ra kinh người thần lực, thẳng hướng trời cao. Cong, cực tốc va chạm mạnh, một tiếng vang thật lớn, khiến người nhịn không được che ngực. Kim sĩ tiểu bằng vương quá nhanh, có được thiên bằng cực tốc, tại đồng bậc bên trong, tốc độ vô song, cho dù tay cầm đại hoang kích, tốc độ của hắn cũng không có hạn. Hoa Vân Phi ở trước mắt bao người, không tốt thi triển ngoan nhân vô thượng bộ pháp, thế nhưng thân thể của hắn lực lượng cường đại đáng sợ, ở thái cực nhân quả trùng đồng ra chỉ phía dưới, tốc độ không thể so kim sĩ tiểu bằng vương chậm. Lại thêm, thái cực nhân quả trùng đồng của Hoa Vân Phi có thể đem tất cả công kích thả chậm, phân tích, bởi vậy, kim sĩ tiểu bằng vương cực tốc ưu thế, ở Hoa Vân Phi nơi này căn bản vô dụng. Đương, cong, một hồi như mưa rông gió bao va chạm mạnh phía sau, toàn bộ phía trên võ đài hư không đều bị đánh vỡ ra. Màu đen đại hoang kích, như thái cổ hung linh, chỉ vừa xuất hiện, máu tanh khí tức liền che ngập bầu trời vọt ra, còn cùng với vô tận sinh linh kêu thảm cùng kêu rên. Kia là chết ở đại hoang kích phía dưới anh linh đang thét đạo, vô biên sát khí xông ra, nhường nhân linh hồn phát run. Có trời mới biết nó uống qua bao nhiêu sinh linh máu tươi, tóm lại, đáng sợ đến cực hạn. Một máy mắt, thiên địa vỡ vụn, giống như là một bức tranh bị xé mở. Đại hoang kích không ngừng bổ phạt, khai thiên tích địa, không gì không phá. Hoa Vân Phi không sợ hãi chút nào, tay cầm Long Văn Hắc Kim thanh kiếm, thi triển ra cường lực, kiếm khí như biển, tiếng long ngâm liên miên bất tuyệt, cùng đại hoang kích liên tiếp va chạm. Trong lúc nhất thời, rồng ngâm bằng rít đảo, len ken không ngừng, như mưa rào tầm tã gấp rút. Dưới sân, hết thảy tu sĩ đều biến sắc, trên đài hai vị tiên điều, thực lực đã sớm vượt qua rất nhiều nhân vật giả cả, so với tuổi trẻ bá chủ đều mạnh hơn một mạng lớn. Chẳng ai ngờ rằng, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vậy mà ác liệt như vậy, cùng Hoa Vân Phi có thể chiến đến loại trình độ này. Phải biết, đại danh đỉnh đỉnh Trung Châu Song Tử Vương, cho dù sử dụng hợp kích chi thuật, cũng tại thời gian rất ngắn liền thua trận. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương có vấn đỉnh vương tọa thực lực a, hắn thật là một cái võ đạo thiên tài. Không sai, cái này đã qua bách kích, ta vẫn là lần thứ nhất trông thấy có cùng thế hệ thiên tiêu có thể ở Hoa Vân Phi trong tay chống nổi bách kích. Trên khán đài, một đám tuổi trẻ bá chủ đều trầm mặc không nói, bọn hắn tự hỏi, đánh không lại trên lôi đài Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Hoa Vân Phi, trên lệnh, trong bất chi bất giác, liền sinh ra. Chỉ có Cổ Đế Vương Đẳng vẫn như cũ thong dong, hắn đứng ở chiến xa bên trên, ánh mắt khinh thường tứ phương, có một loại ngoài ta còn ai bá khí. Đương va chạm mạnh vẫn còn tiếp tục, bách kích đã qua, Hoa Vân Phi vẫn như cũ tinh lực dồi dào, hắn càng chiến càng mạnh, không có chút nào kiệt lực dáng vẻ. Mà Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã có bại tướng, bị Hoa Vân Phi đánh liên tiếp rút lui, hai tay của hắn đều nhanh nắm không kín đại hoang kích, gan bàn tay chỗ đã nứt toát ra, có màu vàng máu tươi chảy xuống, nó khoe miệng cũng có chút điểm màu vàng. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ở ngực không ngừng chập trùng, có chút gấp rút, giống như là thụ thương không nhẹ. Hoa Vân Phi mặc dù không có chảy máu, thế nhưng hai cánh tay của hắn cũng cảm giác có chút run lên, hai đầu cánh tay có chút đau nhức. Cái này Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, nhục thân lực lượng thật rất mạnh, lại thêm cái kia cán vừa nhanh vừa mạnh hung binh, đối với hắn hay là tạo thành nhất định phiền phức. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, ngươi không được. Hoa Vân Phi tay cầm thanh kiếm, đạp nát hư không, giết tới. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương miệng lớn thở dốc, hai tay không cầm được run rẩy. Hắn không nghĩ ra, hắn xông qua thiên quan, cực điểm thủy biến, tay cầm sát sinh như ma đại hoang kích, cảnh giới cao hơn Hoa Vân Phi hai cái bậc thang nhỏ, thậm chí còn tiếp thụ qua thiên kiếp tẩy lễ, vì cái gì hay là không bằng Hoa Vân Phi? Đây rốt cuộc là vì sao? Tinh thần vương thể thật sự có cường đại như vậy sao? Ta không tin. A. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương toàn thân bộc phát ra sáng chói thần lực màu vàng nóng, ngửa mặt lên trời gào to, sợi tóc ánh sáng vàng sáng lạ, tận trời luân vũ. Hắn khí thế như cầu vồng, thập phương núi sông đều động, lôi đài lại một lần nữa đột nhiên chìm xuống một mảng lớn. Sau đó, ánh sáng vàng tận trời, thường hực ngọn lửa màu vàng nóng tại bên cạnh người bốc cháy lên, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương phía sau, vậy mà xuất hiện một bộ đáng sợ đồ lục. Một cái màu vàng thần bằng cùng một cái chân long quấn quýt lấy nhau, hiển hóa ra vô tận uy áp, chấn nhiếp tứ phương, khiến cho mọi người đều kinh hãi. Đây là Thiên Bằng Bắc Long Thuật. Thật là khủng khiếp, đây là Thiên Bằng tộc vô thượng bí pháp, đã là sát sinh đại thuật, lại là một loại dị tượng. Mọi người run lẩy bẩy, chống cự không nổi Bắc Long đồ uy áp. Phụ trách lôi đài nửa bước đại năng, trên mặt có vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, hắn không nghĩ tới, thế hệ tuổi trẻ, vậy mà đã đến loại trình độ này, chỉ sợ tiếp qua không lâu, hắn cũng sẽ bị siêu việt. Thôi cảm thán một tiếng về sau, hắn ra cố trên lôi đài trận pháp, lập tức, dưới lôi đài tu sĩ, dễ chịu một chút, không hề bị cái kia đáng sợ Bắc Long đồ chỗ uy hiếp. Hoa Vân Phi tay áo đồng bền, ở đánh tới trên đường, làm ra ứng đối, hắn thi triển thái cực nhân quả trùng đồng năng lực, thôi động lên đấu chiến thánh pháp, đem cái môn này vô thượng thần thuật diễn hóa đến cực sâu hoàn cảnh. Sau đó, một cỗ long trời lở đất ý chí chiến đấu giáng lâm nơi đây, cùng Bắc Long đồ đối chọi gay gắt. Đấu chiến thánh pháp, giống như trời sinh chính là vì chiến giả mà sinh, thi thuật giả chiến ý càng mạnh, thuật pháp uy lực liền càng lớn. Lúc này, Hoa Vân Phi đưa nó diễn hóa đến cực hạn. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, giá tính bộc lộ, hắn như một tôn thần linh, rực rỡ người người, phía sau Bắc Long Đồ giống như là có sự sống, sống lại, mang theo vô tận uy áp, như biển cắt phóng tới Hoa Vân Phi. Hoa Vân Phi, cho ta ngã xuống đi. Hắn trên sợi tóc đều nhiễm lấy vết máu, bộ dáng rất khốc liệt, thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ không thay đổi, hay là như vậy dọa người. Oeng. Bằng rít gào ngày, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương phía sau, cái kia sinh động như thật kim bằng cùng chân long vậy mà vỡ ra, hóa thành hai tia chớp, thẳng hướng Hoa Vân Phi. Khí tức kinh khủng, mênh mông uy áp, nhiều người nhịn không được run rẩy, muốn quỳ rạp trên đất, túi đầu xưng thần. Nhưng mà, Hoa Vân Phi không sợ, hắn diện hóa đấu chiến thánh pháp, trong tay có vô tận ngôi sao xung ra, lít nha lít nhít, như một mảnh tinh thần đại hải, đem kim bằng cùng chân long bao phủ. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cười lạnh, chỉ là ngôi sao, có thể nào vây khốn một cái kim bằng cùng một cái chân long? Thế nhưng, một giây sau, sắc mặt của hắn liền ngưng kết. Cái kia phiến tinh thần đại hải, vô cùng vô tận, hạ không bờ bến, kim bằng ở trong đó đập cánh, một cái liền có thể đánh nát mấy chục ngôi sao lớn, chân long một cái vây đuôi, liền có thể đem một mảng lớn tinh vực rút thành bột mịn. Nhưng ngôi sao nhiều lắm, quần quần không dứt, không cần nói kim bằng như thế nào đập cánh, chân long như thế nào vây đuôi, đều không thể tránh thoát ra ngoài. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thật kinh, nghĩ thi triển ra dạng này mênh mông vô thượng thuật pháp, cần thâm hậu bao nhiêu pháp lực? Hoa Vân Phi một cái đạo cung bí cảnh tu sĩ, làm sao có thể thi triển đi ra? Người không được. Hoa Vân Phi vây khốn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương Bắc Long Đồ về sau, lẻ loi giết tới đây. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương gầm thét: Ngươi muốn duy trì loại kia vô thượng thuật pháp, lại còn lại mấy phần thần lực? Nhìn ta tự tay bại ngươi. Hắn ba đạo vô song, trong con ngươi đều là cuồng dã cùng kiều căng khó thuần. Vâng. Nhưng mà, không đến 10 đánh, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương liền bị đánh bay, dòng máu màu vàng nóng, dài đầy bầu trời. Hoa Vân Phi dũng không thể đỡ, thẳng tắp thân thể như nguy nga thần sơn, không thể vượt qua. Hắn thừa thắng xông lên, bàn tay lớn liên tục đánh ra, đánh Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ra chóc thịt bong, màu vàng bằng máu như mưa lớn mưa to rơi xuống. A! Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cuồng nộ, thân thể bên trong kim sắc huyết dịch hóa thành thanh kiếm, phóng tới Hoa Vân Phi. Hắn lại bị bức bất đắc dĩ, lại một lần nữa thi triển Thiên Phú thần thuật. Nhưng mà, Hoa Vân Phi bàn tay lớn che khuất bầu trời, đem hết thể màu vàng thanh kiếm toàn bộ nắm ở trong lòng bàn tay, bóp chặt lấy. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương biến sắc, hắn kiệt lực nghị triệu hồi kim bằng cùng chân long, thế nhưng, tinh thần đại hải vô biên vô hạn, chúng sông khắp trái phải, chính là không vọt ra được. Hoa Vân Phi không cho Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cơ hội, hắn một đầu bóng ánh sáng chói sợi tóc điên cuồng vũ động, toàn thân thần lực dâng trào như đại dương mênh mông, một tiếng gầm rung động non sông, vượt qua không gian giết tới. Dưới trời cao, đánh kim bằng, liên tục vung ra hơn 20 trượng, đem Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đánh ở ngực nứt ra, bay ngược ra ngoài, trong miệng cuồn thổ kim huyết, thân thể đột nhiên rơi xuống, nện vào lôi đài chỗ sâu. Đám người ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Không ai bị nổi Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, bị sinh sinh đánh tới kiệt lực, không dám tưởng tượng, hắn mỗi một kích biết cần như thế nào tiêu hao, mà vẫn ở vào đạo cung bí cảnh Hoa Vân Phi, càng thêm không thể tưởng tượng. Trong thân thể của hắn giống như có được vô tận thần lực, làm sao dùng đều dùng không hết, trừ cái đó ra, thân thể của hắn còn mạnh hơn quá phận, quả thực chính là một đầu hình người hung thú, liền thân thể trời sinh liền vô cùng cường đại yêu tộc tiên tiêu đều không địch lại hắn. Yêu tộc trên khán đài, một đạo hùng vĩ thân ảnh vàng nóng nhịn không được đi lên trước mấy bước, ánh mắt nhìn chăm chú lên trên lôi đài, lại có một chút vẻ khẩn trương. Sau đó, hắn hướng trên khán đài áo trắng thần vương truyền âm, khẩn cầu thần vương bảo đảm Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương một mạng. Nhiều năm như vậy, Thiên Bằng tộc bên trong, chỉ có Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương sống qua Thiên Bằng tộc viễn cổ thánh nhân bảy thiên quan, thiên tư kinh thế, lão Bằng Vương không đành lòng nhìn thấy hắn liền như vậy hao tổn tại đây. Phải biết, bên trên lôi đài, liền phân sinh tử, coi như Hoa Vân Phi giết Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, cũng không có người nói cái gì, thiên kinh địa nghĩa. Thần Vương hơi trầm ngâm, không có cho ra đáp án, hắn chỉ là truyền âm cho Hoa Vân Phi, để hắn mình làm ra lựa chọn. Trên lôi đài, Hoa Vân Phi đã xông vào lòng đất, đem như cũng muốn chống cự Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương triệt để đánh phế, lại không đứng lên lực lượng. Cùng trong lúc nhất thời, trên lôi đài không tinh thần đại hải biến mất, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kiệt lực, Bắc Long Đồ thần thuật tự nhiên cũng không lại tồn tại. Hoa Vân Phi một bộ trường sam màu xanh nước biển, như tơ lụa bóng loáng, ở ánh nắng chiếu dọi xuống, chiếu lấp lánh. Hắn dung mạo tuấn mỹ vô cùng, so một chút tiên tử đều muốn kinh diễm, nhàn nhạt thần quang che đậy thân thể, làm hắn thân hình có chút mông lung, giống như là một tôn tiên dáng trận. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vô lực nằm trong lòng đất, toàn thân trên dưới không có một chỗ là hoàn hảo không chút tổn hại, xương cốt toàn thân nát chín thành, đã sớm bất lực tái chiến. Giết ta đi, cho ta một cái thông khoái, có thể chết ở trong tay của ngươi cũng không tiếc. Hắn ngửa mặt lên trời gào to, cả người sớm đã làm mất hết can đảm, trong mắt cùng dã cùng bá đạo rốt cuộc nhìn không thấy, chỉ có một mảnh đỏ như máu. Sau đó hắn vậy mà rơi lệ, một đời yêu tộc tuổi trẻ bá chủ, danh chấn đông hoang võ đạo thiên tài, vậy mà nước mắt chảy xuống. Thiên Bằng Viễn cổ thánh nhân bảy thiên quan, cựu tử nhất sinh đều xuống tới, cũng không thấy hắn rơi lệ, thế nhưng hiện tại hắn lại nhịn không được. Thua ở chính mình khát vọng nhất đánh bại người trong tay, đó là một loại như thế nào thể nghiệm? Cho dù là thường nhân đều biết hề phải rơi lệ, huống chi là cố chấp đến cực đoan Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Hoa Vân Phi mặt không biểu tình nhìn qua hắn, không nhúc nhích. Còn do dự cái gì? Giết ta a! Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương miễn cưỡng đưa tay che đậy kín khuôn mặt của mình, màu vàng bằng giọt máu nhỏ xuống, chạy tới khe đá tầm đó. Xuất đạo đến nay chưa bại một lần hắn, cuối cùng vẫn là nếm đến thất bại tư vị. Các ngươi Thiên Bằng tộc vô thượng thánh thuật, Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết đâu? Làm sao không thấy ngươi thi triển? Hoa Vân Phi không có động thủ, ngược lại như vậy hỏi một câu. Hắn đã tiếp vào thần vương truyền âm, lão Bằng Vương mở miệng, hướng thần vương cầu tình, yêu tộc một đám đại năng cũng nhao nhao mở miệng, muốn bảo trụ vị này yêu tộc kỳ tài sinh mệnh. Bất quá, thần vương không có trực tiếp mệnh lệnh hắn như thế nào, mà là để hắn tự làm quyết đoán. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nghe vậy, sửng sốt một chút. Sau đó, đôi mắt của hắn bên trong dần dần có một chút thần thái. Loại kia thánh thuật cũng không lưu truyền tới nay, nếu không, ta không nhất định sẽ bại bởi ngươi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương giống như là tìm được mới tồn tại ý nghĩa, vẻ ngoài cảm xúc lại bị hòa tan rất nhiều. Thì ra là thế, ta nói sao, làm sao không thấy ngươi thi triển, ta nguyên bản còn nghĩ nghiền ép loại này thánh thuật bại ngươi, không nghĩ tới, ngươi căn bản liền sẽ không. Hoa Vân Phi nhẹ nhàng lắc đầu, trong lời nói đều là thất vọng. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trong mắt giã tính lại một lần nữa bắn ra, hắn sắc mặt từng bước cuồng ngạo, xoa xoa khỏe miệng kim huyết, ho khan nói: "À, Thiên Yêu Đồ thánh thuật, chính là ta Thiên Bằng tộc thánh nhân khai sáng ra, chuyên vị giết thánh nhân mà hiện thế, ở cái kia thời đại viết cổ, cũng không biết có bao nhiêu thánh nhân cấp tồn tại đẫm máu. Ngươi chẳng qua là đánh bại ta thôi, cũng dám vọng luận ta Thiên Bằng tộc vô thượng thánh thuật." Ha 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 ha. Hoa Vân Phi cười nhẹ lắc đầu, quay người rời đi. "Trong mắt của ta, Thiên Bằng tộc cũng bất quá như vậy, đã ngươi như vậy tự tin, cho ngươi một cơ hội lại có gì ngại?" Ha ha, ngước nhìn bóng lưng của ta đi, thẳng đến, ngươi lấy được Thiên Yêu Đồ thánh thuật lúc, lại đến trước mặt của ta tới đi. "Ngươi?" Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương muốn ngồi dậy, thế nhưng thương thế quá nặng, căn bản là không có cách thực hiện. Trong lòng của hắn bị thương rất nặng, coi như sống sót, cũng chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của người đàn ông này. Lúc này, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nam nhân kia, một thân trường sam màu xanh nước biển, nhẹ nhàng như tiên dáng trần, hắn tuyệt đại phong thái, nhường người khó quên. Hoa Vân Phi chân đạp hư không, đi đến trên lôi đài, hắn đầu tiên là cùng thần vương liếc nhau, sau đó, nhìn về phía Lão Bằng Vương. Lão Bằng Vương dáng người to lớn, người mặc màu vàng đạo y, đầy đầu mái tóc dài vàng nóng không gió mà bay, ánh mắt như hai đạo kiếm sắc, cùng thiên địa đem kết hợp. Lúc này, trong ánh mắt hắn, ẩn chứa vẻ cảm kích. Thần vương tọa trấn ở đây, cho dù Hoa Vân Phi giết Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, cũng không ai dám nói cái gì. Thế nhưng, Hoa Vân Phi hay là thả Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương một mạng. Một cử động kia, thắng được yêu tộc thiện ý, không riêng gì Lão Bằng Vương, yêu tộc trên khán đài một đám tuyệt thế yêu vương, đều hướng Hoa Vân Phi quăng tới thiện ý ánh mắt. Hoa Vân Phi không có dư thừa động tác, chỉ là cười cười, sau đó, có chút nghiêng người. Lão Bằng Vương biết hiểu Hoa Vân Phi ý tứ, hắn từ trên khán đài, vừa sải bước ra, nháy mắt đi tới lôi đài dưới đáy. Nhìn cả người rách rưới, như là cái sảng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, hắn mặt không biểu tình. Bất quá, khi hắn phát giác Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chiến ý chưa tiêu thời điểm, hắn nhịn không được nhẹ gật đầu, cái này vượt quá hắn dự kiến, bởi vì Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương là hắn nhìn xem lớn lên, nó tính tình, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Thật tốt, thắng có thể kiêu ngạo, bại lại không thể nổi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ánh mắt bên trong có vô cùng chiến ý, ở chỗ sâu hóa thành Hoa Vân Phi thân ảnh. Ta nhất định muốn thắng hắn. Làm Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bị mang đi phía sau, trên lôi đài chỉ còn lại có Hoa Vân Phi một người. Hắn đứng ngạo nghễ tại chỗ, ánh mắt cực kỳ bá đạo, như một tôn vương giả quan sát tứ phương. Cùng 3 năm trước đây đồng dạng a, hắn giết tới không người dám đứng ra. Một cái thiếu niên mặc áo lam nước mắt lưng tròng, chẳng biết tại sao, liền như vậy khóc lên. Hắn là 3 năm trước đây, thần thành đêm trăng chiến đấu người chứng kiến, là Hoa Vân Phi tử trung phấn, cho dù là ở Hoa Vân Phi thanh danh rơi vào đáy cốc thời điểm, hắn như cũng chịu đựng thần tượng, khẩu chiến bầy nho. Cuối cùng, hắn lại một lần nữa nhìn thấy vô địch Hoa Vân Phi, loại này tuyệt đại phong thái, để hắn cả đời khó quên. Dưới lôi đài, có gần một nửa người, đều là thân mang quần áo màu xanh biếc. Bọn hắn nhao nhao rơi lệ, hô to Hoa Vân Phi danh tiếng, loại kia thanh âm run rẩy, làm cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Trên khán đài, các đại thế lực tu sĩ cũng nhịn không được nhìn về phía trên lôi đài cái kia đạo đại biểu cho vô địch thân ảnh, cái này nam nhân đến cùng có như thế nào mị lực, có thể có được nhiều như vậy người ủng hộ. Quá hoàn mỹ, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, không có tì vết dung nhan, cường tráng mà thẳng tắp dáng người, không linh xuất trần khí chất. Thế gian này thật sự có người hoàn mỹ như vậy sao? Ta luôn cảm thấy hắn tựa như là một giấc mộng, là tất cả mọi người trong mộng chính mình. Có người lắc đầu cảm thán, trong lòng ngao ước, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Diêu Hy cùng Giao Trì thánh nữ ánh mắt đã sớm không thể rời đi Hoa Vân Phi, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hoa Vân Phi. Hoa Vân Phi, không hổ là thần vương môn đồ, thần vương khâm điểm người tương lai vật lãnh tụ. Tuổi con trẻ, liền đã tại đồng bậc bên trong tìm không được đối thủ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đúng vậy à, loại thiên phú này, xưa nay vẹn vẹn có thể so với thời kỳ thiếu niên Vô Thủy đại đế. ta nhìn, hắn chính là vô thủy thứ hai à, tương lai nhất định có thể chân đạp chư vương, leo lên đỉnh cao nhất, dẫn đầu nhân tộc đi hướng đỉnh phong. Theo Hoa Vân Phi không chút huyền niệm chiến thắng Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương về sau, thế lực khắp nơi nhân vật cao tầng không chút nào keo kiệt ca ngợi tử, nhao nhao tán dương. Trong lúc nhất thời, Hoa Vân Phi danh tiếng vô lượng. Bắc Nguyên Vương ra trên khán đài, Vương Thành Khôn ngồi không yên, hắn chịu không được loại tràng diện này, hắn cho rằng con của mình Vương Đẳng mới phải cần phải hưởng thụ các phương khen ngợi một cái kia thiên chi tiêu tử, mà không phải cái gì Hoa Vân Phi. Cho dù Hoa Vân Phi là tuyệt đại thần vương chi đồ, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Con của hắn Vương Đẳng, thế nhưng là thiên quý người, từ nhỏ có tiên hạc đến tìm, trợ giúp hắn xây thành đại đế chi cơ. Cùng nhau đi tới, đủ loại tuyệt thế cơ duyên tầng tầng lớp lớp đều rơi vào con hắn Vương Đẳng trên đầu, loại này vô song khí vận, quả thực chính là thiên tuyển chi tử, cho nên chỉ có con của hắn mới xứng độc lập với giữa sân. Vương Đẳng ánh mắt cũng có chút dị dạng. Phải biết, dĩ vãng thời điểm, hắn đi tới chỗ nào, liền biết trở thành nơi nào nhân vật chính, đều không ngoại lệ. Đây là hắn lần thứ nhất bị thế nhân quyến lãng, loại cảm giác này, để hắn có chút không vui. Hắn cùng phụ thân của mình liếc nhau một cái, sau đó, điều khiển lấy đáng sợ chiến xa, chậm rãi lái về phía phía trước. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 193, viết lên vô địch chân chính thần thoại, vạn càng cầu đặt mua. Quát két. Cổ xưa chiến xa màu vàng nóng, chậm rãi lái về phía khán đài tuyến đầu. Trên đó, ánh sáng vạn đạo, thần mang vọt lên tận mây, đem cái kia cái thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, tôn lên như một tôn cổ đế. Chín đầu chân long, chín cái thần hoàng, chín đầu bạch hổ, chín cái huyền vũ, đem nó hộ vệ ở trung tâm, tứ tượng ủy một vệ, cực độ thần thánh cùng cường đại. Danh xưng cổ đế Vương Đẳng, đứng tại màu vàng cổ chiến xa trung tâm, như thiên đế hàng thế, như tử vi tuần tra. Rất nhanh, có người chú ý tới một màn này. Cổ đế, vương. Vương Đẳng. Cái gì? Vương Đẳng bước lên phía trước rồi. Hắn là muốn kết cục sao? Cổ đế đối với Hoa Vương, tuyệt đối là long trời lở đất ta, trời của ta, cuộc tỷ thí này, chắc chắn ghi vào sử sách, lưu truyền bạc cổ. Mọi người hưng phấn đến run rẩy. Bao quát Hoa Vân Phi những người ủng hộ, bọn hắn mặc dù cho rằng Hoa Vân Phi là vô địch, thế nhưng tại cái kia danh xưng Tân Vương Vương Đẳng không có xuất thủ phía trước, trong lòng bọn họ luôn cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu như Hoa Vân Phi có thể đánh bại cái này tuổi trẻ bá chủ bên trong đệ nhất nhân, như vậy, hắn thanh thế sẽ không còn người có thể dung chuyện. Các đại thế lực trên khán đài, nhân vật già cả nhóm đều đọc dung, tuổi trẻ các bá chủ cũng ánh mắt lấp lóe. Bởi vì, cái này đứng ở màu vàng cổ chiến xa phía trên nam tử, quá không tầm thường. Cùng thần bí Hoa Vân Phi khác biệt, nhân sinh của hắn quy tích, có dấu vết mà lần theo. Hắn từ nhỏ liền là thiên chi tiêu tử, vô địch tại Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ, liền hoàng kim gia tộc Kim Xích Tiêu, cũng không dám phạm nó mũi nhọn. Đi tới Đông Hoang không bao lâu, liền truyền ra hắn tìm được một trong cựu bí tin tức, loại này khí vận, quá mức nguy thiên, làm cho lòng người bên trong nghiêm nghị. Hắn thiên tư, phàm là có hiểu biết người, đều biết cảm thấy giật mình cùng đáng sợ, nếu là bắt hắn cùng tự thân so sánh, sẽ cảm thấy bản thân là một loại bi ai. Hoa Vân Phi lực chú ý, một mực tại Vương Đẳng trên thân, hắn biết, đối phương sẽ không tha thứ hắn ở đây lại vào vương vị. Quả nhiên, Vương Đẳng đứng ra, lại đối với hắn có sát ý. Hoa Vân Phi trong mắt bình tĩnh như nước, nhìn về phía cái kia như thiên đế nam tử. Vương Đẳng, vai hùng bừng bừng phân chấn, anh tư vĩ đại, một hít một thở, đều ở giải thích lấy như thế nào thiên nhân hợp nhất, sau lưng của hắn, thần quang ngút trời, có vô tận ánh sáng bắn ra, như một tôn đại đế, từ thời đại viễn cổ đi tới. Trong mắt của hắn, thâm thúy vô cùng, giống như là có ngôi sao ở trong đó huyễn diệt, sinh sôi không ngừng. Hoa Vân Phi phát giác được dị thường, trên thân dâng lên thần quang, ngăn cách tất cả rõ xét. Không nghĩ tới, Vương Đẳng võ đạo thiên nhãn vậy mà tại thiếu niên thời điểm cũng đã tu thành, cái này thật khiến người sợ hãi. Từ cái này liền có thể nhìn ra, hắn ở võ đạo chi lộ đạt thành tựu cao có nhiều đáng sợ. Bất quá, Hoa Vân Phi cũng có thiên nhãn, mà lại là so võ đạo thiên nhãn càng khủng bố hơn, càng thêm thần dị thái cực nhân quả trùng đồng. Đi qua kén máu bên trong một cái tháng trọng sinh tái tạo hành trình, Hoa Vân Phi một thân thiên phú cùng thể chất đều trở thành nó trời sinh đã có, mà không phải hậu thiên lấy được. Loại biến hóa này mang tới tăng lên là cực kỳ đáng sợ, làm hắn cả người đều lên thăng một cái cấp độ. Dù cho không có tam sinh mệnh tuyển, hắn dựa vào tự thân lực lượng cũng tại bắt cấm bên trong đi cực sâu, có lẽ ở tương lai không xa, hắn liền có thể không dựa vào tam sinh mệnh tuyển, liền đụng chạm đến thần cấm. Lúc này, Hoa Vân Phi trong con ngươi lấp lóe qua vô tận thần bí ký hiệu, giống như ẩn chứa chư thiên bản nguyên đại bí, giống như có thể khám phá hư ảo, nhìn thẳng bản nguyên. Vương Đẳng cũng có cảm, chung quanh hắn tứ tượng sinh linh cùng nhau phát sáng, ngăn trở Hoa Vân Phi thăm dò. Chúng toàn thân quấn quanh lấy kinh khủng ánh chớp, như là từ lôi đỉnh bên trong đạn sinh sinh linh. Hoa Vân Phi ánh mắt bị ngăn cản, cũng có chút kinh hãi, cái này cổ đế Vương Đẳng thật không đơn giản à, chỉ sợ hắn cũng là từ tứ cực bí cảnh bắt đầu, liền tắm rửa lôi kiếp. Từ nó thiên đế tứ tượng trên người ánh chớp liền có thể nhìn ra, hắn vượt qua không chỉ một lần khủng bố thiên kiếp. Hoa Vân Phi, ngươi rất không tệ, người ở chỗ này bên trong chỉ có ngươi có tư cách nằm dạp ở dưới chân của ta, làm một khối bàn đạp. Vương Đẳng thần sắc hờ hững, mở miệng nói ra, lời của hắn như là lạnh lùng thiên âm, ở trong thiên địa rung động ầm ầm. Lời này vừa nói ra, những kia tuổi trẻ các bá chủ đều biến sắc, Vương Đẳng nói là bọn hắn liền làm bàn đạp cũng không xứng. Lập tức có mấy đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía chiếc kia chiến xa cổ màu vàng phía trên. Nhưng mà đáp lại bọn hắn là một đạo bệ nghệ ánh mắt, Vương Đẳng căn bản không quan tâm bọn họ là ai, bối cảnh của bọn hắn như thế nào, hắn tự tin có thể toàn bộ quét ngang. Tuổi trẻ các bá chủ trong lòng hận thẳng cắn răng, thế nhưng luận thực lực đến nói, bọn hắn xác thực cùng Vương Đẳng có nhất định chênh lệch. Người này danh xưng cổ đế, không phải là không có nguyên do, hắn quả thực tựa như một cái thiên tuyển chi tử, nhưng người bất lực truy đuổi. Hoa Vân Phi tới đối mặt, ánh mắt hờ hững. Khoác lác không cần nói quá sớm, ngươi tất cả đã sớm bị ta nhìn thấu. Vương Đằng nghe vậy, trong mắt lóe qua khinh thường, đối phương một cái đạo cung bí cảnh tu sĩ, bất quá là có tu nguyên thiên sư nhất mạch nguyên thiên thần nhãn thôi, lại cuồng luôn nói nhìn thấu hắn. Vương Đằng chi phụ Vương Thành Khôn đứng dậy, hắn cười lắc đầu. Ha ha, còn ta Vương Đằng, có đại đế chi tư, ở cái này chư vương cùng xuất hiện đại thế bên trong, Hoa Vân Phi, ngươi sẽ thành con ta đang lâm tuyệt đỉnh phong khối thứ nhất đá đặt chân. Cho nên, ngươi cần phải cảm thấy phi thường vinh hạnh mới phải. Hoa Vân Phi mí mắt có chút nhảy một cái, kém chút nhịn không được, trực tiếp cười chàng, đây là giải thích ra trong truyền thuyết câu kia danh ngôn vị kia Vương Đằng chi phụ. A, ta biết được, con ta Vương Đằng có đại đế phong thái. Hoa Vân Phi nhẹ gật đầu, thừa nhận Vương Thành Khôn. Vương Thành Khôn cười to, đối với Hoa Vân Phi thái độ, hắn rất hài lòng, cảm thấy Hoa Vân Phi coi như có tự mình hiểu lấy. Nhưng mà, chung quanh tiếng cười để hắn từng bước đình chỉ cười to. Ha ha, cái này phụ thân của Vương Đằng, có phải là có chút đốc? Nhi tử đều bị người khác nhận lãnh, chính ở chỗ này cười to. Đúng đấy, như vậy, ta chẳng phải là cũng có thể nói một câu con ta Vương Đằng có đại đế chi tư. Vương Thành Khôn phản ứng lại, nháy mắt giận dữ, đối phương cũng dám nói Đằng Nhi là con của hắn. Lớn mật. Vương Đằng cũng có chút sinh nộ, ở cái này ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, hắn liền nghe được chí ít hơn nghìn người nói mình là con của bọn hắn. Cái này khiến hắn không thể nào nổi giận, bởi vì, nói những lời này người, bối cảnh đều không kém, hắn cũng không thể toàn bộ truy cứu. Nhất là, còn có một chút nhân vật già cả, cũng đều đang sôi nổi nghị luận. Hắn dùng hơn 10 năm thời gian tạo dựng lên cổ đế phong thái, vậy mà tại một nháy mắt liền đổ xuống. Có thể tưởng tượng, hôm nay sau đó, trên phố nghị luận hắn Vương Đằng thời điểm, đoán chừng đều muốn đến bên trên một câu như vậy con ta Vương Đằng có đại đế chi tư. Mà hết thể này nguyên do, đều là đến từ Hoa Vân Phi. Hoa Vân Phi, ta nhất định tránh ngươi. Vương Đằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, mái tóc đen dày ở không trung cùng dài, toàn thân tràn ngập sát khí, làm cho mưa gió đều biến sắc. Hắn hùng vĩ dáng người, tràn ngập khó nói lên lời cảm giác áp bách, thu hút tâm thần người ta, liếc nhìn từ phương. Lập tức, tất cả mọi người không cười nổi, không còn dám nói lung tung. Mọi người cũng chỉ có thể đi theo nhóm lớn thân thể cùng một chỗ nói đùa, đơn độc lời nói, ai dám trêu chọc vị này Bắc Cảnh chi vương. Sau đó, chiến xa màu vàng nóng sấm sét cổ động, Bắc Đế sát cơ tách ra đám mây, hắn điều khiển lấy cổ chiến xa, đi tới trên lôi đài. Hắn phô trương quá khoa trương, tứ tượng chân linh đều có 9 cái, quay chung quanh ở quanh người hắn, khắp nơi đều là sán lạn thần hạ, hắn tựa như một vị trung ương thiên đế, đứng ngạo nghệ ở cổ chiến xa trung tâm. So sánh dưới, Hoa Vân Phi phô trương thì có chút keo kiệt, hắn chỉ là một thân trường sam màu xanh nước biển, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, trong vắt không rãnh, như một vị phiêu nhiên tiên dáng trần. Mọi người nhịn không được nuốt nước miếng một cái, bên ngoài, hai vị cường đại nhất người trẻ tuổi, muốn triển khai long trời lở đất đại đối quyết. Làm người chứng kiến bọn hắn, nhịp tim cũng không tự chủ được tăng tốc rất nhiều. Hai người cách hư không đối mặt, vô tận sát cơ tứ tán ra, hư không vậy mà đều bị ánh mắt của bọn hắn cắt ra khe hở. Hoa Vân Phi, Vương Đằng trong mắt sát ý nhảy lên tới cực hạn, cái này cơ hồ hủy hắn danh dự ra hỏa, mặc kệ nó thân phận như thế nào, hắn là nhất định muốn đem nó đánh chết. Hắn hét lớn một tiếng, hóa thành từng tầng đáng sợ sóng âm, bao phủ tới. Hoa Vân Phi hừ lạnh một tiếng, phá giải đây hết thảy. Bọn hắn đối với võ đạo lý giải đều cao dọa người, đủ loại thủ đoạn công kích đều hạ bút thành văn. Vâng. Vô tận hư không bắt đầu đổ sụp, trên lôi đài không gian toàn diện sụp đổ, vĩnh hằng đen nhánh bên trong đột nhiên lóe lên ánh sao. Kia là một phiến vũ trụ ngôi sao, vì Vương Đằng biến thành, hắn toàn thân thần quang ngút trời, tứ tượng chân linh ở ngôi sao trong vũ trụ hiển hóa, chân thực lại xuất hiện, chật ních toàn bộ bầu trời sao, chỉ một thoáng, một cỗ dọa người gợn sóng truyền ra, đem Hoa Vân Phi bao phủ. Dưới sân tu sĩ kinh hai muốn chết, liền ngay cả xem trên đài Hóa Long các trưởng lão, sắc mặt đều lại biến. Cái này Vương Đằng, trong bất chi bất giác liền đã đột phá đến tứ cực bí cảnh tầng thứ 3 cảnh giới, căn bản không phải ngoại giới truyền ngôn tầng thứ 2. Khó trách vừa rồi, Kim Sĩ tiểu bằng Vương đại bại, hắn như cũ vững như Thái Sơn, nguyên lai đúng là có loại này lực lượng. Mà lại, hắn cùng giai chiến lực còn ẩn ẩn ở Kim Sĩ tiểu bằng Vương phía trên. Tuổi trẻ các bá chủ thật kinh sợ, Kim Sĩ tiểu bằng Vương giữa bất chi bất giác đến tầng thứ 2 thì thôi, cái này Vương Đằng, không ngờ đã tới tầng thứ 3. Cái này một người một bằng thiên tư đến cùng là có nhiều dọa người. Bọn hắn đều ở tầng thứ nhất cảnh giới, chưa rèn luyện đầy đủ, không có đạt tới tiến vào tầng thứ 2 điều kiện, mà cái này một người một bằng lại thật sớm làm được, đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Cái này thật sự là nhường người lợi bại. Cùng dạng này thiên tài, cùng chỗ một thế, không thể không nói, là một loại bi ai. Liền Khương gia trên khán đài áo trắng thần vương, cũng bị Vương Đằng tư chất cho kinh ngạc đến. Dứt bỏ đối nó cha trêu chọc không nói, con của hắn Vương Đằng, là thật có đại đế chi tư. Lúc này Hoa Vân Phi tự mình cảm nhận được Vương Đằng cường đại, người này, so sông qua thiên quan, toàn diện nhất bản kim sĩ tiểu bằng vương còn mạnh hơn, ẩn ẩn có tới gần thất cấm cường đại chiến lực. Lại thêm, tu vi của hắn đã là tứ cực tầng thứ 3 cảnh giới, cho nên, dù cho Hoa Vân Phi có bắt cấm chiến lực, cũng rơi vào hạ phong. Theo thời gian trôi qua, các đại vương thân thể thể chất đều biết từng bước tỏa ra, phóng thích nó vốn có cường đại. Sức chiến đấu của bọn họ sẽ từng bước đột phá, ở đi ngược chiều phạt tiên con đường bên trên, đuổi theo Hoa Vân Phi. Mà Hoa Vân Phi, nếu là không làm ra đột phá, chỉ ăn vốn ban đầu, sẽ gặp càng ngày càng khó coi là kế, bị bọn hắn tiếp cận. Tại giai đoạn trước, hắn dựa vào nhân quả hệ thống, đem thể chất tiềm năng toàn diện tỏa ra, thu hoạch được tiên cơ, cái này tương đương với trước giờ mở ra thể chất thần tàng. Mà những người khác thì là ở tu hành quá trình bên trong từng bước mở ra, luôn có tỏa ra thời điểm. Bất quá Hoa Vân Phi có được bọn hắn không có, trong cơ thể hắn tiềm năng đã sớm bởi vì đối lập hoàn chỉnh đại đạo tẩy lễ mà phát sinh thủy biến, thể chất đã sớm viễn siêu vương thể, tiềm năng vô tận, trong tương lai tu hành quá trình bên trong biết từng bước phóng thích cái kia không gì sánh kịp uy năng. Hắn hiện tại chẳng qua là đạo cung viên mãn mà thôi, liền đã ở bắt cấm con đường bên trên đi đến cực sâu tình trạng, tương lai sẽ càng khủng bố hơn. Lại thêm hắn có thuộc về chính hắn tuyệt thế đạo quả, tam sinh mệnh tuyển, về sau, cùng những cái kia cổ hoàng con ruột tranh phong, cũng có thể tung hoành bệ nghệ. Mở. Hoa Vân Phi bị Vương Đằng thi triển ngôi sao vũ trụ chèn ép rất khó chịu, hắn thả ra tịnh thổ đều ở kẹt kẹt rung động, tựa hồ lập tức liền muốn vỡ vụn. Cho nên, hắn nhất định phải làm ra ứng đối, nếu không, sẽ gặp trượt xuống hướng thất bại vực sâu. Đấu chiến thánh pháp áo nghĩa xẹt qua trong tâm, Hoa Vân Phi hai tay liên tục thi pháp, ở không trung huy động xuất đạo vết tích. Rất nhanh, một mảnh thật lớn tinh vực từ nó lập thân tịnh thổ chỗ xung ra, chống ra đại vũ trụ, đem những cái kia kinh khủng tứ tượng chân linh chen trở về. Hai mảnh ngôi sao vũ trụ đụng vào nhau đấu đá, ầm ầm thanh âm không ngừng. Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng, tóc đen lộn xộn, hắn hùng vĩ trong thân thể, bộc phát ra vô lượng thần quang, giờ khắc này, hắn vận dụng toàn lực. Lập tức, tứ tượng chân linh vũ trụ quang mang đại thịnh, đem Hoa Vân Phi ngôi sao vũ trụ ép liên tiếp rút lui, không ngừng sụp đổ. Chơi ạ, đây chính là cổ đế sao? Ở vô địch tuổi trẻ vương giả Hoa Vân Phi dưới tay, cũng có thể chiếm thượng phong. Cổ đế danh tiếng, danh bất hư truyền a. Còn ta Vương Đằng có đại đế phong thái, cha của hắn, thật không lừa ta a. Mọi người nhao nhao cảm thán, đây là đám người lần thứ nhất nhìn thấy có thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, ở cùng Hoa Vân Phi đối chiến bên trong thu hoạch được ưu thế. Vương Thành Khôn cười ha ha, vô cùng tự phụ, tất cả dãy rủa đều là phí công, vô dụng, ở con ta sức chiến đấu kinh thế phía dưới, Hoa Vân Phi hàng ngũ, căn bản tính không được cái gì, chỉ xứng làm bàn đạp. Cuồng vọng. Hoa Vân Phi còn không có hiện ra thực lực chân chính, Vương Đằng chi phụ liền ở nơi đó đắc ý tùy tiện, cẩn thận sau đó bị đánh mặt. Hoa Vân Phi những người ủng hộ sắc mặt khó coi, lên tiếng phản bác. Vương Thành Khôn tự nhiên có thể nghe đến mấy lời nói này, hắn không thèm để ý chút nào, giọng nói vô cùng vì khinh miệt. Con ta tư chất ngút trời, các ngươi mấy cái này hết ngồi đại giếng, ánh mắt quá mức thiệt cận. Ta nhìn, cuộc chiến hôm nay sau đó, các ngươi đều thúc đẩy cùng ta con dưới chân hoàng kim cổ chiến xa cùng khoản chiến xa bằng đồng thao xuất hành đi. Đừng có lại mặc cái gì đồ bỏ đi áo lam, kia là kẻ yếu hành vi. Quá điên cuồng. Đợi chút nữa, Vương Đằng muốn bị đánh chết thời điểm, ngươi có thể tuyệt đối đừng lên tiếng. Lúc này Hoa Vân Phi, tình hình đã 10 phần nguy cấp, thực lực của đối phương đỉnh, hiển nhiên đã vượt qua hắn. Hai người chung quy là kém ba cái bậc thang nhỏ, trong đó một nấc thang, hay là đạo cung cùng tứ cực bí cảnh là trời. Cho dù Hoa Vân Phi mạnh hơn, hắn cũng vô pháp dựa vào tự thân chiến lực vượt ngang chín cái bậc thang tác chiến. Không chút nào khoa trương, nếu như hắn không có tam sinh mệnh tuyển mà nói, đã sớm đổ vào Vương Đằng trước mặt. Nhìn xem chính mình toàn lực thi triển ngôi sao vũ trụ tầng tầng phá diệt, phản phất là tận thế của tới, Hoa Vân Phi nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Vương Đằng tóc rối bời bay lên, thân thể tia sáng vạn trượng, hắn hăng hái, thực lực ép đối phương một nấc thang, cũng có vô thượng bí thuật làm bản nguyên, có thể đủ thế như trẻ tre, ép đối phương không ngẩng đầu được lên. Lúc này, nhìn thấy Hoa Vân Phi nhắm mắt, Vương Đằng lén khóc cười. Làm sao? Từ bỏ dễ dụ sao? Dạng này cũng tốt, không cần gặp quá nhiều đả kích, đối với ngươi mà nói, vẫn có thể coi như là một cái lựa chọn tốt. Dưới lôi đài tu sĩ, thần kinh đã sớm căng đến thật chặt, này lại là cũ mới vương giả giao thế thời khắc sao? Từ xuất đạo đến nay, chưa từng vẻ bại hai cái cường đại người trẻ tuổi, đến cùng ai sẽ thắng ra? Hoa Vân Phi thật không có thủ đoạn sao? Ta không tin, hắn thế nhưng là ngút trời vương giả. Ai, Hoa Vân Phi trung quy là gấp một chút à, nếu là hắn đồng dạng ở tứ cực bí cảnh, cái này Vương Đằng lại sao có thể làm gì được hắn? Đúng vậy a, hai người cảnh giới kém nhiều như vậy, Vương Đằng thắng mà không võ. Ha ha. Nói nhiều như vậy lý do có làm được cái gì? Thất bại chính là thất bại, Hoa Vân Phi có vẻ bại, tương lai sẽ đi hướng đường sung dốc, đây là có thể đủ đoán được. Đám người nghị luận ầm ĩ, đầy hứa hẹn Hoa Vân Phi thăng tiếp, đầy hứa hẹn Hoa Vân Phi phát ra âm thanh bất bình, cũng đầy hứa hẹn Vương Đằng chính danh, đủ loại, không phải là ít. Vương Thành Khôn Phi thường hài lòng, hiện tại, những cái kia vây xem đều tu sĩ bên trong, đã có Vương Đằng người ủng hộ, đây là hắn hy vọng nhìn thấy. Sau đó, hắn quan sát gương ra trên khán đài, ngồi cao trời cao tuyệt đại thần vương, tựa hồ nghĩ dựa vào nét mặt của hắn trông được ra một chút cái gì. Nhưng mà, thật đáng tiếc, Tuyệt đại thần vương bình tĩnh như trước, đôi mắt bên trong không có một tia gợn sóng, tựa hồ căn bản không lo lắng Hoa Vân Phi sẽ thua. Cái này khiến Vương Thành Khôn trong lòng căng thẳng. Đằng Nhi, không thể khinh địch đại ý. Hắn nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Vương Đằng đứng ở Hoàng Kim Cổ Chiến xa phía trên, uy vũ như thiên đế, hắn nghe thấy phụ thân nhắc nhở, sau đó tự tin đáp lại nói: "Phụ thân yên tâm, Hoa Vân Phi không bằng ta, hắn bại vong, sớm đã là chú định." Nói xong, Vương Đằng từ phía sau lưng chậm rãi rút ra một thanh màu vàng thanh kiếm, màu vàng kia thanh kiếm, mỗi rút ra một tấc, liền biết bắn ra hơn 10 ngàn sợi chói mắt thanh quang, làm cho không người nào có thể trợn mắt nhìn thẳng. Thiên Đế kiếm. Ha ha, con ta rút ra Thiên Đế kiếm về sau, nhất định lấy địch thủ trên cổ đầu người, đều không ngoại lệ, cái kia Hoa Vân Phi muốn đầu người rơi xuống đất. Vương Thành Khôn hưng phấn vô cùng, giống to, phản phất tại tuyên bố kết quả của trận chiến này. Vương Đằng tay cầm Thiên Đế kiếm, toàn bộ tản mát ra một loại ngoài ta còn ai, duy ta đối với tôn đáng sợ ý niệm, giống như là muốn chúa tể cả phiến thiên địa. Hắn ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, điều khiển lấy Hoàng Kim Cổ Chiến xa hướng Hoa Vân Phi lập thân chỗ xung phong liều chết tới. Theo hắn tứ tượng chân linh vũ trụ cùng nhau, thế như trẻ tre, muốn một kích chém giết đầu của địch nhân. Hoa Vân Phi đứng ở một chốn cực lạc bên trong, đôi mắt khẽ nhắm, tựa hồ căn bản không có phát giác được chính mình chỗ gặp phải nguy cơ. Lấy trước mắt hắn trạng thái, cùng Vương Đằng đại chiến, sẽ nằm ở tuyệt đối thế yếu, giống như lúc trước Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đại chiến hắn như vậy. Cho nên, Hoa Vân Phi muốn thay đổi đây hết thảy, hắn ở bài trừ tạp niệm, tìm kiếm chân ngã, nhường tự thân nằm ở không linh trạng thái, dùng cái này đến thi triển một loại đáng sợ bí thuật. Rất nhanh, ngoại giới tất cả đều ảnh hưởng không được hắn, Hoa Vân Phi triệt để đắm chìm đến một loại không linh hoàn cảnh. Dưới loại trạng thái này, tinh thần của hắn ý chí đều chìm vào trong khổ hải. Vô biên vô hạn trong khổ hải, ba miệng vô cùng to lớn miệng núi lửa liên tục không ngừng phun ra sinh mệnh tinh hoa, để hắn dũng lực tuyệt thế, vĩnh viễn không kiệt lực. Hoa Vân Phi mặt chứa ý cười nhìn xem chỉ thuộc về chính mình đã quả, ta Tam sinh mệnh tuyển, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Hắn đi tới ba miệng mệnh tuyển bên trong, đại biểu cho đương thời, cũng chính là hắn lúc đầu tu ra cái kia một cái phía trên, ngồi xếp bằng xuống. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình thực lực thoáng có chút tinh tiến. Bởi vì, cái này một cái mệnh tuyển, đại biểu cho hắn đương thời, cùng hắn tự thân tương hợp. Sau đó, Hoa Vân Phi trong lòng an bình, bắt đầu vịnh tụng lên Tam sinh kinh văn. Thâm thúy khó hiểu, vô cùng huyền ảo kinh văn, theo Hoa Vân Phi vịnh tụng, phiêu đãng ở nó luân hải bên trong, quanh quẩn ở ba miệng khổng lồ mệnh tuyển chung quanh, như là đại đạo thiên âm, động đến cái kia không cách nào hình dung thần bí. Ông mặt khác hai ngụm mệnh tuyển từng bước phát ra ong ong thanh âm, mặc dù lúc này Hoa Vân Phi đã không cách nào làm cho dòng sông thời gian hiện ra, thế nhưng hắn ý nguyên có thể lấy Tam sinh mệnh tuyển làm môi giới, nắm mang tới từ không biết thời không đáng sợ bí lực. Đây chính là hắn bí thuật căn nguyên, có thể nhờ vào đó động đến không biết lực lượng, đột phá đến thần cấm, thu hoạch được ngắn ngủi thăng hoa. Đột nhiên, Hoa Vân Phi khổ hải bên trong cuốn lên sóng gió động trời, cơ hồ nối liền trời đất, suýt nữa bao phủ đến trên bầu trời đạo cung. Đồng thời, nước biển sôi trào, giống như là đun sôi nước sôi, không ngừng lật lăn ra bọt khí. Tựa hồ có cái gì đáng sợ đồ vật muốn xuất hiện, tạo thành bộ này tận thế cảnh sắc. Oanh! Ba miệng mệnh truyền đột một phát sáng, xông ra ba đạo to lớn của sáng, bắn vào vòng trời, còn cùng với thần bí sương mù cùng tia chớp. Hoa Vân Phi tâm thần, xếp bằng ở kiếp này suối chỗ bắn ra cổ sáng bên trong, trong miệng như cũ ở vịnh tụng Tam sinh kinh văn. Mà đổi thành bên ngoài hai đạo ánh sáng trụ bên trong, thì phát sinh biến hóa kinh người. Đại biểu kiếp trước ngụm kia thần tuyển, phun ra lục đạo cổ sáng, lấy cực kỳ quy luật hình thức làm thành một vòng, hợp thành một sợi. Sáu cái cổ sáng chậm rãi chuyển động, phát ra thật lớn luân hồi thanh âm, giống như lục đạo chuyển luân. Một tôn hình người quang ảnh đột nhiên xuất hiện, xếp bằng ở trong đó, trong miệng đồng dạng ở vịnh tụng Tam sinh kinh văn. Mà đại biểu tương lai ngụm kia thần tuyển, thì phun ra một đạo to lớn lại đen như mực cổ sáng, trong đó chuyển ra Hoa Vân Phi vô cùng quen thuộc nhân quả lực lượng. Một đạo cực cám thân ảnh biến mất tại trong đó, trong miệng cũng tại vịnh tụng huyền ảo cổ kinh. Ba đạo to lớn vô cùng của sáng, giống như là khai thiên tích địa, khiến cho trên không khổ hải của Hoa Vân Phi sinh ra lít nha lít nhít tia chớp cùng lôi đỉnh, rung động âm ầm. Ngoại giới, Hoa Vân Phi thân thể đột nhiên phát sáng lên, hắn như là một cái hình người vật sáng, vô cùng vô tận, chói mắt vô cùng tiên quang từ nó trong cơ thể xông ra. Trong chớp nhoáng này, Hoa Vân Phi trên người tiên quang giống như là chiếu sáng quá khứ, hiện tại, tương lai, mọi người thậm chí mơ hồ nghe thấy tiếng sóng, giống như là có một cái thật lớn sông dài đang lao nhanh. Tu vi thấp người, căn bản không cảm giác được cái gì, chỉ có thể che lại hai mắt, không cách nào nhìn thẳng. Mà tu vi cao tuyệt người, đều trong lòng cuồng loạn, bọn hắn vậy mà cảm nhận được thời gian bay múa lực lượng, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, trừ Tuyệt Đại Thần Vương cùng một đám tuyệt thế thánh chủ bên ngoài, tất cả mọi người không cách nào chớp mắt, bao quát Nâng Thiên Đế kiếm chém giết tới Vương Đẳng. Ở cái kia chói mắt hình người nguồn sáng bên trong, Tuyệt Đại Thần Vương trông thấy hai đạo không cách nào hình dung thân ảnh từ trong hư vô đi ra, cùng Hoa Vân Phi thân thể hợp lại là một. Oanh! Trong võ đài hư không sôi trào, từng mảng lớn đổ sụp ra, Hoa Vân Phi động đến bí lực, dẫn tới kiếp trước thân hư ảnh cùng tương lai thân hư ảnh cùng đương thời thân hợp nhất. Chỉ một cái mắt, liền vượt qua lại trời, ngừng chân tại một cái kỳ diệu trong cảnh địa. Giờ khắc này, Hoa Vân Phi cảm giác mình tới đạt đến sinh mệnh đỉnh phong, giống như là đem trên thân hết thảy gông xiềng toàn bộ xé vỡ, không có gì có thể ngăn cản hắn. Vô tận tiên quang dần dần dập tắt đi xuống, lùi về đến Hoa Vân Phi thân thể bên ngoài ba tấc trong vòng. Mọi người cuối cùng có thể trợn mắt, bọn hắn không kịp chờ đợi nhìn về phía trên lôi đài, muốn xem một chút chiến cuộc như thế nào. Kết quả, khí thế kia rào rạt tứ tượng chân linh vũ trụ đã sớm bị xuống nát, hết thảy chân linh đều bị tiên quang chỗ hủy diệt, mà Vương Đẳng giơ cao thiên đế kiếm, cũng không có giống cha của hắn nói như vậy lấy xuống đầu lâu của Hoa Vân Phi. Hắn đứng ở hoàng kim cổ chiến xa phía trên, tay cầm thánh quang lẫm liệt thiên đế kiếm, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phía trước đại địch. Vương Đẳng có tu võ đạo thiên nhãn, tự nhiên nhìn ra được, cái này không cách nào tưởng tượng đại địch đã phát sinh một loại biến hóa kinh người nào đó, biến đáng sợ vô cùng, như hồng thủy manh thú, làm người ta kinh ngạc. Ngươi làm cái gì? Hắn nhịn không được lên tiếng, bởi vì hắn triệt để nhìn không thấu Hoa Vân Phi, loại kia thế như trẻ che đại thế, cũng bị đối phương bị trúng gãy. Hoa Vân Phi toàn thân bị thánh khiết tiên quang bao phủ, tựa như là một cái chân chính tiên, nó toàn thân tiên quang tinh khiết vô cùng, vạn pháp bất xâm, không ngừng phóng thích ra kinh người bí lực, đáng sợ đến cực hạn. Hoa Vân Phi không có trả lời Vương Đẳng vấn đề, hắn nhưng không có nghĩa vụ vì đó giải hoặc. Hắn lúc này, tinh khí thần thu hoạch được không cách nào tưởng tượng thăng hoa, đã ngừng chân tại cái kia cao không thể chạm lĩnh vực thần cấm bên trong, sinh mệnh đi tới một cái đỉnh phong, chính là chạm diện địch thủ thời điểm. Vâng. Hoa Vân Phi động, tay hắn cầm Long Văn Hắc Kim Thanh Kiếm, giẫm lên hư không gợn sóng, cực tốc giết tới. Vương Đẳng sắc mặt đại biến, loại tốc độ này, nếu không phải hắn có võ đạo thiên nhãn, căn bản là không có cách rõ rệt bắt được. Đối mặt Hoa Vân Phi thế công, Vương Đẳng cầm Thiên Đế Kiếm giết tới. Chuôi này Thiên Đế Kiếm, đã theo hắn vượt qua 3 lần lôi kiếp, đã sớm biến vô cùng mạnh mẽ, vì đó ngày sau chứng đạo khí hình thức ban đầu, chỉ chờ tìm tới tiên kim, liền có thể rèn đúc ra. Mà lại, Thiên Đế Kiếm cũng đại biểu cho hắn võ đạo ý chí, muốn ép ngang tứ phương, làm cái kia chí cao vô thượng thiên đế. Cầm trong tay nó, Vương Đẳng trong lòng lại không một tia tạp niệm, chỉ còn lại có thẳng tiến không lùi ý chí. Đương, cong, kim loại giao kích thanh âm như lôi đình rung trời, liên tiếp vang hơn 200 phía dưới, như là cái kia liên miên mưa rào. Trên lôi đài đại trận lại một lần nữa xuất hiện một chút gợn sóng, bị bọn hắn chiến đấu ảnh hưởng. Thư không như một trương vải rách, bị hai cái này cường đại đến đỉnh cao nhất người trẻ tuổi đánh khắp nơi là lỗ thủng, cảnh tượng phi thường dọa người. Dưới lôi đài tu sĩ cùng trên khán đài các đại thế lực tu sĩ đều vì hai người này thực lực cường đại cảm thấy chấn kinh, nhất là những cái kia đỉnh cao nhất các đại năng, bọn hắn nhìn ra được Hoa Vân Phi lập thân đến một cái trạng thái kỳ diệu, khiến cho hắn có thể lấy đạo cung viên mãn cảnh giới, vượt ngang chí ít 9 cái bậc thang nhỏ, ép không ai bị nổi cổ đế Vương Đằng không cách nào ngẩng đầu. Đúng vậy, Vương Đằng đã lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, Hoa Vân Phi lực lượng quá cường đại, cho dù hắn đem hết toàn lực, cũng không đối địch phương.
A,
ngươi vậy mà đụng chạm đến cái kia lĩnh vực.
Không thể nào, ta là cổ đế, làm sao có thể không bằng ngươi?
Vương Đằng gầm thét, sợi tóc màu đen trong hư không là vũ, phía trên vậy mà dính vào vết máu loang lổ. Ở vừa rồi va chạm bên trong, hắn hiển nhiên là bị thiệt lớn.
Đằng Nhi,
Vương Thành Khôn vô cùng nóng nảy, nhịn không được la lên lên tiếng. Mà dưới lôi đài tu sĩ thì nhớ tới vừa rồi Vương Thành Khôn mà nói, nhao nhao trêu chọc.
Ha ha, mới vừa rồi còn nói chúng ta là hết ngồi đáy giếng tới.
Đúng đấy, hiện tại nhìn xem, ai mới là ánh mắt thiệt cận. Chỗ ngươi lập tức liền bị đánh nổ, còn đại đế chi tư đây.
Ha ha, mặt bị đánh ba ba vàng a.
Vương Thành Khôn tâm phiền ý loạn, không có công phu để ý tới những lời đồn đại kia chuyện nhảm, hắn khẩn trương nhìn chăm chú lên trên sân chiến cuộc, gấp đến độ trên khán đài đi tới đi lui.
Vương Đằng gầm thét, tay cầm Thiên Đế kiếm, điều khiển lấy cổ chiến xa lại một lần nữa xung kích đi qua.
Hắn gái kia thật dài tóc đen đã sớm bắt đầu dựng ngược lên, hai tay gan bàn tay đang không ngừng chảy máu.
Hoàng Kim Thanh kiếm, to lớn như sơn nhạc, bên trên chống trời khung, nhìn xuống cửu u, giống như là một viên rơi xuống ngôi sao, đè ép xuống, âm thanh đinh tai nhức óc, khiến người ta run sợ.
Hoa Vân Phi đồng dạng là tóc rối bời bay lên, tay hắn cầm Long Văn Hắc Kim Thanh kiếm, toàn lực chém giết tới.
Ngang.
9981 đầu đen nhánh cự long bị đánh ra, đem cái kia khỏa gần rơi xuống ngôi sao miễn cưỡng ép trở về.
Vương Đằng lại một lần nữa bị ép xuống, trên thân có huyết vụ phun ra, khóe miệng cũng chảy xuống máu tươi.
Xoẹt. Hắn hai mắt tỏa ra mãnh liệt ánh sáng, bắn ra hai đạo quang hoa chói mắt, cái này đôi võ đạo thiên nhãn, không chỉ có thể xem thấu bản nguyên, hay là sắc bén nhất thần kiếm.
Một kích này vô cùng đột nhiên, tốc độ cũng nhanh vô cùng, là một loại đáng sợ tuyệt sát thủ đoạn.
Nhưng mà, Hoa Vân Phi căn bản không sợ sệt, hắn hai con ngươi bên trong, có vô tận phù văn đang lan lộn, thái cực nhân quả trùng đồng, tách ra kinh khủng bí lực.
Xoẹt.
Sau đó, cặp mắt của hắn bên trong, cũng xông ra hai thanh óng ánh sáng long lanh thần kiếm, như là hai ngụm hào quang rực rỡ chạm tiên phi kiếm.
Đinh.
Bốn thanh thần kiếm va chạm, phát ra chói hai kim loại va chạm thanh âm.
Làm cho người rung động chính là, Hoa Vân Phi trong hai mắt bắn ra thần kiếm, vậy mà đem Vương Đằng thần kiếm đâm xuyên, cũng thế xông không thay đổi thẳng hướng Vương Đằng.
Cái gì?
Vương Đằng có chút khó có thể tin, chính mình võ đạo thiên nhãn vậy mà không bằng đối phương.
Tay hắn cầm Thiên Đế kiếm, chật vật đem hai thanh Trảm Tiên Phi kiếm bộ ra, hai tay một hồi run rẩy.
Hắn biết, còn tiếp tục như vậy, hắn liền thật muốn bại vong.
Đột nhiên, Vương Đằng giống lớn một tiếng.
Vạn Linh Hóa Đạo, hàng hà sa số.
Hắn cuối cùng vận dụng Đế Kinh bên trong bí thuật, đem thế gian này vạn vật đủ loại lực lượng đều hóa thành đạo tắc, toàn bộ chút xuống xuống dưới.
Bên trong vùng thế giới này, nhưng phàm là linh thể, nhưng phàm là lực lượng một loại, đều hóa thành đạo quy tắc, dấu vết của đạo, trở thành từng đầu đường vân, chặn ngang ở trong thiên địa.
Loại thần thuật này là đáng sợ, đem vạn linh đều hóa thành đạo quy tắc, càn khôn ở giữa, khắp nơi là dày đặc lưới, có màu bạc, màu tím, màu đen.
Vạn Linh Hóa Đạo, hàng hà sa số, đạo vóng như cắt đến một, vô cùng vô tận.
Hoa Vân Phi ở hư không bên trong cất bước đi tới, hắn toàn thân tiên quang sáng chói, vạn pháp bất xâm, lập thân chỗ, chính là một chốn cực lạc.
Cái kia phảng phất là một mảnh cùng ngoại giới ngăn cách thế giới, muốn đột phá vào đi, cần vượt qua vô ngần hư không mới được.
Hết thảy đạo lưới cũng vô dụng, bị ngăn tại tịnh thổ bên ngoài.
Đồng thời, Hoa Vân Phi trong mắt lấp lóe qua ánh sáng chói mắt màu.
Sau đó, Vương Đằng đột ngột phát hiện, thân thể của mình bị giam cầm lại, một mảnh thần bí thượng cổ tàng giới, đem hắn bao phủ, một cỗ lực lượng khổng lồ tràn ngập ở nó toàn thân, để hắn hành động cực kỳ gian nan.
Vương Đằng sắc mặt khó coi, cảm giác toàn thân đều khó mà động đậy.
Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, đem lực lượng toàn thân tập trung ở trên cánh tay, hai tay chật vật tại thượng cổ tàng giới bên trong vạch ra một cái thập tự.
Thập tự tinh vực giao xoa.
Oeng.
Lập tức, thượng cổ tàng giới bên trong xuất hiện một cái to lớn thập tự vết rách hư không lớn kéo dài tới ra, tại thượng cổ tàn giới bên trong lan tràn.
Nhưng mà, Hoa Vân Phi trong mắt đồng lực lan lộn, khiến cho thượng cổ tàn giới bên trong áp lực càng khủng bố hơn.
Thập tự khe hở bên trong xuất hiện tinh vực, nháy mắt liền bị áp xúc, từng bước xâm chiếm hầu như không còn.
Vương Đằng biết không ổn, bắt đầu liều mạng, hắn toàn thân thần lực bắt đầu thiêu đốt, làm cho thập tự tinh vực lại chống ra một chút, sau đó, thi triển ra thân pháp, chật vật từ tàn tạ cổ giới bên trong trốn thoát.
Ôi, ôi.
Hắn miệng lớn mặc khí thô, suýt nữa bị Hoa Vân Phi đồng thuật vây chết ở trong đó.
Hoa Vân Phi tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc, hắn mang theo Long Văn Hắc Kim Thanh Kiếm, vượt ngang hư không, trực tiếp giết tới đây.
Vương Đằng chỉ được cưỡng để một hơi, lại một lần nữa thi triển tuyệt thế thủ đoạn.
Hai tay của hắn trong hư không huy động, sắc mặt vô cùng trắng xanh, loại bí thuật này, tựa hồ vô cùng hao phí tâm thần, để hắn đều có chút không đáng kể.
Hoa Vân Phi mở to Thái Cực Nhân Quả Trùng Đồng, phát hiện cử động của đối phương.
Loạn Thiên Bí Thuật, vĩnh hằng trục xuất sao?
Loại bí thuật này có chút khó chơi.
Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói.
Sau đó, hắn một đôi Thái Cực Nhân Quả Trùng Đồng phát ra sán lạn ánh sáng, một loại tiên thiên bí thuật, cực tốc thành hình, sau đó bị kích phát.
Xoẹt.
Không bố tiếng xe gió truyền ra, thế nhưng, dưới lôi đài đám người nhưng không nhìn thấy có thần kiếm bay ra cái bóng.
Ngay tại thi pháp Vương Đằng tự nhiên thẳng chú ý đến Hoa Vân Phi cử động.
Hắn có võ đạo thiên nhãn, thế nhưng, cũng không có bắt được thần kiếm.
Ngay tại hắn nghi ngờ một mấy mắt, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, từ nội tâm chỗ sâu vang lên.
Phản phất là có không tên nguy cơ đánh tới.
Hắn đang muốn làm ra phản ứng, bảo trì chính mình thi thuật quá trình không bị quấy rầy.
Kết quả, một giây sau, hắn thi thuật hai tay vậy mà chẳng hiểu ra sao ngừng lại.
Chuyện gì xảy ra?
Vương Đằng trong đầu tràn đầy sự khó hiểu, vì cái gì hắn rõ ràng biết được Loạn Thiên Bí Thuật nên như thế nào thi triển, hai tay làm thế nào cũng không thi triển ra được.
Cường giả quyết đấu, hơi sai lầm chính là thân tử đạo tiêu.
Lúc này, Vương Đằng dùng tự mình kinh lịch, nghiệm chứng cái thuyết pháp này. Hắn cái kia sắp hoàn thành loạn thiên bí thuật vĩnh hằng trục xuất, chẳng hiểu ra sao ngừng lại, hai tay giống như bị thứ gì chém một kiếm. Mà Hoa Vân Phi thì không có bị quấy rầy, cực tốc giết tới đây. Kết quả có thể nghĩ. Không. Vương Đằng một cánh tay trực tiếp bị chém rụng, bước dứt thấu xương đau đớn để hắn thê thảm kêu to lên tiếng. Đằng Nhi. Vương Thành Khôn một tiếng bi thiết, muốn ra tay cứu viện con của mình, thế nhưng Tuyệt Đại Thần Vương ngồi ở trên đài cao, không người nào có thể can thiệp kết quả. A. Rất nhanh, tâm loạn như ma Vương Đằng, một cánh tay khác cũng bị chém rụng. Vì cái gì? Vì cái gì? Trong lòng của hắn không cam lòng, ngửa mặt lên trời gào to. Hoa Vân Phi cười lạnh một tiếng, một kiếm đem hắn phần bụng xé ra, đáng sợ sát khí xông vào đến Vương Đằng thân thể bên trong, làm hắn khó mà hồi phục. Cửu bí bí chữ tiền. Vương Đằng không hề từ bỏ, hắn thi triển ra trước đó không lâu mới đến vô thượng thần thuật. Hoa Vân Phi có cảm, hắn đồng dạng thân có cửu bí, giữa hai bên có đồng nguyên khí tức. Nhất thời, Vương Đằng toàn thân bắn nhanh ra cửu thải thần hà, nhất là chỗ mi tâm, là đáng sợ nhất, như là một vòng mặt trời gay gắt. Hắn mắt trái như chân long, mắt phải như tiên hoàng, dường như muốn hóa đạo ra, cửu thải tơ lụa bắn ra, đem không gian vặn mèo, hình thành một mảnh đáng sợ vô cùng chẳng vực. Hoa Vân Phi trong lòng hiện hiện nguy cơ, đây chính là một trong cựu bí bí chữa tiền sao? Quả nhiên đáng sợ. Loại này vô thượng thần thuật, tu nguyên thần, có thể để thần thức bất hủ, thậm chí có thể ảnh hưởng thân thể, khuyết trương thần tính, không gì sánh kịp. Đương nhiên, còn không chỉ chừng này, trừ chủ tu nguyên thần, khuyết trương thần tính bên ngoài, tu luyện tới chỗ sâu, còn có thể trước giờ dự báo tương lai. Chức, cũng chính là vì vậy mà gọi tên, nhân thể thức hải, có vô tận tiên có thể, đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể trước giờ dự báo tất cả. Vương Đằng lúc này chính là trước kia chữ quyết đánh ra thần thức chẳng ngực, vô hình không dấu vết, nguyên thần chẳng đạo. Cũng may, hắn vừa lấy được không bao lâu, không cách nào đem loại bí thuật này diễn dịch đến chỗ sâu. Hoa Vân Phi hai con ngươi phun ánh sáng, toàn thân tịnh thổ lại một lần nữa mở ra, hắn thái cực nhân quả trùng đồng giống như có thể khai thiên tích địa, trong hư không miễn cưỡng mở ra một chốn cực lạc. Vô cùng vô tận mê vụ, bao phủ ở tịnh thổ chung quanh, mà trong sương mù, còn tràn ngập thần bí nhân quả lực lượng. Vương Đằng thi triển thần thức chẳng ngực, nháy mắt vô dụng, không cần nói hắn chẳng ngực như thế nào khuyết trường, đều không đụng tới Hoa Vân Phi, hắn lập thân tịnh thổ, giống như cùng hiện thực không gian cách xa nhau vô tận xa, căn bản là không có cách tiến lên. Ý vị này, Vương Đằng tuyệt sát thủ đoạn triệt để mất đi hiệu lực. Hoa Vân Phi đứng ở bên trong vùng tịnh thổ, đồng dạng thi triển lên cửu bí vô thượng công phạt thần thuật, đấu chiến thánh pháp, bị nằm ở lĩnh vực thần cấm Hoa Vân Phi phát huy ra. Kết quả tự nhiên là hủy thiên diệt địa. Vương Đằng nháy mắt liền bị đánh bay, thân thể giống như là như diều đứt dây, bay về phía sau. Hoa Vân Phi căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, dẫn theo thánh kiếm đi theo. A, ta không cam lòng, ta là cổ đế Vương Đằng. Hắn tính toán làm phản kháng cuối cùng, thế nhưng binh bại như núi đổ. Hắn căn bản ngăn không được đứng ở lĩnh vực thần cấm Hoa Vân Phi. Cái kia hùng vĩ thể phách đã sớm bị vạch mình đầy thương tích. Nếu không phải Vương Đằng căn cơ thâm hậu đến không cách nào tưởng tượng, hắn đã sớm đầu người rơi xuống đất. Mái tóc màu đen phía trên dính đầy sền sệt máu tươi, hắn giờ phút này đã sớm không có thiên đế dáng vẻ, bị miễn cưỡng đánh thành điên dại. Hắn kéo dài hơi tàn một hồi, cuối cùng là không địch lại, bị Hoa Vân Phi nắm cổ, nâng trên tay, toàn thân vô lực treo, tích tích máu tươi rơi xuống, vô cùng thê thảm. Ôi, uy phong lẫm liệt cổ đế, danh xưng là thiên đế chuyển thế Vương Đằng, lúc này đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Ở tử vong biên giới bồi hồi. Không, ta Đằng Nhi. Vương Thành Khôn thương tâm rơi lệ, gào thét lên tiếng. Bác Nguyên Vương ra một đám đại năng cũng khẩn trương đứng lên, tất cả đều nhìn phía trên võ đài, ánh mắt bên trong sắc cơ lẫm liệt. Hoa Vân Phi, ngươi nếu là dám đả thương Đằng Nhi tính mệnh. Vương Thành Khôn đang muốn chuyển ra Bác Nguyên Vương ra uy thế đến đe dọa Hoa Vân Phi, kết quả, một cỗ khủng bố đến cực hạn uy áp giáng lâm ở hắn cùng Vương gia đại năng trên thân, làm bọn hắn run lẩy bẩy, linh hồn run rẩy, nói không nên lời một câu. Đây là tuyệt đại thần vương uy áp, để bọn hắn như thường đứng thẳng đều vô cùng gian nan. Dưới lôi đài cùng trên khán đài, hết thảy tu sĩ đều đứng lên, trong lòng bọn họ khẩn trương, không biết Hoa Vân Phi sẽ như thế nào lựa chọn. Hoa Vân Phi tán đi tiên quang, từ loại kia trạng thái huyền diệu bên trong lui đi ra. Lúc này, hắn cũng là có chút thở dốc, tiêu hao rất nhiều, điều khiển cái kia đáng sợ bí lực lúc, hắn tiêu hao là bình thường trạng thái dưới mấy chục lần còn nhiều. Lần này đại chiến kịch liệt, làm hắn đều có chút chống rông cảm giác. Hoa Vân Phi một thân trường sang màu xanh nước biển, vẫn như cũng là không nhiễm một hạt bụi, tay hắn nắm Vương Đằng cái cổ, đem hắn nâng ở trong hư không, sinh sát đoạt trò, chỉ ở hắn một ý niệm. Tất cả mọi người nín thở, nhìn xem vị này vô địch thiếu niên. Toàn thân đều dâng lên nhiệt huyết. Vị này Đông Hoang thiếu niên vương, kinh lịch đủ kiểu chất vấn cùng khiêu khích, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có ngã xuống, vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại đám mây, như là một tôn bất bại chiến thần. Nghịch ba cái bậc thang nhỏ, đem kinh diễm nhất cùng thế hệ đại địch chém xuống dưới ngựa. Lúc này, hắn chính là một cái sống sờ sờ thần thoại, đứng một mình ở trước mặt mọi người, thuyết minh cái gì gọi là vô địch chân chính, nói cho tất cả mọi người, ai mới là chân chính thiếu niên vương. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 194, từ địa ngục đến thiên đường, sau đó lại tới địa ngục. Ôi, Vương Đằng hơi thở mong manh, cái cổ bị Hoa Vân Phi bàn tay lớn nắm, liền như vậy nâng ở không trung, giống như nâng chỉ là một con gà. Ở đây hết thảy tu sĩ tất cả đều đứng lên, khẩn trương mắt thấy đây hết thảy. Không hề nghi ngờ, lúc này, một đời kỳ tài Vương Đằng sinh mệnh, là tồn tại hay là chung kết, đều từ Hoa Vân Phi đến quyết định. Vương Thành Khôn rảnh khỏe mắt muốn nước nhìn xem trên lôi đài Hoa Vân Phi, con mắt đều sưng máu. Vương Đằng là hắn cả đời kiêu ngạo, có thể nào để hắn chết ở chỗ này? Thế nhưng, hắn bất lực, không cách nào chống lại tuyệt đại thần vương, hắn lúc này, ngay cả động cũng động đậy không được. Trên lôi đài bầu trời, Hoa Vân Phi hai con ngươi tỏa ra thần quang, ngắm nhìn Vương Đằng cái kia có chút tan rã hai mắt, cũng không có lập tức diệt sát hắn. Ôi, ôi, ha ha, ta biết, ngươi là muốn lấy được ta trên người đế kinh,
thần thuật. Bất quá, ngươi kia là si tâm vọng tưởng, ta tất cả đều đem theo ta hồi phi yên diệt. Đến giờ khắc này, trước mắt bao người, Vương Đẳng cũng sẽ không nói cái gì cầu xin tha thứ, tùy tiện cả đời hắn, lại làm sao có thể nói ra cái gì cầu xin tha thứ ngữ điệu. Hoa Vân Phi mặt mỉm cười, thật sự là hắn nghĩ ra được Vương Đẳng trên người loạn cổ đế kinh, bí chữ tiền các loại vô thượng thần thuật, bằng không mà nói, sớm đã đem nó hóa thành cho bụi. Lúc này, trong mắt của hắn bên trong, lập loè hào quang kỳ dị, giống như là mở ra một mảnh như mộng ảo vũ trụ đại thế giới. Không sai, ta đích xác nghĩ ra được trên người ngươi đồ vật. Hoa Vân Phi rất hào phóng thừa nhận. Vương Đẳng nghe vậy, cười lạnh vài tiếng. Si tâm vọng tưởng, ngấp nghé thuộc về ta cổ đế đồ vật, chú định biết tốn công vô ích, thức hải của ta sớm đã bị gieo xuống cấm chế, chỉ cần mạnh mẽ bắt lấy, hết thảy tất cả đều đem hóa thành hư không. Hoa Vân Phi nhìn qua hắn bộ dáng này, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. A, thật sao? Vậy ngươi vì sao còn không tự sát, đem những cái kia thần thuật cùng một chỗ mang đi? Vương Đẳng không nói, trong mắt của hắn mang theo cực hạn hận ý, như cái kia hừng hực liệt hỏa. Hắn vốn nên là đứng ở đám mây phía trên thiên tuyển chi tử, thưởng thụ tất cả mọi người sùng bái cùng tán thưởng, nhưng mà, đây hết thảy đều bởi vì Hoa Vân Phi xuất hiện mà thay đổi, hắn làm sao có thể không hận? Hoa Vân Phi cười lắc đầu. Ngươi đem chính mình tạo thành một tôn thiên đế, nhưng không có thiên đế phong thái cùng kiêu ngạo. Một tôn thiên đế cũng sẽ không nhường địch thủ như vậy bóp lấy cổ của mình. Vương Đẳng vẫn như cũ không nói, đôi mắt của hắn bên trong đã từng xuất hiện qua xúc động vẻ, chỉ cần hắn tự mình, tất cả thống khổ liền kết thúc. Thế nhưng, khi hắn hồi tưởng lại chính mình đã từng rực rỡ lý lịch thời điểm, lại cực độ không cam tâm. Hắn thế nhưng là cổ đế a, giết hết Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ vô địch thủ, bệ nghệ Trung Châu một đám vương thể, không người là nó đối thủ, là muốn trở thành đại đế tồn tại, có thể nào chết ở chỗ này? Vương Đẳng nhớ tới tự thân truyền thừa nơi phát ra, vị kia cổ chi đại đế. Hắn một đường đại bại, từng một trận ý chí tinh thần sa sút, thế nhưng cuối cùng, ở bách bại phía sau, sinh ra ma thai, phá kén trọng sinh, ma thai đại thành, chiến bại hết thảy đối thủ, đang lâm đỉnh cao nhất. Cho nên, chỉ cần hắn Vương Đẳng bất tử, liền còn có cơ hội. Chính là căn cứ vào loại tâm lý này, Vương Đẳng thẳng nhận thụ lấy tuyệt đại khuất nhục, không có tự sát. Hắn có dự cảm, mình còn có cứu. Ở thời khắc sinh tử ở giữa, Vương Đẳng đối với bí chữ tiền lý giải, trong lúc vô tình, vậy mà tăng trưởng một mảng lớn, đoán được một chút tương lai. Loại thiên tư này, nói là thiếu niên đại đế cũng không đủ. Hoa Vân Phi thông qua nhân quả tuyến, phát giác được Vương Đẳng trên tâm lý đại khái biến hóa. Hắn có chút cảm thán, gia hỏa này, thiên phú thật đúng là cao đáng sợ, là một cái trời sinh võ đạo kỳ tài. Bất quá, ngay cả như vậy, hắn cũng không có sinh ra cái gì kiêng kỵ loại hình cảm xúc. Thân ở đạo cung bí cảnh, liền có thể đụng chạm đến thần cấm, loại này thành tựu, xưa nay nhưng có người từng đạt tới. Hắn tự tin có thể một đường vô địch đi xuống, không cần nói đối thủ là ai. Trong mắt ngươi căm hận, ta thích vô cùng, bởi vì, căm hận là một loại cực kỳ sức mạnh kỳ diệu, có thể làm thành rất nhiều sự tình. Hoa Vân Phi khẽ miệng mỉm cười, lập thân chỗ, hóa thành một chốn cực lạc, mưa hoa bay tán loạn, tiên khí lở lở, nhân quả mê vụ bốc lên. Nhất thời, trên đài các đại năng nhìn không thấu trong đó chẳng cảnh, bọn hắn thần niệm bị nhân quả mê vụ ngăn lại cản. Mặc dù bọn hắn có thể dùng thực lực mạnh mẽ tuyệt đối đánh vỡ Hoa Vân Phi tỉnh thổ, thấy rõ hắn đang làm cái gì, thế nhưng làm như vậy tương đương với đắc tội thần vương, mà lại có thần vương ở, bọn hắn cũng không khả năng thành công. Cho nên bọn hắn chỉ có thể nhìn qua cái kia mê vụ bốc lên tỉnh thổ dương mắt nhìn, bất lực. Mà Vương Đẳng chi phụ thì là trong mắt rơi lệ, con của hắn bị địch thủ ở trước mắt bao người nhục nhã, sau đó lại bị người kéo vào đến cái kia ngăn cách thiên địa bên trong vùng tỉnh thổ, sợ là lại phải gặp thụ không ít tội. Làm cha của hắn, Vương Thành Khôn trong lòng vẫn đau, nhưng lại làm không là cái gì. Hắn chỉ có thể yên lặng vì Vương Đẳng cầu nguyện, trong lòng định tụng Vương gia liệt tổ liệt tông tiên danh, hy vọng bọn hắn có thể phù hộ Vương gia chi long. Nhưng mà hắn vì đó cầu nguyện Vương Đẳng, lúc này nhưng không có mảy may thống khổ, ngược lại cực độ sảng khoái. Nhân quả mê vụ bao phủ xuống tịnh thổ thế giới bên trong, Hoa Vân Phi đã sớm vung ra Vương Đẳng, hắn đứng ở Vương Đẳng cách đó không xa, mỉm cười nhìn qua Vương Đẳng. Đồng thời, Hoa Vân Phi trên thân tràn lan ra vô tận thánh quang, từng sợi, từng đầu, liền sợi tóc của hắn đều đang phát sáng, làm hắn nhìn qua, giống như là một cái thần chi tử. Vương Đẳng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, đối phương chẳng những không có chấm dứt hắn, ngược lại trợ giúp hắn khôi phục thương thế. A, đoàn kia màu đen sự vật bên trong bao hàm không cách nào tưởng tượng thần vật. Vương Đẳng mở ra võ đạo thiên nhãn, phối hợp bí chữ tiền, nhìn ra một chút đầu mối. Hoa Vân Phi trồng ở nó trong cơ thể màu đen sự vật bên trong, có màu đen sáng lạ, như nòng nọc, lít nha lít nhít kinh văn. Những kinh văn kia ẩn chứa huyền ảo pháp cùng lý, cực kỳ thần bí cùng phức tạp, khiến người khó có thể lý giải được. Bất quá, Vương Đẳng tu tập qua loạn cổ đế kinh, biết những kinh văn kia là cái gì. Thuộc về cổ chi đại đế tuyệt thế kinh văn. Đây là một thiên hoàn chỉnh đế kinh. Vương Đẳng ngẩn người, trong lòng đã sớm rung động không thể thêm lại. Đối phương muốn làm cái gì? Vậy mà đem một bộ không thiếu sót đại đế cổ kinh đưa vào đến hắn trong cơ thể, cái này tương đương với trắng trắng đưa hắn một cái cực lớn tiên duyên. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn là thiên tuyển chi tử, cho nên đối phương đầu óc bị thượng thiên xuyên tạc, sau đó chủ động thần phục với hắn? Đây cũng quá mức huyền huyễn đi. Chẳng lẽ ta thật là thiên tuyển chi tử? Nếu không, hắn tại sao lại trắng trắng đưa ta tiên duyên? Vương Đẳng nhìn thẳng chính mình khổ hải, cẩn thận thể ngộ lấy trong đó biến hóa. Hắn khổ hải vô cùng thần thánh, có tứ tượng chân linh thủ vệ tứ phương, khổ hải trên không, thần hà trải rộng, linh vụ lượn lờ, muôn hình vạn trạng, phóng ánh khắp nơi, so với vương thể tiềm lực còn kinh người hơn. Đây chính là hắn có thể ngạo thế chư vương thân thể nguyên nhân một trong. Lúc này, trong khổ hải, cái kia to lớn lại hóng ánh sinh mệnh chi luân phát sinh một chút biến hóa. Hoa Vân Phi gieo xuống màu đen sự vật, giống như là có được sinh mệnh, trực tiếp chui vào hắn sinh mệnh chi luân bên trong, khiến cho vốn nên là hóng ánh sáng chói, ánh sáng sán lạn sinh mệnh chi luân toát ra từng sợi quỷ dị ô quang.
Rất nhanh, cái kia sinh mệnh chi luân liền trở thành một tòa ma luân, toàn thân tóc đen nhanh sáng, mặt ngoài lập lòe quỷ dị ánh sáng, làm người sợ hãi. Thần dị chính là, tòa này ma luân có được không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn kỳ dị, nó có thể hấp thu tịnh thổ xung quanh vô tận linh khí tinh hoa, như là một cái không đáy lỗ đen. Vương Đằng ngưng trọng nhìn lấy mình sinh mệnh chi luân, không nói một lời. Lúc này, hắn đã lấy lại tinh thần, những cái kia sốc nổi suy đoán sớm đã bị hắn ném sau gót. Nào có người lại trợ giúp một cái vô cùng căm hận mình địch nhân. Loại này người ngu xuẩn là không thể nào đi đến tiên tiêu trong hàng ngũ đến. Cho nên, Hoa Vân Phi tất nhiên có nó mục đích, mà lại, nó mục đích khẳng định là đối hắn tự thân có cực lớn trợ giúp. Theo hắn xâm nhập dò xét, ma luân bên trong kinh văn màu đen không giữ lại chút nào hiện ra ở hắn trước mặt. Vương Đằng hai con ngươi phun ánh sáng, tâm thần đắm chìm đến những thứ này vô thượng kinh văn bên trong. Chỉ là thời gian rất ngắn, hắn liền đại khái lý giải cái này một đế cấp kinh văn chân nghĩa. Hắn trong mắt thu nhỏ lại, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Loại thiên công này là? Hiện tại Vương Đằng cùng lúc trước Hoa Vân Phi khác biệt, hắn đã sớm bước vào cái thứ ba tu hành bí cảnh, có thể chiến hóa long đệ ngũ biến tu sĩ. Cho nên, đối với sinh mệnh chi luân biến hóa, giữa hai bên lý giải cùng trường khống, không thể so sánh nổi. Thôn Thiên Ma Công. Vương Đằng thất thanh, loại này đại danh đỉnh đỉnh đáng sợ ma công, hắn tự nhiên có nghe thấy, mà lại, hắn tu luyện loạn cổ đế kinh bên trong, liền có vị kia vô thượng tồn tại cái bóng. Thôn Thiên Ma Công. Có thể nuốt các loại vương thể bản nguyên, bổ sung tự thân. Vương Đằng trong lòng run rẩy, nghĩ đến vị kia ngoan nhân quá khứ. Cái này giật mình diễm cổ kim, có thể nói là tất cả mọi người tha thiết ước mơ vô thượng đế kinh, vậy mà từ trên trời giáng xuống, đi tới hắn sinh mệnh chi luân bên trong. Phải biết, thể chất chính là sinh ra đã có đồ vật, trừ dùng đoạt xá đến phương pháp bên ngoài, cơ bản không cách nào cải biến, bất quá, đoạt xá sẽ có cực lớn thai hoàng ẩm. Mà Thôn Thiên Ma Công lại có thể nhường một cái thể chất không tốt người, nghịch thiên quật khởi. Mặc dù, tất cả mọi người kiêng kỵ loại ma công này, thế nhưng ai lại không muốn có được đâu. Ở trong đó, liền bao quát Vương Đằng chính mình. Loạn cổ đại đế chính là từng chiếm được ngoan nhân bộ phận thiên công, bởi vậy, hắn cổ kinh bên trong có ngoan nhân cái bóng. Điểm này, Vương Đằng là biết được, cho nên hắn phi thường khát vọng lấy được ngoan nhân vô thượng đế kinh. Hiện tại, hắn thật lấy được, hơn nữa, còn là sinh tử của mình đại địch trực tiếp miễn phí đưa tặng. Ta, thật là thiên tuyển chi tử. Hắn nghi ngờ lẩm bẩm một tiếng, bởi vì, hắn trong khổ hải, cái kia bóng ánh sinh mệnh chi luân biến thành một tòa ma luân phía sau, hắn không những không chút nào tốt cảm giác, ngược lại sảng khoái tới cực điểm, thân thể hấp thu linh khí tốc độ đều nhanh một chút. Cả người tinh thần sảng khoái. Hắn đã sớm dùng võ đạo thiên nhãn phối hợp bí chữ tiền từng điều tra túi kia ngậm lấy vô thượng đế kinh đến màu đen sự vật, đã không có dị thường, cũng không có chớ chú, tất cả đều rất bình thường. Cho nên, hắn có chút hoài nghi mình phán đoán. Đang lúc hắn nghi hoặc không thôi thời điểm, cái kia đen nhánh óng ánh ma luân đột nhiên bộc phát ra thiên ti vạn lũ ma quang, phóng tới toàn thân của hắn. Sau đó, Vương Đằng hoảng sợ phát hiện, hắn không thể động, giống như là mất đi thân thể trưởng không quyền. Sao? Chuyện gì xảy ra? Hắn có chút hoảng sợ, bởi vì cái kia ma luân bộc phát, căn bản không có dấu hiệu, liền như thế đột nhiên phát sinh, sau đó, hắn liền không cách nào động đậy. Thân thức của hắn, thân lực của hắn, như là một đầm yên lặng nước động, không cần nói hắn như thế nào điều động, đều không thể thôi động một tia. Hắn tựa như là bị giam vào một cái phòng tối, chỉ có thể ngồi xem tình thế biến hóa, mà không cách nào tự thân đi làm. Cái này đối với một cái có trí con đường của đại đế vô thượng tiên tiêu đến nói, là đáng sợ nhất tình hình. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cho dù là chiến bại, cũng không có loại tình hình này đáng sợ. Cục, cục, cục. Một hồi thanh thúy tiếng bước chân truyền đến, Vương Đằng biết, là đại địch của mình ở hướng hắn bên này đi tới. Hoa Vân Phi như một cái thần chi tử, toàn thân tản ra sán lạn thanh quang, hắn mặt mỉm cười, đi tới Vương Đằng trước mặt. Lúc này Vương Đằng, thân thể đã chữa trị không sai biệt lắm, vết thương trên người đều bị thiên địa tinh khí vớt lên, đã cùng như thường thời điểm không có gì khác biệt. Hắn trợn mắt nhìn vẻ mặt sán lạn mỉm cười Hoa Vân Phi đi tới, giơ ra một cái tay, như là mới vừa đồng dạng, vô tình bắt hắn lại cái cổ, giống như bắt một con cá chết dễ dàng. Cho tới bây giờ, Vương Đằng rốt cuộc minh bạch, Hoa Vân Phi đầu óc căn bản không có nổi điên, hắn đem cái kia cái ẩn chứa hoàn chỉnh Thôn Thiên Ma Công màu đen sự vật chồng ở chính mình sinh mệnh chi luân bên trong, cũng dựa vào nó khống chế chính mình. Là ngươi? Thân hồn của hắn gầm thét lên tiếng, mang theo tức giận. Hoa Vân Phi mỉm cười, khiến người như tắm gió xuân. Là ta. Vương Đằng vô cùng giận mình, đối phương vậy mà có thể biết được tiếng lòng của hắn. Ha ha, có phải là quấy rầy mộng đẹp của ngươi rồi? Hoa Vân Phi mắt mang ý cười, động tác trên tay lại rất lăng lệ, hắn nắm lấy Vương Đằng cái cổ, chậm rãi giơ lên. Lấy được tha thiết ước mơ Thôn Thiên Ma Công, có phải là hưng phấn tới cực điểm? Vương Đằng nghe Hoa Vân Phi lời nói, trong lòng ngứa ra khí lạnh, hắn lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Cho dù vừa rồi bị thua, sắp gặp tử vong hoàn cảnh, hắn cũng chưa từng có loại tâm tình này. Người này thật đáng sợ, đã cái kia Thôn Thiên Ma Công xuất từ hắn tay, như vậy, Hoa Vân Phi tự thân đoán chừng đã sớm tu luyện qua loại ma công này. Nghĩ đến cái này, Vương Đằng chấn động trong lòng, hắn thật giống biết, Hoa Vân Phi tại sao lại mạnh như thế. Trên phố nghe đồn, Hoa Vân Phi là ở tuổi nhỏ thời điểm thức tỉnh tinh thần vương thể, sau đó một đường hát vang, cuối cùng leo lên Đông Hoàng thiếu niên vương vị. Thế nhưng, Vương Đằng cũng là không tin, tinh thần vương thể căn bản không có cường đại như vậy, thậm chí liền Đông Hoàng thần thể cũng không bằng, căn bản làm không được những cái kia. Hiện tại, chân tướng rõ ràng, ai có thể nghĩ tới, khí chất này xuất trần, nhẹ nhàng như tiên dáng Trần Hoa Vân Phi, sẽ là một cái kinh khủng phệ nguyên ma. Thực lực của hắn đáng sợ đến loại trình độ này, có trời mới biết hắn nuốt bao nhiêu vương thể bản nguyên. Giờ khắc này, thân hồn của Vương Đằng như rớt vào hầm băng, run lẩy bẩy. Chính mình cũng biết bị Hoa Vân Phi nuốt mất sao? Lúc này, Hoa Vân Phi cười cười ôn hòa. Yên tâm, mệnh của ngươi trọng yếu vô cùng, ngươi thế nhưng là ta ngự dụng sạc dự phòng, ta làm sao bỏ được nuốt ngươi.
Sung.
Sạc dự phòng. Vương Đằng mặc dù chưa từng nghe qua cái từ này, thế nhưng hắn có thể đại khái lý giải ý tứ trong đó. Viên này thôn thiên ma chủng đã cùng sinh mệnh của ngươi dung hợp là một, cho nên không muốn tính toán bóc ra nó, làm như vậy sẽ muốn ngươi mạng nhỏ. Đương nhiên, ngươi có thể đi thử một chút, nhìn xem ta nói tới đến cùng phải chăng làm thật. Vương Đằng trong đáy lòng phát lạnh, cảm giác chính mình ngay tại trượt xuống hướng vực sâu vô tận. Nó tựa như là một viên hạt giống vào thổ nhưỡng bên trong, chỉ còn chờ tưới nước bón phân, liền có thể trưởng thành đại thụ che trời. Cho nên, đi thôi, đi thỏa thích thôn phệ những cái kia thể chất đặc thù bản nguyên, thật tốt bồi dưỡng viên này ma chủng, để nó gió lốc mà lên. Hoa Vân Phi đem Vương Đằng cái cổ rút ngắn đi qua, chậm rãi nói. Thanh âm bình tĩnh bên trong, mang theo một chút trêu tức, nhường nhân linh hồn sợ hãi. Vương Đằng trong lòng kinh dị, lúc này, trong mắt hắn, Hoa Vân Phi chính là một cái ma quỷ. Đột nhiên, Hoa Vân Phi nghĩ đến cái gì? Sau đó, hắn cái kia nắm lấy Vương Đằng cái cổ tay, bỗng nhiên dùng sức. Ách, thân thể gặp nạn, thần hồn cũng có cảm, Vương Đằng sờ lấy cổ của mình, ở hắc ám cô quặng không gian bên trong lăn qua lăn lại, biểu tình rất thống khổ. Hiện tại ta, giết ngươi, liền như giết gà. Cho nên, tự giải quyết cho tốt, không muốn đụng vào dây đỏ, hiểu không? Thần hồn của Vương Đằng, thống khổ dãy rủa không ngừng, thế nhưng, trái tim của hắn, càng thêm tuyệt vọng, càng thêm thống khổ. Ngay tại hắn gần như sắp muốn không thể chịu đựng được thời điểm, tất cả thống khổ đều biến mất. Thân hồn của hắn lại quay về đến trong thân thể. Làm Vương Đằng ánh mắt lần nữa khôi phục khi đi tới, Hoa Vân Phi đã đưa lưng về phía hắn đi xa. Cả người trường sang màu xanh nước biển, trên thân có phiêu miểu khí chất, vô cùng linh hoạt kỳ ảo, như là từ trên 9 tầng trời rơi xuống phàm trần tiên giáng trần. Ha ha, mùa xuân đem hạt giống gieo xuống, mùa thu đến thu hoạch. Vương Đằng ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn, một trái tim chìm vào đáy cốc. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 195, vào giao chỉ. Mê vụ tản ra. Kết quả đến cùng là như thế nào? Vương Đằng bị chém giết sao? Trên lôi đài, tràn ngập thần bí nhân quả lực lượng mê vụ dần dần mỏng manh, bên trong tràng cảnh mông lung hiện hiện đi ra. Đây là. Nhìn qua trên lôi đài tình hình, tất cả mọi người ngây người. Bởi vì, kết cục quá mức ngoài dự liệu. Mới vừa rồi còn một bộ muốn chết không sống bộ dáng Vương Đằng, lúc này đã là sinh long hoạt hổ, nhìn nó bộ dáng, thương thế hẳn là hoàn toàn khôi phục. Mà Hoa Vân Phi cũng không quay đầu lại hướng phía Khương gia khán đài đi tới, hắn bước đi trong hư không, đi lại thong dong, như một tôn tiên dáng trần. Cái này, làm sao cùng ta nghĩ không giống nhau lắm. Dưới đài, không biết là ai, nhịn không được nói một câu như vậy. Những người khác lập tức sinh ra cậu mình, bởi vì bọn hắn đều đoán sai, Hoa Vân Phi cùng Vương Đằng cũng không có nhất sinh nhất tử. Từ trước mắt tình huống đến xem, hai người giống như là hòa hảo. Đối với kết quả này, tất cả mọi người cảm giác không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Vương Đằng cha đẻ Vương Thành Khôn cũng giống như thế, hắn đầu tiên là kinh ngạc nói không ra lời, sau đó thương phấn suýt nữa kêu lên. Hắn ái tử không có bị giết mà là thật tốt sinh còn sống đi ra. Lúc này, đến từ tuyệt đại thần Vương uy áp biến mất không còn chút tung tích. Vương Thành Khôn thân thể lập tức nhẹ nhõm xuống dưới, hắn vội vàng xông lên đài đi, đi tới Vương Đằng trước người. Kiểm tra Vương Đằng toàn thân. Đằng Nhi, ngươi không sao chứ? Vương Đằng trầm mặc không nói, thần sắc hơi có chút ngốc trệ, cái này một tình hình, dọa sợ Vương Thành Khôn. Bất quá rất nhanh, Vương Đằng liền hồi phục thần trí. Phụ thân, chúng ta về Bắc Nguyên. Từ đây vĩnh viễn không đến Đông Hoang. Vương Thành Khôn liên tục gật đầu, đau lòng đỉnh điểm, hắn biết, Vương Đằng có thể còn sống sót, nhất định là trả giá cái gì thê thảm đau đớn giá phải trả, bất quá, sống sót liền tốt, tất cả còn có hy vọng. Tốt, chúng ta về Bắc Nguyên. Nói xong, Vương gia một đám đại năng, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú, bảo hộ lấy Vương gia Chí Long. Cấp tốc rời đi bầu trời lôi đài. Mà Hoa Vân Phi đã là đi tới Khương gia trên khán đài. Đến tận đây, thế hệ tuổi trẻ phong vương đại chiến cuối cùng là hạ màn. Cuối cùng, tân vương chưa lập, cựu vương vẫn như cũ, Hoa Vân Phi y nguyên thống trị thế hệ tuổi trẻ, đồng thời liên quan tới hắn cái gọi là đạo cung bình cảnh nghe đồn bị nó bản thân chứng thực, căn bản không tồn tại. Hiện tại không có cái gì có thể ngăn cản hắn, chỉ chờ nước chảy thành sông liền có thể lên như diều gặp gió. Dĩ vãng thời điểm, Hoa Vân Phi thực lực tựa như là cái kia phiêu miểu mây mù, căn bản nhìn không thấu, thế nhưng hiện tại Vương Đằng xuất hiện, cho thực lực xuống một cái tương đối rõ rệt định nghĩa. Các phái đại năng đều là vô cùng cường đại tồn tại, bọn hắn tự nhiên có thể đại khái nhìn ra Hoa Vân Phi trình độ. Có được bắt cấm vô song chiến lực, có ngắn ngủi bước vào thần cấm phương pháp. T. Khủng bố như vậy. Viễn siêu thời kỳ thiếu niên cổ chi đại đế. Các đại năng nhao nhao sợ hãi thán phục, vì Hoa Vân Phi thực lực cảm thấy kinh hãi. Đồng thời, trong lòng mọi người cũng sinh ra một chút nghi hoặc, tinh thần vương thể thật sự có cường đại như vậy sao? Vương thể cường đại hơn nữa, cũng là có hạn mức cao nhất, cho dù tinh thần vương thể toàn diện bộc phát, lại phối hợp hoàn chỉnh không thiếu sót đế cấp kinh văn bí thuật, cũng vô pháp đạt đến Hoa Vân Phi loại cấp bậc này, cho nên, thần bí Hoa Vân Phi, trên người hắn, đến cùng cất giấu như thế nào bí mật, khiến cho hắn có thể cường đại như thế. Nhiều đại năng trăm mối vẫn không có cách giải, cũng chỉ có thể tạm thời đem đây hết thảy quy công cho Tuyệt Đại Thần Vương. Chỉ bất quá, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Tuyệt Đại Thần Vương lợi hại hơn nữa, cũng bồi dưỡng không ra loại này được xưng tụng là vượt thời đại thiên tiêu. Rực rỡ hạ màn, tất cả mọi người bắt đầu lần lượt rời trận, dưới lôi đài tu sĩ nhao nhao vui vẻ ra mặt, cảm thấy lần này đến không bỏ phí nguyên, rất đáng. Các đại thế lực tu sĩ cũng bắt đầu rời sân. Tuổi trẻ các bá chủ quan sát đạo ánh sáng kia sáng chói thân ảnh, trong lòng đều sinh ra một chút cô đơn ý. Qua hôm nay, Hoa Vân Phi liền đem một đường hát vang, như cái kia triển khai che trời chi dự quân bằng, gió lốc mà lên 9 vạn dặm. Tương lai, bọn hắn đuổi kịp hắn cơ hội vô hạn xa vời, có lẽ cuối cùng cả đời đều chỉ có thể ngước nhìn Hoa Vân Phi bóng lưng. Không thể không nói, theo cuộc sống như thế ở một thế, thật là một cái cực lớn bi ai. Đương nhiên, làm thể chất cường đại thiếu niên thiên tiêu, tâm trí của bọn họ sẽ không như vậy đơn giản dao động, tính toán ra, bọn hắn cũng còn tuổi trẻ, chuyện tương lai, ai cũng không nói chắc được, không ai sẽ từ bỏ. Hiện tại, có Hoa Vân Phi hoành không xuất thế, đấu đá hào quang của bọn họ, cho nên, bọn hắn không thể không tạm thời ở nút. Hoa Vân Phi tay áo đồng bền, đứng ở Khương gia khán đài tuyến đầu, di thế mà đứng một mình, toàn thân đều có phiêu miểu mông lung khí tức, như muốn vũ hóa thành tiên. Rất nhiều người đều ngơ ngác ngước nhìn thân ảnh của hắn, thật lâu không thể chuyển bước, mọi người trong lòng cảm thán, nếu như trên đời thật sự có tiên, có chế tiên, như vậy, Hoa Vân Phi chính là, tư chất của hắn, thật kinh diễm cổ kim. Tuổi trẻ các bá chủ không do dự nữa, quay người rời sân, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi thời cơ, hy vọng có nghịch tiên quật khởi ngày đó. Trang diện có chút thê lương, giống như 3 năm trước đây một màn kia. Hoàng kim đại thế, trung quy là biến thành một người sân khấu, các loại vương thể đều thành dưới sân người xem. Chính như năm đó Vô Thủy đại đế chỗ kinh lịch đồng dạng, tất cả cường đại thể chất đặc thù, tuyệt đại thiên tiêu các loại, đều chỉ có thể làm nổi bật lên một người vô địch, đem một người đột hiện cao không thể chạm. Tất cả mọi người trong lòng đều có dự cảm, bọn hắn ngay tại chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra. Có lẽ, Hoa Vân Phi sẽ trở thành từ trước tới nay cường đại nhất đại đế. Bất quá, đây hết thảy tiền đề là hắn có thể bảo trì bây giờ tình thế, tiềm năng không dứt, hậu kình mười phần. Dù sao, hắn ở đạo cung bí cảnh liền có thể phát động thần cấm, hiện ra cực kỳ kinh người tiềm lực. Hậu kỳ, nếu là thế sông không giảm, thật sự có khả năng hóa thành một tôn vô địch chiến tiên. Thế nhưng, nếu như tiềm năng của hắn là trước giờ tiêu hao, như vậy, hậu kỳ sẽ càng thêm không còn chút sức lực nào, cuối cùng, chẳng khác gì so với người thường. Cho nên, tất cả cũng còn không phải là tuyệt đối, liền nhìn Hoa Vân Phi tương lai có thể hay không bảo trì loại này khiến người sợ hãi than tiềm lực. Hoa Vân Phi nhìn qua cô đơn rời trận đám thiên tiêu, trong lòng ngoài dự liệu bình tĩnh, hắn không có chút nào tự đắc cảm xúc, bởi vì hắn biết, trên phiến đại địa này, còn có càng thêm đáng sợ thiên tiêu cường giả, đang ngủ đông, lặng lặng chờ đợi đại thế đến. Sau đó, Hoa Vân Phi nhìn về phía giao quang thánh địa tương ứng khán đài. Nơi đó, có một cái đẹp đến làm người ta nín thở nữ tử, một mực tại ngắm nhìn hắn. Giao quang thánh nữ Diêu Hy, như một vòng trăng sáng treo trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng lung linh, làm cho người chung quanh đều tự lấy làm xấu hổ. Nàng mỗi một tấc da thịt đều giống như không thuộc về phàm trần, mang theo tiên khí. Hoa Vân Phi ánh mắt nhu hòa nhìn qua, thế nhưng, nên đón hắn, cũng là vài đôi mang theo sát ý ánh mắt. Ở trong đó, liền bao quát Diêu Hy. Bất quá, Hoa Vân Phi đã sớm thông qua nhân quả tuyến, phát giác được Diêu Hy cảm xúc, nàng lúc này, trong lòng vô cùng vui vẻ, có kiêu ngạo, có tự hào, có đối với Hoa Vân Phi không có chút nào che giấu yêu thương. Hoa Vân Phi mỉm cười, chỗ sâu trong con ngươi có vô tận tưởng niệm. Hắn cùng Diêu Hy đã có rất nhiều năm không có nói qua lời nói. Thời gian trôi qua nhanh chóng, từ Thái Huyền Tinh Phong từ biệt cho tới bây giờ, không sai biệt lắm sắp có 4 năm. Năm đó tiên tử thánh nữ, chỗ mã càng thêm mỹ lệ, sớm đã không phải là 7, 8 năm trước tiểu nữ hài kia. Lúc này, Hoa Vân Phi thật rất còn muốn chạy đi qua, bắt lấy tay của nàng, ôm nàng vào trong ngực, kể ra những năm này ly biệt nỗi khổ. Thế nhưng, Diêu Hy phía sau mấy cái giao quang thánh địa đại năng, một mặt sát khí nhìn xem Hoa Vân Phi, hận không thể đem hắn trừ cho thông khoái. Hiển nhiên, hắn hiện tại còn không cách nào thực hiện ảo tưởng tất cả. Giao quang thánh tử sau khi ngã xuống, Diêu Hy địa vị liên tiếp cất cao, đã là giao quang thánh địa thế hệ tuổi trẻ trụ cột, trong thánh địa hết thảy tài nguyên đều ở hướng nàng nghiêng. Hoa Vân Phi có thể nhìn ra được, Diêu Hy tiến lên rất lớn, so với nhân vật cấp độ thánh tử sinh mệnh lực đều muốn tràn đầy, đây là tiềm năng vô tận một loại thể hiện, nghĩ đến, những năm này, giao quang thánh địa ở trên người nàng đầu nhập vào không ít. Nói không chừng, giao quang ngoan nhân nhất mạch sẽ đem mới bất diệt thần thai trồng ở Diêu Hy trên thân, đến lúc đó, nàng sẽ thay thế trước giao quang thánh tử, trở thành ngoan nhân nhất mạch truyền nhân. Liên quan tới đây hết thảy, Hoa Vân Phi nói không nên lời là cái gì cảm thụ. Hắn biết rõ bất diệt thiên công tính hạn chế, tiền kỳ mặc dù có thể làm cho tu sĩ nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh, thế nhưng trong tương lai nó sẽ trở thành trói buộc tu sĩ ma thai, liền trong nguyên tắc giao quang thánh tử đều không có tránh ra khỏi, đủ để tưởng tượng nó có nhiều đáng sợ. Diêu Hy nếu là trở thành bất diệt thiên công truyền nhân, ngày sau tất nhiên sẽ lâm vào đồng dạng quẫn cảnh. Trong nguyên tắc nàng đối với ngoan nhân một mạch là cực kỳ kháng cự, làm nàng biết được giao quang thánh địa bị ngoan nhân nhất mạch khống chế về sau, dứt khoát lựa chọn rời đi, quy ẩn tại núi rừng. Nhưng mà hiện tại Diêu Hy, cho dù lòng có kháng cự, đến cuối cùng lúc đoán chừng hay là biết tiếp nhận bất diệt thần thai. Không có cách, tư chất của nàng có hạn, khả năng cuối cùng cả đời cũng vô pháp đuổi kịp Hoa Vân Phi, chỉ có không đi đường thường mới có thể cùng Hoa Vân Phi sóng vai. Mặc dù trung đụng không nhiều, thế nhưng Hoa Vân Phi biết cô gái này rất hiếu thắng, sẽ không cam lòng chỉ ở phía sau hắn ngước nhìn hắn. Đối với cái này, Hoa Vân Phi chỉ có thể lựa chọn tôn trọng, bởi vì Diêu Hy không phải là hắn nuôi nhốt hoàng yến, nàng có mình ý nghĩ cùng ý chí. Hoa Vân Phi có thể làm chỉ có không ngừng mạnh lên, thẳng đến cường đại đến có thể tùy ý sửa đổi vận mệnh, nghịch chuyển tương lai. Đến lúc đó hắn liền có thể trưởng khống tất cả. Đi thôi, cái này Hoa Vân Phi chắc chắn sẽ gặp nạn, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Giao quang thánh địa một vị đại năng lên tiếng, lập tức người của giao quang thánh địa ngựa bắt đầu rời trận. Lên tiếng vị này đại năng thân phận rất cao, nói chuyện phân lượng rất đủ, cho nên không người nào dám ngỗ nghịch ý chí của hắn. Diêu Hy mặc dù không bỏ, nhưng cũng chỉ có thể tuân theo. Nàng thở dài một cái, trong đôi mắt đẹp lộ ra một chút ưu hoán, nhìn một chút Hoa Vân Phi, sau đó quay người rời đi, chỉ lưu cho Hoa Vân Phi một cái bóng lưng. Bất quá, cho dù là bóng lưng, cũng phong tình thành thực, thướt tha yêu kiều, nhưng người không rời mắt nổi. Thẳng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất, Hoa Vân Phi mới thu hồi ánh mắt. Hắn khe khẽ thở dài, ở cái này mấu chốt khởi thế thời khắc, nơi nào có cơ hội gì kể ra nhi nữ tình. Con đường này, không cách nào quay đầu, chỉ có thể một đường tiến lên. Đương nhiên, lại một đường ánh mắt trông lại, là cái kia tiên vụ che kín thân thể giao chỉ thành nữ. Hoa Vân Phi có thần đồng tử mang theo, tự nhiên có thể xuyên qua cái kia tiên vụ, nhìn thẳng nó tuyệt thế tiên nhan. Nàng đôi mắt đẹp ẩn tình, da như mỡ đông, quốc sắc thiên hương, như cựu thiên huyền nữ tắm rửa ở phàm trần bên trong, thanh thuần không gì sánh được. Hoa Vân Phi thoáng cái không có đem nắm lấy, dùng sức quá mạnh, trong mắt tách ra thần quang, đồng thời, ánh mắt thoáng rời xuống một chút, lập tức, một bộ tuyệt mỹ đồng thân thể hiện ra ở trong ánh mắt hắn. Nàng tiên thể, tinh tế lại có lồi có lõm, đường cong chập trùng, như mỡ đông mỹ ngọc, như ngà voi tuyết trắng, mê hoặc tâm thần con người. Cái kia duyên dáng đường cong, cái kia tuyết trắng óng ánh, đủ để cho người huyết mạch phú trường, lúc này Hoa Vân Phi liền cảm giác một hồi miệng đắng lưỡi khô. Hắn cấp tốc dập tắt những cái kia khinh nhờ tâm, trong mắt khôi phục như thường. Chỉ bất quá, hắn trong con mắt tản mát ra ánh sáng, bị giao chỉ thánh nữ bắt được, đồng thời, mới vừa một cái mắt, nàng cũng sinh ra một loại dị dạng cảm giác, kết hợp Hoa Vân Phi phản ứng đến xem, nàng tựa hồ đoán được cái gì. Rất nhanh, sắc mặt của nàng liền biến vô cùng đỏ bừng, thân thể mềm mại hơi có chút phát run. Còn tốt, nàng toàn thân có tiên vụ che đậy thân thể. Nhưng mà, nàng bên cạnh giao chỉ nữ nửa bước đại năng hay là chú ý tới dị thường của nàng. Thánh nữ, xảy ra chuyện gì rồi? Nàng quan tâm hỏi. Giao chỉ thánh nữ tiên khu cứng đờ. Trưởng lão, ta không có. Không có việc gì. Giao chỉ nữ nửa bước đại năng có chút hồ nghi nhìn một chút giao chỉ thánh nữ, trong ấn tượng của nàng, giao chỉ thánh nữ có thể từ chưa như vậy thất thố qua. Thật không có việc gì. Thật. Đa tạ trưởng lão quan tâm. Vậy được rồi, chúng ta giao chỉ cũng nên rời trận. Phải. Đột nhiên, nữ nửa bước đại năng nghĩ đến một chút sự tình, mở miệng nói ra. À, đúng, cái kia Hoa Vân Phi là nguyên tiên sư nhất mạch truyền nhân, tương lai chúng ta giao chỉ sẽ muốn cầu cảnh hắn, thánh nữ nhiều tiếp xúc với hắn, thay giao chỉ biểu đạt tầng này ý tứ. Giao chỉ thánh nữ đồng ý. Sau đó, giao chỉ thánh địa tu sĩ cũng bắt đầu rời trận. Giao chỉ thánh nữ sắc mặt đỏ bừng nhìn Hoa Vân Phi liếc mắt, theo giao chỉ tu sĩ cùng nhau rời đi. Hoa Vân Phi sờ sờ cái mũi, hắn cảm giác chính mình thật rất may mắn, có thể lấy được loại này tuyệt đại giai nhân chân thành. Ở nội tâm của hắn chỗ sâu, đối với bực này giai nhân, nói không động tâm, kia là giả dối. Từ khi nhìn thấy nàng chân dung thứ nhất khoảnh khắc, cái kia tuyệt thế tiên nhan liền thật sâu khắc họa ở hắn trong óc, vung đi không được. Cho nên, đối với giao chỉ thánh nữ tình ý, hắn không muốn cô phụ. Loại kia tài tình cao tuyệt lại ưu tú vô cùng kỳ nữ, thường thường đều là toàn tâm toàn ý, nếu như Hoa Vân Phi phụ bạc nàng, nói không chừng, dạng này một vị chỉ cần phải tồn tại ở 9 tầng trời tiên giới thiên tử, liền biết cô độc cả đời. Hai vị trung linh dục tú thánh nữ, tiên nữ, đối với Hoa Vân Phi đến nói, đều là người trọng yếu nhất, cho dù Hoa Vân Phi đạp lên trước đó đường xa vời tranh bá con đường, trong lòng của hắn cũng biết thẳng nhớ kỹ các nàng. Đương nhiên, một đạo áo trắng thân ảnh đi tới, Hoa Vân Phi có cảm, xoay người qua. Thần Vương. Khương Thái Hư áo trắng như tuyết, có một đầu mái tóc đen dài, khỏe mạnh bừng bừng phân chấn, anh tư vĩ đại. Hắn nhìn qua giao chỉ thánh địa rời đi phương hướng, nhẹ nhàng nói: "Từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, tranh bá con đường bên trên, cũng không cần quên si ngốc chờ đợi chính mình hồng nhan." Hoa Vân Phi nặng nề gật đầu. "Tiếp xuống, ngươi định làm gì?" Hoa Vân Phi đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói: "Thần Vương, Vân Phi có một chuyện muốn nhờ." Hắn đem đầu đôi sự tình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh báo cho Thần Vương. Khương Thái Hư sau khi nghe xong, lập tức đáp ứng xuống, muốn đi giao chỉ thánh địa xử lý những cái kia lịch đại giao chỉ vương mẫu cùng nguyên tiên sư Trương Lâm lưu lại kỳ thạch, chỉ dựa vào Hoa Vân Phi một chiếc người đi, xác thực có không ổn. Việc nơi này, Vân Phi liền muốn đi xa. Hoa Vân Phi sâu sắc biết, Thần Vương có ý bồi dưỡng hắn, che chở hắn, cho nên hắn mới có thể có bây giờ những thứ này thanh danh cùng thành tựu. Nếu không, hắn sẽ trôi qua cực kỳ gian nan. Thế nhưng, ở vào nhà ấm bên trong đóa hoa, là chịu đựng không được báo tố xung kích. Đạo lý này, hắn tự nhiên hiểu. Cho nên, Hoa Vân Phi muốn bằng vào mình lực lượng, ở cái thế giới này xông ra một mảnh bầu trời. Hắn cần chân chính sinh tử đại chiến, cần càng xâm nhập thêm rèn luyện chính mình chiến đấu tài nghệ, ở sống hay chết tầm đó, tìm tới một màn kia linh quang. Từ tu luyện tới hiện tại, Hoa Vân Phi ở cùng người đại chiến thời điểm, chưa bao giờ có nguy cơ sinh tử. Trên lệch quá lớn, hắn trực tiếp dùng nhân quả hệ thống tránh thoát đi, trên lệch cảnh giới không lớn, đều đánh không lại hắn, bị hắn nghiền ép. Tiếp tục như vậy, Hoa Vân Phi sẽ không có trưởng thành, chỉ biết dậm chân tại chỗ. Thần Vương nhẹ gật đầu, trong mắt có vẻ tán thưởng. Nếu như Hoa Vân Phi an vu hiện trạng, thẳng trốn ở hắn cánh chim phía dưới, tương lai thành tựu mặc dù sẽ không thấp, thế nhưng tuyệt sẽ không trở thành đứng đầu nhất cường giả tối đỉnh. Tu sĩ cần lòng cường giả. Khi nào đi giao chỉ? Hoa Vân Phi nghĩ nghĩ. Vân Phi trước đột phá đạo cung, thiến quân tứ cực bí cảnh đi. Cũng tốt, ngươi căn cơ không thể bắt bẻ, xác thực đã đạt tới ngươi tự thân có khả năng đạt tới cao nhất. Sau đó, hai người rời đi, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Theo lôi đài quan chiến tu sĩ rời trận, Hoa Vân Phi đánh chết Trung Châu Song Tử Vương, bại Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương cùng Cổ Đế Vương đằng tin tức, như hồng thủy, ở trong thời gian rất ngắn, truyền khắp Đông Hoang, càng lan đến gần Trung Châu, Bắc Nguyên, Tây Mạc, Nam Lĩnh các nơi. Trong đó, Trung Châu cùng Bắc Nguyên phát sinh gợn sóng, là nhất là kịch liệt. Ở Trung Châu đại danh đỉnh đỉnh Song Tử Vương thể, chỉ cần đại thành, liền có thể vô địch tại Trung Châu, thống trị cái kia phiến cổ xưa đại địa mấy ngàn năm. Kết quả, loại này vô địch thể chất, ở hợp kích tình huống phía dưới, bị người cùng thế hệ đánh giết, khó có thể tưởng tượng, đánh giết bọn hắn tồn tại có nhiều đáng sợ. Mà ở Bắc Nguyên, Cổ Đế danh tiếng vương đẳng, đại biểu cho một tòa không thể vượt qua tấm bia to, là vô địch biểu tượng, thế nhưng, lại thảm bại cùng Đông Hoang Vương giả trẻ tuổi tay, nghe nói, đối phương vẫn chỉ là đạo cung bí cảnh đại viên mãn. Tất cả mọi người khiếp sợ không thể thêm lại, đều cảm thấy mình có phải là nghe lầm. Trên đời làm sao lại có kinh diễm như vậy người? Có người thậm chí suy đoán, Hoa Vân Phi là Vô Thủy Đại Đế phục sinh, quay về thế gian. Dần dần, Hoa Vân Phi thanh danh truyền khắp toàn bộ Bắc Đầu Cổ Tinh. Đồng thời, hắn đã không còn là Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, mà là Bắc Đầu Cổ Tinh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân.
Mặc dù, như cũ có rất nhiều người không tin, thế nhưng, đại đa số người đều tán thành cái thuyết pháp này. Hiện tại, Hoa Vân Phi đã trở thành hết thảy có trí tại con đường của đại đế người trẻ tuổi công địch. Có một loại thuyết pháp lưu truyền rộng rãi, muốn đạp lên con đường của đại đế, liền nhất định phải đánh bại ở vào thế hệ này người đỉnh cao nhất, cái kia cao cao tại thượng nam nhân, Hoa Vân Phi. Nếu không, tất cả đều là si tâm vọng tưởng, tất cả đều là uổng công. Một mảnh không hề giấu chân người đất hoang bên trong, Khương Thái Hư cùng Hắc Hoàng đứng ở trong đó, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phía trước. Nơi đó, có một mảnh to lớn vô cùng vực sâu hắc ám, nguyên bản hoang vu đại địa đã sớm không còn tồn tại, bị vô tận thiên lôi chém thành bột mịn. Đen nhánh dưới vực sâu, bay ra vô số khói đen, trong không khí tràn ngập khét lẹt mùi, nhưng người nhịn không được nhíu mày. Có chút khủng bố, loại này lôi đỉnh, tuyệt đối có thể diệt sát hóa long đệ lục biến thậm chí là đệ thất biến tu sĩ. Có trời mới biết hắn kinh lịch cái gì. Hắc Hoàng tim đập nhanh nhìn qua phía trước, nhịn không được lên tiếng nói. Thần Vương nhẹ gật đầu. Hắn tích lũy quá thâm hậu, hậu tích bạc phát, một mai vào trong mây. Ở bốn cấp bí cảnh, liên tiếp đột phá hai giai, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Tương ứng, hắn gặp phải thiên phạt, tự nhiên là trước không vẹn vẹn có. Lúc này, trên bầu trời kiếp vân đã ở từng bước tiêu tán, mới vừa lôi đỉnh, như là mưa rào, hiện tại chỉ có thể thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng nổ vang. Bọn hắn ở phía xa lại chờ đợi một chút thời gian, cuối cùng, màu đen vực sâu bên trong chuyển đến động tĩnh. Một đạo tràn ngập thần quang thân ảnh từ vực sâu hắc ám dưới đáy chậm rãi đi ra, thân thể của hắn phía trên còn quấn quanh lấy ánh chớp. Bóng ánh sáng chói thần quang bên trong, là một đạo thân ảnh màu xanh lam, hắn toàn thân tràn lan ra ánh sáng, thuần tịnh vô hạn, một mái tóc đen xỉ, từng chiếc nhẹ nhàng. Thời khắc này Hoa Vân Phi, thật giống như một tôn thần linh. Ngươi lại thật làm được, ngươi thật đúng là cái đồ biến thái. Hắc Hoàng kính dâm trượt xuống nửa dưới, trong mắt đi lên, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Hoa Vân Phi. Tuyệt đại thần vương cũng kinh hãi. Nhìn chung Hoa Vân Phi đủ loại thành tựu, cơ bản đều là xưa nay chưa từng có, sau cũng lớn xác suất không có tới người cái chủng loại kia. Làm những thứ này kỳ tích đều phát sinh ở cùng là một người trên thân thời điểm, hắn cùng Hắc Hoàng có lý do tin tưởng, chính mình ở tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích, một cái thần thoại sinh ra. Hoa Vân Phi mỉm cười, thu lại trên người thần quang, hắn lúc này đã đứng ở tứ cực bí cảnh cái thứ hai cảnh giới phía trên, cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tương đương, siêu việt một đám tuổi trẻ bá chủ. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, tương lai, hắn đem một đường hát vang, gió lốc mà lên, không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Tức lấy công thành, ta nghĩ lập tức đi giao chỉ. Thần Vương nhẹ gật đầu, Hắc Hoàng nghe nói phía sau, trong mắt to lấp lóe qua tình quang. Sau đó, Thần Vương thi pháp, đem bọn hắn ngay tiếp theo cùng một chỗ, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Giao chỉ tịnh thổ, tiên vụ lượn lờ, cảnh sắc tú lệ, như một mảnh tiên địa. Áo trắng Thần Vương, Hoa Vân Phi cùng Hắc Hoàng đến, dẫn phát giao chỉ hành động. Bởi vì tuyệt đại thần vương thế nhưng là đông hoang tồn tại mạnh nhất, đã bị các đại thế lực xác định là ít nhất là cổ chi thánh nhân cấp bậc tồn tại. Cho nên hắn đã đến, giao chỉ đương nhiên phải lấy tối cao đẳng cấp đãi ngộ tới đón tiếp hắn. Mà Hoa Vân Phi là thần vương chi đồ, là hành tinh cổ này thế hệ tuổi trẻ bên trong không thể tranh cãi tuyệt đối vương giả, đồng dạng là thân phận tôn sùng. Về phần Hắc Hoàng, rất nhiều nữ đệ tử thấy phía sau đều nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu có một chút chán ghét. Bởi vì Hoa Vân Phi trở về thần thành thời điểm, cái này chó đen biểu hiện cho người ấn tượng quá sâu sắc, tất cả mọi người ghi nhớ nó. Mà lại ở Hoa Vân Phi cùng thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm tiên kiêu tranh phong thời điểm, cái này đại hắc cầu ở tân thần trong thành khắp nơi kêu gào muốn thu nhân sủng, đem tân thần thành quấy rối loạn, cơ hồ là người người kêu đánh. Cho nên giao chỉ nữ tu sĩ đối với Hắc Hoàng ấn tượng thật không tốt. Hắc Hoàng ngẩng lên đầu lâu to lớn, đeo kính đen cùng dây chuyền vàng lớn, bốn phía nhìn loạn, không có chút nào quấn bách cảm giác, còn thường xuyên hỏi thăm người khác giao chỉ bàn đảo viên ở nơi nào, trong miệng chảy nước miếng đều xuống. Hoa Vân Phi trợn trắng mắt, cái này chó đen đoán chừng là đang đánh cái kia bàn đảo chủ ý. Giao chỉ bàn đảo viên nổi tiếng thiên hạ, chính là đông hoang đại địa có tiếng linh căn. Phàm nhân ăn một miếng, có thể duyên thọ thật lâu, đối với tu sĩ mà nói, cũng có ích cực lớn. Hắc Hoàng muốn tìm, chính là giao chỉ thánh địa bên trong cổ xưa nhất cái kia một gốc bản đảo cây giả. Tương truyền, mười mấy vạn năm trước, giao chỉ thánh nhân, cựu tử nhất sinh, từ Đông Hoang bảy đại sinh mệnh cấm khu một trong thần khư bên trong mang ra một cái bản đảo thần dược. Mà giao chỉ có một cái thần diệu suối nước, ở thời tiền hoang cổ, ngụm kia suối nước bên trong chảy ra nước suối, cơ hồ nhưng cùng sinh mệnh thần tuyển sánh vai. Viên kia bản đảo thần dược hạt giống, chính là dựa vào loại này nước suối mọc rễ nảy mầm, từng bước trưởng thành một gốc bản đảo thụ. Bất quá bất tử thần dược là không thể nào diễn sinh ra hiệu dụng giống nhau thứ hai gốc thần dược, cho nên cây kia bản đảo thụ trừ kết ra cái thứ nhất trái cây có thể so với bán thần dược bên ngoài, đằng sau kết trái đều không lớn bằng lúc trước. Hoa Vân Phi truyền âm tại nó, để nó trung thực một chút, khoảng cách lần tiếp theo bản đảo thịnh hội mở ra còn có chút thời đại, giao chỉ thánh địa chắc chắn sẽ không nhường người tùy tiện động bản đảo thụ. Rất nhanh, giao chỉ thánh địa các đại nhân vật tự mình đi ra, có Tây Vương Mẫu cùng giao chỉ thánh địa một đám hóa thạch sống các loại, đều là giao chỉ bên ngoài cường đại nhất một nhóm tồn tại. Tây Vương Mẫu nhìn qua ước chừng 35-36 tuổi, mỹ lệ đoan trang, thần sắc tường hòa, tóc đen nhẹ bay, mi tâm một điểm đỏ, ánh mắt như nước, khiến người cảm giác vô cùng thân thiết. Ở bên cạnh nàng còn có mấy vị giao chỉ cấp bậc hóa thạch sống tồn tại. Nghe nói tuyệt đại thần vương đích thân đến, bọn hắn lập tức phá quan ra, tự mình tới đón. Thần vương cũng không có lấy thế khinh người, hắn ý chí rộng lớn, hải nạp bách xuyên, làm cho giao chỉ thánh địa tu sĩ cảm giác như tắm gió xuân. Một chút hóa thạch sống thậm chí còn lấy được thần vương chỉ điểm, có chỗ tinh tiến. Một ba năm vào cổ hy bà lão cùng lão đầu tử, toàn bộ vây quanh ở khuôn mặt như thanh niên tuyệt đại thần vương trước mặt, hy vọng có thể được đến thần vương chỉ điểm. Bọn hắn đều là từ nhỏ nghe Khương Thái Hư truyền thuyết lớn lên, đối với cái này trong truyền thuyết vô địch thần vương vô cùng kính ngưỡng, bây giờ tận mắt nhìn đến, trong lòng tự nhiên kích động. Nhất là một chút ở vào đại năng đỉnh phong bà lão, từng có lúc
các nàng đã từng nhìn xem thần vương chân dung, vì thần vương phong thái chỗ nghiêng đổ, bây giờ các nàng đã dần dần già đi, thần vương nhưng như cũ tuổi trẻ, thật là khiến người cảm thán. Hoa Vân Phi nhìn qua một màn này, sâu sắc cảm nhận được thời gian trôi qua đáng sợ. Bọn hắn thở thiếu thời, thần vương đã sớm vang danh thiên hạ trăm ngàn năm, cho tới bây giờ thần vương vẫn như cũ ở vào thanh xuân trắng niên, bọn hắn sớm đã là sắp sửa gỗ mục. Nơi xa, một bóng người xinh đẹp đi tới, nàng dẫm lên bước liên tục, thân hình uyển chuyển, yểu điệu thức tha, tiên vụ phiêu miểu, lưu động một loại đặc biệt vẻ đẹp, có thể làm cho lòng người bên trong yên tĩnh. Hoa Vân Phi nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua nàng đi tới, trong đầu lại hiện ra mấy ngày trước nhìn thấy một màn kia. Thật đẹp không sao tả xiết, khiến người khó mà quên a. Giao Chỉ Thánh Nữ gặp hắn là người, trên mặt lại hiện lên dạng mây đỏ. Nàng đi tới, hướng về phía Hoa Vân Phi thần thức truyền âm nói: "Đẹp không?" Hoa Vân Phi nghe vậy, kìm lòng không được trả lời một câu. "Quốc sắc thiên hương, đẹp không sao tả xiết." Nói xong, hắn liền phản ứng lại, thế nhưng thì đã trễ. Giao Chỉ Thánh Nữ thân thể mềm mại khẽ run, trên mặt đỏ bừng. "Ngươi lai, ngươi lại thật." Hoa Vân Phi cuống quýt giải thích vài câu, bất quá, rất yếu ớt. Lúc này, thần vương tiếng nói truyền đến. "Ngươi lai," thần vương nói rõ ý đồ đến, Giao Chỉ Thánh Địa các vị cấp cao đi qua sau khi thương nghị, đồng ý từ Hoa Vân Phi đến xử lý những cái kia kỳ thạch. Nếu như chỉ là Hoa Vân Phi độc thân đến đây, căn bản vô pháp đạt đến cái hiệu quả này. Hoa Vân Phi tuy mạnh, nhưng còn tuổi còn rất trẻ, mọi người đối với hắn kiêng kỵ, kỳ thật phần lớn đều đến từ Hoa Vân Phi phía sau tuyệt đại thần vương. Hoa Vân Phi bản thân năng lượng cũng không có phi thường lớn. Mọi người tôn trọng hắn, trừ hắn là thần vương chi đồ bên ngoài, cũng chỉ có hắn cái kia khinh thường cổ kim thiên phú. Nhưng mà, ở những thứ này cổ xưa thế lực lớn trước mặt, thiên phú tại không có hoàn toàn chuyển hóa thành chiến lực thời điểm, cuối cùng chỉ là thiên phú. Hoa Vân Phi bản thân tự nhiên biết điểm này, đây cũng là hắn chuyển ra thần vương nguyên nhân. Hiện tại, hắn mục đích thuận lợi đạt thành. Hoa Vân Phi lên tiếng, sau đó có chút lúng túng nhìn về phía Giao Chỉ Thánh Nữ. Giao Chỉ Thánh Nữ vẫn không có từ e lệ bên trong khôi phục lại, ở một cái đã đem nàng toàn thân nhìn sạch sành sanh nam tử trước mặt, nàng làm sao cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Nàng ở độ tuổi này, chính là như thế, nếu là tiếp qua cái 7-8 năm, nàng khả năng liền sẽ không như vậy quân bách. Hoa Vân Phi đang muốn tiếp tục mở miệng giải thích, Giao Chỉ Thánh Nữ đã sớm xê dịch bước liên tục, đi hướng Tây Vương Mâu bên kia. Hắn sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ, sau đó cũng đi theo. Giao Chỉ Thánh Nữ dáng người uyển chuyển, tại phía trước dẫn đường, nàng như cựu thiên huyền nữ mỹ lệ, thân hình uyển chuyển yêu kiều, mọi cử động lộ ra một cỗ tiên vận. Tây Vương Mẫu cùng Giao Chỉ Hóa Thạch sống nhóm đi theo thần vương bên người tiếp khách, Hoa Vân Phi chỉ được đi ở phía sau cùng. "Gâu, tiểu tử, ngươi còn đứng đó làm gì đâu?" Hắc Hoàng thấy Hoa Vân Phi giống như là có tâm sự, đầu to cọ một cái bu lại. "Ta đang suy nghĩ." "Hả? Không có quan hệ gì với ngươi." Hoa Vân Phi đang muốn thoát ra, kết quả lập tức phản ứng lại. Hắn đem đầy đầu hiếu kỳ Hắc Hoàng cho đẩy ra, đuổi theo sát phía trước đám người bộ pháp. Hắc Hoàng cường tráng như trâu, đầu vương hai to, nhìn xem Hoa Vân Phi bóng lưng, khóe miệng có chút một xẹp. "Không phải liền là thèm nhỏ dãi người ta thánh nữ sao? Coi là bản hoàng nhìn không ra." Phía trước, hơi nước mông lung, chim hót hoa nở, đủ loại tương tự tam túc kim ô, phượng hoàng, kỳ lân, kỳ chân dị thú ở phụ cận ẩn hiện, như là thần thoại thế giới. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền tới đến một tòa tiên trì bên cạnh. Ở bên tiên trì, sinh ra một gốc cổ thụ, cứng cắp như rồng, cao tới mấy chục mét, xanh um tươi tốt, thân cành hướng lên bầu trời bên trong mở rộng đi. Phía trên, kết mấy cái trái cây, ngào ngạt ngát hương, nghe ngóng, liền có thể nhường người toàn thân lỗ chân lông thư giãn ra, tinh thần sảng khoái, vừa nhìn chính là tuyệt thế cơ bảo. Hắc Hoàng sau khi xem, trợn cả mắt lên. Cái này quả bản đạo thụ lại kết quả, nó chạy nước bọt, trong miệng nhỏ giọng thầm nói. Hoa Vân Phi có cảm, chừng nó lên mắt, cảnh cáo nó đừng làm loạn. Mà ở cái kia bàn đào cổ thụ phía dưới, có một khối bóng ánh tảng đá, trên có cửu khiếu tám lỗ, không ngừng phun ra nuốt vào lấy tinh hoa nhật nguyệt, nhìn vô cùng thần dị. Hắc Hoàng chỉ nhìn lên mắt, liền cảm giác dùng mình, toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Các ngươi, lá gan cũng quá lớn đi, cũng dám làm như vậy. Tuyệt đại thần vương cũng nhíu mày, bởi vì hắn nhìn ra được, khối kia kỳ thạch bên trong, dựng dục một cái thánh linh. Bên trong tiên trì, hơi nước lờ lờ, tinh khí như cầu vồng. Ao nước dưới đáy giống như tồn tại thiên địa chi tinh, khiến cho tinh khí không ngừng tràn ra, làm dịu toàn bộ giao chỉ tinh thổ. Cứng cắp cổ thụ phía dưới, khối kia kỳ thạch có ánh sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, nó phun ra nuốt vào, như đang hô hấp, như là có được sinh mệnh. Hoa Vân Phi sắc mặt như thường nhìn qua một màn này, đối với đây hết thảy, hắn đã sớm biết. Các ngươi giao chỉ còn nghĩ bồi dưỡng được một tôn thánh linh hay sao? Hắc Hoàng sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, bởi vì từng có thánh địa làm qua chuyện giống vậy, kết quả cuối cùng, thánh linh xuất thế, cái thứ nhất liền đem bồi dưỡng nó thánh địa hủy diệt. Nếu không phải cuối cùng, Vô Thủy Đại Đế xuất thủ, đem nó đè chết. Tôn kia thánh linh tuyệt đối sẽ làm hại nhân gian, làm cho đại địa máu chảy thành sông. Nó êm hay nói, đem cái này một cái thượng cổ chuyện cũ trần thuật đi ra. Bất quá, người của Giao Chỉ đã sớm biết những thứ này, các nàng sở dĩ còn dám dạng này bồi dưỡng, cũng là căn cứ vào nắm chắc nhất định. Khối đá này đã sớm bị viễn cổ thánh nhân tịnh hóa qua, tuổi già lúc từng đối với nó dạng kinh thuyết pháp. Giao Chỉ một vị hóa thạch sống lên tiếng giải thích nói, thông hiểu nhân tộc cổ kinh, cái này càng khủng bố hơn. Hắc Hoàng nhíu mày, Khương Thái Hư nhìn qua khối kia kỳ thạch, cuối cùng vẫn là không nói gì. Giao Chỉ đã dám làm như thế, hẳn là có nhất định nắm chắc. Hắn mặc dù có thể hoành hành Đông Hoang đại địa, thế nhưng cũng không có đến có thể can thiệp một cái thánh địa nội bộ quyết định tình trạng, hắn cũng không muốn làm như vậy. Hoa Vân Phi đi lên trước, thừa dịp Giao Chỉ tu sĩ đi chuyển mặt khác một chút kỳ thạch công phu, thôi động Thái Cực Nhân Quả Trùng Đồng, nhìn về phía khối kia cửu khiếu tám lô đá. Ở cái kia vô song đồng lực phía dưới, Hoa Vân Phi ánh mắt xuyên qua lại trời, trông thấy tình hình bên trong. Khối kia cửu khiếu tám lô đá bên trong, giống như là một mảnh hỗn độn mới mở nơi, tất cả đại đạo ở nơi đó đều trở thành hữu hình vật chất. Một cái toàn thân trần trụi nữ tử co quắp tại này thiên địa giao thái, đại đạo xen lẫn địa phương, không ngừng dò xét lấy phiến thiên địa này huyền bí. Đây chính là thánh linh, bị thiên địa trung ái, chúng trời sinh liền có thể thấy rõ đại đạo nhất là bản chất huyền bí, điểm xuất phát cao dọa người. Không hề nghi ngờ, cái này cửu khiếu tám lỗ trong đám nữ thánh linh, vừa ra đời liền đem là vô địch khắp trên trời dưới đất tồn tại, đáng sợ vô cùng. Nếu như nàng xuất thế phía sau, ở giao trì nổi lên, cái này cổ xưa đại thánh địa tuyệt đối sẽ bị đại nạn. Lúc này, cửu khiếu tám lỗ trong đám nữ thánh linh đột nhiên mở mắt, nó trong con mắt vô cùng thâm thúy, hiện ra màu tím, vô tận hỗn độn khí ở trong đó tràn ngập, phảng phất có một cái hỗn độn đại thế giới được mở mang đi ra. Nàng cùng Hoa Vân Phi ánh mắt đối mặt, trong mắt có cực kỳ thần sắc kinh ngạc, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua loại này, có thể trực tiếp nhìn xuyên kỳ thạch lệch trời tồn tại. Sau đó, nàng có chút kinh sợ, bởi vì không ngờ đến loại tình huống này, cho nên thân thể trần trụi chỗ cũng không có kịp thời che chắn, bị nhân loại kia nam tử nhìn thấy. Lập tức, có mê vụ bao phủ mà đến, che khuất thân thể nàng trọng yếu bộ vị. Làm xong đây hết thảy phía sau, ánh mắt của nàng có chút lạnh lùng, cùng Hoa Vân Phi đối mặt, ánh mắt bên trong lại có từng tia sát ý lan tràn ra. Hoa Vân Phi cười một tiếng, cũng không thèm để ý. "Tiểu tử, ngươi thấy cái gì?" Hắc Hoàng gặp hắn bật cười, liền vội vàng hỏi, việc quan hệ một vị vô địch thánh linh, nó rất quan tâm. Những người khác nghe vậy, cũng đem ánh mắt nhìn tới. Tây Vương Mẫu cùng một đám hóa thạch sống trên mặt có vẻ kinh ngạc, bởi vì, dựa theo Hắc Hoàng khẩu khí, Hoa Vân Phi có thể xem thấu kỳ thạch lệch trời trở ngại, nhìn thấy nội bộ tình hình. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức mộng ảo, phải biết, viễn cổ thánh nhân cũng không cách nào làm được điểm này, một cái tứ cực bí cảnh tu sĩ, làm sao có thể làm được? Cho dù hắn tu thành Nguyên Thiên Thần Nhãn, cũng là không cách nào làm được. Bất quá, nhìn thấy thần vương cũng nhìn về phía Hoa Vân Phi phía sau, trong lòng các nàng đã là tin mấy phần. Giao Chỉ Thánh Nữ cũng hướng phía Hoa Vân Phi nhìn sang, trong nội tâm có chút giật mình. Hoa Vân Phi trong mắt ánh sáng từng bước ẩn diện, trong con mắt khôi phục được trạng thái bình thường. Hắn lúc này, Thái Cực Nhân Quả Trùng Đồng vẫn không người có thể nhìn ra, bị nó dùng nhân quả mê vụ che kín. Loại này thần đồng quá mức kinh người, nếu như bị truyền đi, hắn có thể sẽ tao ngộ phiền phức ngập trời. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng làm mở miệng. Tôn này nữ thánh linh, đối với ta có sát ý. Hắc Hoàng nghe nói phía sau, lập tức nhảy dựng lên. "Go." Bản Hoàng liền nói đi, thánh linh bộ tộc này, liền không có hiền lành. Mỗi một vị xuất thế đều biết mang đến gió tanh mưa máu. Theo bản Hoàng nhìn, hiện tại liền đem nó cho xử lý, miễn cho làm hại tương lai. Giao Chỉ đám người nghe nói phía sau, có chút không tin, thế nhưng trên mặt cũng có vẻ khiếp sợ. Nếu như tôn này thánh linh thật đối với nhân loại có ác ý, như vậy các nàng Giao Chỉ coi như thật chính là rời lên tảng đá nện chân của mình. Bất quá, ở tất cả chưa có xác định phía trước, các nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đúng lúc này, khối kia cửu khiếu tám lô đá, giống như là bị kinh sợ, thoáng cái xông vào bên trong tiên trì, không thể đi ra. Tây Vương Mẫu cùng một đám hóa thạch sống đều lộ ra vẻ giật mình, bởi vì từ khối kia kỳ thạch phản ứng đến xem, Hoa Vân Phi thật khả năng nhìn thấy tình cảnh bên trong. Thần Vương hướng về phía trước phóng ra một bước, hắn ý tứ rất rõ ràng, như cái này thánh linh thật đối với nhân tộc có ác ý, như vậy hắn sẽ vô tình xuất thủ đem đánh giết. Lập tức, không khí của nơi này biến khẩn trương lên. Hoa Vân Phi vội vàng bồi thêm một câu: "Mọi người đừng hiểu lầm, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, nàng mới đối với ta sinh ra sát ý. Đối với nhân tộc đến nói, nó cũng không tính tai họa." Giải thích của hắn, nhường đám người thở phào một cái. Hoa Vân Phi hơi có cái này xấu hổ, bất quá, hắn rất tốt che. Thông qua nhân quả tuyến, Hoa Vân Phi cảm thấy tôn này nữ thánh linh đối với nhân tộc thái độ là thiên hướng về thân mật. Cái kia sát ý, hoàn toàn là bởi vì hắn đem người ta nhìn hết đưa đến. Tây Vương Mẫu đám người nhẹ nhàng thở ra, các nàng tin tưởng, nếu như Hoa Vân Phi nói tôn kia thánh linh đối với nhân loại có ác ý lời nói, tuyệt đại thần vương tuyệt đối sẽ không chút do dự thi triển lôi đình thủ đoạn. Cho dù Giao Chỉ có Tây Hoàng Tháp chân áp, đoán chừng cũng ngăn không được, có trời mới biết Khương Thái Hư trên thân phải chăng mang theo hàng vũ lô. Toàn bộ Giao Chỉ, nhưng không có người có thể cùng tuyệt đại thần vương sánh vai, trừ phi vận dụng Giao Chỉ nội tình, làm như vậy sẽ cho Đông Hoang đại địa mang đến không cách nào tưởng tượng tai nạn, là Giao Chỉ không hy vọng nhìn thấy. Còn tốt, Hoa Vân Phi phán đoán phù hợp Giao Chỉ đối với cựu thiếu tám lô đã suy đoán. Kết quả này, xem như tất cả đều vui vẻ. Hắc Hoàng có chút hồ nghi, chạy tới, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu tử, ngươi xác định cái kia nữ thánh linh đối với Giao Chỉ vô hại?" Hoa Vân Phi lắc đầu. Khoảng cách tôn này thánh linh xuất thế, chỉ ít còn có 5000 năm, ai biết trong thời gian này sẽ có như thế nào chuyển biến. Thế nhưng, trước mắt mà nói, nàng đối với nhân tộc hay là thiên hướng về thiện ý. Hắc Hoàng nghe vậy, trầm ngâm một phen. Bản Hoàng vẫn còn có chút kinh hãi, bởi vì cổ chi đại đế đã không ở, nếu là thánh linh xuất thế làm loạn, nhân tộc đem lâm vào đáng sợ thời đại hắc ám, không người có thể giải quyết. Hoa Vân Phi vô nó: "Yên tâm, đợi đến nàng lúc xuất thế, ta đã sớm thế gian vô địch, đến lúc đó, không người dám làm loạn, nếu có, ta một cái tay liền có thể trấn áp." Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 196, Vi Phẫn Tiên Hoàng Tử. Không bao lâu, Giao Chỉ tu sĩ từ Giao Chỉ bí địa bên trong chuyển ra mấy khối kỳ thạch. Trong đó mấy khối, bề ngoài lượn lờ lấy một cỗ cực sâu ma tính, không giây phút nào đều đang tỏa ra một loại khiến người sợ hãi khí tức. Hoa Vân Phi rất quen thuộc, đó chính là Thái Sơ khí tức. Khả năng này là cho đến tận này, Hoa Vân Phi thấy qua, Thái Sơ khí tức nồng nặc nhất nguyên thạch. Không hề nghi ngờ, chúng là từ Thái Sơ cổ khoáng bên trong móc ra, mà lại, tuyệt không phải bên ngoài. Giao Chỉ thánh địa mặc dù nhìn qua không tranh quyền thế, chưa từng cùng thế lực trở mặt, thế nhưng lá gan của các nàng rất lớn, rất nhiều chuyện cũng dám làm. Cái kia Thái Sơ cổ khoáng, vì Đông Hoang bảy đại sinh mệnh cấm khu một trong, thời đại xa xưa, ở thời tiền hoang cổ liền tồn tại. Ở cái gì đã trôi qua thái cổ trong năm tháng, chỉ có mấy vị cổ tộc hoàng cùng mấy vương tộc lớn đứng đầu đi vào qua, từ nơi này liền có thể đủ nhìn ra nguy hiểm trong đó. Hoa Vân Phi tất nhiên là biết được, cổ mỏ chỗ sâu có đáng sợ hơi tàn trí tôn đang ngủ đông, bọn hắn là hắc ám náo động đầu nguồn. Hắn tin tưởng, những thứ này đại thánh địa khẳng định cũng biết một chút nội tình, cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng, giao chỉ tu sĩ hay là dám lấy hạt rẻ trong lò lửa, ở cái kia tất cả mọi người nghe mà biến sắc sinh mệnh cấm khu bên trong, lấy ra cái này mấy khối kỳ thạch. Lá gan này là thật lớn. Trừ cái kia mấy cái bề ngoài tràn ngập sức mạnh ma quái, đã xác định là bắt nguồn từ Thái Sơ cổ khoáng kỳ thạch bên ngoài, mặt khác ba khối kỳ thạch thì là đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư Trương Lâm đưa cho các nàng. Hoa Vân Phi liếc mắt liền nhìn thấy chính mình mục đích của chuyến này. Kia là một khối kỳ dị tảng đá, ánh sáng muôn màu, chói lọi chói mắt, phóng thích ra sóng sinh mệnh mạnh mẽ. Hắn vận chuyển Thái Cực Nhân Quả Trung Đồng, nhìn thấy tình cảnh bên trong, có một cái trắng loãng như ngọc trứng, bị phong ấn ở tảng đá nội bộ. Mà viên kia trứng bên trong, mơ hồ trong đó, dựng dục một cái năm màu tiên hoàng. Thiên hoàng tử, tìm tới ngươi a. Hoa Vân Phi khẽ miệng hơi bệnh, trong lòng mặc niệm một câu. Lúc này, Tây Vương Mẫu lên tiếng giải thích nói, những thứ này thạch vương bên trong, đặc biệt khối này thạch vương đặc biệt nhất, nó có được tràn đầy sinh mệnh lực, vô cùng sinh động, tiền nhân lưu lại phong ấn, đã sớm không phong được nó, mấy lần kém chút xuyên qua hư không đi, nếu không phải có tiên lệ tháp trấn áp giao chỉ, nó đã sớm biến mất. Chúng ta từng mời qua nguyên thuật kinh người kỳ nhân dị sĩ nếm thử ra cô phong ấn, thế nhưng, chỉ cần vừa chạm đến nó, thạch vương sẽ gặp bắn ra ngút trời tia sáng, phá hư phong ấn tiến trình. Thần vương cùng Hắc Hoàng mắt lộ ra kỳ quang nhìn xem khối kia thạch vương, đều bị Tây Vương Mẫu miêu tả hấp dẫn lấy. Hoa Vân Phi biết, đây là Thiên hoàng tử muốn thoát đi giao chỉ, trở về Tử Sơn, nơi đó có ủng hộ hắn cổ tộc. Bất quá, Thiên hoàng tử nhất định thất bại, Tử Sơn hết thảy cổ tộc đều bị Tuyệt Đại Thần Vương tay cầm Hàng Vũ Lô toàn bộ diệt sát, không còn một mống. Thời khắc này Thiên hoàng tử đã là người cô đơn. Có lẽ, còn sẽ có cổ tộc biết ủng hộ hắn, thế nhưng, gia hỏa này đến từ Tử Sơn, nơi đó cổ tộc mới phải cùng hắn gần nhất người hộ đạo. Hoa Vân Phi đi lên trước, trong tay có nguyên thuật thi triển ra, hướng phía Thạch Vương phóng đi. Nhất thời, Tây Vương Mẫu lấy được ứng nghiệm. Thạch Vương cảm ứng được phong ấn nguyên thuật khí tức, toàn thân tách ra chói mắt tiên huy, điểm lành ngàn vạn đạo, trực tiếp đem Hoa Vân Phi nguyên thuật phá hư. Đồng thời, Thạch Vương bên trong trứng, vậy mà xuyên thấu qua vật liệu đá, ấn ra bên trong chân thực bóng hình. Trắng sáng như tuyết vỏ trứng phía trên, thần quang ngàn vạn đạo, vô số đại đạo đường vân hiện ra, tạo thành đủ loại đồ án, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, đều nhận ra, kia là chủng tộc truyền thừa lạc ấn. Hắc Hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vây quanh Thạch Vương tha tầm vài vòng, trong mắt khắc thường sắc hiện hiện. Thần Vương trong mắt phát ra thần quang, cảnh tượng vô cùng dọa người, hắn vận dụng đại pháp lực, đang tra nhìn viên kia trứng. Mà giao chỉ đám người, dù đã sớm được chứng kiến tràng cảnh này, thế nhưng như cũng nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, viên địa trứng bên trong tuyệt đối thai nghén sự sống, có kinh người sinh mệnh ba động truyền ra. Một vị hóa thạch sống lên tiếng nói, cái này thạch vương bên trong ẩn chứa viên kia trứng thần, quá mức phi phàm, sinh mệnh ba động dọa người, lại trứng bên trong thần diễm như nước thủy triều, ánh sáng như lửa đồng dạng tại thiêu đốt. Cho nên, chúng ta suy đoán, nó có thể là chim phượng hoàng trứng thần. Đột nhiên, Hắc Hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm lên. Bản hoàng làm sao cảm giác tảng đá kia quen thuộc như vậy? Tựa như là xó xỉnh bên trong lạn thạch đầu. Nó từ vừa mới bắt đầu liền cảm giác khối này thạch vương có chút quen thuộc, nhìn rất lâu sau đó, cuối cùng xác định, tảng đá kia chính là xuất từ Tử Sơn. Sau đó, nó tới gần thạch vương, hướng về phía nó gõ gõ đập đập, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì. Đồng thời, nó tay chó bên trong xuất hiện một cái đen nhánh lệnh bài, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Hoa Vân Phi đuôi lông mày có chút nhảy lên. Viên kia đen nhánh lệnh bài ẩn chứa đại nhân quả, liên quan đến chí tôn cấp đếm được nhân vật. Hẳn là cổ hoàng lệnh. Chỉ gặp Hắc Hoàng dùng cổ hoàng lệnh gõ gõ thạch vương, lại nhảy nói, cảm ứng được cái này miếng cổ hoàng lệnh sao? Chúng ta có cùng nguồn gốc a. Chó chết này. Hoa Vân Phi im lặng, liếc mắt liền nhìn ra, Hắc Hoàng muốn dụ dỗ khối này thạch vương. Hắn mặt đen lên đem đại hắc cầu kéo đi. Nó vốn chính là trong Tử Sơn đồ vật, cùng cái này miếng cổ hoàng lệnh cùng nhau bị ném ở xó xỉnh bên trong, cho nên nó cùng bản hoàng có duyên phận. Có duyên phận cọp lông, ngươi biết nó chân thực lai lịch sao? Hắc Hoàng chạy chạy nước miếng, tùy tiện nói, cái này có nhiều khả năng là cái trứng phượng hoàng, có thể nở đi ra, xem như gà đến nuôi. Đến lúc đó, tiền viện nuôi gà, hậu viện trồng bất tử dược, trời ạ, cái này quá mơ ảo. Hoa Vân Phi không nói gì, cái này chó rõ ràng là coi hắn là năm nhớ ở trong lòng, lại thật muốn làm một cái phượng hoàng đến nuôi. Liên sợ cái này gà biết trái lại đem ngươi ăn. Hắn đem Hắc Hoàng đẩy ra, sau đó báo cho đám người cái này miếng trứng thần lai lịch. Cái gì? Bất tử thiên hoàng? Con trai? Tiểu Hưu không phải là đang nói đùa? Trong lịch sử có không tôn này vô thượng tồn tại đều là hai chuyện. Một đám hoa thạch sống mở to hai mắt nhìn, nhao nhao mở miệng chất vấn. Hoa Vân Phi mà nói, thật rất khó nhường người tin tưởng. Thần Vương cùng Tây Vương Mẫu cũng phi thường giật mình, đều nhìn qua Hoa Vân Phi, chờ đợi hắn lên tiếng giải thích. Giao chỉ thánh nữ sớm đã khôi phục như thường, nghe nói Hoa Vân Phi lời nói về sau, nàng ngắm nhìn Hoa Vân Phi bên cạnh mặt, suy nghĩ xuất thần. Đây là sự thực, bất tử thiên hoàng sắc thực tồn tại qua, là thời đại thái cổ người khai sáng, cổ tộc trong lòng trí cao vô thượng thần minh. Hoa Vân Phi trầm giọng nói. Đám người nhìn thấy thần vương cũng không nói chuyện, biết Hoa Vân Phi nói, cần phải đại khái dẫn đầu làm thật. Tây Vương Mẫu trầm tư một phen, như đúng như Hoa Vân Phi nói như vậy, cái này miếng chứng thần là thái cổ vạn tộc cộng tôn dòng dõi của bất tử thiên hoàng, như vậy, nó thật đúng là sẽ vì giao chỉ mang đến phiền phức. Có thể tưởng tượng, những cái kia cổ tộc biết tình huống này phía sau, nhất định sẽ tới giao chỉ yêu cầu. Lúc này, Hoa Vân Phi lại một lần nữa lên tiếng. Trương Lâm tổ sư phải chăng từng dặn dò qua giao chỉ, nếu có thái cổ vương đến yêu cầu, nhất định muốn giao ra. Tây Vương Mẫu cùng người khác hóa thạch sống nghe vậy, kinh ngạc liếc nhau một cái. Xác thực, Nguyên Thiên sư từng nói qua lời này, thế nhưng là
tiểu hữu là như thế nào biết đến? Hoa Vân Phi cười cười, bởi vì truyền thừa của ta chính là đến từ Trương Lâm tổ sư, là nhất mạch kia truyền nhân. Nói xong, hắn phảng phất là nghĩ đến cái gì, sau đó từ Long Văn đỉnh đen bên trong lấy ra một khối lớn thần nguyên, lập tức vô tận sinh mệnh tinh hoa, nồng đậm linh lực tinh túy tràn lan ra. Kia là thần nguyên đặc hữu khí tức. Đây là một đám hoa thạch sống con mắt đều suýt nữa chừng đi ra. Tây Vương Mẫu cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh, có chút thất thố. Mà Giao Chỉ Thánh Nữ phản ứng thì lớn hơn. Cái kia thần nguyên bên trong phong ấn mỹ lệ nữ tử, không phải là nàng từng truy tìm qua nó dấu chân? Vạn năm trước Giao Chỉ Thánh Nữ Dương Di sao? Nàng từ khi còn bé bắt đầu liền thường xuyên quan sát Dương Di Thánh Nữ chân dung, đối với tấm kia khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết vô cùng quen thuộc, cho nên tuyệt sẽ không nhận lầm. Dương Di tiên tổ. Tây Vương Mẫu kinh ngạc đến ngây người, nàng đã từng là Giao Chỉ Thánh Nữ, đã từng ngưỡng mộ qua Dương Di phong thái cùng tình yêu cố sự, đối với Dương Di cũng không lạ lẫm. Cái khác hóa thạch sống càng là miệng há lão đại. Ở bọn hắn trong nhận thức biết, vạn năm trước Dương Di Thánh Nữ biết được đời thứ 5 Nguyên Tiên sư tao ngộ tuổi già không rõ phía sau, dứt khoát quyết nhiên một mình lên đường, đuổi theo Trương Lâm đi, từ đây biến mất. Vạn năm đi qua, nghĩ đến, nàng cũng vô pháp ngăn cản Tuế Nguyệt vô tình ăn mòn, đã hóa thành một đám xương khô. Kết quả, nàng lại sinh động như thật xuất hiện ở các nàng trước mặt. Khối thần nguyên bên trong nữ tử, trung linh dục tú, da như mỡ đông, khuynh quốc khuynh thành, không có một tia vẻ giàn mua, như là một tiểu nữ. Thật là Dương Di Thánh Nữ. Kỳ tích a. Giao Chỉ Tây Vương Mẫu cùng người khác hóa thạch sống đều vô cùng hưng phấn, dựa theo bối phận, Dương Di thế nhưng là các nàng tiên tổ. Sau đó, Hoa Vân Phi giảng thuật Dương Di Thánh Nữ kinh lịch, cùng với bọn hắn là như thế nào đưa nàng cứu ra, còn có Dương Di lúc này trạng thái, cùng bọn hắn nhằm vào Trương Lâm cùng Dương Di kế hoạch. Sau một hồi lâu, Tây Vương Mẫu cùng Giao Chỉ hóa thạch sống nhóm mới bình tĩnh một chút. Không nghĩ tới, vạn năm trước Nguyên Tiên sư cùng Giao Chỉ Thánh Nữ Dương Di, còn không có hóa thành bụi bặm, như cũ sống ở thế gian này, không thể không nói, đây là một cái kỳ tích. Đồng thời, cái kia lưu truyền vạn năm thê mỹ tình yêu cố sự, có cơ hội lấy được thành toàn, có cơ hội nhường cố sự trọn vẹn, cái này khiến tất cả mọi người trong lòng đều dễ chịu rất nhiều. Dù sao, cái này không riêng gì người trong cuộc tiết đối, cũng là Giao Chỉ hết thảy tu sĩ tiết đối. Lệnh tuổi già phát sinh không rõ Trương Lâm tổ sư phục sinh, làm cho Dương Di Thánh Nữ khôi phục, sửa bọn hắn cả đời tiết đối. Cái này, thật có thể làm được sao? Tây Vương Mẫu trong con ngươi mang theo một chút thương cảm hỏi. Giao Chỉ Thánh Nữ cùng một đám hóa thạch sống tồn tại nghe vậy, đều nhìn sang, chờ đợi Hoa Vân Phi đáp án. Hoa Vân Phi trông thấy ánh mắt của các nàng, trong lòng hơi rung động một cái. Thời khắc này các nàng không còn là cái kia có thể cưỡi mây lướt gió, Di Sơn đảo hải tu sĩ, càng giống là từng cái chân thực người bình thường. Tu sĩ cũng có thất tình lục dục, cũng không đều là lạnh lùng vô tình hạng người. Hắn nhẹ gật đầu. Có thể, chỉ bất quá, cần một chút thời gian, chờ ta quét ngang trên trời dưới đất ngày đó, chính là Trương Lâm tổ sư ngày phục sinh. Giờ khắc này, Hoa Vân Phi nói năng có khí phách, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng khí thế, cái kia cô duy ta vô địch ý chí, rung động tại chỗ. Giao Chỉ một đám cao tầng đều bị Hoa Vân Phi lực lượng kinh đến. Quả thật, Hoa Vân Phi chỉ là một cái tứ cực bí cảnh tu sĩ, đối với Tây Vương Mẫu cùng Giao Chỉ hóa thạch sống đến nói, lật tay có thể diệt. Thế nhưng, đối với tứ cực tu sĩ đến nói, Hoa Vân Phi là vô địch, ở bí cảnh này, hắn là tuyệt đối chí tôn. Cho dù là năm đó Vô Thủy Đại Đế, ở tứ cực bí cảnh lúc, đoán chừng cũng không có đáng sợ như thế khí huyết cùng thần lực. Đồng thời, Hoa Vân Phi nhục thân lực lượng, đáng sợ đến nhường Tây Vương Mẫu đều sinh ra kiêng kỵ. Đó là một loại bản năng phản ứng. Nếu như hai người đều không thể vận dụng pháp lực, như vậy, Tây Vương Mẫu vô cùng có khả năng chiến không được Hoa Vân Phi. Vẹn vẹn ở vào tứ cực bí cảnh, nhục thân lực lượng liền có thể so với đỉnh cao nhất thánh chủ, đây là đáng sợ cỡ nào? Ta cảm giác huyết nhục của ngươi bên trong ẩn giấu đi như đại dương mênh mông nhục thân lực lượng. Một vị hóa thạch sống cảm thấy có chút kinh dị, nói như vậy nói, so cùng giai hoang cổ thánh thể đều mạnh hơn a. Tây Vương Mẫu cảm thán một câu, làm ra phán đoán của mình. Lúc này, các nàng đều có chút tin tưởng Hoa Vân Phi nói tới, hắn có thể đi đến đỉnh phong nhất. Cuối cùng, Hoa Vân Phi đem phong ấn Dương Di khối thần nguyên giao cho Giao Chỉ. Giao Chỉ đám người trịnh trọng tiếp nhận, đem đưa đến Giao Chỉ trọng địa bên trong phong tồn lên, chờ đợi tương lai Trương Lâm lúc trở lại, lại từ hắn tự mình đến Giao Chỉ mở ra. Làm xong đây hết thảy về sau, Hoa Vân Phi nói ra bọn hắn mục đích của chuyến này, chính là vì phong ấn bất tử thần hoàng chứng khối này thạch vương. Khi hắn nói ra tự thân mục đích phía sau, Giao Chỉ cao tầng rơi vào trầm mặc, các nàng thần thức giao lưu, thương nghị lên. Cuối cùng, Hoa Vân Phi thẳng thắn đổi lấy Giao Chỉ đám người tín nhiệm. Các nàng đồng ý đem cái kia khối thạch vương giao cho Hoa Vân Phi xử lý. Đã viên kia chứng thần bên trong, phong ấn chính là bất tử thiên hoàng con trai, như vậy, đối với Giao Chỉ đến nói, nó thật rất khó xử lý. Mà Hoa Vân Phi là Nguyên Thiên sư Trương Lâm nhất mạch truyền nhân, cần phải có phương pháp thích đáng xử trí. Lại thêm, Hoa Vân Phi mang về vạn năm trước Giao Chỉ thánh nữ Dương Di, đây đối với Giao Chỉ đến nói, ý nghĩa phi phàm. Hoa Vân Phi bản thân phận địa vị cùng tu đạo tiềm lực, cũng có phần bị Giao Chỉ cao tầng coi trọng. Tổng hợp, Giao Chỉ không có lý do cự tuyệt Hoa Vân Phi. Cho nên, Hoa Vân Phi mục đích của chuyến này, xem như thuận lợi đạt thành. Lúc này, Thạch Vương bắt đầu rung động, đám người trò chuyện thời điểm, nó một mực tại bên cạnh, có thể nghe thấy lời của bọn hắn. Có lẽ là nghe được Hoa Vân Phi đám người nghị luận, vỏ trứng bên trong Thiên Hoàng tử có chút hoảng. Có trời mới biết Hoa Vân Phi đem nó mang ra Giao Chỉ phía sau, biết làm cái gì. Ông Thạch Vương rung mạnh, chín đạo thần quang bộc phát, viên kia chứng thần mặt ngoài đường vân phảng phất là sống lại, ấn bắn tới trong hư không, lộ ra một cỗ ba động khủng bố. Oeng, một loại thần bí khí cơ truyền ra, dường như chỗ sung yếu về phía chân trời, chín màu tia sáng, nối liền trời mây, từ Thạch Vương phía trên bắn ra. Ông Tiên Lệ Tháp có cảm, rủ xuống hàng tỷ sợi tiên quang, muốn ép xuống Thạch Vương bắn ra ánh sáng. Thế nhưng,
đạo ánh sáng này quá cường đại, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng lực lượng. Hoa Vân Phi ánh mắt chớp lên, có phù văn đang đan xen. Bất Tử Thiên Hoàng máu. Đám người nhìn qua đây hết thảy, trong lòng vô cùng giật mình. Bởi vì, cái kia đạo chín màu thần quang vậy mà xuyên thấu tiên lệ tháp ngăn cản, bắn về phía không trung. Cái đó là Tây Vương Mẫu cùng Giao Chỉ Hóa Thạch xuống nhóm, trong lòng phải sợ hãi, các nàng đều là thông minh vô cùng tu sĩ, mơ hồ có thể đoán được đạo ánh sáng kia tác dụng. Đúng lúc này, Tuyệt Đại Thần Vương thân ảnh xuất hiện ở chín màu thần quang ngay phía trên. Hắn áo trắng như tuyết, phong thái tuyệt đại, tay cầm một tô nóng ánh sáng long lanh màu lửa đỏ thần lô, ánh mắt thâm thúy, như một mảnh vô ngần bầu trời sao. Thần Vương quả thật tùy thân mang theo Hàng Vũ Lô. Một vị hóa thạch sống giật mình nói, chín màu thần quang vọt tới, Thần Vương sắc mặt nghiêm trọng, trên tay Hàng Vũ Lô bộc phát ra vô lượng tiên quang, hóa thành một cái lửa đỏ thần hoàng xông vào Khương Thái Hư trong cơ thể. Lập tức, Khương Thái Hư biến vô cùng kinh khủng, giống như một quyền liền có thể đánh chìm toàn bộ Đông Hoang đại địa. Hắn ánh mắt bên nghệ, áo trắng phần phật, ngang nhiên oanh ra một quyền. Oanh! Đáng sợ tiếng va chạm vang lên, một cỗ không cách nào hình dung sóng xung kích, lan tràn toàn bộ trên trời dưới đất. Giao Chỉ ở vào chính trung tâm, nhận xung kích lớn nhất, thế nhưng, tiên lệ tháp trấn áp tất cả gợn sóng, Giao Chỉ thánh địa một mảnh yên tĩnh, không có bị tổn thất. Đợi cho trên bầu trời thần quang tán đi sau đó, mọi người mới nhìn rõ nơi đó tình cảnh. Áo trắng thần vương đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời, trên người áo trắng vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi. Mà cái kia đạo chín màu thần quang bị đánh thành hư vô, không có thuận lợi vọt tới trong trời cao. Giao Chỉ bên trong khối kia thạch vương, giống như là cảm giác được kết quả, toàn bộ thạch thể đều đang phát run. Chứng thần bên trong tiên hoàng tử, tuyệt đối không ngờ rằng, phụ thân của hắn lưu lại hoàn huyết, lại bị hai kiện cực đạo vũ khí thêm một tôn tồn tại đáng sợ ngăn lại, không có có thể xông đi lên, thông chi cổ tộc. Hiện tại, hắn đã là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Xem ra, những thứ này ti tiện nhân tộc là có chuẩn bị mà đến. Đáng hận. Tiên hoàng tử ở vỏ trứng bên trong vô năng cung nộ, ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, thông chi không được thái cổ vương tộc, nó liền thật mặc người chém giết. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Nếu như lúc trước hắn chọn là năm màu thiên đao, cũng không biết rơi xuống tình cảnh như vậy. Đại ý, đáng hận. Thiên hoàng tử đáy lòng phát lạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên mặc áo lam kia hướng hắn đi tới. Hoa Vân Phi trong tay cũng xuất hiện một tôn nóng ánh sáng long lanh lò, chính là Ly Hỏa Thần Lô. Tôn này lò bên trong có Hàng Vũ đại đế cảm ngộ, cùng Hàng Vũ lô dung hợp, có rất nhiều chỗ tốt. Đây cũng là 4000 năm trước Khương Thái Hư đi tìm nó nguyên nhân. Nó vốn nên bị Thần Vương cầm đi tan vào Hàng Vũ lô, thế nhưng Thần Vương kiên trì nhường Hoa Vân Phi cầm nó phòng thân. Hoa Vân Phi không có cự tuyệt, đối với thần hỏa lò, trong lòng của hắn có ý tưởng khác. Tóm lại, nó cuối cùng vẫn là biết trở lại Thần Vương trong tay. Hắn chậm rãi đi tới. Theo hắn tới gần, tôn kia thạch vương phản ứng biến càng thêm kịch liệt, đủ loại thần quang bắn ra, chói mắt vô cùng, nhưng người mắt mở không ra. Thế nhưng, Hoa Vân Phi không có chịu ảnh hưởng, hắn thần đồng, căn bản không sợ những thứ này. Đi tới thạch vương bên người, Hoa Vân Phi không nói thêm gì, thiên hoàng tử vẫn lạc, đã thành tất nhiên, đối với một cái sẽ chết địch nhân, Hoa Vân Phi đã không còn gì để nói. Trong tay hắn Ly Hỏa Thần Lô, bóng ánh phát sáng, một mảnh hỏa diễm thần hà xung ra, rơi vào thạch vương đá trên khuôn mặt, mặc dù thạch vương kháng cự rất lợi hại, thế nhưng vẫn như cũ ngăn không được Ly Hỏa Thần Lô, bị thu đi vào. Đến tận đây, Thiên hoàng tử xem như triệt để rơi vào Hoa Vân Phi trong tay, mặc cho hắn tư chất như thế nào thông thiên, cũng chạy không thoát bị thôn phệ vận mệnh. Hoa Vân Phi để cho an toàn, vận dụng 18 cái đế đạo chữ cổ, khắc ở thần lô phía trên, thực hiện vĩnh hằng phong trấn hiệu quả. Giao Chỉ cao tầng ánh mắt lấp lóe nhìn xem một màn này, trong lòng chấn kinh, các nàng tự nhiên nhìn ra được, Hoa Vân Phi khắc họa ra chữ cổ, vì cổ chi đại đế đặc hữu tiên thiên chữ đế, khoảng chừng 18 cái. Điều này nói rõ, Hoa Vân Phi nắm giữ không ngừng một bộ đế cấp cổ kinh. Sau đó, thần vương thân ảnh biến mất ở không trung, xuất hiện ở vừa rồi đứng thẳng chỗ. Đây hết thảy đều phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong, tất cả đều nước chảy thành sông, giống như là đã sớm tập luyện qua vậy. Sở dĩ có thể như vậy mức, tự nhiên không thể rời đi Hoa Vân Phi trước giờ an bài. Hắn đã sớm biết, Bất Tử Thiên Hoàng vì Thiên Hoàng Tử lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, trước giờ chỉ gặp qua Thần Vương. Chính như Thiên Hoàng Tử nói, bọn hắn là có chuẩn bị mà đến. Nếu quả thật nhường cái kia đạo thần quang bắn nhanh ra ngoài, rất có thể biết dẫn tới nơi khác của Vương. Hoa Vân Phi thở phào một cái, cho tới bây giờ, sự tình phát triển đều nằm trong dự đoán của hắn. Đã Thiên Hoàng Tử sự tình đã xong, liền nên giúp Giao Chỉ xử lý xong còn lại kỳ thạch. Hoa Vân Phi vận chuyển thái cực nhân quả trung đồng, đem ánh mắt chuyển qua mặt khác kỳ thạch phía trên. Khối thứ nhất, mặt ngoài hoa văn tầng tầng, như từng mảnh xanh màu nâu lông vũ. Khối đá này vì phân mộ, ở trong chứa viễn cổ thánh nhân xương vỡ, ẩn chứa thai âm chân kinh một sợi tinh thần lớn. Giao Chỉ đám người nửa tin nửa ngờ, bởi vì có thần vương tọa trấn ở đây, hoàn thủ cầm Hàng Vũ đế lô, cho nên các nàng vì không có gì bận tâm, trực tiếp mở ra thạch vương. Vâng. Nháy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng truyền ra, bao phủ thiên địa, chí âm lực lượng như biển cát, nhường hư không đều phá diệt. Thái âm thánh lực. Ngập trời hắc vụ càn quét giữa thiên địa, dường như muốn đem Giao Chỉ tiên chỉ bao phủ lại. Bất quá, thần vương ánh mắt nhìn sang, một hồi ánh sáng lóe qua, nhưng cái kia dị thường lập tức không còn chút tung tích. Hắc vụ tan hết, bên trong tràng cảnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Kia là một chút sáng long lánh sương vỡ, tuyết trắng như ngọc, ánh sáng lấp lóe. Đám người giật mình, khối này thạch vương nội bộ đồ vật, vậy mà thật như Hoa Vân Phi nói, là thánh nhân sương vỡ. Tây Vương Mẫu đem thần niệm thăm dò vào trong đó, sau đó thở dài một cái. Chỉ là một sợi tinh thần là cấn, chân kinh đã hủy đi. Lần này, tất cả mọi người nhìn về phía Hoa Vân Phi ánh mắt đều biến. Nếu như phía trước, trong lòng bọn họ đối với Hoa Vân Phi năng lực còn có lo nghĩ, như vậy hiện tại, những cái kia lo nghĩ liền toàn bộ tiêu tán. Hoa Vân Phi không nói gì thêm, hắn tiếp tục xem hướng phía dưới một khối thạch vương. Đám người trông thấy, Hoa Vân Phi sắc mặt từng bước nghiêm trọng, lông mày cũng hơi nhíu lại, lòng của bọn hắn lập tức cũng cùng theo nâng đi lên. Có một đạo huyết quang, cùng với một đống lông đỏ. Một đống lông đỏ. Hắc Hoàng nghe vậy, toàn thân lông tóc dựng đứng, suýt nữa nhảy dựng lên. Nó thế nhưng là đối với cái này lông đỏ sợ hãi vô cùng, ở trong Tử Sơn, Hoa Vân Phi trên thân liền từng mọc ra lông đỏ, vô cùng dọa người. Giao Chỉ đám người nghe nói phía sau, đồng dạng sắc mặt đại biến, hiển nhiên, các nàng cũng không phải lần thứ nhất gặp phải loại sự tình này. Một vị Giao Chỉ hóa thạch sống đi lên trước, một bàn tay bổ ra Thạch Vương. Ở Thạch Vương vỡ ra một cái mắt, một đạo huyết quang vọt ra, thẳng đến vị này Giao Chỉ hóa thạch sống mi tâm. Hừ. Nàng hư lạnh một tiếng, thi triển ra ngập trời pháp lực, muốn mẫn diện huyết quang, nhưng mà, làm nàng kinh dị chính là, huyết quang này so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Thời khắc mấu chốt, Thần Vương xuất thủ, một đạo tia chớp màu đỏ rực bổ tới, đem huyết quang đánh cho bụi mịn. Lúc này mới hóa giải vị kia Giao Chỉ hóa thạch sống ngạn nạn. Trên bầu trời, Tiên Lệ Tháp cũng gần phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Bất quá, khẳng định không kịp, nếu như không có Thần Vương giải nguy, vị kia hóa thạch sống vô cùng có khả năng vẫn lạc. Đa tạ Thần Vương giải nguy. Bà lao hướng về phía Thần Vương cảm kích nói, vừa rồi, nàng thật cảm thấy khí tức tử vong. Cái kia huyết quang đến cùng là cái gì? Làm sao đáng sợ như vậy? Có người nghĩ mà sợ nói, cái này khối đá bên trong, nguyên bản phong ấn có một tôn vô cùng cường đại sinh linh, thế nhưng, phát sinh bất trắc, chỉ còn lại có một đoàn nổi điên thần niệm. Hoa Vân Phi giải thích một câu, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua trong đá vụn, những cái kia sen lẫn khủng bố lông đỏ. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 197, chỗ nào đều có tinh thần tiểu tử. Lúc này, Hoa Vân Phi trong con mắt có thần bí phiền phức tiên thiên phủ văn đang bay múa, sen lẫn. Đây là hắn toàn lực vận chuyển thái cực nhân quả trùng đồng lúc tình cảnh. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy từng sợi ô quang ngay tại trôi hướng chính mình, càng ngày càng gần, gần bổ nhào vào thân thể của hắn phía trên. Đồng thời, hắn cảm thấy dị dạng, một loại khiến người khó mà chịu được ngứa xuất hiện. Hoa Vân Phi mỗi một tấc làn da phía dưới đều phảng phất có đồ vật muốn chui ra ngoài như vậy, phi thường khó chịu. Không rõ. Hoa Vân Phi nhìn chăm chú lên những cái kia ô quang, đoán được là cái gì đang tác quái. Thần Vương, Hắc Hoàng, Giao Chỉ cao tầng đều phát giác được hắn dị thường, dù chưa mọc ra lông đỏ, thế nhưng Hoa Vân Phi tấm kia hoàn mỹ gương mặt đã là biến đỏ bừng. Da mặt của hắn còn đang không ngừng run run, bên trong hình như có thứ gì muốn phá thể ra. Giao Chỉ thánh nữ Hoa Dung thất sắc, lập tức nghĩ đến liên quan tới Nguyên Thiên Sư nghe đồn, chẳng lẽ còn Phong Nhã Hào Hoa Hoa Vân Phi liền muốn phát sinh không rõ rồi. Nàng nhịn không được hướng về phía trước đạp một bước, thế nhưng lập tức lại đình chỉ. Bởi vì Hoa Vân Phi âm thanh truyền đến, để nàng không nên nhích lại gần mình. Mà Giao Chỉ cao tầng thấy Tuyệt Đại Thần Vương sừng sững không động, không có tính toán ra tay, các nàng cũng chỉ đành yên lặng theo dõi kỳ biến. Không rõ, đối với Giao Chỉ đến nói, có thể nói là ký ức khắc sâu. Liền Giao Chỉ di chuyển, đều cùng cái này thoát ly không được liên quan. Hoa Vân Phi nhìn thẳng toàn thân của mình, quan sát lông đỏ xuất hiện căn nguyên. Ở thái cực nhân quả trùng đồng cường đại sức quan sát phía dưới, hắn phát hiện, chính mình nguyên bản tịnh hóa qua huyết đục bên trong, không tên lại hiện ra lực lượng quỷ dị. Nhân quả thế giới bên trong những cái kia ô quang, chỉ là một cái kiếp nổ, chân chính phát sinh không rõ, hay là bắt nguồn từ hắn tự thân trong thân thể ẩn giấu chớ chú. Ngay bình thường, những chớ chú đó giấu ở Hoa Vân Phi huyết đục bản chất nhất thừa số bên trong, ẩn nút lên, căn bản là không có cách hoàn toàn thanh trừ, chỉ có thể thanh trừ hết bộ phát cái kia một bộ phận, đợi cho gặp phải nguyên nhân dẫn đến thời điểm, chúng liền lại sẽ xuất đến làm loạn. Hoa Vân Phi cũng không có cách nào, cái kia chớ chú dính đến nguyên thần nguyên quỷ chờ trí tôn cấp tồn tại, lấy trước mắt hắn lực lượng, còn không cách nào dung chuyển. Sau đó, Hoa Vân Phi không còn tùy ý lông đỏ làm loạn, hắn toàn thân bộc phát ra kinh khủng thần diễm, cả người như một tôn hình người lò lửa, cháy hung hực, đem những cái kia ngoi đầu lên quỷ dị lực lượng, đốt cháy sạch sẽ. Cuối cùng, quỷ dị tiêu tán, lông đỏ lùi bước, Hoa Vân Phi thuận tay, đem Thạch Vương khối vụn bên trong lông đỏ cũng đốt cháy sạch sẽ. Thấy Hoa Vân Phi lại khôi phục như thường, tất cả mọi người thở dài một hơi. Tuổi còn trẻ liền phát sinh tuổi già nguyên tiên sư mới có thể gặp không rõ, cái này thật sự là làm cho người kinh hãi. Hoa Vân Phi không có ngừng, tiếp tục xem hướng mặt khác ba khối kỳ thạch. Cái này ba khối, bề ngoài đều lượn lờ lấy nồng đậm thái sơ khí tức, tuyệt đối là từ thái sơ cổ khoáng cảnh nội móc ra, cực kỳ khó được. Bên trong, không phải là cực lớn tiên duyên, chính là đáng sợ sát kiếp. Giao Chỉ đem chúng đặt ở Tiên Lệ Tháp phía dưới, lấy cực đạo vũ khí chấn áp, chính là từ đối với bọn chúng coi trọng cùng kiêng kỵ. Hoa Vân Phi vận chuyển thần đồng, thái cực nhân quả trùng đồng bên trong cái kia đạo đường cong hình rồng tách ra màu vàng ánh sáng, hai bên âm cùng dương cũng hiện ra bí lực, làm cho đường cong hình rồng càng thêm chói mắt. Một giây sau, Hoa Vân Phi trong con mắt bắn ra hai đạo tiên quang, giống như có thể khai thiên tích địa, gạt ra vô tận hư không, rơi vào một khối thạch vương phía trên. Tầng kia ẩn chứa thái sơ khí tức ra đá bị tiên quang bắn thủng, Hoa Vân Phi ánh mắt có thể kéo dài đi vào. Khối này thạch vương bên trong lại dựng dục một cái trái cây đồng dạng sự vật, nửa thực thể nửa hóa lỏng, có vô tận sinh mệnh tinh hoa đem bao khỏa, vô cùng kinh người. Hoa Vân Phi trong lòng hơi rung, hắn nhận được đó là cái gì? Nhân nguyên quả. Chỉ bất quá, nhân nguyên quả ngay tại chuyển biến, hướng về một loại khác càng thêm chân quý thần vật diễn biến. Đã ở chuyển biến, tương lai vô cùng có khả năng chuyển biến làm địa mệnh quả. Hoa Vân Phi giật mình, không nghĩ tới Giao Chỉ thạch vương bên trong lại có một cái trong truyền thuyết địa mệnh quả, mặc dù còn chưa chuyển biến hoàn thành, thế nhưng đã rất kinh người. Phải biết, thành thục địa mệnh quả so với bất tử dược đều không kém là bao nhiêu, dược hiệu kinh người. Thế nào rồi, tiểu hữu? Đám người thấy Hoa Vân Phi vẻ mặt nghiêm túc, tiếng lòng không khỏi nhấc lên. Viên kia thạch vương bên trong sẽ không lại là cái gì đại hung đồ vật ta? Vừa rồi cái kia huyết quang quả thực là doa người, liền đỉnh cao nhất đại năng đều có thể chết ngay lập tức. Hoa Vân Phi chú ý tới tâm tình của các nàng, trên mặt biểu tình lập tức buông lòng xuống. Khối này thạch vương bề ngoài mặc dù hiện ra màu đỏ sậm, thế nhưng bên trong lại một trời một vực. như lấy nguyên thuật phong ấn, lại lấy tiên lệ tháp trấn áp, tương lai có cần cứu mạng thời điểm, có thể cắt ra nó. Giao Chỉ Thánh Địa tu sĩ nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi, trên mặt cũng xuất hiện dáng tươi cười. Mấy khối kỳ thạch, cuối cùng ra một cái thần chân. Hoa Vân Phi mà nói, ý tứ rất rõ ràng, cái kia trong đá đồ vật có thể cứu mạng, bởi vậy, nhất định là một loại không cách nào tưởng tượng thần vật. Ngay sau đó, Hoa Vân Phi nhìn về phía một khối khác, bên trong có một thanh rách dưới ma binh, tràn ngập đáng sợ sắc cơ. Vẹn vẹn ngắm nhìn, Hoa Vân Phi đều có loại bị dao găm quát cảm giác. Một cây hung kích 1/3, chí ít vì cổ chi thánh nhân cấp bậc. Hắn lại nhìn về phía cuối cùng một khối. Trong lúc đó, Hoa Vân Phi sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn. Khối kia nguyên thạch, ước chừng to bằng cái thớt, bên ngoài thân đều là màu đỏ sẫm đường vân, giống như là từ trong địa ngục đào ra đồng dạng, chỉ là nhìn xem, liền khiến người tim đập nhanh. Mà lại, đá mặt ngoài phía trên, còn tản ra như có như không quỷ dị khí cơ, giống như nội ẩn đại hung đồ vật. Đây cũng là lịch đại Tây Vương mẫu lựa chọn phong ấn nó nguyên nhân. Hiện tại xem ra, quyết định này thật rất anh minh. Hòn đá kia bên trong, bao hàm một tầng trắng loãng nguyên tầng, trên đó, tiên khí lở lở, mây mù bốc hơi, sinh mệnh tinh tuy đặc đến không tản ra nổi, chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta có loại vũ hóa phi thăng ảo giác. Nếu là không có tầng kia thần dị ra đá phong ấn, cảnh tượng tuyệt đối càng thêm kinh người. Hoa Vân Phi trong lòng cuồng loạn, cái kia nguyên tầng ẩn chứa linh khí, tựa hồ so thần nguyên còn muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều. Là tiên nguyên sao? Duy nhất không hài hòa chính là, hư hư thực thực tiên nguyên nguyên tầng trung tâm, phong ấn, là một cái đấm máu xương tay. Cho dù cách tầng kia nguyên, Hoa Vân Phi cũng có thể cảm giác được cái kia xương tay khủng bố. Nhìn chăm chú nó lúc, Hoa Vân Phi có gan đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đây là một loại bản năng, giữa hai bên không ở một cái sinh mệnh cấp độ. Sau một hồi lâu, Hoa Vân Phi trong hai con ngươi ánh sáng mới từng bước thu lại. Khối kia nguyên thạch, phong ấn không cách nào tưởng tượng đại hung, không được mở ra, nếu không, biết dẫn phát tai nạn to lớn. Hoa Vân Phi trầm ngâm một phen về sau, nói như thế. Hắn thôn phệ qua chân tiên không chọn vẹn bản nguyên, mặc dù chỉ có một chút, thế nhưng đối với tiên đạo sinh linh khí tức, hắn còn là có thể cảm ứng ra đến. Cái kia đang sợ xương tay, tuyệt đối đến từ tiên đạo sinh linh, cùng nhân đạo sinh linh không ở một cái phương diện bên trên, chênh lệch rất rõ ràng. Nó mặc dù nhìn qua không có dấu hiệu của sự sống, thế nhưng có trời mới biết chân tiên lưu lại qua cỡ nào thủ đoạn. Từ nguyên tắc đến xem, cái này xương tay cũng không có bộc phát, có lẽ nó thật chỉ là tử vật cũng có nói. Bất quá, cái kia xương tay phía trên trải rộng lâm ly máu tươi, chúng sát cơ chưa tiêu, chỉ cần bay ra ngoài một dọn, liền biết tạo thành tai nạn to lớn. Cho nên, Hoa Vân Phi đương nhiên phải đem tình huống nói rõ. Đại hung. Tây Vương Mẫu nghi hoặc lên tiếng, bởi vì Hoa Vân Phi cũng không có giải thích trong đá là vật gì. Đúng, nếu là mở ra, toàn bộ giao chỉ đều sẽ không còn tồn tại. Cái gì? Toàn bộ giao chỉ đều sẽ không còn tồn tại. Giao chỉ cao tầng nghe vậy, lập tức giật mình, có cực đạo vũ khí tiên lệ lục kim tháp trấn áp, đều ngăn cản không nổi trong đá hung vật. Các nàng ánh mắt đối mặt, trong con mắt vô cùng nghiêm trọng. Như Hoa Vân Phi lời nói làm thật, như vậy, thứ này thật đúng là nguy hiểm tới cực điểm. Bất quá, trái lại, dùng nó xem như một loại nội tình cũng chưa hẳn. Thử nghĩ một cái, nếu có kinh khủng tồn tại muốn hủy diệt giao chỉ, các nàng đem cái này nguyên thạch tế ra, tuyệt đối có thể tạo thành đáng sợ kết quả. Hoa Vân Phi khẽ nhả ra một hơi, đối với Thái Sơ cổ khoáng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Những cái kia còn sót lại trí tôn, thật biết được cổ mỏ bên trong ẩn chứa tất cả mọi thứ sao? Bọn hắn đem toàn bộ cổ mỏ đều thăm dò qua sao? Nghĩ đến, hẳn là không có. Cổ mỏ cũng là có đất chất tầng, phía trên lớp quặng bên trong có phong ấn thái cổ sinh vật nguyên thạch, phía dưới lớp quặng lại ẩn chứa thời đại nào kinh thiên đồ vật. Phải chăng đã bị tiền nhân vào xem qua rồi? Cái này đều là chưa từng giải khai câu đố. Tóm lại, Hoa Vân Phi biết, nơi này Thái Sơ cổ khoáng tuyệt đối không phải là hoàn chỉnh, phía trước hắn liền suy đoán qua, bắt đầu Thái Sơ cổ khoáng chỉ là Thái Sơ mẫu khoáng phế liệu. Phải biết, loạn cổ thời kỳ Thái Sơ cổ khoáng thế nhưng là một viên to lớn cổ tinh, truyền thuyết còn táng lấy tiên vương cấp tồn tại. Nó đã từng thuộc về Cựu Thiên thập địa, thế nhưng chẳng biết tại sao, ra thiên thế giới bên trong chỉ xuất hiện cái này một bộ phận. Hành tinh cổ kia có thể tự mình phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa cùng mặt trời, mặt trăng và ngôi sao lực lượng, giống như là có được sinh mệnh, có lẽ bởi vì mạt pháp thời đại nguyên nhân, nó ẩn nấp đi, không còn hiện ra. Đến tận đây, bảy khối kỳ thạch bị Hoa Vân Phi toàn bộ giám định một lần, giao chỉ chuyến đi đã tới kết thúc rồi. Hắn chuẩn bị cùng thần vương, hắc hoàng cùng một chỗ trở về, mà giao chỉ cao tầng thì đem cái kia ba khối kỳ thạch thích đáng phong tồn lên, nhất là khối kia ẩn chứa khủng bố đại hung nguyên thạch, càng là làm một loại nội tình, bị cất đặt ở giao chỉ trọng địa bên trong. Tiên chỉ ven hồ, Hoa Vân Phi cùng giao chỉ thánh nữ sóng vai mà đi, bọn hắn, một cái, tuấn mỹ không tưởng nổi, một cái, tiên vụ che kín thân thể, uyển chuyển mà mông lung. Lập tức, dẫn tới giao chỉ các nữ đệ tử ghé mắt. Đó chính là bắt đầu thiếu niên vương người, Hoa Vân Phi sao? Lớn lên thật tốt đẹp a, khiến người tâm động. Thánh nữ cùng hắn thật sự là tuyệt phối, trai tài gái sắc. Hy vọng hắn có thể một đường hát vang, vô địch mà về đi, cho dù hắn hiện tại phong quang vô lượng, tương lai cũng không tốt nói. Trong lịch sử, loại này ví dụ nhiều lắm. Hắn khác biệt, vượt qua mọi người đối với thiên kiêu định nghĩa, trong lịch sử đều là độc nhất ngăn tồn tại. Hy vọng như thế đi. Khương gia, tuyệt đại thần vương ở lại tiểu không gian bên trong, Hoa Vân Phi đang cùng một vị giai nhân đàm tiếu. Nàng là quả ớt nhỏ sư mẫu từ Vạn Sơ Thánh Địa mang về hậu bối, vì đương thời Vạn Sơ Thánh Địa thánh nữ, tên là Triệu Yên Nhiên. Nàng tóc dài ngang eo, yêu kiều thức tha, mỹ lệ thoát tục, nhất cử nhất động đều có thánh nữ phong thái. Hoa Vân Phi mỉm cười cùng nàng trò chuyện, hai người như là nhiều năm không thấy hảo hữu. Hiện tại, Hoa Vân Phi vô địch danh tiếng đã sớm truyền khắp toàn bộ Bắc Đầu cổ tinh, hắn đã là thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người truy đuổi mục tiêu, cũng là rất nhiều thế lực lớn muốn thông ra bánh trái thơm ngon. Nếu như đem thế lực này xếp cái đội, đủ để tống ra đi gần trăm dặm. Mọi người có một cái chung nhận thức, đó chính là khoác vào Hoa Vân Phi, liền tương đương với cùng Tuyệt Đại Thần Vương nhắc lên quan hệ, mà Hoa Vân Phi bản thân cũng là một cái tiềm lực vô tận tuyệt đại thiên tiêu, không có gì bất ngờ xảy ra, trưởng thành mà nói, tuyệt đối so thần vương còn muốn kinh diễm. Thải Vân Tiên Tử sư môn, Vạn Sơ Thánh Địa, tự nhiên cũng có phương diện này ý nghĩ. Thải Vân Tiên Tử mặc dù biết Hoa Vân Phi sẽ không tiếp nhận dạng này sự tình, nhưng không chịu nổi sư môn tình cầu, hay là đem Vạn Sơ Thánh Nữ mang đi qua. Thần Vương không nói gì thêm, hắn biết Thải Vân là nhớ tới sư môn ân tình mới có thể làm như vậy, mà Hoa Vân Phi không phải là một cái SG thấp người, cần phải có thể hiểu được. Mấy người liền giống như người bình thường, ở ấm áp trong tiểu viện mở tràn đầy một bàn, lẫn nhau tầm đó, nâng ly cạn chén, trong lúc nhất thời, bầu không khí cũng là hòa hợp. Hoa Vân Phi trên mặt không lộ dị sắc, tất cả như thường, cùng Vạn Sơ Thánh Nữ Triệu Yên Nhiên ở giữa trò chuyện, cũng vẹn vẹn chỉ là dừng lại tại đạo pháp cùng một chút vấn đề tu luyện phía trên, không có càng sâu một bước hiểu rõ. Hắn sao có thể không biết, đây là Vạn Sơ Thánh Địa ý tứ, mà Vạn Sơ Thánh Địa chính là sư mẫu Thải Vân Tiên Tử sư môn, Hoa Vân Phi tự nhiên là muốn cho Thải Vân Tiên Tử mặt mũi. Bất quá, Vạn Sơ Thánh Nữ mà nói, thì thôi, hắn gần đi xa, bước vào cái kia dài đằng đẵng tranh bá con đường, lúc này, hắn tâm tư, tất cả đều ở con đường tu hành bên trên. Huống hồ, hắn không phải là không có hồng nhan chi kỷ, hai cái, đã đủ nhiều, đủ đau đầu được, hắn hiện tại cũng không dám tưởng tượng, hai cái thánh nữ gặp mặt, biết đối phương phía sau sẽ là cái gì chẳng cảnh. Đây thật là một cái làm người đau đầu vấn đề, trước lưu lại chờ tương lai đi, tóm lại, hắn sẽ không lại trả giá tình cảm. Sau phần dạ tiệc, Vạn Sơ Thánh Nữ rời đi, chạy, trên mặt của nàng rõ ràng có chút thất lạc. Là một cái đại thánh địa thánh nữ, bị tông môn yêu cầu tới tiếp xúc Hoa Vân Phi, chuyện này đối với nàng đến nói, cũng không phải một cái tốt thể nghiệm. Cũng may, Hoa Vân Phi rất hiểu tôn trọng người, nàng cũng không có cảm giác được bị khinh bỉ, bị xem thường. Trên thực tế, nàng đối với Hoa Vân Phi vẫn còn có chút hảo cảm, 3 năm trước đây, thần thành chiến đấu bên trong, Hoa Vân Phi từng đã đánh bại Vạn Sơ Thánh Tử, khi đó, nàng liền đã chú ý tới Hoa Vân Phi. Một cái địa vị cao tuyệt, thực lực cường đại, dung mạo tuấn mỹ vô song thiếu niên, ai có thể nói không có chút nào tâm động đâu. Chỉ tiếc, Hoa Vân Phi đối nàng căn bản không có ý tứ kia. Vân Phi, Thải Vân Tiên Tử trên mặt mang theo ấy nấy, nàng luôn luôn cảm thấy sư môn đối nàng có dưỡng dục tri ân, cho nên Hoa Vân Phi mỉm cười. Sư mẫu, Vân Phi hiểu được, sư môn ý khó khăn cự, đây cũng là nhân chi thường tình, đổi lại là Vân Phi cũng không tốt tự tuyệt. Mà lại, cái này chính nói rõ, sư mẫu là một cái trọng tình nghĩa người, mà thần vương đối với ta có đại ân, ân cùng tái tạo, tương lai nếu là Vân Phi có thành tựu, chắc chắn sẽ phù hộ Vạn Sơ, khiến cho truyền thừa có thể kéo dài. Thải Vân nghe vậy, vui vẻ ra mặt. Cái này Vân Phi, thật là một cái rất không tệ hài tử, đáng tiếc, tiên nhiên không có cái kia phúc phận. Nàng tại trong đáy lòng thở dài một cái. Sau đó, thần vương có lời, rất nhiều thế lực lớn đều tìm tới cửa, muốn cùng Khương gia thông gia. Mà thông gia đối tượng, tự nhiên là Hoa Vân Phi. Cũng mới vương giả tranh bá chiến đấu về sau, tất cả mọi người ý thức được Hoa Vân Phi siêu tuyệt. Chỉ là ở đạo cung bí cảnh, liền có thể phát động trong truyền thuyết thần cấm, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Mọi người đối với Hoa Vân Phi đánh giá là được, siêu việt cùng giai cổ chi đại đế. Cái này đánh giá, đủ để được xưng tụng là khinh thường cổ kim, đổi mới mọi người đối với thiên kiêu nhận biết. Từ đó về sau, thiên kiêu tầng cao nhất sẽ xuất hiện một cái đặc hữu giai tầng, một cái chỉ thuộc về Hoa Vân Phi giai tầng. Đối với bực này vượt thời đại nhân vật, đông đảo thế lực lớn tự nhiên là không muốn bỏ qua, nếu như có thể thông gia thành công, Hoa Vân Phi cũng thuận lợi trưởng thành, như vậy, tương lai của bọn hắn sẽ một mảnh ánh sáng. Cho dù Hoa Vân Phi vẫn lạc, chết yểu, sau lưng của hắn còn có Tuyệt Đại Thần Vương cây to này tồn tại, cho nên, cái này đã không tính là cược, mà là tuyệt đối kiếm lớn. Căn cứ vào loại này tiền đề phía dưới, không có cái nào thế lực lớn không động tâm. Có Phong gia, Tứ Tượng Thánh Địa, Cửu Tiêu Thánh Địa, Đại Diện Thánh Địa, Quảng Hàn Quyết, Diệu Dù Cam các loại, đều là Đông Hoang đại địa phía trên truyền thừa cường đại. Thải Vân Tiên Tử miệng nhỏ khẽ nhếch, hơi kinh ngạc. Quảng Hàn Quyết cùng Diệu Dù Cam. Tuyệt Đại Thần Vương nhẹ gật đầu, hắn hỏi thăm Hoa Vân Phi, xem hắn ý tứ như thế nào, gặp hoặc không gặp, đều từ Hoa Vân Phi chính mình quyết định. Thấy Hoa Vân Phi nghĩ nghĩ, như vậy hồi đáp. Từ Thần Vương trong miệng biết được, những thế lực này trực tiếp đem người đều cho mang tới, nếu như không thấy, liền tương đương với đắc tội toàn bộ thế lực. Hắn đổ không quan trọng, thế nhưng này lại bị tính ở Khương gia trên đầu. Mặc dù hiện tại Khương gia ở vào cường thịnh nhất giai đoạn, thế nhưng không có thế lực nào biết thẳng cao đứng ở đám mây. Gặp một lần cũng không có gì, trước lăn lộn cái quen mặt, Hoa Vân Phi ngày sau còn biết bái phỏng bọn hắn tông môn đây. Tuyệt Đại Thần Vương cùng Thải Vân Tiên Tử cùng nhau ra, đi tới Khương gia trên đại điện, Hoa Vân Phi rơi vào phía sau, cũng đi theo cùng đi ra. Đầu tiên, Phượng tộc thánh chủ mang theo Phượng tộc tuyệt thế Minh Châu đến đây cầu kiến thần vương. Phượng hoàng, dáng vẻ thướt tha mềm mại, mặc một thân xinh đẹp năm màu áo mây màu, giống như là từ Phượng hoàng thần lông vũ bệnh mà thành. Thần hoa chói lọi, hào quang năm màu lưu chuyển, vô cùng chói mắt. Trên mặt của nàng mang theo Phượng hoàng mặt nạ, dung nhan tuyệt thế bị che kín, không nhìn thấy được. Bất quá, nếu là Hoa Vân Phi muốn nhìn, chỉ là một trương mặt nạ, căn bản ngăn không được hắn, thế nhưng, hắn không có làm như vậy. Phượng hoàng tiên cơ ngọc thể, tiên khu thon dài, duyên dáng yêu kiều, vô cùng cao ngạo. Đối với Hoa Vân Phi, nàng có một tia hiếu kỳ, một cái so thiếu niên cổ chi đại đế đều cường đại hơn thiên tiêu, là một tồn tại ra sao? Ở nàng tưởng tượng bên trong, nàng tương lai phu quân là có thể đi lên con đường của đại đế thiên tiêu, mà Hoa Vân Phi lại so cùng giai cổ chi đại đế còn muốn kinh diễm, cái này rất khó không làm cho sự chú ý của nàng. Thế nhưng, gia tộc cách làm nhường nàng có chút không thích, đây coi là cái gì? Xem như ăn xin sao? Cầu người khác thu nàng. Cho nên, đối với Hoa Vân Phi, nàng cũng không có cái gì tốt biểu thị, trong lòng kiêu ngạo, nhường nàng rất phản cảm loại sự tình này. Phượng tộc thánh chủ cùng thần vương trò chuyện sau đó, rõ ràng thần vương cùng Hoa Vân Phi ý tứ,
thầm than một tiếng, sau đó cáo tử. Hoa Vân Phi hay là nhất quán như vậy, duy trì đối với người khác tôn trọng. Thế nhưng, Tiêu Ngạo Phượng Hoàng lại quay đầu liền đi, nhìn Hoa Vân Phi một hồi xấu hổ, Cao Ngạo Phượng Hoàng danh tiếng, thật sự là danh bất hư truyền a. Sau đó, là tứ tượng thánh địa, cửu tiêu thánh địa các loại, bọn hắn đều thành ý 10 phần, hứa hẹn rất nhiều, cơ hội chính là lấy lại, thế nhưng, cuối cùng, bọn hắn như cũ thất vọng mà về. Đến Quảng Hàn quyết lúc, Hoa Vân Phi nhìn thấy cái này một tràn ngập Trung Quốc cổ đại sắc thái thần thoại thế lực lớn truyền nhân. Nàng đích sắc là đẹp kinh người, rất phù hợp trong truyền thuyết, thường Nga tiên tử hình tượng. Áo trắng tung bay, dáng người huyền chuyển, khuynh quốc khuynh thành. Bất quá, Hoa Vân Phi tâm không gợn sóng, chỉ là tới lễ phép tính lên tiếng chào hỏi. Cái cuối cùng, là Diệu Dục Am. An Diệu Yiye, một thân trắng loan váy dài túng đất, đem điệu điệu ngọc thể tôn lên như dãy núi chập trùng, bộ ngực cao vót, mảnh khảnh eo thon, nhường người khó mà rời ánh mắt. Hết lần này tới lần khác, trên người nàng lại có loại thánh khiết khí chất, ngọc dung không thi hành phấn trang điểm, ánh mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo như tinh linh. Nàng tràn ngập ý cười, cùng Quảng Hàn Khuyết tiên tử đồng dạng, không giống đại thánh địa thánh nữ như vậy toàn thân không được tự nhiên. Các nàng là phong nguyện chỗ truyền nhân, tương lai sẽ tìm cường đại người hộ đạo, cho nên cường đại, tiềm lực là các nàng lựa chọn tiêu chuẩn. Hoa Vân Phi chỉ là tới nhìn nhau cười một tiếng, bình thản như nước. Cuối cùng, Diệu Dục Cam cũng bị từ chối nhã nhặn, thất vọng rời đi Khương gia. Việc nơi này, Hoa Vân Phi cũng nên rời đi, hắn tại trong tiểu viện cáo biệt thần vương cùng Thải Vân tiên tử. Sau đó, đem ngay tại Khương gia trong phủ đệ phơi nắng hắc hoàng kéo lấy, cùng nhau rời đi Khương phủ trụ sở. Không ai biết bọn hắn là khi nào rời đi, cũng không ai biết bọn hắn đi nơi nào. Ngoại giới, liên quan tới Hoa Vân Phi chủ đề, tầng tầng lớp lớp, nhiệt độ từ đầu đến cuối không giảm, thế nhưng, thân ảnh của hắn cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện tại công chúng trước mặt. Vì hắn đi Khương gia bái phòng thế lực lớn, đều chỉ thấy được thần vương cùng Khương gia cao tầng, không thấy một thân. Mọi người biết, Hoa Vân Phi hẳn là lại một lần nữa ẩn nấp tu hành. Hắn từ trước chính là như vậy thần bí, các nơi đều chưa từng thấy đến thân ảnh của hắn, thế nhưng, mọi người tin tưởng, làm Hoa Vân Phi lần tiếp theo xuất hiện thời điểm, thực lực của hắn nhất định sẽ có một cái kinh khủng tăng lên. Vài ngày sau, Tử Sơn thạch trại, Hoa Vân Phi cùng Hắc Hoàng ngồi ở cửa thôn, thương lượng phía sau kế hoạch. "Tiểu tử, ngươi khẳng định muốn đi Thái Sơ cổ khoáng. Nơi đó quá nguy hiểm, đối với chúng ta đến nói, mấy cái mạng đều không đủ lấp." Hắc Hoàng có chút kinh hãi, nó không nghĩ tới, Hoa Vân Phi chạm tiếp theo, vậy mà là đi cái kia đáng sợ Thái Sơ cấm khu. Nơi đó, cũng không biết phát sinh bao nhiêu chuyện quỷ dị, là toàn bộ sinh linh đều được dừng bước tuyệt địa. Có lẽ, chỉ có cổ chi đại đế mới có thể tùy ý ở trong đó ngừng chân. Hoa Vân Phi nhẹ gật đầu. Nơi đó, có ta không thể không đi lý do. Hắc Hoàng gặp hắn nói như vậy, cũng không lại khuyên hắn, bởi vì Hoa Vân Phi từ trước đều rất có chủ kiến, biết nên đi chỗ nào, biết mình muốn làm gì, nó cũng nâng không là cái gì đề nghị. Đại Hắc Cầu hai cái chân trước gãi đầu một cái, biểu tình có chút xoắn xuýt, thế nhưng cuối cùng, nó hay là quyết định cùng Hoa Vân Phi cùng nhau đi. Ha ha, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Chỉ là, nơi đó thật rất nguy hiểm, hay là chính ta đi thôi. Hoa Vân Phi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đối với Thái Sơ cổ khoáng hành động, cũng không có niềm tin tuyệt đối, cho dù có nhân quả hệ thống lá bài tẩy này, hắn cũng vô pháp cam đoan tuyệt đối có thể bình yên vô sự. Bởi vì, hắn không xác định, lần tiếp theo Hắc Ám giáng lâm biết từ lúc nào, nếu như vừa lúc ở muốn mạng thời điểm, bị Hắc Ám trói buộc, như vậy hắn liền chơi xong. Cho nên, hay là đừng lôi kéo Hắc Hoàng cùng đi. Nếu như hắn bởi vì ngoại ý muốn mà vẫn lạc, Hắc Hoàng còn có thể làm truyền tin người, đem tin tức này báo cho thần vương. Những ngày gần đây, Hắc Hoàng luôn luôn lẩm bẩm, lại muốn hiện Vô Thủy Đại Đế Mai, tìm kiếm một cái tiên tiên thánh thể đạo thai đến kế thừa Vô Thủy Kinh. Trước mắt, tiên tiên đạo thai đã có rơi, liền kém một cái hoang cổ thánh thể. Hoa Vân Phi biết, đây là Hắc Hoàng chấp niệm, ngày sau, nó khẳng định sẽ đi tìm kiếm thánh thể. Mà toàn bộ bắt đầu cổ tinh đều không có thánh thể tồn tại, duy nhất một cái chính là mấy năm sau sẽ bị Cửu Long kéo quan tài mang tới Diệp Phàm. Cho nên, Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm gặp nhau là tất nhiên. Hắc Hoàng bờ môi giật giật, cuối cùng là không nói gì, nó nghe ra, Hoa Vân Phi không phải là giả mồm. Ở Thái Sơ cổ khoáng loại địa phương kia, không có pháp lực nó, nói không chừng còn biết trở thành vương hữu. "Tiểu tử, ngươi cần phải bảo trụ tính mạng của mình a, một cái so cùng giai cổ chi đại đế đều muốn kinh diễm người, uổng mạng ở Thái Sơ cấm khu, vậy liền quá uổng phí." Hoa Vân Phi nhẹ gật đầu, hắn biết đạo lý này, đến loại địa phương kia, lượng sức mà đi là trọng yếu nhất chuẩn tắc. "Yên tâm đi. Bất quá, trời có gió mưa khó đoán, nếu như vượt qua 2 tháng, ta vẫn chưa về." Bản Hoàng biết, không muốn miệng quá đen. Nhìn qua Hắc Hoàng một mặt dáng vẻ lo lắng, Hoa Vân Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này đại hắc cẩu, bình thường mặc dù tham lam một chút, nhưng hay là có đáng yêu chỗ. "Ngươi đừng vội xuất phát, cho bản Hoàng một chút thời gian." Nói xong, Hắc Hoàng nhanh như chớp chạy về trong trại. Sau đó mấy ngày, Hắc Hoàng đều không có đi ra, thẳng im lìm trong phòng chơi đùa. Hoa Vân Phi dùng thần đồng tử trông thấy, nó ngay tại tập trung tinh thần khắc họa lấy đạo văn. Cuối cùng, Hắc Hoàng lấy ra 5 cái sát cơ lẫm liệt trận bàn. Nó toàn bộ chó đều gầy đi trông thấy, lập tức cũng chỉ thừa ra bọc xương. "Ngày, mật chết bản hoàng, cái này ngươi lấy được. Đây là sát trận." Hoa Vân Phi tiếp nhận Hắc Hoàng móng bên trong trận bàn, thần đồng hiện ra khiếp người hào quang. "Không sai, đây là Vô Thủy sát trận một góc, bất quá, chỉ là phiên bản đơn giản hóa bản. Cần phải có thể đánh giết nửa bước đại năng, lại không tốt, cũng có thể vây khốn cấp bậc kia nhân vật, cho ngươi tạo ra cơ hội chạy trốn." Hắc Hoàng phun đầu lưỡi lớn, mặt ủ mày chau nói. Hoa Vân Phi nhẹ gật đầu, đem 5 cái trận bàn thu vào. Sau đó, lòng bàn chân hắn thoát ly mặt đất, lăng không dựng lên. "Đi." Hoa Vân Phi khoát tay áo, thân thể một hồi mơ hồ, trong nháy mắt liền biến mất ở giữa không trung. Hắc Hoàng cũng cơ cơ móng vuốt, nó nhìn qua Hoa Vân Phi biến mất phương hướng, thở dài. Một phen chắc trở sau đó, Hoa Vân Phi đi tới Thái Sơ cổ khoáng bên ngoài duy nhất đứng vững cô thành, Nguyên Thành.
Phiến địa vực này vô cùng hoang vu, mặt đất đỏ nâu bên trên không có một ngọn cỏ, hoàn toàn chính là một mảnh đất cằn sỏi đá. Mà Nguyên Thành liền lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở đất hoang phía trên, nó quy mô cũng không lớn, chỉ là một tòa cỡ nhỏ thành trì vì tu sĩ chỗ thành lập. Trong thành tu sĩ phần lớn đều là thế lực lớn đệ tử cùng vận chuyển Nguyên Thành người, không có phạm nhân tồn tại. Tuy nói nơi này là nhất tới gần Thái Sơ cổ khoáng thành trì, thế nhưng khoảng cách cái kia Thái Sơ cổ khoáng hay là có 3 vạn dặm xa, xem như một đoạn khoảng cách rất xa, cho nên không có nguy hiểm gì. Hoa Vân Phi hóa thân thành một cái trung niên áo đen tu sĩ, đi vào Nguyên Thành. Đi ở cổ xưa trên đường phố, nhìn xem bốn phía đứng sững tràn ngập vết rách màu nâu đỏ tường thành, Hoa Vân Phi cảm thấy một loại tang thương. Tòa thành này, không ai có thể nói do nó là khi nào thành lập, vô cùng cổ xưa, là các đại thế lực bổ cấp một cái trạm trung chuyển. Hai bên đường phố cửa hàng lão bản, thấy Hoa Vân Phi nhìn chung quanh, liền biết hắn là lần đầu tiên tới đây, đối với chỗ này không quen, lập tức chào hỏi hắn đi qua. Hoa Vân Phi nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, hướng phía một nhà cửa hàng đi vào. Không bao lâu, hắn lại đi ra. Thông qua chủ quán lão bản, hắn hiểu rõ đến chính mình mục tiêu của chuyến này, lão đao bà tử, trụ sở. Sau đó, hắn cũng không có lãng phí thời gian đi dạo, trực tiếp hướng phía lão đao bà tử trụ sở đi. Căn cứ Hoa Vân Phi cân nhắc, Diệp Phàm là theo chân lão đao bà tử đội ngũ tiến vào Thái Sơ cổ khoáng, cuối cùng tìm được Hằng Vũ đại đế tế binh sở di thi đấu 4 đời nguyên tiên sư đối kháng không rõ bố trí nơi. Hắn nếu là đồng dạng đi theo lão đao bà tử lộ tuyến đi vào, tìm kiếm được trong nguyên tắc chỗ miêu tả những cái kia chẳng cảnh sát suất sẽ rất lớn, có thể tiết kiệm không ít chuyện. Rất nhanh, Hoa Vân Phi đi tới thành Nam khu, một đường nghe ngóng phía dưới, tìm được lão đao bà tử trụ sở. Kia là 5 gian thấp bé ngói xanh phòng, nhìn qua rách rách dưới, cũng không có người sửa chữa lại. Nghe được lại có người muốn đi Thái Sơ cổ khoáng, lão đao bà tử mặt không biểu tình đi ra. Hắn bộ dáng cực giống một cái giữ khuôn phép lao nông, vẻ mặt nếp nhăn, trên tay có một tay thô ráp vết chai. Nếu như không phải là Hoa Vân Phi đọc qua nguyên tắc, hắn còn thật có thể sẽ đem lão đao bà tử xem như là nông dân, bởi vì thực tế là rất giống. Lão đao bà tử hút tẩu thuốc túi, nhìn một chút Hoa Vân Phi, nhẹ gật đầu. Có thể tăng thêm ngươi, vừa vặn kiếm đủ một đội, nếu là lại đến chế một chút, liền được chờ thật lâu. Lão trượng, muốn đi Thái Sơ cổ khoáng người rất nhiều sao? Nhiều, đầu năm nay muốn chết ở Thái Sơ cổ khoáng bên trong người còn nhiều, có thể xếp thành một hàng dài. Hoa Vân Phi không nói gì, hắn thế nhưng là có nhất định nắm chắc mới dám đến. Hắn hiện tại đã là tứ cực bí cảnh, có tu vi nhất định, mà lại còn có thái cực nhân quả trùng đồng, có thể khám phá hư ảo, nhìn thẳng bản nguyên, so với lúc trước Diệp Phàm mạnh không biết bao nhiêu. Người còn tốt, đã là trung niên, có chết hay không cũng không đáng kể. Những cái kia hơn 10 tuổi thanh niên cũng tranh nhau chen lấn đi theo hướng bên trong đường, thật không biết bọn hắn là thế nào nghĩ, thật tốt còn sống không tốt sao? Bất quá không liên quan gì tới ta chỉ phụ trách đem các ngươi mang vào, có thể mang ra, ta tự nhiên sẽ hết sức mang ra. Hoa Vân Phi có chút im lặng, cái này lao đao bà tử nói chuyện cũng quá đâm tâm đi, trung niên có chết hay không cũng không đáng kể. Hắn quay đầu nhìn một chút cái kia mặt dán đầy bố cáo tưởng, lít nha lít nhít, tất cả đều là tu sĩ thân phận tin tức cùng với tiền truy nã. Nhường Hoa Vân Phi kinh ngạc chính là hắn còn tìm được hắn, phía trên có chân dung của hắn, tin tức cùng với tiền truy nã. Lao đao bà tử nôn mấy ngụm vòng khói, liếc qua, đừng nghĩ cái kia người trẻ tuổi thế nhưng là trên trời chân long, ai động ai chết, chương này lệnh truy nã là người của Giao Quang ủy thác, cũng chỉ có bọn hắn dám làm như vậy. Hoa Vân Phi, đúng vậy à, hắn gọi Hoa Vân Phi là toàn bộ bắt đầu cổ tinh thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối vương giả, tuyệt đại thần vương ái đồ, quyền thế ngập trời. Hoa Vân Phi nhẹ gật đầu, đem lệnh truy nã để xuống. Sau đó, hắn thanh toán cho lão đao bà tử 50 cân nguyên, đây là nghề này giá thị trường giá cả. Lão đao bà tử hút tẩu thuốc, quan sát u ám bầu trời. Đã người đã góp đủ, như vậy, hôm nay liền lên đường đi, chọn ngày không bằng đụng ngày. Hắn nhường Hoa Vân Phi hơi làm chờ đợi, chính mình đi gọi đến những cái kia giao nguyên tu sĩ. Không đến một nén nhang thời gian, những tu sĩ kia liền nghe tin tức chạy đến. Không tính Hoa Vân Phi mà nói, có 14 người, lại đều là người trẻ tuổi. Trong bọn họ, tuổi lớn nhất cũng mới bất quá chừng 20, nhỏ nhất cái kia, vẹn vẹn chỉ có 15 tuổi. Lão đao bà tử nhìn xem cái này 15 người, trong lòng lén nói thầm. Tam môn, cái này một đội người, tuổi cũng quá nhỏ đi. Sẽ không ra loạn gì a? Khi hắn nhìn thấy Hoa Vân Phi lúc, mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt có một cái niên kỷ lớn một chút, nếu không, tất cả đều là chim non, hắn còn thật có cái này hãi hùng kết vía. Bởi vì hắn tinh thông một chút diễn toán phương pháp, nếu như tất cả đều là trẻ tuổi nóng tính tiểu tu sĩ, một nhóm này sợ rằng sẽ rất không thuận lợi, vật cực tất phản. Tốt nhất tình huống chính là một nửa tuổi trẻ, một nửa lớn tuổi một chút. Đầu tiên nói trước, ta chỉ phụ trách dẫn đường, nếu như các ngươi được triệu hoán đến cổ mộ bên trong, không liên quan gì đến ta. Một đám tu sĩ trẻ tuổi, từng cái sắc mặt hưng phấn, bọn hắn cũng biết quy củ, đều nhẹ gật đầu. Mau ra phát đi, ta cũng chờ không kịp. Một cái 15 tuổi thiếu niên kích động nói, giống như là như điên cuồng. Lão đao bà tử nhìn nhiều hắn vài lần, có chút im lặng, thiếu niên này cho là bọn họ là đi ngắm cảnh du lịch sao? Quái thật đấy. Hắn lắc đầu, cũng không lại dừng lại, dẫn đám người rời đi Nguyên Thành. Ra Nguyên Thành phía sau, lão đao bà tử xe nhẹ đường quen, dọc theo bí đường, rẽ trái bên phải lách, né qua các đại thánh địa khu mỏ quặng, hướng phía chỗ sâu bước đi. Bọn hắn trên đường đi vừa nghỉ, xuyên qua rộng lớn khu không người, xuyên qua vô ngần đại sa mạc Gobi, tốn hao 7-8 ngày, cuối cùng đi tới Thái Sơ cổ khoáng bên ngoài. Đến nơi này, khoảng cách trong truyền thuyết Thái Sơ cổ khoáng xem như rất gần. Lão đao bà tử vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng dặn dò những cái kia người trẻ tuổi, quản tốt miệng của mình, không cần loạn lời nói, miễn cho dẫn tới mầm thai vạn. Nhiều người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, đều hưng phấn không thể thêm lại. Hoa Vân Phi nhìn có chút im lặng. Tinh thần tiểu tử, thật là chỗ nào cũng không thiếu à, nơi này rõ ràng nguy hiểm như vậy, những thứ này thanh niên còn như thế hưng phấn, đoán chừng là chuyên môn đến tìm kích thích. Không cần phải nói, lao đao bả tử cảnh cáo, khẳng định không quản được bọn hắn. Cái kia 15 tuổi thiếu niên, sớm đã là kích động không được, nếu là cho hắn đến cái BGM, hắn có thể lập tức cho ngươi nhảy một cái địch. Hoa Vân Phi vận chuyển lên Thái Cực Nhân Quả Trung Đồng, nhìn về phía phương xa, hắn có thể nhìn thấy, bầu trời bên kia, giống như là các loại vặn vẹo trong suốt bánh pha trèo, quấy lại với nhau, vô cùng đáng sợ. Hắn biết, kia là Thái Sơ cổ khoáng bên trong, cực độ hỗn loạn tràn vực. Đi, chỉ có thể lại đi lên phía trước 800 dặm, dị vang thời điểm, cũng là đi đến vị trí kia phía sau, liền trở về. Lao đao bà từ trước giờ chào hỏi một tiếng. Kết quả, có cái thanh niên, không vui lòng. Lao đầu, cái kia rất không ý tứ, đã đều cho ngươi giao nguyên, ngươi dù sao cũng phải để chúng ta giẫm giẫm mạnh Thái Sơ cổ khoáng đại địa a. Một cái 18-19 tuổi tuổi trẻ gầy nhẹ nói, nhìn nó giọng nói chuyện, đoán chừng nó thân phận không tính thấp, hẳn là một chút tiểu tông phái công tử ca. Lao đao bà tử nghe vậy, ánh mắt đột nhiên biến nguy hiểm lên. Ngươi đi đi, đội ngũ của ta không cần loại người như ngươi, ta hiện tại liền đem nguyên cho ngươi, ngươi đừng cũ trở về. Cảm giác được lao đao bà tử thật sự tức giận, cái kia người trẻ tuổi vội vàng xin lỗi, cái khác người trẻ tuổi cũng nhao nhao tới khuyên bảo, xưng người trẻ tuổi không biết điều, nhất thời hồ đồ, mới khẩu xuất cùng luôn. Tại mọi người khuyên can phía dưới, lao đao bà tử mới thu hồi vừa rồi quyết định. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lấp lóe qua sắc bén, hung hăng chừng cái kia người trẻ tuổi liếc mắt, sau đó, hắn quay người lên đường. Đám người liếc nhau, đều chẳng hề để ý cười cười. Hoa Vân Phi không để ý đến cái này tuổi trẻ khí thịnh, tìm kích thích ra hỏa, hắn từ đầu đến cuối không nói một lời, theo sát ở lão đao bà tử phía sau, đồng thời, dùng con mắt quan sát bốn phía. Nơi này, cái gì cũng không có, đại địa đỏ thẫm như máu, giống như là có tồn tại gì máu tươi nơi này vậy. Trừ cái đó ra, cát sỏi khắp nơi đều có, ngẫu nhiên xuất hiện một ngọn núi đá, cũng là đỏ bừng, như là từ dòng máu bên trong vớt đi ra đồng dạng, vô cùng khiếp người. Lão đao bà tử cùng Hoa Vân Phi biến thành trung niên nhân áo đen, sắc mặt đều rất nghiêm trọng, chỉ có cái kia 14 người trẻ tuổi là hưng phấn không được, mỗi khi bọn hắn nhìn thấy mộ bia đồng dạng màu đỏ như máu núi đá, đều biết hướng về phía nó phê bình một phen. Cái này tự nhiên đưa tới lão đao bà tử một trầu thoá mạ cùng cảnh cáo. Bất quá, hiển nhiên, những kia tuổi trẻ công tử ca cũng không có đem lão đao bà tử cảnh cáo coi ra gì. Hoa Vân Phi khẽ nhíu mày, hắn đang suy nghĩ, muốn hay không trực tiếp dùng vũ lực để bọn hắn ngậm miệng. Bởi vì, chiếu nguyên tắc đến xem, ở đây nói lung tung, xác thực biết dẫn tới đại phiền toái. Thế nhưng, những cái kia người trẻ tuổi là giao lao đao bà tử nguyên, hắn xuất thủ, liền có chút bao biện làm thay. Lao đao bà tử bản thân đều không nói gì thêm, hắn cũng không tốt mở miệng. Cứ như vậy, bọn hắn một đường tầng trời thấp phi hành, tiến lên hơn 100 dặm đường. Phía đại địa này thật rất bao la, ngàn dặm đỏ thẫm, một mảnh trống trải, không thể nhìn thấy phần cuối. Lao đao bà tử mang theo đám người đi lộ tuyến, là hắn đi qua không biết bao nhiêu lần lộ tuyến, rất cố định, biết nơi nào có nguy hiểm, cho nên bọn hắn đi rất nhanh. Lúc này, hoang vu trên mặt đất xuất hiện một chút điểm đen, bọn hắn đều là tu sĩ, tự nhiên có thể nhìn rất xa. Kia là một chút đứng vững của đá, trong đó một chút đã sụp đổ, một chút như cũ hoàn hảo, vô cùng to lớn, cũng không biết là bao nhiêu năm trước di tích. Trừ cái đó ra, còn có một chút thật lớn nền bên trong mỗi một tảng đá đều nắm chắc mét dài, rất kinh người. Hoa Vân Phi mở to thần đồng, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua cái kia mảnh di tích. Thông qua thần đồng, hắn trông thấy cái kia mảnh di tích bên trong ẩn tàng sắc cơ, một chút đáng sợ ưu hồn, chẳng có mục đích du đáng ở cột đá tầm đó, thân hình của bọn nó không giống như là nhân loại, lại toàn thân quấn quanh lấy chớ chú, không màu trong suốt, tu sĩ thần niệm căn bản không phát hiện được. Đây chính là cái gọi là quỷ dị sao? Ta có thể nhìn thấy. Hoa Vân Phi đang có chút vui mừng chính mình thần đồng có thể nhìn thấy quỷ dị thời điểm. Một cái người trẻ tuổi vui cười hướng đi cái kia phiến cột đá. Lão đao bà tử cũng không kịp ngăn cản, cái kia người trẻ tuổi liền đã đi đến một cây cột đá trước. Hắn lấy ra một thanh màu đen cốt sắt, chuẩn bị đem trên trụ đá viên kia khắc đầy kỳ dị đồ án thạch châu đánh xuống tới. Người điên rồi sao? Lão đao bà tử trong lòng giật mình, lo lắng hét lớn. Hoa Vân Phi cũng có chút không nghĩ tới, cái kia tinh thần tiểu tử, lá gan vậy mà như thế lớn, hỏi cũng không hỏi, trực tiếp liền chạy đi qua, đây là có nhiều vô tri. Soạt. Người trẻ tuổi đang muốn đục đá trụ, kết quả bên cạnh hắn đột nhiên gió nổi lên. Mặt trời chói chang, ở đâu ra gió a? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Xa xa Hoa Vân Phi thấy rõ, những cái kia thần sắc đờ đã đu hồn, đã sớm mắt lộ ra hung quang, tất cả đều hướng phía cái kia người trẻ tuổi nhào tới. Sau đó, kinh khủng tràng cảnh xuất hiện, cầm màu đen cốt sắc người trẻ tuổi, thân thể đột nhiên bị sấy khô, máu tươi xông lên trời, thân thể hóa thành cho tàn, liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 198, chém giết cái gọi là quỷ dị. Vốn là hưng phấn vô cùng những người trẻ tuổi kia, thoáng cái biến ngây ra như phỗng. Nên chết vong, chân thực xuất hiện ở trước mặt bọn họ thời điểm, những cái kia tìm kiếm kích thích, bất cần đời ý nghĩ lập tức ngừng lại. Ngoại giới truyền ngôn, Thái Sơ cổ khoáng như thế nào nguy hiểm, như thế nào đáng sợ, bọn hắn cũng làm thành trò cười tới nghe, bởi vì cũng không thấy tận mắt. Hiện tại, bọn hắn thật trông thấy kinh khủng sự tình. Lúc trước còn cùng bọn hắn cười cười nói nói ra hỏa, đột nhiên bị hóa thành cho tàn, toàn thân huyết dịch đều bị hút nhiếp đi ra, vọt tới trên trời. Trang cảnh này, khiến người tê cả da đầu. Giả, giả dối a. Một cái người trẻ tuổi rủi rủi con mắt, lại một lần nữa nhìn về phía trước. Cây kia to lớn vô cùng cột đá phía dưới, xác thực có một đám cho tàn, cái kia cốt sắt liền rơi vào cho tàn bên cạnh, biểu thị đây hết thảy đều là thật sự chuyện phát sinh. Hết thảy người trẻ tuổi đều đình chỉ vui cười, biểu tình đọc lại cũng từng bước biến trắng xanh. Bọn hắn cũng không phải thật muốn chết, chỉ là bởi vì bình thường sinh hoạt vô ưu vô lự, cho nên muốn tìm điểm tươi mới chuyện làm. Kết quả, cái này Thái Sơ cổ khoáng tựa hồ không phải là một cái chơi đùa nơi, mà là một cái động một tí liền biết chết bất đắc kỳ tử khủng bố nghĩa địa. Cái này, ta nhìn, chúng ta hay là trở về đi. Nhỏ nhất cái kia, chỉ có 15 tuổi, lúc này, hắn toàn thân đều đang phát run, bị vừa rồi một màn kia dọa cho phát sợ. Những người khác cũng nhao nhao đồng ý, phải biết, nơi này cách chân chính thái sơ cổ khoáng, còn có 700-800 dặm đâu, nơi này đều nguy hiểm như vậy, không dám tưởng tượng, chân chính thái sơ cổ khoáng sẽ là kinh khủng cỡ nào. Bọn hắn viên kia truy cầu kích thích tâm, bị hung hăng dội một bầu nước lạnh. Hiện tại, tất cả mọi người nghĩ mau chóng rời đi nơi thị phi này, mãi mãi cũng không còn đến. Lão Đao Bả Tử sắc mặt âm trầm vô cùng, cũng sinh ra thoái ý. Hắn cầm lấy cái kia cán tàu hút thuốc, ngồi xổm trên mặt đất lạch cạch quất. Hôm nay đổ máu, không nên lại hướng phía trước, nếu như khăng khăng hướng phía trước, sợ sẽ gặp đại nạn. Còn lại 13 cái người trẻ tuổi lập tức gật đầu đồng ý. Đúng đúng đúng. Không hướng trước, chúng ta tranh thủ thời gian dẹp đường hồi phủ đi. Đúng đấy, sinh mệnh quan trọng. Một vị công tử ca tình ngộ, trong tông môn cái gì cũng không thiếu, có quyền có địa vị, nhiều dễ chịu, tới đây tìm cái giám kích thích. Chính mình lúc trước, nhất định là vắng đầu. Cái khác người trẻ tuổi hầu như đều là loại ý nghĩ này, liên tục thúc giục Lão Đao Bả Tử trở về. Hoa Vân Phi im lặng, lúc trước, đám này thanh niên đều vui vẻ nhất, kết quả hiện tại, đều sắp bị dọa đến tè ra quần. Lão Đao Bả Tử cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ. Trở về là có thể, thế nhưng, Nguyên. Nghe nói Lão Đao Bả Tử phía sau, những cái kia người trẻ tuổi lập tức tỏ thái độ, sẽ không cần về Nguyên, đi đến nơi này, đã rất kích thích. Nghe được bọn hắn tỏ thái độ, Lão Đao Bả Tử thần sắc dịu đi một chút. Hắn nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Hoa Vân Phi, bởi vì Hoa Vân Phi thẳng không có cái gì biểu thị. Liên vừa rồi, cái kia người trẻ tuổi hóa thành cho bụi thời điểm, Hoa Vân Phi biểu tình đều không có mảy may gợn sóng. Những thứ này, Lão Đao Bả Tử đều nhìn ở trong mắt, đồng thời, hắn nhìn không thấu Hoa Vân Phi tu vi, cái này khiến hắn có chút kinh hãi. Cho nên, ở đứng trước đội ngũ quyết định thời điểm, hắn đến hỏi thăm một cái Hoa Vân Phi ý kiến. Đạo hữu nghĩ như thế nào? Hoa Vân Phi biến thành trung niên áo đen nam tử, sắc mặt bình tĩnh, không có bởi vì cái kia người trẻ tuổi tử vong mà loạn phân tức. Hắn nhìn một chút những cái kia thất kinh người trẻ tuổi, cùng với sinh lòng thoái ý Lão Đao Bả Tử, mà không biểu tình nói. Các ngươi trở về, ta đương nhiên không có ý kiến đến gì, bất quá, ta muốn tiếp tục hướng phía trước. Lão Đao Bả Tử kinh hãi trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn cảm giác, cái này trung niên nhân áo đen, cùng những cái kia tìm kích thích người trẻ tuổi khác biệt, giống như là mang mục đích mà tới. Mà, thái sơ cổ khoáng, một khi ngộ nhập, vào bao nhiêu chết bao nhiêu, đi loại này kinh khủng đại tăng hố, trừ tìm kích thích bên ngoài, có thể có cái gì mục đích. Cái kia 13 cái người trẻ tuổi nghe vậy, kìm lòng không được về sau rút lui một bước, nhìn về phía Hoa Vân Phi ánh mắt, tựa như là nhìn thấy quỷ. Vừa rồi tử vong người kia, là một cái trung đẳng tông môn ép đời thứ hai. Vốn là cơm ngon áo đẹp, cái gì đều không lo, thế nhưng lại bị cái kia cột đá bảy bên trong quỷ dị cho hóa thành cho bụi. Được chứng kiến bực này khủng bố hình tượng phía sau, trung niên đại thúc này lại còn muốn đi lên phía trước, bọn hắn lập tức hoài nghi, đến cùng ai mới là đến tìm kích thích. Ta cái kia một phần cũng không biết muốn về. Nói xong, Hoa Vân Phi phối hợp hướng phía thái sơ cổ khoáng phương hướng bước đi. Một đám người trẻ tuổi có chút ngẩn người nhìn qua Hoa Vân Phi bóng lưng, miệng đắng lưỡi khô. Lão Đao Bả Tử cũng có chút ngưng trọng nhìn xem Hoa Vân Phi. Hắn đến cùng là thật có chút môn đạo, hay là đơn thuần chính là đi tìm chết đâu? Hắn cũng có chút nhìn không thấu Hoa Vân Phi, chỉ có thể lắc đầu, mang theo còn lại 13 cái bị dọa đến không nhẹ người trẻ tuổi, tranh thủ thời gian đường cũ trở về. Mặt đất bao la, đỏ thẫm như máu, liếc mắt nhìn không thấy bờ, phảng phất là một mảnh không có giới hạn đất hoang. Hoa Vân Phi lẻ loi một mình, ở trên mặt đất dạo bước, lòng bàn chân của hắn cách mặt đất một thước, trong hư không bay đi. Bởi vì, ở thái sơ cổ khoáng bên trong, nguy hiểm cơ hồ đều là đến từ dưới mặt đất, hắn một cái xông vào sinh linh, trên mặt đất đi lại, rất có thể kinh động tồn tại đáng sợ nào. Thời khắc này Hoa Vân Phi vẫn như cũ duy trì huyền hóa diện mạo cùng ăn mặc, chỉ bất quá trên người hắn chẳng biết lúc nào phủ thêm một bộ tàn tạ giáp trụ. Bộ này giáp trụ rất rách rưới, khắp nơi đều là vết rách, mặt ngoài vô cùng ảm đạm, vài chỗ dính đầy vết máu, lại đã sớm khô cạn. Thế nhưng nó lại cho người ta một loại cao không thể chạm, thần thánh vô cùng cảm giác. Nó chính là Hoa Vân Phi ở vạn vật thổ bên trong đào ra cỗ kia tiên đạo sinh linh mặc trên người giáp trụ. Hoa Vân Phi đoán chừng nó đã từng khả năng làm chân tiên cấp những đồ vật khác. Hắn thử qua toàn lực thi triển thái cực nhân quả trùng đồng tìm tòi nghiên cứu trong đó, thế nhưng thất bại, nhìn không thấu. Lúc này ở nguy hiểm tầng tầng lớp lớp thái sơ cấm khu bên trong, xuyên qua như vậy một kiện địa vị cực lớn giáp trụ, không thể nghi ngờ là một loại rất tốt phòng hộ thủ đoạn. Đồng thời, Hoa Vân Phi âm thầm nắm bắt đỉnh đen, một mực tại phòng bị, khả năng đột nhiên giáng lâm nguy hiểm. Hắn không xác định chính mình đi lộ tuyến, phải chăng cùng trong nguyên tắc Diệp Phàm đi lộ tuyến trọng hợp, cho nên Hoa Vân Phi đi cũng không nhanh, hắn vừa đi, bên cạnh so với tìm kiếm chính mình khả năng quen thuộc sự vật. Hoa Vân Phi đích đến của chuyến này là chân long kéo quan tài địa thế bên trong quan tài, nơi đó có đời thứ tư Nguyên Thiên Sư suốt đời cảm ngộ, có thể rất tốt bổ sung Nguyên Thiên Thư. Một cái khác chính là Hàng Vũ Đại Đế tế binh nơi, căn cứ nguyên tắc đến xem, có một khối hoàng huyết xích kim nằm ngang ở trong đó. Kia là Hàng Vũ Đại Đế cố ý lưu lại, dẫn dụ Bất Tử Thiên Hoàng đi lấy. Không người biết được cái kia một khối hoàng huyết xích kim phía sau ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Người khác không cách nào thăm dò, thế nhưng Hoa Vân Phi khác biệt, hắn cái này đôi xưa nay duy nhất ánh mắt đáng sợ, có thể ngược dòng tìm hiểu những bí mật kia chân tướng. Hiện tại chỉ chờ tìm kiếm được cái kia hai chỗ địa phương. Không bao lâu, Hoa Vân Phi liền xâm nhập vài trăm dặm. Trong lúc đó, mảnh này mênh mông huyết sắc hoang địa đã từng xuất hiện một chút bóng tối di tích cùng với cổ quái nơi. Bất quá, Hoa Vân Phi biết đây không phải là mục tiêu của hắn, cho nên gặp phải loại kia hắn đều trực tiếp lướt qua, xa xa lướt qua. Có lẽ những cái kia di tích cùng cổ quái nơi bên trong ẩn giấu đi kỳ ngộ, thế nhưng Hoa Vân Phi không muốn phức tạp. Hắn có mục tiêu rõ rệt, địa phương khác hay là không muốn đặt chân cho thỏa đáng. Lúc này, hắn tuần hoàn theo cái này nhất định thì hướng về Thái Sơ cấm khu tới gần. Cuối cùng, đi hơn phân nửa ngày sau, Hoa Vân Phi đi tới Thái Sơ cấm khu bên dưới, nơi đây khoảng cách Thái Sơ cấm khu chỉ có không đến 50 dặm. Hắn vận chuyển Thái Cực Nhân Quả Trung Đồng, ngóng nhìn bên ngoài 50 dặm tình hình. Nơi đó có cực kỳ hỗn loạn cùng đáng sợ chẳng ngực, theo Nguyên Thiên Thư bên trên ghi lại đồ vật đến giải đọc mà nói, những cái kia chẳng ngực là khối thần nguyên ở giữa từ trường đụng vào nhau, sinh sôi ra quỷ dị lực lượng, vặn vẹo thời gian cùng không gian. Chỉ cần rơi vào trong đó, sẽ rất khó tránh ra. Đương nhiên, còn có cái khác lực lượng vô danh, tỉ như nói, sinh vật mạnh mẽ phát tán sinh mệnh từ trường ở giữa xen lẫn, va chạm, dung hợp, cùng với một chút cấp thấp tu sĩ không thể nào hiểu được pháp tắc lực lượng các loại. Trừ cái đó ra, còn có các loại quỷ dị linh thể lực lượng làm loạn, khó lòng phòng bị, trong lúc vô tình sẽ gặp mắc lửa. Tóm lại, nơi đó tựa như một cái món thập cẩm, đủ loại sức mạnh đáng sợ quấn quýt lấy nhau, nhiều loạn tu sĩ thần thức, quấy nhiễu tu sĩ phán đoán. Bởi vậy, đối với đại bộ phận tu sĩ đến nói, rơi vào Thái Sơ cấm khu bên trong, liền mang ý nghĩa tử vong. Hoa Vân Phi một đường đều rất cẩn thận, nơi nào chàng vực có dị thường biến hóa, hắn đều xa xa tránh đi, điều này cũng làm cho hắn rất thuận lợi đến nơi này. Thế nhưng, quỷ dị hay là giáng lâm? Chẳng biết lúc nào lên, nơi xa lại nổi lên gió lớn, nhất thời, bao cát đầy trời, màu đỏ cát sỏi che kín toàn bộ bầu trời, giống như là một mảnh máu đỏ tươi sương mù. Hoa Vân Phi sắc mặt ngưng trọng vô cùng, hắn hai con ngươi phun ánh sáng, nhìn thẳng cái kia phiến màu đỏ cát bụi. Mặc dù, cát bụi bên trong không có còn sống sinh linh, thế nhưng, lại có một loại quỷ dị quy tắc lực lượng. Loại lực lượng này, cùng một đoàn đoán niệm hỗn hợp, hóa thành một tôn mặt mũi dữ tợn màu đen lông dài quái vật, liền ẩn nấp ở trong bao cát. Hoa Vân Phi ánh mắt vừa vặn cùng cái kia lông dài quái vật hai con ngươi đối với lại với nhau. Theo nó ánh mắt bên trong, Hoa Vân Phi nhìn thấy oán độc cùng căm hận vẻ, vô cùng điên cuồng. Thế nhưng, Hoa Vân Phi biết, nó bản chất cũng không phải là sinh linh, chỉ là một loại quy tắc cùng một đoàn đoán niệm, dung hợp làm một sản phẩm. Ô, tiếng gió rất đáng sợ, giống như lệ quỷ đang khóc, cát bụi đầy trời, càng lúc càng lớn, che khuất bầu trời. Đồng thời, cái kia màu đen lông dài quái vật cuốn lên một hồi màu đen gió lốc, đem màu đỏ cát bụi nhuộm thành màu đen, khắp nơi đều là bóng tối. Tốc độ gió nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền đến trước mắt. Hoa Vân Phi hai mắt nhắm lại, toàn thân hiện ra vô cùng cường đại thần lực. Hắn một bước vào tứ cực bí cảnh, liền tiến lên hai cái bậc thang nhỏ, hậu tích bắt phát, xưa nay hiếm thấy, mà ở tứ cực bí cảnh bên trong, Hoa Vân Phi đi đầu mở ra hai tay chỗ bí cảnh. Lúc này, hắn đôi cánh tay vô cùng đáng sợ, có vô số phiền phức đạo đồ ở trên hai tay như ẩn như hiện, ẩn giấu đi giống như đại dương lực lượng kinh khủng. Một khi bộc phát, uy lực sẽ không thể tưởng tượng. Đối mặt màu đen gió lốc, Hoa Vân Phi cũng không có bối rối. Hắn lấy Thái Cực Nhân Quả Trung Đồng, khám phá no chân thực bản chất. Đơn giản chính là những cái kia chết ở chỗ này sinh linh tạo ra bám nghiệm, hỗn hợp thành một đoàn, không biết bởi vì nguyên nhân gì, trưởng khống một chút quy tắc lực lượng, cuối cùng hình thành một loại hóa linh. Mục đích của bọn nó chính là đem tu sĩ kéo vào Thái Sơ cấm khu bên trong, khiến cho đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng chết đi, gia tăng nơi đó bằng khí. Nếu có kẻ nói năng ngông cuồng, chúng sẽ trực tiếp giết chết. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là Hoa Vân Phi suy đoán, thế nhưng cùng tình huống thật cần phải xê xích không bao nhiêu. Màu đen quái vật tới gần, Hoa Vân Phi đã có thể nghe được thô trọng tiếng thở dốc cùng đại địa rung động tiếng. Hắn hai mắt phun ánh sáng, tiên thiên đại đạo phủ văn xen lẫn, tiếng len ken truyền ra, hai ngụm sát cơ bốn phía tiên kiếm từ Hoa Vân Phi hai mắt bên trong xung ra, thẳng tắp giết vào hắc vụ bên trong. Oeng! Màu đen quái vật rũa ra cự trường, để ép hai thanh che kín sáng chói phủ văn tiên kiếm, đồng thời, một cô đáng sợ quy tắc chi lực trải rộng ra, cùng nhau áp chế Hoa Vân Phi công kích. Kết quả, hai thanh tiên kiếm rất nhanh liền bị hủy diệt, lại không có trèo chống một lát. Mạnh như vậy, Hoa Vân Phi có chút không tin, hắn phán đoán chính là cái kia màu đen quái vật thực lực, đại khái ở Hóa Long đệ ngũ biến đến đệ lục biến tầm đó, cần phải ngăn không được hắn thần đồng tiên kiếm mới phải. Một giây sau, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, cái kia Hoa Linh không có cường đại như vậy lực lượng, thế nhưng nó lại có thể mượn nhờ nơi đây những cái kia quỷ dị quy tắc lực lượng. Rất nhanh, hắc vụ bao phủ Hoa Vân Phi thân hình. Chỉ một cái mắt, Hoa Vân Phi liền kiến thức đến cái kia cô quy tắc lực lượng đáng sợ, đó là một loại cực độ hỗn loạn trật tự lực lượng, có thể điên đảo tu sĩ công kích, lục thức, thần hồn. Mà màu đen quái vật lại không bị ảnh hưởng. Nó cười gằn, bàn tay lớn liên tục đánh tới, đồng thời trung quanh màu đen gió lốc giống như là có sinh mệnh, cũng cùng theo cuốn về phía Hoa Vân Phi. Nhưng mà, làm chúng tới gần Hoa Vân Phi thân thể thời điểm, món kia tàn tạ giáp trụ tách ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Phốc phốc. Quái vật bàn tay lớn màu đen nháy mắt hòa tan, bị cái kia nhìn như hào quang nhỏ yếu cho tan đi. Nó giống như là cảm thấy thống khổ, phát ra sắc nhọn chói hai tiếng kêu thảm thiết. Hoa Vân Phi nhẹ nhàng thở ra, cái này giáp trụ không có để hắn thất vọng, không hổ là đã từng chân tiên đồ vật, cho dù tàn tạ, cũng có không tầm thường uy năng. Nó tỏa ra ánh sáng nhạt, ngăn cách hỗn loạn quy tắc trật tự, nhường Hoa Vân Phi không hề bị ảnh hưởng. Đó lấy Hoa Vân Phi ánh mắt biến trở nên nguy hiểm, hai bàn tay đồng thời phát sáng, một cái tản mát ra thánh khiết vô cùng, phản phất giống như phi tiên ánh sáng, mà đổi thành một cái thì bộc phát ra chiến ý ngất trời. Đây là phi tiên quyết cùng đấu chiến thánh quyết, bị Hoa Vân Phi thôi động đến hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Giờ khắc này, hai tay của hắn chỗ giống như nắm bắt hai đoàn vĩnh hằng tiên quang. Sau đó, Hoa Vân Phi động, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung, thậm chí xuất hiện huyễn ảnh. Hắn cùng màu đen quái vật vốn là rất tiếp cận, cho nên hai bàn tay chớp mắt liền đến. Oeng! Tiên quang bộc phát, nhất thời tất cả thiên địa rung động. Quy tắc chi lực bốn phía bay ra, như là một vòng sáng chói nắng gắt nổ tung. Theo một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, cái kia màu đen quái vật trực tiếp bị Hoa Vân Phi hai cánh tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng sấy khô, hóa thành hư vô. Oán linh tiêu vong, màu đen gió lốc không có chủ đạo người, từng bước tiêu tán ở giữa thiên địa. Các tu sĩ nghe mà biến sắc quỷ dị, bị Hoa Vân Phi chính diện diệt đi một cái. Đương nhiên, Hoa Vân Phi trên người bộ kia giáp trụ cực kỳ trọng yếu, nó tản mát ra ánh sáng nhạt, ngăn trở cái kia đáng sợ trật tự lực lượng, khiến cho Hoa Vân Phi có thể không bị quấy nhiễu, có thể thẳng đến trong đám gió đen cuồng bạo là Hoa Linh. Hoa Vân Phi nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng lộ ra ý cười, nếu như không có cái này đôi thần đồng, hắn liền chỉ có thể lợi dụng thần niệm đến dò xét những cái kia quỷ dị. Thế nhưng, tại loại này hỗn loạn vô tự quy tắc lực lượng trước mặt, hắn cái gì cũng dò xét không ra, đến lúc đó, cũng biết đi theo tu sĩ khác đồng dạng, đủ loại náo bổ, đối với nơi này cảm thấy sợ hãi. Vô tri, là kinh khủng nhất sự tình, còn tốt, Hoa Vân Phi có thể làm đến có biết, nếu không, hắn sẽ tại nơi này nửa bước khó đi. Nhưng mà, không chờ hắn cao hứng bao lâu, càng khủng bố hơn đổ vật đi ra. Có lẽ là bởi vì có một cái toán linh đánh chết vong, nơi này, vậy mà toát ra càng nhiều toán linh. Phương xa, bao cát đầy trời, liên tiếp mặt trời, vô cùng hùng vĩ, nhìn Hoa Vân Phi một hồi tê cả da đầu. Bởi vì, cái kia bao cát đã không phải là màu đen, mà là màu đỏ như máu, như là từ sinh linh trong thân thể chảy xuống máu tươi. Mà đổi thành một bên, thì nổi lên màu xanh sẫm quái phong, to lớn gió bao đánh tới, còn cùng với như quỷ khóc sói gào ố ố thanh âm, phi thường khủng bố. Hoa Vân Phi hãi hùng khiếp vía, hắn thông qua thần đồng đã biết được, những cái kia trong báo cát, cất giấu không chỉ có một con đoán linh, lại thực lực, đều so vừa rồi cái kia màu đen quái vật phải cường đại. Kinh khủng nhất chính là, cái kia màu đỏ như máu quái phong bên trong đoán linh, đã sơ bộ sinh ra huyết đủ. Hoa Vân Phi đoán chừng, tên kia, chí ít có đỉnh cao nhất đại năng thực lực, có thể một bàn tay đem hắn trục chết. Cho nên, hắn tranh thủ thời gian chạy trốn, thân hình hóa thành một đoàn huyết ảnh, thẳng tắp phóng tới Thái Sơ cấm khu phương hướng. Những cái kia báo cát tự nhiên không thể bỏ qua, trực tiếp đuổi theo hắn mà tới. Hoa Vân Phi quay đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy cái kia màu đỏ như máu quái phong bên trong to con đoán linh, chính âm tàn hung ác nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt không giống màu đen quái vật điên cuồng như vậy, giống như một cái có tư duy năng lực sinh linh. Nam đi, gia hỏa này đã đản sinh ra linh trí, biết mang thủ, đi ra lúc, không thể từ nơi này đi. Hắn đoạt mệnh lao nhanh, khoảng cách 50 dặm thoáng qua liền đến. Phía sau cắt bụi như cũ đang lan lộn, lại tốc độ cực nhanh. Hoa Vân Phi thi triển oan nhân vô thượng thân pháp, dẫm lên mộng ảo bộ pháp, xông vào Thái Sơ cấm khu phạm chủ. Vừa tới nơi này, hắn liền vận chuyển lên thần đồng, không ngừng quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, phòng bị lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Nơi đây quy tắc trật tự hỗn loạn đáng sợ, so vòng ngoài còn cường đại hơn mấy chục lần, thời gian cùng không gian đều bị vặn vẹo nghiêm trọng. Cái này sẽ gặp tạo thành một loại kết quả, tu sĩ vốn là hướng phía rời xa cổ mỏ phương hướng đi, nhưng cuối cùng cũng là đang đến gần cổ mỏ. Đây cũng là ngoại giới thẳng truyền ôn, đến từ cổ mỏ triệu hoán. Trên thực tế, kia là cực độ hỗn loạn tràng vực tạo thành, không phải là cái gì sức mạnh ma quái triệu hoán. Làm Hoa Vân Phi xông vào Thái Sơ cấm khu phía sau, những khí thế kia rào rạt toán linh lập tức dừng bước. Đủ loại quỷ dị sát thái bao cát bồi hồi ở Thái Sơ cấm khu bên ngoài, thật lâu không thể rời đi. Hoa Vân Phi không để ý đến chúng, hắn mở to thần đồng, nhìn về phía bốn phương tám hướng, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình. Sau một hồi lâu, cái kia đã sinh ra máu thị toán linh hận hận nhìn Hoa Vân Phi liếc mắt, mới quay người biến mất. Rất rõ ràng, nó là đầu lĩnh, cái khác toán linh chỉ nghe lệnh nó, cho nên chúng cũng đi theo giống như là thủy triều giúp đi. Đến nơi này, Hoa Vân Phi đã không dám ngự không phi hành, bởi vì liên quan tới Thái Sơ thần khoáng, có đủ loại truyền thuyết, danh xưng chim bay không độ, nhưng có nhảy lên trời người, chắc chắn sẽ hình thần câu diệt. Theo Hoa Vân Phi, Thái Sơ cấm khu trên không, hỗn loạn trật tự lực lượng sát thực đáng sợ, thế nhưng cũng không có đến trực tiếp nhường người bỏ mạng trình độ. Bất quá, truyền thuyết đã lưu truyền nhiều năm như vậy, nhất định có nó chính xác chỗ, để cho ổn thỏa, hay là bảo trì nhất định tính sợ tương đối tốt. Đi ra ngoài hơn 10 dặm về sau, Hoa Vân Phi phát hiện một chỗ thâm cốc, hắn đứng ở đằng xa quan sát, cũng không có tới gần. Bởi vì, cái kia thâm cốc tràn ngập lực lượng kinh khủng, liền xem như đỉnh cao nhất thánh chủ đi vào, cũng biết ở trong khoảnh khắc mất mạng. Táng tiên hố. Hoa Vân Phi trong miệng đọc lên cái này một chỗ thế danh xưng. Nhìn từ đằng xa, cái kia thâm cốc ngoại hình như là một cái cuộn mình hình người sinh linh. Hắn lúc này đứng thẳng chỗ, chính là cái kia tiên nhân đầu lâu chỗ. Loại này đại hung địa thế, cùng hắn muốn tìm hỏa long mộ phần, long điệp huyết các loại, làm một cái đẳng cấp phi thường hung hiểm, gặp phải phía sau, tốt nhất tránh ra thật xa, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không muốn đào ra, nếu không sẽ có họa lớn ngập trời. Hoa Vân Phi toàn lực vận chuyển thân đồng, trong mắt bắn ra hai đạo tiên quang, phá vỡ tầng tầng lớp lớp ngăn cản, nhìn thẳng Táng Tiên trong hố bộ. Đột nhiên, hắn toàn thân run lên, lập tức thu hồi ánh mắt, phi tốc chạy trốn, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền đi ra ngoài mấy trăm trượng xa. Một giây sau, một đoàn quang mang từ Táng Tiên trong hố xung ra, rơi vào hắn mới vừa đứng thẳng chỗ, bất quá, vừa hụt. Đã sớm chạy trốn tới phương xa Hoa Vân Phi chưa tỉnh hồn, há mồm thở dốc. Vừa rồi, hắn nhìn thấy Táng Tiên đáy hố bộ tích chứa sự vật, kia là một đoàn lớn khoa trương thần nguyên, bên trong tựa hồ phong ấn vật gì đáng sợ. Không đợi hắn thấy rõ, liền xuất hiện cảm giác rợn cả tóc gáy. Táng Tiên trong hố, vậy mà phong ấn cái gì kinh khủng đồ vật, nếu như là sinh linh mà nói, chí ít cũng phải là thánh nhân cấp. Hoa Vân Phi lòng còn sợ hãi, không còn lưu lại ở đây, đối mặt loại này đáng sợ địa thế, trừ phi hắn thành nguyên tiên sư, nếu không, không có một tia phá giải khả năng. Cho dù phá giải, cũng biết dẫn ra phong ấn tại trong đó kinh khủng tồn tại. Về phần hắn trên người giáp trụ, tuy nói đã từng là tiên đạo đồ vật, thế nhưng nó kinh lịch đại chiến, bị đánh tàn tạ không chịu nổi. Có trời mới biết nó còn lại bao nhiêu uy năng, Hoa Vân Phi cũng không dám dùng cái mạng nhỏ của mình đi làm thí nghiệm. Bí chữ tiền, thật rất mạnh à, ta còn không có tu tập đến chỗ sâu, linh giác liền có chất tăng lên. Hoa Vân Phi cảm thán một tiếng, vừa rồi, hắn trước giờ cảm ứng được nguy cơ, chính là cường đại linh giác cho phép. Mà cửu bí phía trước, chính là bắt nguồn từ vương đẳng. Trong ở bên trong sinh mệnh chi luân của vương đẳng viên kia ma chủng, là bị hắn tăng cường qua, cùng hắn trong cơ thể bất diệt thần thai, liên hệ phi thường sâu. so lúc trước hắn cùng Giao Quang Thánh Tử ở giữa liên hệ cần phải chặt chẽ hơn nhiều. Ở lúc trước kén máu bên trong, hắn thái cực nhân quả trùng đồng, sinh ra tiên thiên khí tức, cũng bởi vậy sinh ra tiến một bước tiến hóa. Trong quá trình này, một loại khác tiên thiên bí thuật sinh ra, cùng hắn lúc trước dự liệu đồng dạng, là cùng chém nhân quả đem đối ứng kết nhân quả. Lợi dụng bí thuật này, Hoa Vân Phi tăng cường thần thai cùng ma trùng ở giữa nhân quả liên hệ, khiến cho thần thai đối với ma trùng trường khống càng thêm bá đạo. Bởi vậy, ở ma trùng rơi xuống, cùng Vương Đằng sinh mệnh khí tức triệt để dung hợp về sau, Hoa Vân Phi rất nhanh liền thông qua nhân quả phương diện liên hệ, hấp thu đến đối phương tất cả. Thần không biết quỷ không hay, Vương Đằng căn bản không phát hiện được. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 199, tìm được vật cực tất phản. Sát trời từng bước cảm đạm xuống, ánh chiều tà phía dưới, Hoa Vân Phi trên người giáp trụ rực rỡ ngời ngời, để hắn nhìn, giống như là một vị hạ phàm thiên thần. Cũng không biết cái này giáp trụ là loại nào tiên liệu đúc thành, mỗi khi có quang mang chiếu xạ qua lúc đến, giáp trụ mặt ngoài sẽ gặp bắn ra thần thánh hào quang. Hoa Vân Phi như một tôn dáng lâm phàm trần thần tướng, ở cái này cô tịch trên mặt đất đi lại. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời dạng mây đỏ xuyên qua đỏ xuyên qua đỏ, cùng đỏ thấm đại địa liên tiếp thành một mảnh, nhường Hoa Vân Phi giống như đi tới cái kia màu máu thế giới. Hắn vận chuyển thái cực nhân quả trùng đồng, hai con ngươi không ngừng quét mắt xung quanh. Nơi này tràng vực không giây phút nào đều đang biến hóa, Hoa Vân Phi nhất định phải cao độ tập trung tinh thần, nếu không, không để ý liền biết mắc lừa. Sau đó tới gần trung ương thái sơ thần khoáng, lấy hắn hiện tại lực lượng tới gần thái sơ của khoáng, liền tương đương với ở tự sát, cho nên hắn nhất định phải thời khắc cẩn thận. Hắn khẽ thở dài một cái, cho dù y theo lấy lao đao bả tử lộ tuyến tiến vào thái sơ cấm khu, cũng không thể đủ cùng trong nguyên tắc Diệp Phàm đám người lộ tuyến trọng hợp. Đây đã là đi dòng dã vừa ba ngày, như cũng không nhìn thấy hắn muốn tìm hỏa long mộ phần, sinh nguyệt quật các vùng thế. Ngược lại là nhìn thấy rất nhiều cái khác khủng bố địa thế, trừ táng tiên khanh bên ngoài, hắn còn gặp qua ma phần, tứ tượng cùng nhất vệ, cửu trọng quan tài các loại, đều là vạn hổ hố, đi vào bao nhiêu người, đều được đẫm máu tuyệt địa. Nhất là cái kia cựu trọng quan tài, Hoa Vân Phi không dám dùng thần đồng tử thăm dò ở giữa nhất tầng tòa kia quan tài, bởi vì linh giác nói cho hắn, nếu như hắn làm như vậy, thiên thần hạ phàm đều cứu không được hắn. Hoa Vân Phi phán đoán, những thứ này địa thế cần phải đều bị cường hoành các sinh linh chiếm cứ, xem như ngủ say nơi, cơ bản đều chứa khối thần nguyên. Mà ở những cái kia khối thần nguyên trung quanh, nhất định phạm vi bên trong còn sẽ có thủ hộ giả tồn tại, đó là một loại kỳ lạ linh thể, trời sinh tính tàn bạo, thích ăn não người, trí lực cũng không thấp. Dựa theo nguyên thiên thư bên trên ghi chép, những cái kia linh thể là tuyệt đối không thể tổn thương, bởi vì yếu thủ hộ giả bị đánh giết, liền biết toát ra càng thêm đáng sợ, đến cuối cùng thậm chí sẽ kinh động khối thần nguyên bên trong phong ấn tồn tại. Cho nên Hoa Vân Phi đối với chuyện này là tránh như xa hạt, chỉ cần bị hắn phát giác được có toàn thân mọc đầy lông tóc linh thể ở bồi hồi, hắn liền xa xa tránh đi, không cùng nó lên xung đột. Đây cũng là hắn có thể ở Thái Sơ cấm khu trung hành đi lâu như vậy nhưng vẫn không gặp nạn nguyên nhân. Cũng không lâu lắm, trời chiều cũng biến mất, sát trời biến hắc ám, không có trăng sao, mênh mông bát ngát màu đỏ thắm trên mặt đất lại có sương mù nhàn nhạt dâng lên, nhíu người ánh mắt. Hoa Vân Phi đột ngột ngừng lại thân hình, hắn thần đồng trong đêm tối giống như hai chén nhỏ sáng chói đèn sáng, phá lệ chói mắt. Cái này sương mù, hắn phát giác được dị thường, ở Thái Sơ cấm khu bên trong, loại này mê vụ hiển nhiên có chút không đúng. Hoang vu đại địa, liền nguồn nước đều không có, ở đâu ra mê vụ? Hơi trầm ngâm một phen về sau, Hoa Vân Phi nhớ tới trong nguyên tắc Diệp Phàm một đoàn người tao ngộ qua nguyên tòa nhân, hiện tại, hắn gặp phải tình cảnh, liền cùng cái kia nguyên tòa nhân rất giống. Nói cách khác, phía đại địa này nơi nào đó lòng đất, tuyệt đối ẩn chứa phong ấn có sinh linh mạnh mẽ khối thần nguyên. Chính là nó, thả ra quỷ vụ, đem nội nhập nơi đây tu sĩ khóa kín ở đây. Ta nguyên khóa người, hung hiểm nhất là đoạt mệnh chi sát cục. Hoa Vân Phi có chút không nói gì, hắn còn chưa có thử qua khóa thần nguyên, định sông núi đâu, ngược lại là trước bị thần nguyên cho trói buộc. Đây cũng là bởi vì, nay thần nguyên cũng không phải là che đậy ở đại hung địa thế bên trong, mà là giấu tại lòng đất nơi nào đó, cho nên, cho dù hắn thẳng vận chuyển thần đồng, cũng rất khó phát giác. Bởi vậy, giữa bất chi bất giác, hắn liền đi vào đối phương bày sát cục. Sắc trời càng ngày càng đen, sương mù lờ lờ, lúc đầu còn mỏng như lụa mỏng, càng về sau, sương mù thân thể liền càng thêm trầm ngưng, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Hoa Vân Phi trong lòng biết, không thể lại trì hoãn, nếu không, hắn sẽ bị vây chết ở đây. Trong sương mù sắc cơ đã sớm tràn lan ra một chút, còn chưa tới gần thân thể, liền khiến người cơ thể phát lạnh. Làm Hoa Vân Phi ngước đầu nhìn lên lúc, chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu, nhiều sương mù tối tăm không mặt trời, giống như thân ở trong một chiếc hộp. Quỷ vụ tràn ngập, sắc cơ từ phía, một khi phát động, trong đó sinh linh đều biết hóa thành nùng huyết. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, trong tay đột ngột xuất hiện 108 chiếc cờ lớn, đây là Hoa Vân Phi sớm chuẩn bị đồ tốt, chuyên môn dùng để ứng đối loại tình huống này. Những thứ này đại kỳ phía trên, che kín thần bí đường vân, xung quanh còn có khắc tinh không đổ, bên trong khảm lượng lớn nguyên. Này, có thể trói buộc sông núi địa thế, trong phút chốc bộc phát, chấn khai mê vụ. Hoa Vân Phi đang muốn ném ra 108 chiếc cờ lớn thời điểm, sau gót của hắn chỗ, đột nhiên gió nổi lên. Chẳng biết lúc nào, một cái toàn thân mọc đầy lông thú sinh vật lặng yên đi tới hắn phía sau, cũng nô ra móng vuốt, hướng phía sau gáy của hắn móc tới. Hoa Vân Phi đột nhiên cục gạch, hai con ngươi trướng mắt đỉnh điểm, vô tận tiên thiên phủ văn lan lộn, hai đạo tiên quang bắn ra. Bạch. Lông thú sinh vật biến mất, bị tiên quang kinh sợ thối lui, tại chỗ, chỉ để lại một đống lông thú. Hoa Vân Phi cũng không có giết nó, bởi vì, như thế biết dẫn tới càng khủng bố hơn linh vật. Hắn không để ý đến bồi hồi ở quỷ vụ bên trong lông thú sinh vật, chuyển tay vung xuống 108 đạo đại kỳ, cắm ở bốn phía, định trụ tràng ngược địa thế. Nhất thời, nồng vụ mỏng manh không ít. Sau đó, Hoa Vân Phi trông thấy, cái kia lông thú sinh vật, vậy mà tại rút hắn vung xuống đại kỳ. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem bên trong một cây cờ lớn bên trong tinh không đổ, khảm vào cuối cùng một nhóm nguyên. Trong chốc lát, thần quang ngút trời, chấn khai mê vụ, khiến cho ngôi sao trên trời có thể hiện ra. Hết thảy đại kỳ đồng thời bộc phát, cháy hung hực, khảm nạm trong đó nguyên thì biến thành quần quần tinh khí, đem đại địa đều đánh nứt ra. Mà trên cờ lớn khắc họa tinh không đồ, đối diện ứng thiên không trung tinh tượng, chúng dẫn tới lượng lớn tinh thần chi lực, để nơi này càng thêm sôi trào. Hoa Vân Phi nhắm ngay thời cơ, ở hắc vụ bị chấn khai nháy mắt, hắn liền xông ra ngoài, thoát ly mê vụ bao phủ. Hống, phía sau của hắn, phản phất là có đồ vật gì thức tỉnh, ở nơi đó gầm nhẹ, đồng thời, ở hướng Hoa Vân Phi cực tốc tới gần. Hoa Vân Phi phát giác được phía sau nguy hiểm, hơi biến sắc mặt, dưới chân tốc độ bay càng thêm kinh người, mấy cái trong chớp mắt, liền biến mất ở phương xa. Thoát ly mê vụ sau đó, thế giới bên ngoài biến như thường một chút. Ánh trăng trong sáng, ngôi sao đầy trời, bóng đêm như nước. Hoa Vân Phi bốn phía quan sát trong chốc lát, hắn như là đã gặp phải nguyên tòa nhân, vậy liền mang ý nghĩa, cách mình mục đích không xa. Không bao lâu, hắn cuối cùng gặp phải chính mình hy vọng nhìn thấy địa thế, Hỏa Long mộ phần. Kia là một cái to lớn khe rãnh, kéo dài ra ngoài hơn 10 dặm dài. Nhìn từ đằng xa, nó lộ ra cứng cáp có lực, hình như một cái nằm dập rồng, vô cùng rất thật. Hoa Vân Phi đứng rất xa, chưa từng có tại tới gần, bởi vì hắn biết, nơi này không chỉ là Hỏa Long mộ phần, còn có cái khác nguy hiểm. Quả nhiên, đầu kia rồng đầu rồng chỗ, có một cái hồ nhỏ màu đỏ ngòm. Dựa theo Nguyên Thiên Thư phía trên ghi chép, đây là long điệp huyết, cả thế gian hiếm thấy, trong đó có chôn huyết thần nguyên, cực độ hung hiểm, cho dù là các đại thánh địa tuyệt thế thánh chủ đến, đều phải táng thân tại đây. Sau đó, Hoa Vân Phi đi tới một mảnh tương đối cao địa thế, xa xa quan sát. Hoa Vân Phi rõ ràng, con rồng này chỉ là kéo quan tài tồn tại, hắn muốn tìm quan tài ở long thân đằng sau. Rất nhanh, Hoa Vân Phi trông thấy, đầu kia lớn khe rãnh đằng sau, có một cái nô lên thấp bé dây núi, nhìn từ đằng xa, nó tựa như là một cái xiềng xích, liên tiếp ở long thân phía trên. Chính là chỗ đó. Hoa Vân Phi tìm được, chân long kéo quan tài xiềng xích. Chỉ cần lần theo đầu này xiềng xích, liền có thể tìm tới phía sau quan tài. Hắn không còn lưu lại, lập tức độc thân, hướng phía cái hướng kia chạy đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, Hoa Vân Phi thoại nguyện đi tới một mảnh rừng tùng trước. Phía trước, trăng sáng ở giữa chiếu, suối trong dốc rách trên đá, rừng tùng chập chờn, thanh tuyền lưu vang. Ở cái này không có một ngọn cỏ thái sơ cấm khu, mảnh này nhã đất, có vẻ hơi đột ngột. Hoa Vân Phi một thân áo lam, đổ cùng phía trước cảnh sắc có chút tương ứng. Mặc dù cảnh sắc yên tĩnh mà lịch sự tao nhã, thế nhưng hắn không dám buông lỏng, một mực đem thần đồng vận chuyển tới cực hạn trạng thái, sau đó, cất bước vào trong rừng tùng. Dưới đêm trăng, chỉ có nước suối róc rách chảy xuôi âm thanh, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Đi chưa được mấy bước, Hoa Vân Phi liền trông thấy một bộ hài cốt trắng như tuyết, toàn thân óng ánh phát sáng. Đây là đại hạ một vị hoàng chủ, thân có đỉnh cao nhất đại năng tu vi, thế nhưng như cũ chết ở nơi này. Nước suối bên trong, một cái chiếu lấp lánh ngọc bội, chứng minh thân phận của hắn. Cô quản thái sơ cổ khoáng, lại xuất hiện rừng tùng cùng thanh tuyển, cái này tự nhiên là không tầm thường. Nguyên Thiên Thư bên trên từng có cảnh cáo ngữ điệu, vật cực tất phản, thấy tốc độ lui. Nói chính là loại tình hình này. Như loại này không nên tồn tại, không phù hợp lẽ thường địa thế, dưới mặt đất nhất định có đáng sợ đồ vật, cho dù là Nguyên Thiên Sư cũng muốn tránh lui. Nói cách khác, loại này vật cực tất phản đáng sợ địa thế, có thể chém giết Nguyên Thiên Sư. Bất quá, Hoa Vân Phi không có bối rối, tay hắn cầm Long Văn Hắc Kim đỉnh hàng lái, hai mắt ở trong rừng tùng quét tới quét lui. Sau đó, hắn phát hiện dị thường. Từ hắn bước vào rừng tùng một khắc kia trở đi, mảnh này vật cực tất phản địa thế liền phát động, những cái kia nhìn qua trong vắt thanh lịch rừng tùng, kỳ thật, sớm đã che kín lít nha lít nhít hạ tuyến. Kia là tất sát chi cục, liền hùng bá thiên hạ hoàng chủ đến, đều muốn đẫm máu. Bất quá, hiện tại những thứ này hạ tuyến hẳn là không có cường đại như vậy, bị phong ấn bộ phận uy năng. Hoa Vân Phi sắc mặt nghiêm trọng, không chút do dự tiến vào đỉnh đen bên trong, hắn không có ngồi chờ chết, mà là tham chiếu Diệp Phàm cách làm, điều khiển lấy đỉnh đen, cực tốc xông hướng tùng trong rừng. Những cái kia hắc tuyến, cơ bản đều ở giữa không trung, rừng tùng dưới đáy cũng không, mà ở rừng tùng dưới đáy, Hoa Vân Phi ngược lại là nhìn thấy chính mình quen thuộc đồ vật, Nguyên Thiên Đường Vân. Trong lòng của hắn chấn động, đem Nguyên Thiên Thư cầm trong tay, cực tốc vọt tới. Đồng nhiên, một cỗ to lớn lực đạo đánh tới, đem đỉnh đen đánh lật lại. Nhất thời, trong đỉnh trời đất quay cuồng, chí ít lăn lộn 3-4 vòng, Hoa Vân Phi vận chuyển thần lực, miễn cưỡng duy trì được tốc độ bay. Ngay sau đó, hắc tuyến như mưa, đánh đỉnh đen liên tục lăn lộn. Cuối cùng, Hoa Vân Phi lái đỉnh đen đi tới trong rừng tùng. Hắn ở trong đỉnh kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát, chờ hắc tuyến xác thực biến mất, không còn xuất hiện phía sau, hắn mới nhảy ra ngoài. Vừa mới ra đỉnh, trong tay hắn Nguyên Tiên Thư liền bắn ra từng đạo điểm lành, cũng tự động bắt đầu lật giấy. Mà trong rừng tùng cũng có điểm lành lấp lóe, đúng là hắn lúc trước nhìn thấy Nguyên Tiên Đường Vân. Giữa hai bên đồng nguyên, lẫn nhau thu hút. Hoa Vân Phi tay cầm Nguyên Tiên Thư, đi tới. Đây là một chỗ thâm ảo phiền phức Nguyên Tiên Đường Vân, lấy Hoa Vân Phi trước mắt nguyên thuật tạo nghệ, cũng chỉ có thể nhìn hiểu một chút xíu. Đại khái chính là đời thứ tư Nguyên Thiên Sư phá giải nơi đây thế lúc lưu lại tiêu ký, nếu có hậu nhân cầm Nguyên Thiên Thư tới đây, liền có thể đem kích hoạt. Phía trước còn có càng nhiều, mỗi một cái đều lưu động nhấp nháy ánh sáng rực rỡ, giống như từng cái hải đăng, chỉ dẫn lấy con đường phía trước. Hoa Vân Phi cất bước, dọc theo tiền nhân lưu lại bảng chỉ đường, đi hướng chỗ càng sâu. Không lâu, hắn nhìn thấy một tòa cổ xưa thần miếu, đứng sừng sững ở bóng tối bên trong, mặc dù cổ xưa lại rách nát, thế nhưng không có sụp đổ. Hắn đang muốn thói quen vận chuyển thần đồng, hướng trong thần miếu nhìn lại lúc, linh giác của hắn một hồi cảnh báo. Loại kia cảm giác rợn cả tóc gáy lại một lần nữa xuất hiện. Hoa Vân Phi lập tức ngừng lại cử động của mình, không có thăm dò tòa này thái cổ thần miếu. Bên trong tuyệt đối có đại hung đồ vật, vẹn vẹn thăm dò, liền biết dẫn ra đại họa. Hắn vội vàng lách qua miếu cổ, tiếp tục đi theo Nguyên Thiên tọa độ, đi hướng chỗ sâu. Liên đời thứ tư Nguyên Thiên Sư đều không có động tòa miếu cổ này, hắn tự nhiên không dám sâu kiến lay động cây. Rất nhanh, dọc theo Nguyên Thiên Sư lưu lại thâm ảo Nguyên Thiên đồ, Hoa Vân Phi đi tới một tòa đỉnh nghỉ mát phía trước. Dừng tung chỗ sâu, ánh trăng sáng trong như nước vẩy xuống. Tòa này đình nghỉ mát chính là tắm rửa ở thánh khiết dưới ánh trăng. Nó tràn đầy nét cổ xưa, toàn bộ đều từ nguyên thạch xây thành. Treo chống đình nghỉ mát bốn cái cột đá phía trên, khắc đầy rất nhiều chữ cổ. Hoa Vân Phi nghiên cứu một phen cái thứ nhất của đá. Đây là vị kia đời thứ tư nguyên tiên sư lưu lại bản chép tay, hắn thông qua di vật, nhận ra một chút cường giả thân phận, cũng lưu lại những chữ cổ này. Trong đó nâng lên, trừ lúc trước vị kia đại hạ hoàng chủ bên ngoài, còn có đại thánh địa thánh chủ, đông hoàng thần vương các loại. Bọn hắn đều là ở tuổi già lúc, đi tới chỗ này vật cực tất phản địa thế, mặc dù một thân tu vi long trời lở đất, nhưng hay là chết ở mảnh này trong rừng. Cái thứ hai của đá, ghi chép một chút liên quan tới nguyên thuật truyền thừa sử, đông hoàng gia năm vị nguyên tiên sư đều là nhất mạch tương thừa. Cái thứ ba của đá thì là ghi lại liên quan tới cái này vật cực tất phản địa thế một chút tin tức. Đời thứ tư nguyên tiên sư công tham tạo hóa giải tình thế chắc chắn phải chết, miễn cưỡng tìm được một con đường sống. Hắn cảnh cáo hậu nhân, không muốn vọng động lòng đất đại thế, hắn dù phong ấn trên đất nguy hiểm, thế nhưng lòng đất thế căn bản tan không ra, không thể xúc động. Cuối cùng, đời thứ tư nguyên tiên sư còn đề cập nơi đây một chút thần dị chỗ. Trừ vật cực tất phản địa thế bên ngoài, tiên lâm bên trong, thai nghén thần nguyên là một chỗ đại mộ táng. Bất quá, đối với Hoa Vân Phi đến nói, biết điểm này cũng vô dụng, liền tổ sư đều không thể động dạng này địa thế, hắn làm sao có thể động rồi? Hắn lại nhìn về phía cái thứ tư của đá, cái này mới phải hắn mục đích của chuyến này chỗ. Căn này trên trụ đá chữ rất nhỏ, rất dày đặc, lại khắc ấn rất sâu, là phòng ngừa tuế nguyệt tan mòn, để nó có thể trường tồn. Hoa Vân Phi trong mắt bên trong có phủ văn đang bay múa, thỉnh thoảng va chạm, xen lẫn. Đây là hắn ở thôi diễn trên trụ đá ghi lại tuyệt thế nguyên thuật, cũng đem ấn khắc trong đầu. Đời thứ tư nguyên thiên sư, sống 200 năm, ở đoạn này trong 5 tháng, hắn hành tẩu ở lòng đất, được chứng kiến các loại đại hung nơi, một vài thứ, thậm chí vượt qua nguyên thiên thư phía trên phạm chủ, phi thường khó giải. Mà hắn sở dĩ có thể còn sống sót, liền dựa vào lấy thời khắc sinh tử linh quang lóe lên, một mình sáng tạo một chút đặc thù pháp môn. Ở hắn đối kháng tuổi già không rõ lúc, đến chỗ này, đem suốt đời sáng tạo đồ vật, toàn bộ khắc vào căn này cột đá phía trên, xem như lưu lại truyền thừa. Cái này tương đương với viết tiếp nguyên thiên kỳ thư, vô cùng kinh người. Hoa Vân Phi từng câu từng chữ nghiên cứu, ký ức không buông tha mảy may. Khi hắn ghi nhớ hết thể chữ cổ phía sau, khe khẽ thở dài. Đời thứ tư nguyên thiên sư, thật là một đời kỳ nhân, tài tình cao dọa người, nếu như hắn có thể tu luyện, nhất định sẽ là một cái khó lường thiên tiêu. Những cái kia nguyên thuật chưa từng nghe thấy, đều là chính hắn một mình sáng tạo, là nó tâm huyết cả đời chỗ. Nếu như đem những thứ này nguyên thiên bí thuật ghi lại ở trên trang giấy, có thể viết tiếp ra trọn vẹn chín trang. Khó có thể tưởng tượng, nếu để cho vị này tài tình cao tuyệt nguyên thiên sư tục mệnh 1000 năm, hắn sẽ đem nguyên thuật thôi động đến loại trình độ nào. Hoa Vân Phi ghi chép lại những thứ này chân quý nguyên thuật sau đó, đang muốn đem trên trụ đá khắc chữ xóa đi, thế nhưng tay của hắn ngừng lại ở không trung. Suy nghĩ một hồi sau đó, hắn còn là không có làm như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp nguyên thiên thư người thừa kế sẽ đến nơi đây, cũng thu nhận xuống những thứ này kỳ chân. Sau đó, Hoa Vân Phi không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu nơi đây, mục đích của chuyến này đã đạt thành, không cần thiết lại ở lâu, nơi này cũng không phải cái gì đất lành, hay là mau rời khỏi tốt. Hắn dọc theo nguyên thiên sư lưu lại khắc đá, hướng về một phương hướng bước đi, mặc kệ chung quanh xuất hiện cái gì kiến trúc hoặc là di tích, hắn đều không ngừng. Cuối cùng, Hoa Vân Phi đi tới một tòa thật lớn thần miếu phía trước. Lúc trước cái kia vài tòa thần miếu, quy mô cũng không bằng cái này một tòa, hiển nhiên, ở trước thời thái cổ, nó có địa vị trọng yếu. Bất quá, khiến người ngoài ý chính là, tòa này trọng yếu thần miếu, nhưng không có loại kia khiến người sợ hãi cảm giác. Hoa Vân Phi cảm giác được nơi này không có nguy hiểm, thế là cất bước đi vào. Trong miếu trống rỗng, tượng thần toàn bộ mục nát diệt rồi, miếu xà nhà cùng cây cột đều rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều là tuế nguyệt tan mòn vết tích. Hắn vận chuyển thần đồng, liếc nhìn một vòng, kết quả phát hiện, nơi đây đã sớm cần phải khô mục sụp đổ, hóa thành bụi bặm. Thế nhưng, nó như cũ đứng vững. Đó là bởi vì, ở miếu thờ trung quanh, có người bố trí kinh thiên đạo văn, đem tất cả đều định trụ. Hoa Vân Phi lắc đầu, cảm thấy tuế nguyệt vô tình, thời thái cổ kỳ khoảng cách hiện tại quá mức xa xôi, cho dù là pháp bảo thần thiết các loại, đều mục nát không còn hình dáng. Hắn đi tới cho tàn bên trong, nhặt lên một khối tuyết trắng thần thiết, phía trên có từng đạo vết rách, vết dỉ loang lổ, đã sớm mất đi linh tính, không có cái gì giá trị. Hoa Vân Phi ánh mắt lấp lóe, ở đây tìm kiếm, khắp nơi đều là phế tích cùng cho tàn, nhiều người không có chỗ xuống tay. Bất quá, Hoa Vân Phi giống như là biết một chút cái gì, trực tiếp đi tới đại điện chính giữa thần đài chỗ. Ở nơi đó, hắn tìm được một cái vật thể. Đây là một cái lục ngọc quy, chỉ có lớn chừng một đảo, giống như lúc sinh linh hiện ra như thật, giống như là thật. Nó nhìn qua giống như là một loại chất ngọc, thế nhưng mặt ngoài rất ảm đạm, tinh khí mất hết, đã sớm không có linh khí. Hoa Vân Phi biết, đây là một cái thần nguyên sắc không, bên trong phong ấn một bộ ẩn chứa ma tính đáng sợ thi thể, đồ vật bên trong nuôi vào cổ, hóa thành đáng sợ nhất hủ khí, nếu như thả ra ngoài, chính là một hồi đại nạn. Hắn vận chuyển thần đồng, nhìn về phía lục ngọc quy bên trong. Một hồi hắc vụ tràn ngập, ngăn cản hắn ánh mắt, Hoa Vân Phi thần đồng phát sáng, thần lực vận chuyển phía dưới, tầm mắt của hắn phá vỡ tầng tầng lớp lớp hắc vụ, nhìn thấy tình cảnh bên trong. Một bộ hùng vĩ thi hài lặng lặng nằm ở trong hắc vụ, toàn thân đều đang tỏa ra khí tức kinh khủng. Đương nhiên, khí tức kia lại dọc theo Hoa Vân Phi ánh mắt ăn mòn mà đến, muốn phản phệ hắn. Hoa Vân Phi kịp thời thu hồi ánh mắt, trong mắt xông ra một thanh vô hình chi kiếm, lộng quyền nhân quả. Suy, phản phệ bị đánh gãy, hắn không có tao ngộ tổn thương. Bộ thi hài này khi còn sống tu vi, vừa xa thánh nhân. Sau một hồi lâu, hắn có phán đoán. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 200, liên tiếp hướng bầu trời. Cái này lục ngọc quy, xem như một môn đại sắc khí, trực tiếp ném ra mà nói, bằng những cái kia nuôi mấy trăm ngàn năm hữu khí, có thể tạo thành cực kỳ đáng sợ kết quả. Bất quá, tác dụng của nó không phải chỉ tại đây. Hoa Vân Phi thu hồi lục ngọc quy, xuyên qua to lớn miếu cổ, đi tới phía sau. Ở đây, hắn nhìn thấy đời thứ tư Nguyên Tiên sư đại thủ bút, trong rừng tùng, khoảng chừng mấy trăm chỗ Nguyên Tiên hoa văn, đều cùng Hoa Vân Phi trong tay Nguyên Tiên thư hô ứng lẫn nhau. Chúng hình thành một mảnh thâm ảo khó dò Nguyên Tiên đồ, có thể định long mạch, khóa thần nguyên, cải biến sông núi chi đại thế. Đây là đời thứ tư Nguyên Tiên sư, đối mặt không rõ tuổi già, làm ra chống cự. Ở cái này phương viên trăm trượng bên trong, có dòng giá 365 châu Nguyên Tiên hoa văn, tạo thành chân long, chu tước, huyền quy, bạch hổ chờ đồ khác, chúng tổ hợp lại với nhau, hình thành một phương thiên tượng, lại như một mảnh thật lớn tiên giới bức tranh, làm cho người rung động. Nhưng mà, trên mặt đất cái kia thanh đứt gãy thước đá cùng vỡ vụn áo đá, báo trước Nguyên Tiên sư sau cùng kết cục. Cái kia vỡ vụn áo đá tầm đó, còn có mấy túm bộ lông màu đỏ. Hoa Vân Phi phỏng đoán, đây cũng là đời thứ tư Nguyên Tiên sư trên thân mộc ra, loại này chớ chú, một khi nhiễm, sẽ gặp cắm rễ ở huyết nhục bản chất nhất thừa số bên trong, căn bản là không có cách trừ bỏ. Đầu nguồn bất diệt, chớ chú vĩnh tồn. Đương nhiên, cái này cũng cần một cái phát động điều kiện, nhất định là trước mấy lần Nguyên Tiên sư tìm được nơi này, phát động chớ chú. Cho dù cái này vật cực tất phản địa thế lại người tiên, có thể táng cổ chi thánh nhân, cũng cứu vớt không được Nguyên Tiên sư không rõ tuổi già. Hắn khẽ lắc đầu, cảm thán một tiếng, quay người rời khỏi nơi này. Lần theo Nguyên Tiên sư lưu lại khắc đá, Hoa Vân Phi thuận lợi đi ra rừng tùng. Một chuyến này, xem như hữu kinh vô hiểm. Hắn quay đầu quan sát, trăng sáng sao thưa, rừng tùng vòng đá, thanh truyền lưu vàng, một mảnh an bình, ở hoang vu trên mặt đất, nơi đó cảnh, lộ ra không hợp nhau, cực kỳ quỷ dị. Sau đó, hắn không còn lưu lại, phi thân rời xa nơi tuyệt địa này. Màu đỏ bình nguyên bên trên, Hoa Vân Phi móc ra một tôn nóng ánh sáng long lanh lưu động, chính là Ly Hỏa Thần Lô. Lúc này, Ly Hỏa Thần Lô phía trên còn ấn khắc lấy 18 cái cổ xưa chữ đế, phong trấn trong lò bên ngoài liên hệ. Khổ Cực Tiên hoàng tử, ngay tại thần lô bên trong. Hắn hiện tại đã hoàn toàn hấp thu không đến linh khí, không cách nào trưởng thành, chỉ có thể dừng bước không tiến. Liên quan tới xử trí như thế nào đối đại thiên hoàng tử, Hoa Vân Phi có một ít ý khác. Lúc bắt đầu, hắn là nghĩ thôn phệ thiên hoàng tử bản nguyên, thế nhưng, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ có chút nhập ma. Hắn hiện tại, ở sâu trong nội tâm, luôn muốn thôn phệ đủ loại nghịch thiên bản nguyên, sau đó nhờ vào đó leo lên phía trên, cơ hồ mất đi dựa vào chính mình tiến lên tâm. Nếu như ở tiếp tục như thế, liền thật là bất diệt thiên công tại khống chế hắn đi thôn phệ tứ phương, mà không phải hắn ở trưởng ngự thiên công. Đầu tiên, nhất định phải làm rõ ràng chính là, hắn tu luyện này thiên công, là vì thu hoạch được hỗn độn thể, cải biến tiên thiên không đủ thế yếu, tăng tốc độ tu luyện, nhanh chóng cuộc khởi. Con đường tiếp theo, cuối cùng vẫn là cần nhờ tự thân. May mắn là, ở thu hoạch được tam sinh mệnh tuyển thời điểm, cả người hắn nấu lại tái tạo, tương đương với quay về mẫu thể. Phía trước thôn phệ những cái kia bản nguyên, hoàn toàn đánh lên hắn tiên thiên sinh mệnh khí tức, tương đương với hắn sinh ra liền có được những cái kia thể chất. Bởi vậy, trời sinh đến nói, hắn cũng không so thánh thể, bá thể các loại yếu. Những cái kia cường đại vương thể, hỗn hợp vì một, lại đi qua màu máu thế giới đại đạo pháp tắc tẩy lễ, cùng với cùng vạn vật thổ bên trong, từng cái tuyệt đại thiên kiêu còn sót lại bản nguyên dung hợp, trong đó còn có đã từng tiên đạo sinh linh. Nó tiềm năng, đã là không kém gì hoang cổ thánh thể loại này đỉnh tiêm thể chất. Nói cách khác, hắn hiện tại cũng không phải là cái kia tư chất không tốt Hoa Vân Phi, mà là một cái hoàn toàn mới, có được đỉnh cao nhất tư chất Hoa Vân Phi. Có bực này đỉnh cao nhất tư chất, hắn chỗ nào còn cần thôn vệ tứ phương. Thế nhưng, ngoan nhân con đường, bất diệt thiên công cả tay, hắn hy vọng đi một lần, đợi đến trói buộc thật tiến đến thời điểm, hắn nếu có thể tránh thoát ra ngoài, chính là một hồi kinh thiên thủy biến. Cho nên, thế giới này, đại biểu 10.000 loại đại đạo thể chất đặc thù, hắn như cũng muốn thôn vệ, mà thiên hoàng tử thể chất. Trên bản chất đến nói, không thuộc về giả thiên thế giới. Cha của hắn bất tử thiên hoàng, vốn là tiên vực sinh linh, bởi vì gặp phải vạn cổ khó gặp cái khe lớn, từ tiên vực rơi xuống, mới đi đến nơi này. Thiên hoàng tử thể chất, truyền thừa cha của hắn, ứng thuộc về tiên vực, không tại cửu thiên thập địa đại đạo phạm chủ bên trong. Tương lai, tìm được trưởng không thiên hoàng tử thủ đoạn về sau, ngược lại là có thể đem xem như tọa kỵ, cũng có lẽ đưa nó xem như gà, nuôi dưỡng ở đỉnh viện trước. Loại này thiên hoàng, cả thế gian có tìm, chỉ có tiên vực mới có, vô cùng hiếm thấy. Nếu là nuôi đến đại thành, nó huyết năng xem như đỉnh cao nhất linh dược, huyết dịch mảnh vỡ bên trong còn ẩn chứa tiên hoàng nhất tộc huyết mạch truyền thừa, quả thực chính là một cái di động bảo khố. Hoa Vân Phi nhớ kỹ, hoàn mỹ thế giới bên trong liền có đem tiên hoàng xem như gà đến nuôi cường nhân, thế nhân đều gọi là nuôi gà. Thiên hoàng tử mà nói, đoán chừng rất khó trưởng thành đến tình trạng kia, bất quá, lấy tư chất của hắn, tùy tiện đến cái đại đế cảnh giới, hẳn là không vấn đề gì, cái này đầy đủ. Hoa Vân Phi đem suy nghĩ kéo lại, hắn vận chuyển thần đồng, nhìn thẳng Ly Hỏa Thần Lô phía trên nhân quả tuyến. Dính đến đại đế, Ly Hỏa Thần Lô nhân quả tuyến vô cùng lộn xộn, lít nha lít nhít, nối tới bốn phương tám hướng, thêm nữa nơi đây hỗn loạn tràn vực quá nhiều, Hoa Vân Phi rất khó phân rõ hàng vũ đại đế tế binh chỗ. Nếm thử trong chốc lát phía sau, hắn từ bỏ quyết định này. Như là đã tìm được chân long kéo quan tài địa thế, như vậy, hàng vũ đại đế tế binh địa hẳn là cũng không xa. Hắn quyết định một cái phương hướng, nhanh chóng gấp rút chạy tới. Một khắc đồng hồ về sau, Hoa Vân Phi nhìn thấy một mảng lớn di tích. Kia là một mảnh phi thường bao la phế tích, dáng vẻ nặng nề, tường đổ. Hoa Vân Phi thần đồng nhạy cảm, một cái liền phát giác được dị thường. Phía trước di tích mặc dù một mảnh yên tĩnh, thế nhưng nhìn kỹ, rất nhanh sẽ gặp phát giác được một loại dị tượng. Trên mặt đất có một vòng huyết nguyệt, cùng bầu trời bên trong trăng sáng kêu gọi lẫn nhau, không ngừng tiếp dẫn xuống đến ánh xanh rực rỡ, rơi vào mặt đất. Ánh xanh rực rỡ ở rơi vào mặt đất phía sau, liền biến thành màu đỏ như máu, vô cùng kỳ dị, lại lộ ra một cỗ chí âm chí nhu khí tức, khiến người dùng mình. Hoa Vân Phi bảo trì khoảng cách nhất định, hắn nhẹ nhàng thở ra, rốt cục tìm được Xích Nguyệt Quật. Mục tiêu của hắn là cùng Xích Nguyệt Quật nổi danh đoạn nhật lĩnh, ngay tại Xích Nguyệt Quật bên cạnh, cả hai sẽ lẫn. Trăng khuyết nhuốm máu, nằm ngang ở trên mặt đất, chính là chí âm chí nhu tuyệt địa, các thánh địa thánh chủ đến đều muốn tránh lui, đường vòng vô cùng đúng độ kinh khủng thai ách đất. Mà huyết nguyệt bên cạnh, có một vòng ô nhật rơi xuống, rơi dụng tại dưới đường núi, tên là Đoạn Nhật Lĩnh, loại này tuyệt địa là chí cương chí dương ma thổ, hỏa phần tất cả sinh linh, đỉnh cao nhất đại năng ngộ nhập trong đó, cũng khó thoát tử kiếp, vì thế gian ít có hung địa con trai một. Gặp phải trong đó một cái, là đủ táng diệt vô số sinh linh, nơi này, nhưng lại hai loại tuyệt địa đồng thời hiện ra, làm bạn mà sinh, cực điểm khủng bố, hiếm thấy trên đời. Bất quá, Hoa Vân Phi việc này cũng không phải đến tìm cái chết, hắn không cần phá giải địa thế. Hàng Vũ Đại Đế ở Đoạn Nhật Lĩnh tế luyện Hàng Vũ Lô thời điểm, đem nơi này dương khí hút khô qua, dưới mặt đất đồ vật cũng giết sạch sành xanh, cho nên Đoạn Nhật Lĩnh bên trong là an toàn. Hoa Vân Phi không có trì hoãn, hắn lách qua xích nguyệt quật, đi tới cái kia vòng dương khí không đủ ma nhật bên cạnh, vọt vào. Đoạn Nhật Lĩnh phía trên khu di tích này đã sớm mục nát, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, nhẹ nhàng đụng một cái sẽ gặp triệt để hóa thành bụi bặm. Nơi này mặt đất có một vòng mơ hồ hấp nhật, phạm vi có mấy trăm trượng, so cái kia xích nguyệt quật nhỏ rất nhiều. Cho dù đi qua như thế kéo dài tuyến nguyệt, Đoạn Nhật Lĩnh vẫn là không có khôi phục lại, dương khí không đủ để cùng xích nguyệt quật cùng nhau xứng đôi. Hoa Vân Phi cất bước đi tới, ở hấp nhật bên bờ ngừng chân. Phía trước có một tòa cổ xưa nguy nga công trình kiến trúc, trải qua tang thương tuyến nguyệt vẫn không có sụp đổ, như cũ đứng vững. Công trình kiến trúc cửa lớn phía trên đứng thẳng một cái bảng hiệu, trên viết Hàng Vũ hai chữ. Hoa Vân Phi trong mắt phun ánh sáng, liếc nhìn tòa đại điện này. Đây là Hàng Vũ Đại Đế ngày xưa trụ sở, mặc dù thời gian trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa, thế nhưng trong đại điện vẫn như cũ lưu chuyển lên không tên đạo vận. Nó toàn thân lấy to lớn nguyên thạch dựng thành, cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Hoa Vân Phi biết, đây là bởi vì Hàng Vũ Đại Đế từng ở trong đó ở lại qua, lưu lại hắn đạo vết tích, kia là tuế nguyệt không cách nào xóa đi. Hắn bước lên phía trước, chuẩn bị tìm kiếm khối kia hoàng huyết xích kim. Đi tới công trình kiến trúc khác một bên lúc, Hoa Vân Phi nhìn thấy bị Hàng Vũ Đại Đế diệt sát sinh linh thi cốt, một bộ lại một bộ, xếp thành một toàn núi nhỏ. Cho dù đi qua hơn 100.000 năm, những thứ này xương cốt vẫn như cũ chiếu lấp lánh, bọn hắn khi còn sống, tuyệt đối cường đại vô cùng. Có thể cắm rễ ở khủng bố tuyệt địa Đoạn Nhật Lĩnh bên trong, bộ tộc này tuyệt không phải cái gì tiểu tộc. Mặc dù những cái kia thi cốt phần lớn đều là hình người, thế nhưng rất nhiều đều có nhân loại không có đặc thù, ví dụ như cánh, sừng các loại, vừa nhìn chính là thái cổ chủng tộc. Hoa Vân Phi nhìn có chút kinh hãi, bởi vì thông qua thần đồng, hắn có thể phát giác một chút hài cốt khi còn sống tu vi cảnh giới, viễn siêu cổ chi thánh nhân, chí ít vì thánh nhân vương hoặc là đại thánh. Nếu như bọn gia hỏa này hiện tại nhảy ra một tôn, tuyệt đối là tai nạn to lớn, trừ cái cửu u, cổ thiên thương, vệ dịch, lao phong tử, tuyệt đại thần vương một đám cường giả tuyệt thế bên ngoài, không người có thể chế. Đáng tiếc, không cần nói bọn hắn mạnh bao nhiêu, ở đại đế trước mặt, đều chỉ có thể coi là gà đất chó sành, là tiện tay liền có thể tàn sát sâu kiến. Hắn tiếp tục tiến lên, đi tới đại điện bên trong. Trong điện phi thường bao la, như là cự nhân chỗ ở, cũng rất cũ kỹ. Trên mặt đất đều là cho tàn, đen kịt một màu, giống như là đi qua lửa lớn đốt cháy qua như vậy. Hoa Vân Phi vận chuyển thần đồng, đem đại điện các nơi đều liếc nhìn một phen. Sau đó, hắn phát hiện mục tiêu của mình chỗ. Ở cho tàn bên cạnh, có một khối to bằng đầu nắm tay đen nhánh tảng đá, làm Hoa Vân Phi ánh mắt vọng vào viên đá nội bộ thời điểm, một vòng chói mắt thần nhật tách ra hào quang chói mắt, vô cùng sáng chói, nhường mắt người đau nhức, chính muốn rơi nước mắt. Hắn bước nhanh tới, đem tảng đá nhặt lên. Trong quá trình này, Hoa Vân Phi cánh tay dừng một chút, thế nhưng cuối cùng, như cũ bình thường cầm lên. Đừng nhìn nó chỉ lớn chừng quả đấm, sức nặng lại có trọn vẹn hơn 10.000 cân nặng. Hoàng huyết xích kim. Hoa Vân Phi hai mắt trong vắt, vận chuyển thần lực, đột phá ra đá mà nhìn đến. Bên trong, điềm lành rực rỡ, thần hồng vạn đạo, thần quang chói mắt vô cùng chói mắt. Tiên kim mặt ngoài, ánh sáng loa mắt, mỹ lệ làm lòng người say, mơ hồ trong đó, có thể trông thấy, có thần hoàng đường vân lạc ấn ở trên đó, thần bí mà mỹ lệ. Đây chính là hoàng huyết xích kim sao? Hoa Vân Phi trong lòng hơi rung, hắn từng quan sát qua Hàng Vũ Lô, khi đó, hắn liền có loại ảo tưởng, Hàng Vũ Lô cũng không phải là một cái tử vận, mà là một cái chân chính thần hoàng. Lúc này, hắn cầm cái này đoàn hoàng huyết xích kim, cũng có cảm giác giống nhau. Chẳng lẽ, hoàng huyết xích kim không giống với cái khác tiên kim? Hắn đứng ở tại chỗ, nghĩ thật lâu, cuối cùng, hắn ra kết luận, cái này đoàn hoàng huyết xích kim, hẳn là kích hoạt tiên kim áo nghĩa hoàng huyết xích kim. Thần hoàng, đại biểu bất tử cùng phục sinh, niết bàn trọng sinh. Đại biểu lĩnh vực này thành tựu tối cao bí chữ giả, chính là ghi chép ở một khối hoàng huyết xích kim trên sách. Trong nguyên tắc, đệ tử Thái Sơ cấm khu cổ đại chí tôn từng nói qua, Hàng Vũ Đại Đế tìm được hoàng huyết xích kim về sau, chuyên môn tới đây tế luyện đế binh, chính là vì dẫn ra bất tử thiên hoàng. Chuyên môn lưu lại cái này một khối, cũng là vì dẫn bất tử thiên hoàng tới lấy. Cho nên, khối này hoàng huyết xích kim, bị kích hoạt tiên kim áo nghĩa cũng hợp tình hợp lý, dù sao, chỉ có loại này cấp bậc tiên kim mới có thể đối với bất tử thiên hoàng có đầy đủ lực hấp dẫn. Hoa Vân Phi vận chuyển thần đồng, nhìn về phía hoàng huyết xích kim nhân quả tuyến. Lúc đầu, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đoàn sáng lạn ánh sáng màu đỏ, như một vầng mặt trời, thấy không rõ phương hướng. Làm Hoa Vân Phi vận dụng tiên tiên phủ văn lực lượng, đem thần đồng vận chuyển tới cực hạn thời điểm, không biết ra sao nguyên nhân, hắn lại thật nhìn thấy. Khối này hoàng huyết xích kim nhân quả tuyến, tuyệt không phức tạp, chỉ có một cây, hiện ra màu lửa đỏ, vô cùng to lớn. Chính là đến từ Hàng Vũ Đại Đế. Làm cho Hoa Vân Phi kinh ngạc chính là, đầu này nhân quả tuyến. Vậy mà thông hướng bầu trời, liên tiếp bầu trời. Lúc này, bóng đêm như nước, trăng sáng sao thừa, căn này màu lửa đỏ to lớn nhân quả tuyến, kéo dài hướng bầu trời sao, không biết liên tiếp đến nơi nào. Hoa Vân Phi ngắm nhìn bầu trời sao, nhìn xem cái kia thâm thúy vô cùng bầu trời, trong lòng không tên sinh ra một loại mờ mịt cảm giác. Mênh mông biển sao, nhân quả tuyến biết nối tới cái nào ngôi sao? Sẽ là một chỗ nơi bắt nguồn sinh mệnh sao?
Hắn dọc theo màu đỏ nhân quả tuyến nhìn về phía nơi xa, nhìn thấy có khả năng nhất một viên lóe sáng ngôi sao. Hoa Vân Phi ngưng mắt mà trông, muốn nhìn rõ, thế nhưng cách xa nhau quá xa, cho dù hắn là tu sĩ, cũng vô pháp quên xuyên tinh không vô tận vũ trụ. Hắn cảm thán một tiếng, đại đế, vừa xài bước ra, vật đuổi sao rời, vô cùng mênh mông vũ trụ tinh không đối bọn hắn đến nói đều là mấy bước xa, khó có thể tưởng tượng, hắn cùng đại đế có như thế nào chênh lệch. Đột nhiên, Hoa Vân Phi nghĩ đến một chút sự tình. Hàng Vũ đại đế vì sao muốn câu bất tử thiên hoàng? Hắn phát hiện cái gì? Tuổi già tao ngộ bất tử thiên hoàng tập sát thái hoàng, ở Hàng Vũ đại đế phía trước hay là phía sau? Nếu như tại trước đó, như vậy, Hàng Vũ đại đế nhất định có thể phát hiện bất tử thiên hoàng hành động, tập sát tuổi xế chiều hoàng đạo cường giả, tắm rửa hoàng đạo pháp tắc trọng sinh. Nếu như loại này suy đoán làm thật, liền có thể rất tốt giải thích Hàng Vũ đại đế vì cái gì một mực tại phòng bị bất tử thiên hoàng. Hắn thậm chí đi tới Thái Sơ cấm khu tế luyện Hàng Vũ lô, lưu lại kích hoạt tiền kim áo nghĩa hoàng huyết xích kim, muốn dẫn ra vị kia cổ tộc thần minh. Mà khối này hoàng huyết xích kim phía trên tồn tại nhân quả tuyến, chỉ hướng sâu trong tinh không. Hơn 10 vạn năm trước, hành tinh cổ kia nhất định có bất tử thiên hoàng khát vọng nhất đồ vật, tuổi già Hàng Vũ đại đế, một vị dần dần già đi hoàng đạo cao thủ. Bất quá, hiện tại xem ra, bất tử thiên hoàng cũng không có đánh lén Hàng Vũ đại đế, hắn tắm rửa hoàng đạo pháp tắc sau khi chủ sinh, cần phải muốn cách xa nhau thật lâu mới có thể xuất thủ lần nữa. Đây là một loại trường sinh chi pháp, bất tử thiên hoàng chính là dựa vào nó, sống qua vô số tuế nguyệt, cuối cùng hóa làm hồng trần tiên. Thái hoàng cùng Hàng Vũ đại đế đản sinh tuế nguyệt, dựa vào rất gần, Hàng Vũ đại đế lúc tại vị, bất tử thiên hoàng có lẽ vừa tắm rửa xong thái hoàng hoàng đạo pháp tắc, ngay tại viên thịt bên trong ngủ say. Cho nên, Hàng Vũ đại đế bố trí không có phát huy được tác dụng. Lại liên tưởng đến, Hàng Vũ đại đế thi thể được chôn cất ở năm đó nơi thành tiên, địa cầu, nơi đó là một chỗ thật tốt nuôi thi nơi, có thể trong khoảng thời gian ngắn kết ra luân hồi ấn, làm cho thi thể sinh ra mới linh trí. A Di Đà Phật nhục thân hóa thành Thích Ca Mâu Ni, đạo đức tiên tôn nhục thân hóa thành lão tử, hư không đại đế nhục thân hóa thành hoàng đế, mà Hàng Vũ đại đế nhục thân hóa thành thần ông. Sẽ lấy bên trên suy đoán liên hệ tới mà nói, Hoa Vân Phi trong tay khối này hoàng huyết xích kim, nó vẹn vẹn có một cây to lớn nhân quả tuyến, chỉ có thể chỉ hướng một chỗ. Địa cầu sao? Hoa Vân Phi nhẹ nhàng tự nói, ánh mắt có chút lóe lên. Hàng Vũ đại đế đến cùng lưu lại như thế nào bố trí? Hắn cần phải rõ ràng biết được, đối phương là xưa nay đáng sợ nhất hấp thủ một trong, có thể nói là hoàng đạo cường giả sát thủ. Như vậy, hắn vật lưu lại, nhất định rất khủng bố. Đương nhiên, hắn nghĩ dẫn động bất tử thiên hoàng xuất thủ, trừ tuổi xế chiều chính hắn bên ngoài, cần phải còn có những vật khác. Có lẽ, Hàng Vũ đại đế còn có lưu hoàng huyết xích kim khác hoặc là trong truyền thuyết thần hoàng cốt, lưu tại địa cầu nơi nào đó bí cảnh bên trong cũng khó nói. Bất quá, từ Hàng Vũ đại đế thi thể bên trong sinh ra linh trí thần ông, sớm đã là chuẩn đế cảnh giới, hắn tiền thân lưu lại bố trí, hắn khả năng đã sớm vào xem qua. Hoa Vân Phi khẽ nhả ra một hơi, bất kể như thế nào, chờ có cơ hội đi đến giả thiên thế giới địa cầu mà nói, hắn khẳng định sẽ đi tìm một chút. Sau đó, Hoa Vân Phi vận chuyển thái cực nhân qua trung đồng, thi triển nguyên thiên thư bên trong xem thế pháp, rất nhẹ nhàng đi ra đoạn nhật lĩnh. Lúc này, đã là sau nửa đêm, ánh trăng có chút lạnh lạnh, bóng đêm vẫn như cũ, hoàn toàn yên tĩnh. Hoa Vân Phi hai con ngươi như hai chén nhỏ đèn sáng, trong đêm tối vô cùng bắt mắt. Hắn vừa mới đi ra, liền phát giác được có thăm dò ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hoa Vân Phi lần theo đầu này ánh mắt nhìn lại, trông thấy hai đạo cao lớn mà kinh khủng thân ảnh, liền đứng ở phương xa trên đường chân trời. Một cái sinh vật tóc xám chấm đất, che giấu nó toàn bộ thân thể, toàn thân tràn ngập một cỗ khiến người sợ hãi khí tức, nhưng người một loại cực kỳ khủng bố nguy hiểm cảm giác. Một cái khác sinh vật, toàn thân sinh trưởng trắng bệnh lông tóc, vẻ mặt đều là, trong mắt của hắn xanh mơn mởn, phi thường âm lãnh, chính nhìn chăm chú Hoa Vân Phi, giống như một đầu hoàng cổ hung thú. Hoa Vân Phi thông qua nhân quả tuyến, cảm giác ra thực lực của bọn nó đều ở nửa bước đại năng phạm chủ. Hắn vừa rồi liền cùng hai gia hỏa này đối mặt qua, thế nhưng Hoa Vân Phi dự cảm trước đến nguy hiểm, xa xa tránh đi, chỉ là cùng chúng liếc nhau một cái. Không nghĩ tới, chúng vậy mà đuổi đi theo. Đợi đến hắn đi ra đoạn nhật lĩnh phía sau, hai cái quỷ dị sinh vật liền theo đuôi đi qua. Hoa Vân Phi mặt không biểu tình, dưới chân huyễn ảnh tầng tầng lớp lớp, lập tức trốn xa mà đi. Đi đến nơi này, liền đã sắp bước ra Thái Sơ cấm khu, cho nên hắn cũng không có bận tâm, ở tầng trời thấp cực tốc ghé qua. Hống. Hai cái sinh linh hình người lấy càng thêm khủng bố tốc độ lao đến. Hoa Vân Phi cho dù thi triển chính mình cực hạn tốc độ, cũng vẫn là kém xa tí tắp. Đồng thời, hắn xương trán phát sáng, bí chữ tiền vận chuyển, thần thức hồi nhỏ bộc phát ra hào quang chói mắt. Lúc này Hoa Vân Phi, linh giác nhạy cảm đáng sợ, hắn chỉ cảm thấy phía sau gió lạnh từng trận, quỷ khóc sói gào, làm hắn lưng phát lạnh, có tử vong uy hiếp giáng lâm. Hai gia hỏa này sắp tiếp cận thánh chủ. Hoa Vân Phi hơi biến sắc mặt, hắn cách Thái Sơ cấm khu biên giới vẹn vẹn chỉ có thời gian mấy hơi thở, thế nhưng phía sau hai cái có hình người sinh vật đã xông lại, không kịp. Hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp đem Hắc Hoàng cho hắn năm cái ẩn chứa một góc vô thủy sát trận trận bản hướng về sau ném ra ngoài. Veng, veng. Năm đạo đáng sợ tiếng vang truyền ra, Hoa Vân Phi không có đi thấy kết quả, trực tiếp hướng phía khu mỏ quặng bên ngoài phóng đi. Cuối cùng, hắn thành công. Đứng ở Thái Sơ cấm khu bên ngoài, Hoa Vân Phi mới cảm giác được, thẳng quanh quẩn ở quanh người hắn khí tức tử vong từng bước tiêu tán. Hắn an toàn. Lúc này, Hoa Vân Phi mới có thời gian quay đầu đi nhìn sát trận bộc phát kết quả. Không ngoài sở liệu, Hắc Hoàng cho sát trận chỉ là phiên bản đơn giản hóa bản, nhiều nhất có thể giết đối lập yếu một ít nửa bước đại năng. Hai người kia hình cổ sinh vật, sắp tiếp cận thánh chủ, năm khối sát trận trận bản, chỉ có thể hơi trì hoãn cước bộ của bọn nó. Lúc này, chúng đang đứng ở Thái Sơ cấm khu biên giới, lạnh lùng nhìn về phía Hoa Vân Phi. Trong mắt bên trong, cất giấu nồng đậm sát ý. Hoa Vân Phi không có đùa lửa, ai biết bọn gia hỏa này đến cùng phải hay không thật không thể đi ra cấm khu, vạn nhất đem chúng gây gấp, Hoa Vân Phi ít nhất phải ăn khớp hơn phân nửa cái mạng ở đây. Hắn quay đầu,
sẽ không tiếp tục cùng chúng đối mặt, tuyệt thế thân pháp trải rộng ra, thời gian mấy hơi thở liền biến mất ở nơi này. Cái kia hai cái cổ sinh vật lạnh lùng nhìn một cái Hoa Vân Phi biến mất phương hướng, sau đó thân ảnh cao lớn chậm rãi ẩn vào hắc ám bên trong. Thái Sơ cấm khu bên ngoài, Hoa Vân Phi phân biệt lấy địa hình, từng bước tìm được lúc đến lộ tuyến. Con đường này có thể né qua các đại thánh địa khu mỏ quặng, sẽ không bị phát hiện, cho nên vì không phức tạp, Hoa Vân Phi đương nhiên phải từ nơi này ra ngoài. Chỉ bất quá hắn tránh đi những cái kia oán linh tụ tập địa phương. Cái kia sinh ra máu thịt, điều khiển lấy màu đỏ như máu bao cắt thánh chủ cấp oán linh mang thủ, bị nó bắt được mà nói, liền phiền phức. Phương xa, mặt trời mới mọc còn chưa thò đầu ra, thế nhưng tia sáng lại đã sớm chiếu rọi đại địa. Bóng đêm giống như là thủy triều rút đi, toàn bộ đại địa đều bị chiếu đỏ rực, giống như là một mảnh khu đất đỏ. Hoa Vân Phi thừa dịp bóng đêm cái đuôi, ở trên đường nhỏ cực tốc ghé qua. Tính toán ra, hắn ở Thái Sơ cấm khu bên trong, chờ dòng dã một ngày, không tính lâu cũng không tính muộn. Thái Sơ cổ khoáng hành động, xem như viên mãn. Tâm tâm niệm niệm hoàng huyết xích kim cũng tới tay, cái này thế nhưng là hắn tâm di cực đạo vật liệu. Hắn tôn thứ nhất khí, thẳng có rèn luyện, hiện tại có vật liệu, có thể khiến nó sơ bộ thành hình. Bất quá, hoàng huyết xích kim hơi ít, chỉ lớn chừng quả đấm, dùng để đúc cầm mà nói, nhiều nhất chỉ có thể làm ra cái mini. Như thế cái vấn đề. Tử vi cổ tinh phía trên còn có một bản thần linh cổ kinh, là dùng cực đạo hoàng huyết xích kim tạo thành, nếu như đem đoạt đến, có thể nhiều hơn không ít. Cái khác, cũng chỉ có thể chờ mong một cái hàng vũ đại đế khả năng lưu tại địa cầu bí cảnh, đương nhiên, cho dù có, đoan chừng cũng sớm đã bị thần nông tiếp quản. Tóm lại, ngàn dặm chuyến đi bắt đầu tại ngài, từng bước một đến, luôn có thể kiếm đủ cần thiết tiên kim. Huống hồ, muốn đúc thành vô cùng cường đại tiên khí, một loại tiên kim là không đủ, hắn còn cần càng nhiều. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 201, phi tiên. Dọc theo lúc đầu đường, Hoa Vân Phi rẽ ngang rẽ dọc, tránh đi đại thánh địa mỏ nguyên khu, hướng phía bên ngoài tiềm hành mà đi. Lúc đến, hắn đi theo lão đao bả tử đội ngũ, hoa 7-8 ngày, về lúc chỉ có hắn một người, cho nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Vẹn vẹn 2 ngày, Hoa Vân Phi liền tới đến nhất biên giới khu vực, lại đi lên phía trước hơn 10 dặm đường, liền triệt để đi ra Thái Sơ cấm khu bên ngoài, tới gần nguyên thành. Lúc này, vẫn như cũng là một cái nửa đêm, trên bầu trời trăng sáng sao thưa, trên mặt đất khắp nơi đều có màu bạc ánh sáng chói lọi, yên tĩnh mà an bình. Hoa Vân Phi đã sớm thối lui tàn tạ giáp trụ, hắn toàn thân áo đen, ở dưới đêm trăng di động cao tốc, mắt thường cơ hồ nhìn không thấy, nếu có cấp thấp tu sĩ ở đây, chỉ sợ chỉ có thể cảm giác được có một trận gió thổi qua. Khi hắn chạy vội đến một tòa cao hơn 2 trượng màu nâu đỏ núi đá chỗ lúc, đột nhiên ngừng lại. Đạo hữu là chuyên ở chỗ này chờ ta sao? Hoa Vân Phi vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn thẳng màu nâu đỏ núi đá. Ha ha, đạo hữu chớ trách, ngươi đã giao ta nguyên, ta tự nhiên có nghĩa vụ quan tâm an toàn của ngươi. Lão đao bả tử cười to một tiếng, từ màu nâu đỏ núi đá sau đi ra. Hắn một thân quần áo rất cổ xưa, trên mặt có thật nhiều nếp may, lộ ra rất giàn mua. Lạch cạch, lạch cạch. Lão đao bả tử hung hăng rút 2 ngụm tẩu hút thuốc, mặt chứa ý cười nhìn xem Hoa Vân Phi, nhìn qua người vật vô hại, rất hòa thuận. Nhưng mà, Hoa Vân Phi lại cảm thấy sắc ý. Gia hỏa này, thật không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Phía sau là viễn cổ tam đại sát thủ thần triều một trong thiên đình, trên tay chỉ sợ là dính không ít máu. Trong nguyên tắc hắn cùng Diệp Phàm quan hệ nhìn còn có thể. Thế nhưng Hoa Vân Phi biết, ở Diệp Phàm lấy được hoàng huyết xích kim phía sau, nếu là giao quang thánh tử bên người, không có người hộ đạo kia đi theo, lão đao bả tử tuyệt đối sẽ xuất thủ đem tiên kim cướp đi. Thế giới này giống như Lý Nhược ngu người, Phượng Mao lân giác, tình huống chân thật chính là người ăn người. Không hề nghi ngờ, hiện tại lão đao bả tử đối với Hoa Vân Phi mục đích, hành tung cùng với lấy được cái gì đều rất hiếu kỳ. Nếu như hắn xác định Hoa Vân Phi ở Thái Sơ cấm khu ở bên trong lấy được đồ tốt, nhất định sẽ thống hạ sát thủ. Hoa Vân Phi chấn định tự nhiên, vô cùng thong dong. Lão trượng, ta vừa nhìn ngươi chính là cái hiền lành người, nguyên lai tâm cũng tốt như vậy à? Vậy ta phải đa tạ ngươi. Lão đao bả tử nôn mấy ngụm vào khói, nhếch miệng cười một tiếng. Không ngại sự tình, không ngại sự tình. Chỉ là, bằng hữu, ngươi từ Thái Sơ cấm khu đi ra, rất có thể nhiễm phải chớ chú, đến mau chóng trừ bỏ mới được. Bằng không thời gian lâu dài mà nói, biết nguy hiểm tính mạng của ngươi. Hắn lộ ra quan tâm biểu tình, tựa như là tại vì Hoa Vân Phi suy nghĩ. Hoa Vân Phi lắc đầu. Lão trượng hiểu lầm, ta chỉ là đứng xa nhìn một phen Thái Sơ cấm khu mỹ cảnh mà thôi, nào dám đi vào. Từ xưa đến nay, Thái Sơ cấm khu chôn vùi không biết bao nhiêu thánh chủ cùng hoàng chủ sinh mệnh, ta một cái nho nhỏ tứ cực bí cảnh tu sĩ, nào dám đến đó muốn chết. Nhìn Thái Sơ cấm khu mỹ cảnh, bằng hữu, lấy tuổi của ngươi. Lão đao bả tử đang muốn nói cái gì, kết quả một cái tuổi trẻ khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hoa Vân Phi không có cách nào, chỉ có thể hiện ra lúc đầu tướng mạo. Cái này lão đao bả tử có đỉnh cao nhất đại năng tu vi, phi thường khủng bố. Nếu là hắn lên sát tâm, Hoa Vân Phi cũng chỉ có thể lợi dụng nhân quả hệ thống đào thoát. Thế nhưng, sử dụng nhân quả hệ thống nguy hiểm hệ số quá lớn, vô cùng có khả năng bị hắc ám trói buộc, cho nên, không đến tuyệt đối tuyệt vọng thời khắc lúc, tốt nhất vẫn là không nên dùng. Dưới đêm trăng, một cái thân mặc trường sam màu xanh nước biển thiếu niên độc lập với trong hư không, hắn có một đầu đen nhánh sán lạn sợi tóc, một trương không có chút nào khuyết điểm hoàn mỹ gương mặt, tuấn mỹ không tưởng nổi, nó toàn thân đều tràn ngập một cô ngông lung phiêu miểu đạo vận, vô cùng linh hoạt kỳ ảo. Lão đao bả tử khẽ nhếch miệng, cầm điếu thuốc thương, ánh mắt có chút ngốc trệ. Hắn sớm đã dùng thần niệm, đem cái này trung niên áo đen nam tử toàn thân cao thấp liếc nhìn không xuống 10 lần, vững tin đối phương không có sử dụng ẩn nấp tự thân thuật pháp. Kết quả một giây sau, một hồi đại biến người sống ngay tại trước mặt hắn trình diễn. Ngươi là Tuyệt Đại Thần Vương Chi Đồ. Lão đao bả tử phi thường giật mình, bởi vì vài ngày trước lúc, hắn còn chuyên môn cho đối phương nói qua Hoa Vân Phi lệnh truy nã, cho nên ấn tượng rất sâu. Hoa Vân Phi mỉm cười, cuộc sống của hắn bên trong đột nhiên xông ra một đạo tinh khí, nhất thời thiên địa thất sắc, nhật nguyệt tạm đạm, một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm nơi đây. Lão đao bà tử tuy có đỉnh cao nhất đại năng tu vi, thế nhưng tại cỗ uy áp này phía dưới cũng run lẩy bẩy, linh hồn đều đang run sợ. Tuyệt đại thần vương, bản năng thân thể của hắn đang run rẩy, bởi vì hắn cùng thần vương ở giữa chênh lệch quá lớn, không cách nào đánh giá. Thần vương lưu lại một đạo tinh nguyên ấn ký, hắn đều khó mà ngăn cản. Cổ chi thánh nhân một trong tóc, một giọt máu, liền có thể đánh giết liên miên đại năng, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Mà lại, tuyệt đại thần vương đã nhanh muốn tiếp cận đại thánh, so viễn cổ thánh nhân còn muốn đáng sợ, có thể nghĩ, hắn tinh nguyên ấn ký khủng bố đến mức nào. Ngay tại lao đao bà tử cảm giác hình thể đều có chút dạn nước thời điểm, cái kia cố uy áp đột nhiên biến mất không còn chút tung tích. Dưới đêm trăng, hoàn toàn yên tĩnh, Hoa Vân Phi mặt mỉm cười, đứng ở trong hư không, nhìn xem lao đao bà tử. Lao trượng, ngươi nhìn, ta không phải cũng là một cái người trẻ tuổi sao? Tính toán đâu ra đấy, năm nay cũng mới 14. Lao đao bà tử thân thể có chút cứng ngắc, hắn thu hồi thuốc lá thương, sắc mặt có chút trịnh trọng lên. Ta đã nói rồi, vì cái gì thẳng nhìn không thấu được ngươi, ngươi lai, ngươi là thần vương chi đồ, thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối vương giả. Thế nhân đều xưng ngươi tiềm tu, không nghĩ tới, ngươi lại sẽ đến Thái Sơ cấm khu. Thân ở Bắc vực, có thể nào không nhìn khắp cái này tốt đẹp non sông. Ta đã sớm nghe nói Thái Sơ cấm khu thần bí, tự nhiên nghĩ đến đứng xa nhìn một phen. Lao đao bà tử mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Đã ngươi là thần vương chi đồ, như vậy, ta cũng liền không làm khó dễ ngươi, bình thường đến nói, từ con đường này vào Thái Sơ cấm khu người trong, không có người có thể vượt qua ta dò xét rời đi, ngươi còn là cái thứ nhất đây. Hoa Vân Phi áo đen phần phật, ở không trung thi triển ra, như là một tôn phiêu giật tiên giáng trần. Ha ha, vậy ta rất vinh hạnh. Nếu không còn chuyện gì, ta cũng liền không ở lâu, ngày khác lại đến nhà bái phòng đi. Nói xong, hắn hướng phía lao đao bà tử chắp tay, trên thân dâng lên cường hoành thần quang. Lao đao bà tử chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Sau đó, Hoa Vân Phi thi triển tuyệt thế bộ pháp, trong vòng mấy cái hít thở liền biến mất ở chân trời. Lao đao bà tử nhìn qua Hoa Vân Phi bóng lưng, thật lâu không động. Hắn nhất định ở Thái Sơ cấm khu bên trong lấy được cái gì kinh thiên đồ vật. Thần vương chi đồ cũng không phải những cái kia não tàn người trẻ tuổi hàng ngũ. Hắn lẩm bẩm, trong mắt có quang mang đang lóe lên. Phương xa, Hoa Vân Phi thân hình biến đổi, một lần nữa hóa thành một cái trung niên nhân áo đen. Lúc này, hắn toàn lực lao nhanh, không giữ lại chút nào. Mới vừa, cho dù hắn lộ ra thần vương chi đồ thân phận, lão đao bà tử hay là sát ý không giảm, cái này khiến Hoa Vân Phi hơi có chút giật mình. Không hổ là người của Thiên Đình, mặc dù Thiên Đình sớm đã là quá khứ mây khói, thế nhưng con cháu đời sau như cũ có sát thủ cái kia vị. Còn tốt, lão đao bà tử cuối cùng vẫn là từ bỏ, hắn đối với Hoa Vân Phi trên người thần vương ấn ký không có biện pháp, nếu như đem Hoa Vân Phi lưu lại, liền tương đương với cùng tuyệt đại thần vương kết thủ. Bất quá, ai biết cái kia kinh khủng lão gia hỏa có thể hay không thay đổi chủ ý. Phải biết, thần vương lưu lại đạo này tinh nguyên ấn ký, thế nhưng là không có cái gì tính công kích, chỉ là một cái tiêu ký, nếu là lão đao bà tử thật hung ác quyết tâm, Hoa Vân Phi cũng chỉ có thể kiên trì dùng nhân quả hệ thống giải quyết. Cho nên, hay là mau rời khỏi nơi thị phi này cho thỏa đáng. Hoa Vân Phi một đường lao nhanh, thân hình trong hư không không ngừng lấp lóe, giẫm lên như mộng ảo bộ pháp, rất nhanh liền biến mất ở trong bầu trời đêm. Từ sơn thạch trại, Hắc Hoàng chính ghé vào cửa thôn, vẻ ngoài một bộ mặt tủ mày trao dáng vẻ. Liên Vương Xu đám người tu luyện, nó đều vô tâm đi xem. Lúc này, khoảng cách Hoa Vân Phi xuất phát đi Thái Sơ cổ khoáng đã qua hơn 10 ngày, Hoa Vân Phi như cũ không hề trở về, tin tức hoàn toàn không có, cho nên nó trong lòng lo lắng, những chuyện khác đều có chút không quan tâm. Hắc Hoàng, ngươi làm sao mỗi ngày đều là cái biểu tình này? Có phải là cùng Hoa Đại Ca có quan hệ? Vương Xu đi tới, lên tiếng hỏi. Lôi Bột Lôi Tuyết đứng tại cách đó không xa, con mắt đều không nháy mắt nhìn qua Hắc Hoàng. Hiển nhiên, ba người bọn hắn đều có chút hiếu kỳ, cuối cùng, Vương Xu bị đẩy đi ra, tới hỏi thăm Hắc Hoàng. Đại Hắc Cẩu trợn trắng mắt. Tiểu thí hài biết cái gì? Qua bên kia lưng hai ngọn núi lớn, chạy cái 500 dặm. Vương Xu nghe vậy, sắc mặt xoát một cái biến trắng bệnh. Lưng hai ngọn núi lớn chạy 500 dặm. Cái kia không được muốn hắn mệnh. A. Đừng nha. Go. Nhanh, hiện tại liền đi. Hắc Hoàng đột nhiên đứng lên, biểu tình vô cùng hung ác. Vương Xu nhìn xem Hắc Hoàng miệng to như chậu máu, lưng có chút phát lạnh, chỉ có thể chiếu vào Hắc Hoàng đi làm, bằng không mà nói, toàn thân của hắn đều sẽ xuất hiện thật sâu chó dấu răng. Lôi Bột thấy Vương Xu bị trừng phạt, nhịn không được cười trộm vài tiếng. Hả? Hắc Hoàng ánh mắt hung ác, lại chuyển tới Lôi Bột, Lôi Tuyết trên thân. Các ngươi cười cái gì? Cũng đi cho ta lưng hai ngọn núi, chạy 500 dặm. Lập tức, Lôi Bột cùng Lôi Tuyết thân thể cũng cứng đờ. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể buồn bực chiếu vào Hắc Hoàng đi làm, bởi vì cái này đại hắc cẩu mỗi ngày thần ăn nguyên kẹo que, so với lúc trước cường hắn hơn, bọn hắn căn bản không phải nó đối thủ. Chi đi bọn hắn, Hắc Hoàng lại trở lại vị trí cũ, nằm xuống. Nó thở dài, thật vất vả tận mắt chứng kiến một cái tuyệt thế thiếu niên lịch thiên quật khởi, ai biết hắn vậy mà nghĩ quẩn, chính mình hướng từ địa bên trong xuyên. Đang lúc nó liên tục thở dài thời điểm, một đạo thân ảnh màu xanh nước biển đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nó. Hắc Hoàng lập tức tỉnh cả ngủ, đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên. Tiểu tử, ngươi còn sống trở về rồi. Hoa Vân Phi mặt chứa ý cười. Ừm. Lập tức Hắc Hoàng hơi nhíu lên lông mày, nó vây quanh Hoa Vân Phi tha tầm vài vòng, cái mũi thẳng nhún nhún, dường như ở nghe cái gì khí vị. Ngươi sẽ không liền xa xa nhìn mấy lần, liền chạy trở lại đi. Nó hồ nghi nói. Ngươi nghĩ gì thế? Ta tự nhiên là tiến vào cấm khu phạm chủ. Thật sao? Bản hoàng tại sao không có nghe thấy bảo vật khí tức? Hoa Vân Phi im lặng, cái này cậu tử, tình cảm là ở nghe bảo bối đâu? Vậy khẳng định là mũi chó của ngươi cái mất linh. Hắc Hoàng nghe vậy, hai cái lỗ tai lớn phẩy phẩy. Nói như vậy, ngươi ở Thái Sơ cấm khu lấy được bảo vật rồi. Nhanh lấy ra, nhường bản hoàng nhìn xem.
Nói xong, Hắc Hoàng đem to lớn đầu chó rũ tới, một mặt hiếu kỳ. Hoa Vân Phi chỗ nào không biết cái này chó đen bản tính, đoán chừng là lại nghĩ ngoạm mông đen. Phía trước, nó cầm Hoa Vân Phi không có biện pháp nào, cho nên thu liễm rất nhiều, hiện tại xem ra, nó hẳn là trở nên mạnh hơn một chút, cho nên lại dám hạ mép đen. Hoa Vân Phi trong mắt lóe ánh sáng, nhìn thẳng thân thể của nó, kết quả, hắn ở Hắc Hoàng thân thể mỗi một tấc máu thịt bên trong, đều nhìn thấy kinh khủng ánh sáng. Đây là nó thường xuyên nuốt ăn thần nguyên kết quả, những cái kia thần nguyên, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng tinh khí, vào chó bụng phía sau, toàn bộ chứa đựng đến nó huyết nhục bên trong, trở thành một loại nội tình, làm cho cỗ này vốn là cứng rắn vô song thân thể, biến càng thêm đáng sợ, hoàn toàn thành một bộ bảo thể. Hoa Vân Phi hai tay tỏa ánh sáng mạnh mẽ đem Hắc Hoàng đầu to đẩy sang một bên. Hắc Hoàng âm thầm phân cao thấp, kết quả lại làm không qua Hoa Vân Phi, cái này khiến nó có chút giật mình. Tiểu tử này. Cuối cùng, Hoa Vân Phi bảo trì một cái khoảng cách an toàn, đem Hoàng huyết xích kim đem ra, cũng để lộ ra một khối da đá, lộ ra một góc, cho Hắc Hoàng nhìn thoáng qua. Làm ra đá để lộ trong nháy mắt, thần quang ngút trời, ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, tiếng vượng hót vang chín tầng trời. Hoàng huyết xích kim quá đẹp, làm cho Hắc Hoàng say mê, đầu của nó túi lại kìm lòng không được rối tới, thế nhưng, bị Hoa Vân Phi quyết đoán đẩy trở về. Bạch. Hoa Vân Phi khép lại ra đá, đem Hoàng huyết xích kim thu vào. Ai? Tiểu tử, bản hoàng còn không có nhìn đủ đây. Hắc Hoàng bất mãn lẩm bẩm vài câu, ánh mắt còn chưa từ trong say mê tỉnh lại. Hoa Vân Phi trợn trắng mắt, nhìn một chút ngươi liền muốn hạ miệng. Làm sao có thể? Bản hoàng lại như thế cho sao? Phải. Đúng, lúc trước ngươi không phải là nói, ngươi biết Hằng Vũ Đại Đế ở nơi nào ngộ đạo, cũng biết được Tây Hoàng Mẫu ở đâu tòa vách núi treo leo khắc xuống sáng lập thiên sao? Mau nói tới nghe một chút. Hắc Hoàng cảnh giác, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Ngươi muốn làm cái gì? Cái này đều là bí mật. Hoa Vân Phi lắc đầu. Ai đáng thương ta những cái kia thần nguyên, đều ở ví, coi như cho chó ăn đi. Hắc Hoàng nghe vậy, lập tức không cao hứng. Ngươi có ý tứ gì? Có phải là xem thường chó bộ tộc này? Hoa Vân Phi tự nhiên là phủ nhận, bất quá, hay là ở nơi đó lắc đầu liên tục, thở dài. Đến cuối cùng, Hắc Hoàng có chút xấu hổ. Mình quả thật dính Hoa Vân Phi ánh sáng, mới mỗi ngày có thần nguyên kẹo quay ăn. Cho nên, nó nhả ra, xương có thể mang Hoa Vân Phi đi cái kia hai cái địa phương. Nơi này khoảng cách Tây Hoàng Mẫu khắc xuống sáng lập thiên địa phương không xa, chúng ta trước hết đến đó. Hoa Vân Phi nhẹ gật đầu. Xuất phát phía trước, Hắc Hoàng hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Hoa Vân Phi. Bản hoàng đã trước đó nói rõ, không có kinh dẫn, ngươi cái gì cũng không chiếm được, ngươi xác định cứ như vậy đi. Không có vấn đề sao? Hoa Vân Phi chỉ ánh mắt của mình. Ta có đôi mắt này, liền không cần kinh dẫn. Hắc Hoàng biết Hoa Vân Phi thần đồng rất thần dị, có không lường được uy năng, cho nên không nói gì nữa. Bất quá cuối cùng, nó vẫn là không nhịn được hỏi ra trong lòng mình thẳng kìm nén vấn đề. Tiểu tử, ngươi muốn Tây Hoàng Kinh, hoàn toàn có thể đi tìm ngươi cái kia tiểu nương tử, nhường nàng chuyển cho ngươi không là tốt rồi rồi. Cái kia giao chỉ cựu địa, cũng không phải cái gì đất lành. Hoa Vân Phi giải thích nói, ta nghĩ ra được đế kinh, cũng không khó, thế nhưng, ta muốn cảm thụ một phen, Tây Hoàng Mẫu khai sáng kinh văn quá trình, trọng điểm cũng không phải là ở Tây Hoàng Kinh. Hắc Hoàng có chút giật mình, Hoa Vân Phi mới tứ cực bí cảnh, liền muốn sáng tạo phát rồi. Nhìn thấy Hắc Hoàng biểu tình, Hoa Vân Phi liền biết nó đang suy nghĩ gì. Hắn khẽ lắc đầu, lên tiếng nói, ta còn xa xa không có đến một bước kia, bất quá, trong cõi u minh, ta có một loại cảm giác, bước then chốt kia, tựa hồ đã sớm đi tới. Có ý tứ gì? Hoa Vân Phi không có tiếp tục nói hết, hắn trong mắt có thần bí ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Đi thôi, đi giao chỉ cửu điện. Hắc Hoàng gặp hắn dạng này, cũng không tiếp tục đặt câu hỏi, bởi vì, vấn đề kia, liên quan đến rất sâu, hay là không nên đánh phá nổi đất hỏi đến tột cùng cho thỏa đáng. Go! Cái chỗ kia, kỳ thật thẳng quỷ dị rất nguy hiểm, nếu không phải thấy ngươi đáng thương, bản hoàng mới sẽ không lại đi nơi đó. Nó nhe răng nết miệng một hồi, đạp lên Hoa Vân Phi đã sớm khắc xong truyền tống trận đài, theo một hồi hào quang lóe lên, nó cùng Hoa Vân Phi cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ. Khoảng cách Thái Sơ cấm khu mấy vạn dặm xa địa phương, tọa lạc lấy một tòa tên là Cơn Gió Mạnh thành trì, là mảnh này đại hoang trong đất, số lượng không nhiều ốc đảo thành trì một trong. Hoa Vân Phi cùng Hắc Hoàng chạm thứ nhất, chính là đến nơi này. Thời gian quá xa xưa, sông núi hình dạng mặt đất đều cùng lúc ấy khác nhau rất lớn, cho nên, bản hoàng muốn trước xác định một cái phương vị. Hắc Hoàng ngẩng đầu, liếc nhìn một vòng mặt đất đỏ nâu. Hoa Vân Phi gật đầu. Sau đó mấy ngày bên trong, Hoa Vân Phi cùng Hắc Hoàng trước sau chuyển hơn 30 tòa thành trì, Hắc Hoàng hoàn toàn chính là một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, đi dạo xung quanh. Nếu không phải Hoa Vân Phi biết Hắc Hoàng nội tình, hắn thật muốn coi là gia hỏa này là đi ra dạo chơi ngoại thành đến. Tốt chưa? Chúng ta đã đi dạo vài ngày. Hoa Vân Phi nhịn không được lên tiếng hỏi. Hắc Hoàng nghiêng nghiêng đầu to, cho ra khẳng định hồi phục. Có mặt mày, yên tâm, tuyệt đối có thể tìm tới. Nói xong, bọn hắn lên đường. Phương hướng chính là Thái Sơ cổ khoáng phương hướng. Thái Sơ cổ khoáng trung quanh là mênh mông vô ngần khu mỏ quặng, đại hắc cẩu giống như là người sành sỏi, không ngừng quan sát sông núi địa thế, không ngừng đi vòng. Bọn hắn tránh đi các đại thánh địa khu mỏ quặng, hướng về màu nâu đỏ sâu trong lòng đất tiến lên. Sau mười mấy ngày, Hắc Hoàng chân trước vào đầu, có chút bực bội. Cùng đất cổ kia bị phong ấn, tìm không thấy. Hoa Vân Phi ngửa đầu quan sát ánh trăng, lại nhìn một chút mặt đất đỏ nâu, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắc Hoàng, giao chỉ cửu địa, có phải là thường xuyên có giao chỉ phi tiên dị tượng? Hắc Hoàng đình chỉ vào đầu. Đúng. Tiểu tử, tranh thủ thời gian tìm một chút. Hoa Vân Phi gật gật đầu, thân hình thăng vào không trung, một đôi thần đồng ở dưới bầu trời đêm nhấp nháy phát sáng, ngóng nhìn tứ phương. Thị lực của hắn phi thường đáng sợ, viễn siêu hóa long bí cảnh cường giả, so thần niệm có khả năng chạm đến phạm vi đều muốn rộng lớn. Đáng tiếc, bầu trời trăng phía dưới, mặt đất màu đỏ mênh mông băng ác, không có đầu cùng, chống chân mênh mông, đừng nói là núi, liền tảng đá lớn cũng không tìm tới một khối. Đột nhiên, Hoa Vân Phi thân thể chấn động.
như thế nào đây? Phát hiện cái gì sao? Bên dưới, Hắc Hoàng phát giác được Hoa Vân Phi dị thường, vội vàng lên tiếng hỏi. Hoa Vân Phi mắt tỏa thiên quang, bắn nhanh hướng phương xa. Bên kia trên đường chân trời, có thân ảnh màu trắng từ dưới hướng lên, phảng phất đang phi tiên. Hắc Hoàng nghe vậy, tinh thần đại chấn. Không sai, là giao chỉ phi tiên, chúng ta xem như đến đúng địa phương. Nói như vậy, ngươi cũng không xác định cụ thể ở đâu. Hoa Vân Phi có chút im lặng nói. Hắc Hoàng sán lạn cười cười. Nhiều năm như vậy, có thể tìm tới phụ cận đến cũng không tệ, chúng ta nhanh đi đi, bản hoàng đã sớm muốn nhìn một chút giao chỉ năm đó vì sao muốn rút đi. Nói xong, một người một chó hướng phía giao chỉ phi tiên xuất hiện phương hướng cực tốc chạy đi. Bắc vực, ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, ban ngày ấm áp, ban đêm gió lạnh thấu xương. Phương xa trên đường chân trời, mấy đạo thân ảnh màu trắng lơ lửng không cố định, vô cùng linh hoạt kỳ ảo, giống như là tiên nhân bay vút lên trời. Đây chính là giao chỉ phi tiên a. Hắc Hoàng có chút kích động. Hoa Vân Phi nhìn qua những cái kia bay vút lên trời thân ảnh, trong mắt có thần bí phù văn đang đan xen. Chẳng là cái thá gì, giống như là một loại trật tự lực lượng. Hắn thông qua thái cực nhân quả trùng đồng, nhìn ra một chút hư thực. Giao chỉ là một chỗ di tích cổ, dưới đêm trăng ngẫu nhiên có phi tiên kỳ cảnh, không ai nói rõ được là chuyện gì xảy ra, những cái kia phi tiên thân ảnh, nhìn từ xa mông lung, gần nhìn phiêu miểu. Có người nói, nó là hoang cổ tàn ảnh, là vô tận tuế nguyệt phía trước hình ảnh, chiếu rọi, là chuyện thời cổ xưa chiếu lại. Nói không chừng, vào vô số năm trước đây, có người từng ở đây phi tiên đi. Đại Hắc Cẩu lại nhảy tự đủ. Không thể nào, ai có thể đạp đất thăng tiên? Nói những thứ này, đều là người ngốc nói mê. Hoa Vân Phi lập tức phản bác lên tiếng. Hắc Hoàng chưa có trở về đôi, nó cũng biết, những thứ này đều chỉ có thể làm thành là truyền thuyết tới nghe một chút. Nếu như tin là thật, đó chính là phủ định những cái kia cầu tiên đạo mà không được cổ chi đại đế. Bọn hắn vô địch thiên hạ, khí thôn hoàn vũ, uy trấn vũ bên trong Bắc Hoàng, đều không thể thành tiên, những người khác, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Bất quá, Hoa Vân Phi ngược lại còn nói một câu. Nếu là nuốt vào hợp đạo hoa, ngược lại là có thể trực tiếp thành tựu đại đế đạo quả. Hợp đạo hoa. Hắc Hoàng tim đập thình thịch, nó nếu là ăn một viên, chẳng phải là trực tiếp liền có thể trở thành đại đế rồi. Đến lúc đó, nó liền có truy tìm vô thủy đại đế dấu chân tư cách, thậm chí còn có thể cùng đại đế song vai. Đừng nghĩ, hợp đạo hoa, cả thế gian không thấy, chỉ tồn tại ở truyền thuyết, ngươi coi như là cái chuyện thần thoại xưa liền tốt rồi. Hoa Vân Phi trong mắt lấp lóe qua không tên ánh sáng rực rỡ, không có đem ngoan nhân tìm được qua hợp đạo hoa sự tình nói ra. Kia là chuẩn bị cho Diệp Phàm đồ vật, ai dám nhúng chàm. Một người một chó không nói thêm gì nữa, cắm đầu tìm kiếm, thế nhưng, trên mặt đất trống trải, trừ cắt đá bên ngoài, cái gì cũng không có, hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi xác định ở đây? Hắc Hoàng đặt mông ngồi dưới đất, có chút tiết khí. Là ở đây không sai, thế nhưng bị khủng bố tồn tại phong ấn, tìm không thấy. Đương nhiên, nó giống như là nghĩ đến cái gì. Đúng, chúng ta đi phong ấn biên giới, nơi đó phong ấn yếu nhất, có lẽ có thể tiến vào đi. Sau đó, Hắc Hoàng tại phía trước lao nhanh, Hoa Vân Phi theo sát ở phía sau. Bọn hắn đi tới cả đường này, trên mặt đất tìm kiếm thăm dò, cuối cùng tìm được một chỗ khả năng làm cửa vào địa phương. Bản hoàng vững tin, chính là chỗ này. Hoa Vân Phi đi tới nó chỉ chỗ, bước lên mặt đất. Đây là một mảnh đất cắt màu đỏ, sáng long lánh. Bản hoàng nhớ kỹ, giao chỉ tiên địa biên giới, có một cái giếng cổ, có thể thông hướng giao chỉ nội bộ. Chúng ta cần phải có thể từ nơi này đi vào. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 202, đại thành thánh thể lông đỏ cánh tay. Hoa Vân Phi đem cắt đá dọn dẹp sạch sẽ về sau, một cái lấy cổ ngọc thạch xây thành, bị tảng đá lớn phong trấn giếng lại thấy ánh mặt trời. Hắn cùng Hắc Hoàng liếc nhau, bàn tay lớn đột nhiên bắt lấy Hắc Hoàng chân trước, đưa nó kéo lấy, đột nhiên xông vào trong giếng cổ. Go, go, go. Hắc Hoàng bị Hoa Vân Phi xảy ra bất ngờ cử động dọa đến hồn phi phách tán, không ngừng kêu thảm. Thê lương tiếng kêu ở miệng giếng bên trong không ngừng quen quẩn, càng lúc càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Giếng cổ liên tiếp dưới mặt đất đường sông, Hoa Vân Phi cùng Hắc Hoàng rớt xuống đi phía sau, dọc theo dưới mặt đất đường sông hướng chỗ sâu tiến lên. Đi không sai biệt lắm có 40 dặm, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy yêu ớt phong ấn kia sáng. Thật đến. Hắc Hoàng thần sắc có chút hưng phấn. Hoa Vân Phi không nói gì, hướng phía xa xa tia sáng đi tới, Hắc Hoàng theo ở phía sau hắn. Rất nhanh, một người một chó đi ra dưới mặt đất đường sông, đi tới một chỗ khô cạn đáy hồ. Đi ra phía sau, bọn hắn mới phát hiện, cái kia đất xuống sông đạo nguyên lai cùng đáy hồ cái khe lớn tương liên. Toà này hồ lớn sớm đã khô cạn, đáy hồ có thật nhiều to lớn loài cá xương cốt, trên bờ hồ thì là từng cây cổ thụ che trời, chỉ tiếc, tất cả đều khô cạn. Bọn hắn bước nhanh tiến lên, xuyên qua rất nhiều khô héo mục lâm, lật qua từng tòa dãy núi, lúc sắp đến gần cổ giao chỉ trọng địa. Trong thời gian này, bọn hắn đi ngang qua địa phương, 90% trở lên đều đã là khô cạn hầu như không còn, chỉ có số ít mấy nơi tồn tại có sinh cơ. Mà lại, hai loại địa phương khác nhau, cách xa nhau gần vô cùng, cảnh tượng lại ngày đêm khác biệt, cực kỳ quỷ dị. Cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy Liên Miên cung điện, hoặc đứng sừng sững ở đỉnh núi, hoặc ngồi rơi vào khô cạn trước thác nước, nếu như nơi này khôi phục sinh cơ, nhất định sẽ là một mảnh tiên gia cảnh tượng. Lại vượt qua mấy dãy núi, bọn hắn mới đi đến trung tâm nơi. Nơi này, thác nước thành đàn, cung điện một tòa tiếp lấy một tòa, vô cùng tráng lệ mỹ lệ, như là tiên giới. Khu vực trung tâm ý nguyên sinh cơ bừng bừng. Hắc Hoàng hai cái lỗ thai lớn phẩy phẩy, có chút hưng phấn.